Chương 100, nhất phẩm, canh 2. Chương 99, nhất phẩm, canh 2. Kia áo bào tím trung niên hiển nhiên là cùng sư phụ Viên Chí có thủ, đến cùng có biết hay không sư phụ Viên Chí đã chết. Hắn tại trong đầu chiếu lại lúc trước tình hình, lặp đi lặp lại quan sát sau, kết luận này người là thật không biết, vậy liền thật sự là đến tìm sư phụ Viên Chí. Điếu Nguyệt Đạo, tìm sư phụ Viên Chí. Hắn rất dễ dàng liền liên tưởng đến Đường Nguyệt Nhan. Nghĩ đến Đường Nguyệt Nhan, hắn liền nghĩ đến chính mình tại kia chuôi Phật Châu bên trên ra tay. Thanh Tâm Chú tầng thứ 10, đủ loại huyền diệu hiện thị rõ. Gia trì Thanh Tâm Chú Phật Châu, chính là một cái không gian tiêu ký. Thần Túc Thông tùy thời có thể tìm tới nó. Thiên Nhãn Thông tùy thời có thể tìm tới nó. Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông cũng có thể tùy thời tìm tới nó. Mà Đường Nguyệt Nhan cùng Dương Oanh lại một mực tại cùng một chỗ, cho nên có thể tìm tới Phật Châu liền có thể tìm tới Đường Nguyệt Nhan, tìm tới Đường Nguyệt Nhan tìm đạt được Dương Oanh. Dương Oanh cực kỳ thông minh lại thủ đoạn cao minh, hơn nữa còn là Tản Thiên Đạo thiếu chủ, lại thế nào cảnh giác cũng không quá mức. Cái gọi là chi kỷ chốc kia, trăm chiến không thua. Nếu như không phải là bởi vì mỗi ngày chỉ có một điểm tín ngưỡng lực đến trướng, hắn đã sớm đánh khai Thiên Nhãn Thông nhìn xem Dương Oanh đang làm cái gì. Lúc chạm vào tối, trời chiều đem trên trời mây đen tô lại viền vàng, dáng màu đem hồ nước nhuộm thành một mảnh hồng, giống như lụa đỏ gấm tại đung đưa động. Lâm Phi Dương kịp thời trở về, trước vùi đầu làm xong cấp tối, cùng một chỗ ngồi trong ánh tâm đình lúc ăn cơm, giảng thần kinh nghe được tin tức. Tín Vương đã đem 13 phủ cùng thần kinh lương thực thu sạch về tế dân chúng kho thóc, bắt đầu mở kho cứu trợ thiên hai, lại đem hơn 200 quan viên đưa vào đại lao. Trong lúc nhất thời, thần kinh hình bộ thiên lao kín người hết chỗ, không đủ dùng. Ai? Lâm Phi Dương gật gù đắc ý, chật chật thanh âm không dứt, thật là độc ác, đây là quyết tâm đâm đầu vào chỗ chết ta. Tín Vương lão gia làm được rất tốt ta. Pháp Ninh mặt kính nể thần sắc, ta nhìn hắn là vỏ mẹ phá bình. Lâm Phi Dương nhíu môi, không thèm đếm xỉa một cái mạng mà thôi. Pháp không chuyển đổi đề tài, Ma Tông tin tức đâu? A, hiện tại thần kinh cũng nghị luận nhau nhau, đối Ma Tông lục đạo lớn thêm tán thưởng. Lâm Phi Dương hừ một tiếng nói, Tàn Thiên đạo, Điếu Nguyệt đạo, Tuyết Bình đạo còn có Vương Xuống Vân đạo cùng trong Vắt Hải đạo đều là đại thắng, liền Mưa Đêm đạo không được, bại. Mưa Đêm đạo vậy mà bại rồi. Pháp Ninh ngạc nhiên nói. Lâm Phi Dương nhíu môi nói, sơ suất thôi, khẳng định là dựa vào lấy chính mình thân pháp kỳ diệu, không có đem đối thủ đưa vào mắt, nào biết được bọn hắn đụng tới chính là Ô Phong Môn, Ô Gió trưởng phi thường cổ quái, đánh bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Mưa Đêm đạo thân pháp kỳ dị, vô thanh vô tức, mặc dù không như chính mình ngự ảnh chân kinh, cũng là thế gian đỉnh tiêm kinh công. Mưa đêm, thân pháp liền như mưa đêm một loại tùy phong chui vào đêm, nhuận vật tinh tế im lặng. Đáng tiếc, Pháp Linh lắc đầu. Lâm Phi Dương cười hắc hắc. Hắn không nhìn được nhất dựa vào lấy thân pháp mà làm loạn, mặc dù hắn liền thường thường dựa vào lấy thân pháp làm loạn. Hòa thượng, hiện tại này tình thế không đúng lắm nha, Ma Tông đổ thành danh môn chính phái một dạng, Đại Tuyết Sơn Tông ngược lại bị mọi người trào phúng kinh thường. Lâm Phi Dương nhìn về phía một mực trầm mặc không nói, ngay kỹ nuốt trầm pháp không. Pháp không cười cười. Lâm Phi Dương nói, ta nghe Quan Vân Lâu một cái lao ra hỏa nói, đây là có người ở phía sau thôi động đâu. Ừm. Pháp không gật đầu. Có muốn hay không ta xuất thủ? Lâm Phi Dương ma quyền sát trưởng, cười đắc ý, đem Ma Tông lục đạo đều bôi xấu. Pháp không lắc đầu. Những sự tình này đều là đại phiền toái, cái kia quan tâm vẫn là tự mình tu luyện. Kể từ tâm nhãn mở ra sau, tiến triển nhanh chóng, hiện tại tâm nhãn phạm vi đã mở rộng đến 2 cây số. Càng quan trọng hơn là, tâm nhãn không chỉ là mắt, bắt đầu liên thông cái khác giác quan, hiện tại cũng có thể nghe. Ngẫm lại thật sự là kỳ diệu. Ngồi tại tiểu đình bên trong, nhắm mắt lại, vậy mà có thể nhìn thấy 2 cây số phương viên hết thảy tình hình, còn có thể nghe được. Này tuy không như thần thông, lại có khác diệu dụng. Chỗ tốt là không dùng tiêu hao tín ngưỡng lực, còn có thể điều khiển thi triển Phật chú. 2 cây số phạm vi, không những đem toàn bộ Kim Cang tự đều bao phủ trong đó, thậm chí bao phủ đến Kim Cang Phong đỉnh. Hắn có thể nhìn thấy một nhóm đại vĩnh cao thủ chính hất lên dáng chiều, phi tốc phóng tới Kim Cang Phong đỉnh. Pháp không ngơ ngác một chút. Này một đám đại vĩnh cao thủ lại có mấy trăm, cuộn trào mãnh liệt giống như thủy triều nhào về phía Kim Cang Phong đỉnh. Trả thù đến thật nhanh. Viên Phong 4 vị sư thúc mãnh liệt theo bồ đoàn bên trên bật lên. Viên Phong cùng một người khác phát ra thét dài. Tiếng gào cao vút, vang vang. Tiếng gào một vang, vạn vật phong bên trên bay lên hơn 100 cái kim cang tự hòa thượng, giống như một nhóm diều hâu hướng lấy Kim Cang Phong đỉnh phi đi. Kim Cang Phong vì chủ phong, xung quanh còn có 2 cái chắc phong, hình thành một cái chữ sơn. Phía nam chắc phong là vạn vật phong, phía bắc chắc phong là niết bàn phong. Tiếng gào sau đó, niết bàn phong bên trên cũng bay lên 100 cái kim cang tự hòa thượng, như một nhóm diều hâu hướng lấy Kim Cang Phong đỉnh mà đi. Đại vĩnh cao thủ phân nửa cầm đao phân nửa cầm kiếm, kiếm quang lạnh lẽo, đao quang rất lạnh, đao quang kiếm ảnh trước bao phủ Viên Phong 4 người. Hết thảy 12 người vây công, muốn cướp tại tới hơn 200 kim cang tự cao thủ đến giúp phía trước diệt đi bọn hắn. Pháp không nhíu mày, không nghĩ tới đại vĩnh trả thù được nhanh như vậy, ác như vậy. Viên Phong 4 người tuyên một tiếng phát hiệu, thân thể hiện lên nu hòa vàng rực vừa trầm liễm vào làn da. Trên mặt bọn họ trên cổ cùng cánh tay trên tay phảng phất bôi một tầng kim sơn, biến thành người kim. Pháp không thở dài, đây là kim cang lẫn nhau, là thôi phát tiềm lực bí thuật, đem cả đời tu vi toàn bộ chấn động vùng dương, trọn vẹn kích hoạt, hóa thành cửu kích. Cửu kích sau, thật đi nhà trống. Nay cửu kích là đi qua áp xúc cùng áp xúc qua, uy lực là bình thường gấp mấy lần. Tựa như đem một băng đạn trong nháy mắt đánh đi ra, hắn hỏa lực đương nhiên là kinh người. Đinh 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 đinh. 4 người một nháy mắt bị kiếm kích bên trong mấy cái, bị đao chém trúng mấy cái, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Lúc này trạng thái, để bọn hắn đao thương bất nhập. Hòa thượng, bên kia chuyện gì xảy ra? Ta đi xem một chút. Pháp không nhắm mắt lại thuyết đạo, đại vĩnh trả thù, trong chùa có thể ứng phó được đến. Ha, đại vĩnh đây là còn không có nhớ lâu a, còn dám lại đến, ta đi thu thập bọn họ. Lâm Phi Dương ngao ngoe muốn động. Pháp không trầm ngâm một chút, ngươi núp trong bóng tối, chớ hiện thân, tốt nhất sau lưng bọn hắn. Chính mình lại sợ phiền phức, lúc này cũng không thể không xuất thủ, nếu không sẽ có phiền toái càng lớn chờ lấy. Này nhóm đại vĩnh cao thủ từng cái tu vi không tục, xa không phải lúc trước kia ba tông có thể so sánh, đoán chừng là đại vĩnh võ lâm chân chính tinh nhuệ, kim cang tự chưa hẳn có thể đỡ nổi. Hắc hắc, hiểu rồi, ta nhất biết cái này. Lâm Phi Dương cười đắc ý, lóe lên biến mất. Pháp Linh cũng ngồi không yên, sư minh. Pháp không nói, vạn nhất có người xông vào giữa cốc đâu. Pháp Linh một khi vào sân, liền phải nhìn chằm chằm hắn miễn cho hắn bị người một đao chém thủ cấp. Mình bây giờ còn không thể phân tâm quá nhiều. Vâng. Pháp Linh tức khắc tỉnh ngộ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Pháp không tay trái kết bất động sơn ấn, nhẹ nhàng phun ra một cái định tự. Kim Cang Phong đỉnh, một cái lao giả cầm kiếm tiềm hành, thân kiếm chật hẹp, kiếm quang u lanh như rắn, vô thanh vô tức tới gần Viên Phong đằng sau. Hắn ngưng thần đang muốn đâm ra, đột nhiên cứng đờ. Viên Phong tức khắc phát giác, một trường đem hắn đánh bay, trên không trung phun ra huyết hồng cối thịt, đã không thể sống. Định. Pháp không khẽ nhả ra cái chữ này. Ầm. Khác một Kim Cang Phong hòa thượng phát hiện tiềm hướng mình sau lưng cầm kiếm lão giả cứng ngắc lấy bị hắn một trường vô bay. Định. Pháp không lại phun ra một chữ. Ầm. Lại một cái cầm kiếm lão giả bay ra ngoài. Pháp không cách không thi hành chú. Từng cái một cầm kiếm lão giả bị hắn định trụ, nhao nhao bị Viên Phong bốn cái đánh bay ra ngoài, những này cầm kiếm lão giả thân pháp quỷ dị, xem xét liền biết do khó chơi, vẫn là trước diện trừ tốt. Hơn 200 Kim Cang tự cao thủ tới, 9 người hình thành một cái hợp trận, mấy chục cái hợp trận đem đến xâm phạm mấy trăm cái đại vĩnh cao thủ cắt chém ba bọc. Pháp không ngừng thi hành chú, từng cái một đỉnh tiêm cao thủ bị định trụ, sau đó không có sức phản kháng bị mãnh kích. Kim Cang tự cao thủ không để ý tới bọn hắn là gì như vậy, cơ hội khó được, bắt được cơ hội liền giết. Từng đạo thanh tâm chú chiếu xuống, bọn hắn tức khắc tinh thần hiên ngang, phản ứng càng nhanh. Chém giết bên trong, phản ứng nhanh một chút điểm, chính là sinh tử có khác. Pháp không phát hiện biến hóa này, dứt khoát không còn dùng định thân chú, chỉ thi triển thanh tâm chú. Bốn đại Phật chú bên trong, thanh tâm chú cấp độ cao nhất, thi triển ra càng dễ, hiệu quả cũng mạnh nhất. Hắn một hơi thi triển hơn 50 lần thanh tâm chú, mỗi một cái Kim Cang tự cao thủ đều không lọt. Hắn vừa mới thi hành xong thanh tâm chú, liền muốn lại dùng định thân chú, đồng nhiên ngưng tụ thần, chú ý toàn bộ đáp xuống một cái trên người lão giả. Theo Kim Cang Phong một bên khác chân núi chậm chậm bước mà tới một cái lão giả. Hắn thân mặc áo bào xanh, thân hình thon dài, tướng mạo gầy gò, 60 tuổi khoảng chừng, chính phủ râu chậm rãi mà đi. Thanh bào phiêu phiêu, lỗi lạc như thư sinh. Vừa nhìn thấy này thanh bào lão giả, hắn tức khắc dâng lên báo động. Kể từ bước vào thần nguyên cảnh, Kim Cang bất hoại thần công bước vào tầng thứ 2, đã tốt một đoạn thời gian không có báo động. Thực tế bởi vì có thể uy hiếp được tính mạng mình cao thủ không nhiều lắm. Hiện tại vừa nhìn thấy này thanh bào lão giả, báo động liền thăng, hiển nhiên, lão giả này tuyệt không vẹn vẹn là nhị phẩm, chỉ sợ đến nhất phẩm. Hắn tâm nhãn ngưng lại, nguyên bản ngăn trở quang mang mở ra. Trước mắt thế giới một chút thay đổi được mỹ lệ, vạn vật đều sáng lên, đặc biệt là những cái kia chính chém giết đại vĩnh cao thủ cùng Kim Cang tự cao thủ, chính là quang mang như liệt diễm. Đại vĩnh cầm kiếm những cao thủ toàn thân bao phủ tại ngọn lửa xanh lục bên trong. Đại vĩnh cầm đao những cao thủ toàn thân bao phủ tại ngọn lửa màu đỏ bên trong. Kim Cang tự những cao thủ toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong. Nhưng này thanh bảo lão giả, trên người cũng không có con trạch, chỉ có sau đầu một vòng bạch quang, giống như một vầng minh nguyệt. Rất giống chính mình não hải hư không vòng ánh sáng. Tâm nhãn tinh tế quan sát này bạch quang vòng, cùng mình não hải hư không vòng ánh sáng cũng không cùng, nó là màu ngà sữa, mà chính mình vòng ánh sáng càng giống như vô sắc trong suốt. Nhất phẩm. Pháp không thì thào nói nhỏ. Pháp Linh đang ngồi ở hắn bên người, nghe nói như thế, vội hỏi, sư minh, gì đó nhất phẩm? Pháp không thần sắc nghiêm trọng, lắc đầu, nhắm mắt lại tiếp tục quan sát. Đại vĩnh vậy mà phái ra một cái nhất phẩm cao thủ, không nghĩ tới tại tình hình như vậy bên dưới có thể gặp mặt nhất phẩm cao thủ. Kim Cang tự đâu? Tâm nhãn quan chiếu phía dưới, hắn nhìn thấy toàn bộ Kim Cang tự tình hình. Kim Cang tự đại hùng bảo điện, gần trăm tên hòa thượng ngay tại tụ kinh, cũng không có bởi vì phía ngoài thét dài mà đình chỉ. Trai đường bên trong, nóng hôi hổi, một nhóm hòa thượng loay hoay khí thế ngất trời. Luyện võ trường, hơn 200 hòa thượng ngay tại luyện công. La Hán đường bên trong, hơn 100 tên hòa thượng chính chỉnh lý quần áo của mình, đổi lại một thân trang phục, đóng tốt ngay lưng cùng tay áo. Dược vương viện bên trong, chúng tăng chính đang vùi đầu chế dược, từng phần kim sang dược phối tốt, từng khỏa liệu thương viên trà sát tốt chứa vào trong bình. Kim Cang tự tháp lâm bên trong, góc đông nam hạ xuống bên trong dựng thẳng mấy cái trống rông bia đá, trong tấm bia đá ở giữa, một cái ngay tại điêu khắc bia đá lao tăng chậm chậm buông xuống truy cùng sát đục, chậm rãi đứng lên. Sáng mày như xương, nếp nhăn như hoa cúc tiểu dày đặt tại hắn trên mặt, tuổi già sức yếu, giống như một trận gió liền có thể thổi đi. Pháp không chú ý tức khắc bị hấp dẫn, thấy được hắn sau đầu ngay tại chậm chậm sáng lên bạch quang vòng. Nhất phẩm. Mặc danh hiên ngang chi tình tại pháp không tâm bên trong phu nào hảo. Tăng kinh các lầu ba, một cái ngay tại phía trước cửa sổ La Hán trong ghế lao tăng một tay cầm Phật kinh, ngủ gật. Lao tăng tóc bạc mặt hường hảo, đang buồn ngủ dưới mắt. Phật kinh đã trượt xuống đến trên gối. Hắn chậm chậm mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cang Phong phương hướng, phát ra thở dài một tiếng. Trên đầu gối Phật kinh bị hắn cầm lấy, khép lại, nhẹ nhàng phóng tới hiên trên bàn. Hắn theo La Hán trong ghế chậm rãi đứng lên. Sau đầu chậm chậm sáng lên bạch quang vòng. Pháp không tâm tình càng phát ra sục sôi. Lại một cái nhất phẩm. Đợt, các vị đại lão, có chút mệt mỏi, yêu cầu đề cử cùng phiếu đề cử kích động. Chương 101, 3 tầng, 3 canh. Chương 100, 3 tầng, 3 canh. Hắn âm thầm gật đầu. Thế mới đúng chứ, Kim Cang tự làm sao có thể không có nhất phẩm trấn thủ. Hắn đã không còn thi triển Phật chú, tâm nhãn chỉ nhìn chằm chằm này ba cái nhất phẩm. Hai cái lao tăng chậm rãi đứng lên, chính đi đến giữa sườn núi thanh bảo lão giả bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn về phía Kim Cang tự phương hướng. Ngăn cách sân phong, hắn phảng phất có thể nhìn thấy Kim Cang tự đồng dạng. Hai cái lao tăng chính là hướng lấy phương hướng của hắn nhìn. Pháp không tâm nhãn quan chiếu, thử đem ba người bọn hắn tầm mắt làm một cái kéo dài tuyến, phát hiện mỗi một đạo tầm mắt đều tinh chuẩn bắn trúng đối phương. Thanh bảo lão giả mắt phải tầm mắt bắn trúng đại bảng thạch lao tăng, mắt trái tầm mắt bắn trúng tàng kinh các lao tăng. Hai người tăng tầm mắt đều bắn trúng hắn. Ngưng thị một lát, thanh bảo lão giả quay người hướng dưới núi chậm chậm mà đi, như trước phủ dâu mà đi, bước chân thong dong thư giãn. Pháp không mở to mắt. Thú vị. Hắn cười lên. Pháp Ninh không rõ ràng cho lắm, hiếu kỳ nhìn qua, sư huynh. Pháp không cười khoát khoát tay. Pháp Ninh nói, sư huynh, ta đi miệng sơn cốc trông coi à, vạn nhất có người xuống tới, ta sớm ngăn cản, miễn cho phá hủy dược viên. Hắn gần đối dược tài chăm chú chăm sóc, hiện tại dược tài tri thức càng phát ra phong phú, so sánh mảnh đầu dược tài cũng cực cảm hứng thú, đối với mấy cái này dược tài cũng có rất sâu cảm tình. Cái gọi là cảm tình, chính là nỗ lực bao nhiêu, đối nào đó một đôi tượng nỗ lực càng nhiều, cảm tình liền càng sâu, đây là nhân tính. Pháp không gật đầu. Pháp Ninh bận bịu phiêu thân đến miệng sơn cốc, như một tôn giống như cột điện sừng sững, cố gắng thu lại chính mình chất phác, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm liếc nhìn bốn phía. Pháp không cười lắc đầu. Y thì theo hiện tại thấy, đại vĩnh võ lâm trận này thế xét đánh không kịp bưng thai trả thù, trung uy vẫn là phải đầu voi đuôi chuột. Có thanh tâm chú tương trợ, kim cang tự ít người lại chiếm cư ưu thế, càng đánh càng hăng, sĩ khí dâng cao. Có thụ thương, không đợi bọn hắn uống thuốc, hồi xuân chú liền hạ xuống. Pháp không thậm chí cấp tất cả mọi người thi triển hồi xuân chú. Hiện tại hồi xuân chú còn không có biện pháp cùng thanh tâm chú so sánh, hiệu quả chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, hư không có liên tục không ngừng lực lượng hạ xuống, phản phất thể hồ còn đính, khôi phục thân thể bọn họ thương thế cùng mọi mệt, để bọn hắn thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lại phối hợp thanh tâm chú, đi đến hoàn mỹ nhất trạng thái chiến đấu. Bọn hắn không những ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần gấp trăm lần, thân thể cũng tràn đầy vô tận lực lượng muốn phát tiết. Trạng thái như vậy bên dưới kim cang tự cao thủ, chỉ hận đối thủ quá ít. Ô, trầm thấp xoắn ốc thanh âm ung dung truyền vang tại thiên không. Đại vĩnh cao thủ giống như thủy triều thối lui. Trong nháy mắt, tốt tổn thương tàn chết toàn bộ theo kim cang tự chúng tăng trước mắt biến mất. Như biển cả thủy triều xuống, sóng biển đem tất cả mọi thứ đều cuốn đi. A Di Đà Phật. Viên Phong sư đệ, không sao a? Viên Phong hồng quang đầy mặt, cười ha ha, thống khoái. Thật sự là thống khoái. Thi triển kim cang lẫn nhau thần, nguyên bản phồng lên toàn bộ tu vi hóa thành 9 chiêu, 9 chiêu sau liền muốn tặc đi nhà trống. Hắn 8 chiêu sau, nguyên bản muốn bảo tồn lực lượng, miễn cho một chiêu cuối cùng dùng xong liền bất lực tái chiến, suy yếu lúc dễ bị giết. Có thể lực lượng không đợi hao hết, lực lượng mới đã bổ sung tiến đến, liên tục không ngừng, chính mình không tự chủ được càng ngày càng phấn khởi. Đây là pháp không sư điện Phật chú a. Thanh tâm chú, còn có hồi xuân chú. Vốn cho là pháp không sư điện chỉ có đại quang minh chú, nguyên lai còn có những này Phật chú, coi là thật thần kỳ. Vô cùng kỳ diệu. Có pháp không sư điện Phật chú tại, chúng ta kim cang tự còn có thì sợ gì? Đùa cợt, bọn hắn tới quá ít, chưa đủ nghiền. Chính là, lại nhiều tới một chút liên tốt. Chỉ mong lần tiếp theo bọn hắn có thể tàn nhẫn một điểm, ít như vậy người tới, nhìn bất quá chúng ta kim cang tự đi. Lần sau đem bọn hắn toàn lưu lại, một cái cũng đi không nổi. Đùa cợt, toàn lưu lại, một cái khỏi phải nghĩ đến đi. Bọn hắn đứng tại kim cang phong chi đỉnh, thần sắc phấn khởi, sục sôi, tiếng cười sáng sủa, hào khí ngất trời. Pháp không lộ ra nụ cười, mở mắt. Hắn mặc dù không có tự mình chém giết, lại mặc danh sảng khoái. Một mực tại vì trường sinh bất tử mà cố gắng tu luyện, tại tu luyện đủ tự vệ phía trước, không trêu chọc phiền phức. Lần này cũng là bởi vì không cần hiện thân, cho nên mới quả quyết xuất thủ. Ra tay giúp kim cang tự đồng môn hơn nữa đạt được thắng lợi sau, loại cảm giác này cực kỳ thông khoái, như uống bình tương, tâm tử trong ra ngoài đều sướng đẹp khó tả. Hắn khởi thân vị lan can, nhìn về phía trong xanh phẳng lặng mặt hồ. Nữ nhi chính tự do tự tại xuyên toa vu bà sa rong rêu ở giữa, linh động tự nhiên. Nhìn chăm chăm bọn chúng một lát, hắn kích động cảm giác hưng phấn chậm chậm ngừng lại, lập tức nhắm mắt lại. Tâm nhãn lần nữa quan chiếu hai cái nhất phẩm lao tăng. Lần này chân chính công thần nhưng thật ra là hai vị nhất phẩm. Đại bàng thạch lao tăng vẫn tại đại bàng địa đá, một truy, nghiêm túc chuyên chú, giống như thế gian chỉ có chuyện này. Tàng kinh các lầu ba lão tăng lại ngồi trở lại la hán trong ghế, cầm Phật kinh đang ngủ gà ngủ gật. Bọn hắn sau đầu bạch quang vòng đã biến mất. Bọn hắn lúc này bình thường mà bình thường, thực tế nhìn không ra nhất phẩm bộ dáng. Pháp không như có điều suy nghĩ, hắn suy nghĩ nhất động, tức khắc thọ nguyên tiêu đốt. Hắn tiến vào bản nhược thì luân tháp, thừa dịp tâm có lĩnh ngộ mà chăm chỉ tu luyện, mặc danh lĩnh ngộ một mực tại nội tâm phun trào. Hắn thể vị lấy âm thầm thi triển Phật chú, vui sướng trong lòng vi diệu. Trong lúc bất chi bất giác, kim cang bất hoại thần công đột nhiên tăng mạnh, xa so với bình thường càng tấn manh tốc độ tinh tiến. Hắn khi mở mắt ra, đã bước vào tầng thứ ba. Vui sướng sau khi, hắn lâm vào thật sâu suy tư. Nếu như y theo bình thường tu luyện tốc độ, bước vào tầng thứ ba chí ít còn muốn trong hiện thực 2 tháng, vẹn vẹn bởi vì tâm có điều ngộ ra trạng thái tu luyện, liền trực tiếp bước vào tầng thứ ba. Đến cùng tại sao lại như vậy? Một khi tìm tới trong đó huyền diệu, tất nhiên có thể tiến lên tu luyện gia tốc, càng nhanh luyện thành kim cang bất hoại thần công, từ đó tung hoành thế gian, tiêu giao trường sinh. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hắn từ trong trầm tư khi tỉnh lại, phát hiện trước bàn đã dọn lên đồ ăn, Pháp Linh cùng Lâm Phi Dương đã ngồi tại hắn bên cạnh. Từng chiếc lưu ly đang tản mát ra nhu hòa ánh sáng. Ánh tâm đỉnh cùng hành lang đèn đuốc sáng choang, giống như ban ngày. Cây đèn bên trên sở điêu hoa cỏ cùng kỳ thú phảng phất sống lại. Hoa cỏ phảng phất có gió tại lay động, hưu hưu đung đưa động. Từng cái kỳ thú tại hưu hưu điều chỉnh tư thế. Hắn bỗng nhiên cảm giác được mùi thơm nước núi. Sư Minh, ăn cơm đi. Pháp không nói. Ăn cơm, đều nhanh lạnh. Lâm Phi Dương oán trách. Hắn nắm lên chiếc đũa kẹp một khối thịt trâu ném miệng bên trong, đại lực nhai nuốt lấy, hưng phấn cười nói, hòa thượng, lần này giết đến thực đã nghiền, đám gia hỏa này thật sự là bị giết đến tè ra quần, đùa cợt. Lúc ăn cơm, ít nói những thứ này. Pháp không nói. Lâm Phi Dương cười hắc hắc nói, ngược lại là giết đến thực đã nghiền, ta này ngự ảnh chân kinh tầng thứ tư sau, thật sự là thần không biết quỷ không hay. Hắn nói Dương Dương đắc ý chi tình lại khống chế không nổi, cười hắc hắc nói, thiên hạ lớn, ai có thể khám phá ta. Pháp Ninh yên lặng ăn cơm, âm thầm lắc đầu. Lại tới. Lâm Phi Dương bản sự đúng là lợi hại, có thể tự mình khoác lác bản sự cũng không kém, động một chút lại nhịn không được nói khoác một phen. Thế nhưng không có cách nào phản bác hắn, hắn thân pháp sắc thực thế gian hiếm có. Pháp không thật sâu nhìn một chút Lâm Phi Dương. Lâm Phi Dương bị hắn như vậy xem xét, như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, chỉ có thể thu rồi phía dưới nói khoác ngữ điệu, cười nói, bất quá hòa thượng, Kim Cang Tự quả nhiên là Kim Cang Tự a, quá mạnh. Hắn tan thán nói, một cái chống đỡ năm cái, còn ép tới đại vĩnh cao thủ không ngóc đầu lên được, thực để một cái mánh liệt. Lần này sau, bọn hắn hẳn phải biết Kim Cang Tự lợi hại, không còn dám tới rồi. Không còn dám tới. Pháp không lắc đầu. Sư Minh. Pháp Ân nhẹ nhàng tới, hợp thập thi lễ. Pháp Ân, ăn qua sao? Muốn hay không ngồi xuống ăn một chút? Lâm Phi Dương tùy tiện hỏi. Pháp Ân cười lắc đầu, cảm ơn một tiếng phía sau, mời Pháp không mau chóng đi qua. Pháp không để đua xuống theo hắn cùng một chỗ đi tới Tuệ Nam viện tử. Ánh trăng như nước, bóng đêm mông lung. Sáu ngọn đèn pháp không chỗ hiếu kính lưu ly đăng, đem Tuệ Nam tiểu viện chiếu lên sáng ngời mà nhu hòa, giống như ban ngày. Trong viện tiểu đình cũng treo bốn ngọn đèn lưu ly đăng. Phương Trượng, sư tổ. Pháp không tiến lên phía trước hợp thập. Phương Trượng Tuệ An cùng Tuệ Nam đang ngồi ở trong tiểu viện, theo bàn đá ngồi đối diện nhau. Tuệ Nam như cũng một bức không cao hứng phổ biến thần sắc. Tuệ An chính là mặt nụ cười. Hắn trái ngược bình thường uy nghiêm túc trọng, phủ dâu ha ha cười nói, "Pháp không, lần này nhờ có ngươi Phật chú, chúng đệ tử mới không có thương vong." Phương Trượng sao phải nói tạ? Pháp không mỉm cười nói, "Chuyện buồn phận." Tuệ An lắc đầu, Kim Cang Tự đệ tử có thể không có cái gì chuyện buồn phận, mỗi một phần cống hiến đều là khó được. Tuệ Nam nói, "Sư huynh, không cần lại ban thưởng, bên trên một lần thưởng được đủ nhiều." Tuệ An cười nói, "Thưởng phạt không rõ, đây chính là làm Phương Trượng tối kỵ." Pháp không, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Vậy liền một chút tăng cao tu vi đan dược đi. Ân, cái này dễ xử lý. Tuệ An gật đầu. Hắn đông nhiên mặt nụ cười, thủ trưởng trong nháy mắt đập tới pháp không lực, làn da hưu hưu hiện ra kim mang. Ba. Thanh âm nhẹ nhàng. Pháp không nghi ngờ nhìn hắn. Quả nhiên là đến tầng thứ ba. Tuệ An cảm khái lắc đầu. Phương Trượng Tuệ An cảm ứng hào hào nhạy cảm. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, linh quang nhất thiểm, cười nói, nguyên lai Phương Trượng là nhất phẩm. Tuệ Nam hừ một tiếng nói, ngươi mới biết được. Pháp không hợp thập, đệ tử bội phục, Phương Trượng mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Vẫn cho là Tuệ An là nhị phẩm, đã từng hoài nghi hắn là nhất phẩm, nhưng không có cách nào xác nhận. Hiện tại cũng không có cách nào xác nhận. Tâm nhãn quan chiếu lúc, nhất phẩm như xưa có thể làm được thâm tàng bất lộ, như hai vị lao tăng giờ đây trong lòng nhãn quan chiếu bên trong, đều là phổ phổ thông thông. Nếu như không phải nhìn thấy lúc trước một màn, tuyệt sẽ không nghĩ đến bọn hắn là nhất phẩm. Tuệ An khoát khoát tay cười nói, nhất phẩm cũng không có gì, Kim Cang Bất Hoại Thần Công như thường là luyện được gặp đèn, chậm chạp như rùa. Tuệ Nam nói, Kim Cang Bất Hoại Thần Công nha, thành tựu Kim Cang pháp, giờ đây thế đạo đã khó thành tựu Kim Cang, có thể nào không gian nan. Sư huynh ngươi quá tham lam. Ai? Tuệ An lắc đầu, trung quy vẫn là không cách nào giải thoát giữa sinh tử đại khủng bố. Phương Trượng, như thế nào nhất phẩm? Nhất phẩm, minh tâm kiến tính mà thôi. Tuệ An mỉm cười nói, cũng không có thế nhân nói tới vậy huyền diệu khó giải thích. Minh tâm kiến tính nói nghe dễ dàng, có thể làm lên tới lại khó lại khó. Tuệ Nam cười nói, thật muốn dễ dàng như vậy, có thể nào ngăn trở nhiều người như vậy? Kia nhị phẩm cùng nhất phẩm võ công uy lực, đến cùng có khác biệt gì? Pháp không bắt được cơ hội vội hỏi. Tuệ An nhìn tâm tình có chút khuấy động, hứng thú nói chuyện rất đậm, chính là tốt nhất thỉnh giáo cơ hội, bỏ qua, chỉ sợ rất khó để hắn mở miệng. Dạng này xong, ta lại đến một trường, ngươi thử một chút. Tuệ An cười nói. Pháp không gật đầu. Tuệ An lần này nhẹ nhàng một trường. Pháp không đã nhắm mắt lại, tiến tính chịu một trường này. Lúc này Tuệ An, sau đầu hiện hiện bạch quang vòng, thủ trưởng phủ kín bạch quang, nhẹ nhàng ấn lên bộ ngực hắn. Bạch quang thuận thế tiến vào. Chương 102, công đức, canh 4. Chương 101, công đức, canh 4. Pháp không kim cang bất hoại thần công tức khắc vận chuyển, giống như thủ vệ chó tựa như nhào tới, đem này đạo bạch quang thôn vệ. Tinh thuần lực lượng tức khắc tại ngũ tạng lục phủ quanh quẩn, một cỗ thư sướng cảm truyền đến đáy lòng của hắn. Quả nhiên không hổ là nhất phẩm lực lượng, đối với Kim Cang Bất Hoại Thần Công tới nói có thể nói là đại bổ chi vật. Đạo này lực lượng, tháng qua tại bàn nhược thì luân tháp bên trong khổ tu một ngày. Pháp không, lần này đừng có dùng Kim Cang Bất Hoại Thần Công, tinh tế trải nghiệm. Được. Ẩm. Pháp không thu lại Kim Cang Bất Hoại Thần Công, lấy Kim Cang áo cà sa quyết ngăn cản. Nay cố mang lấy bạch quang trưởng lực trong thân thể nhảy động, kéo dài không dứt, Kim Cang áo cà sa quyết lực lượng vô pháp tiêu trừ. Nay cố trưởng lực cực kỳ kỳ dị, mặc kệ Kim Cang áo cà sa quyết làm sao trùng kích, nó đều có thể thư giãn tránh đi, một chút không tổn thất. Kim Cang áo cà sa quyết nếu như nói là nước, như vậy này trưởng lực liền giữ ích thủy châu, không tăng không giảm, bất diệt bất hủ, này gọi là tính vậy. Đệ tử hiểu rồi. Pháp không giật mình đại ngộ. Thần nguyên là tinh thần lực cùng nội lực dung hợp, mà nhất phẩm tinh thần lực liền bao hàm thuộc tính đặc biệt, bất diệt bất hủ. Nếu như không thể phá rớt lại thuộc tính này, như vậy thì vô pháp khu trừ này thần nguyên. Nhất phẩm. Pháp không tán thưởng, khá lắm nhất phẩm. Nếu như nói thần nguyên cảnh đối thiên nguyên cảnh nghiền ép cũng không như vậy triệt để lời nói, nhất phẩm đối nhị phẩm tam phẩm đó chính là triệt để nghiền ép. Có chính mình thanh tâm chú, thiên nguyên cảnh cao thủ miễn cưỡng có thể vượt qua thần nguyên cảnh tinh thần áp chế, còn lại chính là cương khí tinh thuần trình độ, có thể dùng đo bù đắp chất. Thanh tâm chú lại không biện pháp tiêu khắc nhất phẩm cao thủ tinh thần áp chế. Thế là cải thành vận chuyển Kim Cang Bất Hoại Thần Công, trong nháy mắt đem lực lượng này nuốt mất, lần nữa nổi lên sướng mỹ cảm. Phương Trượng, như thế nào mới có thể minh tâm kiến tính? Chân gốc dễ rơi, được minh tâm kiến tính. Siêu thoát. Nhập thế lại xuất thế lần nữa, khám phá vạn trượng hồng trần, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, chính là chân gốc dễ tự nhiên rơi, minh tâm kiến tính. Là khám phá sinh tử. Sinh tử. Ha ha, ai có thể khám phá sinh tử? Tuệ An lộ ra cười khổ, phụ dâu thở dài nói, bổn tọa cũng nhìn không ra. Sư minh, này có cái gì nhìn không ra? Tuệ Nam chỉ phát không, có tiểu tử này tại, dù cho chúng ta viên tịch, cũng có thể tiến Tây Thiên thế giới cực lạc. Tuệ An lắc đầu, nhưng chúng ta tu hành không phải vì tiến Tây Thiên thế giới cực lạc, mà là vĩnh trú thế gian. Một dạng. Tuệ Nam nói, vào Tây Thiên thế giới cực lạc, chúng ta sư huynh đệ còn có thể đoàn tụ à, nhiều khoái hoạt. Tuệ An bật cười. Hắn nhìn về phía Pháp Không, như có điều suy nghĩ, Pháp Không, ngươi cũng phải cẩn thận. Pháp Không liền giật mình. Ngươi tuy sinh cơ chẳng trề, tinh thần song đủ, có thể ta nhìn ngươi thọ nguyên, chỉ sợ không có quá lâu. Tuệ An lắc đầu nói, chắc là dùng thọ nguyên đổi lấy này một thân tu vi. Pháp Không cảm thấy hơi rét. Không hổ là nhất phẩm, nhạy cảm như thế. Chính mình hiện tại thọ nguyên xác thực không quá lâu. Thọ nguyên đều tốn tại thiêu đốt bàn nhược thì luân tháp, liên hoa tọa vẹn vẹn hiện ra một mảnh, nếu không nào có một thân tu vi này. Tuệ An vậy mà đoán được chính mình có loại bí thuật này, mặc dù không được đầy đủ bên trong, nhưng cũng là vô cùng lợi hại. Không hổ là nhất phẩm, không hổ là phương trượng. Hắn biết do kia hai vị lao tăng là nhất phẩm, cũng không dám hướng bên cạnh gót, liền là kiêng kỵ bọn hắn sức quan sát, sợ nhìn ra bản thân dược sư Phật Như. Bây giờ nhìn con tốt, nhất phẩm hẳn là không nhìn thấy dược sư Phật Như. Ta luyện kim cang bất hoại thần công, kỳ thật cũng không có trông cậy vào thật có thể luyện đến cuối cùng thành tựu kim cang. Tuệ An chậm rãi nói, chỉ muốn đem cấp độ luyện cao một chút, tăng trưởng thọ nguyên. Hắn tiếp tục nói, luyện thành tầng thứ 3, thọ nguyên 180, luyện thành tầng thứ 6, thọ nguyên 600, luyện được viên mãn, thành tựu kim cang, chính là thọ nguyên một kiếp. Pháp Không nhíu mày. Hắn ngược lại không nghĩ qua vấn đề này. Dù sao với hắn mà nói, thọ nguyên vô tận vô hạn, chỉ cần bảo đảm chính mình không bị người giết chết, vậy liền không có gì có thể lo lắng. Tuệ An nói, thân thể của chúng ta chính là độ bị ngạn thuyền, nếu là thuyền, tự nhiên có sinh diệt, thời gian vừa đến, thuyền hủy người mất vậy. Pháp Không gật gật đầu, phương trượng, kim cang bất hoại thần công đến cùng tu luyện như thế nào? Ta xem qua không ít bút ký, thế nhưng là đều chỉ là 3 tầng trước, đến tầng thứ 4, chỉ là sơ lược, mơ hồ không rõ. Đây là hắn kỳ quái nhất địa phương. Tuệ An trầm ngâm, cười cười, nhìn hai bên một chút. Tuệ Nam nói, sư minh yên tâm đi, không có ngoại nhân tại. Tuệ An từ mất nhất tiếu. Chính mình thân là nhất phẩm, làm sao có thể có người giấu giếm được thai mắt của mình, chỉ là theo bản năng hành vi mà thôi. Tầng thứ 4 sau, không ghi lại tại trên giấy, một là sợ chỗ truyền không phải người, hai là cực kỳ đơn giản, một câu mà thôi, không sợ thất truyền. Còn mời phương trượng dạy ta. Tuệ An thanh âm ngưng tụ thành một đường nét, ung dung chuyển vào lỗ thai hắn, công đức. Pháp Không lần ra. Tuệ An nói, Pháp Không ngươi ngâm lại xem, nếu như là ngươi, có thể hay không làm cái này tốn công mà không có kết quả phương trượng. Pháp Không lắc đầu. Tuệ An mỉm cười, ta làm cái này phương trượng, chính là vì tu luyện kim cang bất hoại thần công. Pháp Không như có điều suy nghĩ. Được rồi, đêm nay nói đến đủ nhiều. Tuệ An thở dài, đứng dậy, nói như vậy nhiều, thật không biết có thể hay không hại ngươi. Pháp Không hợp thập, đa tạ phương trượng. Tuệ An nói, ngươi cơ duyên so ta càng tốt hơn, cho nên đừng lười biếng, bảo trì tiến bộ dũng mãnh tình thế. Vâng. Pháp Không đáp. Tuệ An nhìn về phía Tuệ Nam, sư đệ, ta đi. Tuệ Nam hợp thập. Tuệ An mặt mang phiền muộn, chậm rãi ly khai tiểu viện. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Tuệ Nam cùng Pháp Không hai người. Pháp Không ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, như có điều suy nghĩ. Đêm nay này một lời nói, tại như bắt Vân Kiến Nguyệt, những câu chân truyền, đây là ngoại nhân tuyệt khó biết được tuyệt mật, Tuệ An một cỗ tức giận đỡ ra. Chắc là đối với mình em thầm thi triển Phật chú tương trợ rất hài lòng. Này cũng khó trách. Chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới, này một chướng kim cang tự sẽ thắng đẹp như thế, đã lớn vịt dạn nhì ủng cứng rắn chùa sĩ khí, cũng cho đại vĩnh cùng với triều đình chấn nhiếp. Pháp Không tại công đức hai chữ bên trên tinh tế suy nghĩ. Cái gì gọi là công đức, giống như rất dễ hiểu. Đối Phật môn đệ tử mà nói, chuyện bá Phật pháp, phát dương Phật pháp, cứu chúng sinh tại khó khăn chính là lớn nhất công đức, chẳng lẽ muốn chính mình đi chuyển pháp? Hắn nhíu mày trầm tư. Hẳn không phải là, nếu không Tuệ An không cần làm cái này phương trượng. Bất quá bây giờ chính mình còn chưa tới 3 tầng viên mãn, còn vừa mới bước vào tầng thứ 3, cho nên cũng không đổi. Nghĩ gì thế? Tuệ Nam nhìn hắn một mực trầm tư, hỏi, nói nghe một chút. Sư tổ, ta đang nghĩ, có phải hay không ta đã có thể đỡ nổi nhất phẩm cao thủ? Pháp Không ngẩng đầu lên nói. Hắn lộ ra nụ cười càng ngày càng thịnh. Chống đỡ được. Tuệ Nam tức giận, nếu như phương trượng toàn lực một trường, ngươi có thể đỡ nổi. Như nhau. Pháp Không chậm rãi gật đầu. Hắn thông qua phân tích vừa rồi kia hai trường, cho ra một kết quả, dù cho Tuệ An thi triển toàn lực, một hai trường vẫn là không có vấn đề. Trong chốc ngắn này, hắn cảm thấy thiên địa một chút thay đổi rộng. Có thể đỡ nổi nhất phẩm cao thủ trường lực, dù cho chỉ có thể ngăn cản một hai trường, đã mang ý nghĩa chính mình không cần lại nốt ở dược gốc. Dù cho có nhất phẩm cao thủ ra tay với mình, chính mình cũng có thể lợi dụng thần tốc thông chạy thoát, có sức tự vệ. Đương nhiên, đến lúc đó vẫn là phải trốn về dược gốc, vẫn là phải nhờ bao che tại kim cang tự. Hừ, tự đại. Tuệ Nam lắc đầu, hảo hảo tu luyện, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Là, đệ tử kia cáo tử. Đi thôi. Tuệ Nam khoát tay. Sau đó mấy ngày, Pháp Không một mực tại suy nghĩ nhất phẩm cùng công đức sự tình. Chính mình là muốn bước vào nhất phẩm. Nếu không vẹn vẹn có thể phòng bị được nhất phẩm quá an thiệt thòi. Công đức sự tình ngược lại là không nổi. Ngược lại đã có thể đỡ nổi nhất phẩm. Luyện từ từ lấy liền tốt, nói không chừng luyện luyện, liền có chỗ đốn ngộ, như lần này. Hắn một mực canh cánh trong lòng chính mình lần này bước vào 3 tầng là gì nhanh như vậy, một mực tại tìm kiếm nguyên nhân. Cho nên mấy ngày nay một mực xa vào trầm tư trạng thái. Tuyết Sơn Thần Điêu cũng biết ý không có xuống tới. Pháp Linh cùng Lâm Phi Dương cũng không đi quay rời hắn, mặc cho hắn chắp tay ở bên hồ dạo bước, một vòng lại một vòng. Một ngày xuống tới, có thể chuyển lên mấy trăm vòng. Hắn hiện tại có sức tự vệ, đã không cần một mực nán lại tại dược cốc, có thể hết lần này tới lần khác càng muốn nán lại tại dược cốc. Nguyên bản không thể không nán lại tại dược cốc lúc, cảm thấy nán lại tại dược cốc rất bất đắc dĩ, khả năng ly khai dược cốc lúc, toàn thân thư giãn, tự do tự tại, nhưng lại cảm thấy nán lại tại dược cốc quá mỹ hảo. Tường Hoa yên lặng, mỹ lệ nhàn nhã. Vốn là không thể ly khai, hiện tại là không muốn ly khai. Nay ngày chạm vào tối, Lâm Phi Dương theo thần kinh trở về, làm tốt cơm tối, ngồi tại tiểu đỉnh bên trong cùng một chỗ ăn thời điểm, lắc đầu thở dài. Pháp Linh vội hỏi đến tận cùng. Cuối cùng tại có người bắt đầu ám sát Tín Vương. Tín Vương lão gia gặp chuyện rồi. Pháp Linh vội nói, Lâm đại ca, ngươi thực bảo trì bình thản, hiện tại mới nói. Tiểu đả tiểu nháo, Tín Vương không chịu tổn thương. Lâm Phi Dương khoát khoát tay, liền là cái này đầu vừa mở, vậy liền. Hắn nhìn về phía Pháp Không, hòa thượng, ngươi cảm thấy còn sẽ có người tiếp tục ám sát ta? Ngươi cứ nói đi. Pháp Không hứng hở nhai nuốt lấy. Lâm Phi Dương âm trầm bên dưới mặt, ta cảm thấy khẳng định sẽ có càng nhiều người ám sát, những cái kia đồ hỗn trướng nhất định thâm thụ cổ vũ, tựa như hồng thủy mở đê. Pháp Không cười cười. Pháp Linh chần chờ một chút, nhìn xem Pháp Không. Pháp Không giả bộ như không thấy được. Hắn một cái liền nhìn thấu Pháp Linh tâm tư, không muốn đương thuận Pháp Linh. Pháp Linh thấp giọng thuyết đạo, sư huynh, bằng không để Lâm đại ca đi giúp một đám Tín Vương lao ra. Không có này cần thiết. Pháp Không lắc đầu. Pháp Linh nói, Lâm đại ca xuất thủ, người khác ám sát không được Tín Vương lao ra, tốt như vậy vương gia có thể nào bị người hại rồi. Lâm Phi Dương một bức ý động thần sắc. Pháp Không nói, lần này ám sát sau, chẳng lẽ hoàng đế không sẽ phái người bảo hộ Tín Vương lao ra? Hoàng cung cung phụng nhất định sẽ xuất thủ. Những cái kia hoàng cung cung phụng. Lâm Phi Dương suy nhất thiếu, mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Hoàng cung cung phụng thực lợi hại như vậy, chính mình là thế nào ra vào tự nhiên cấm cung? Pháp Không khoát tay, được rồi, Tín Vương lão gia cắt nhân thiên tướng, không có việc gì. Lâm Phi Dương ngươi vẫn là luyện tốt ngự ảnh chân kinh lại nói. Hòa thượng ngươi tâm địa thật là độc ác. Lâm Phi Dương lắc đầu. Pháp Linh muốn lại khích lệ. Pháp Không khoát tay, ra hiệu không cần nói thêm nữa. Pháp Linh cùng Lâm Phi Dương liếc nhau, đều lộ bất đắc dĩ. Pháp Không ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Phi Dương, đừng đi quấy rối. Lâm Phi Dương không chịu phục, kỳ thật ta cũng không làm sao quan tâm Tín Vương, hắn sống hay chết liên quan gì đến ta. Vậy là tốt rồi. Pháp Không gật đầu. Lâm Phi Dương là một cái cự đại biến số. Thiên Nhãn Thông thấy bên trong, có thể không có Lâm Phi Dương. Dạng này xong, chúng ta đi Quang Minh Thánh Giáo tổng đàn, gặp một lần Hứa Minh. Gặp kia sự quỷ. Lâm Phi Dương tức khắc không tình nguyện. Hắn thực tế không muốn nhìn thấy kia tấm mặt xấu. Gặp mặt Pháp Không giận tái mặt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ứng thuận, được được, đi thì đi. Ngươi không phải liền là sợ ta đi giúp Tín Vương nha, không đi cũng được, cần gì phải gặp Hứa Chí Kiên. Hắn có được thông minh một lần, lập tức liền kịp phản ứng Pháp Không dụng ý. Sáng sớm ngày mai khởi hành. Pháp Không nhìn về phía Pháp Linh. Pháp Linh vội nói, ta lại chiếu cố tốt dược viên, sư minh. Pháp Không gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ăn cơm xong, Pháp Không liền cùng Lâm Phi Dương cùng rời đi dược cốc, hướng phía trước Quang Minh Thánh Giáo tổng đàn. Đại Tuyết Sơn tại cực bắc, Quang Minh Thánh Giáo tại tây. Đợt, đổi mới hoàn tất, chỉ có thể cảm khái một tiếng các vị đại lao ra sức, để cử hào hào. Chương 103, tương kiến, một canh. Chương 102, tương kiến, một canh. Đại Càn Cương vực bao la, Đại Tuyết Sơn khoảng cách Quang Minh Thánh Giáo sở tại Thiên Long Sơn xa xôi, gần có hơn vạn dặm. Hai người không ngủ không nghỉ chạy một ngày một đêm, cuối cùng tại tới Thiên Long Sơn bên dưới. Thiên Long Sơn là một điều trùng điệp hơn nghìn dặm sơn mạch, quanh năm không tuyết, thỉnh thoảng gió thổi, thường xuyên trời mưa. Khắp núi đều xanh biếc ý nồng được thậm chí biến thành màu đen. Toàn bộ Thiên Long Sơn mạch túi xuống xem tiếp đi, liền như một điều hắc sắc cự long, vân vụ bốc hơi, phản phất cự long xuyên toa tại trong mây mù. Pháp Không không biết đường, nhưng Lâm Phi Dương nhận ra. Hắn trên đường đi không chịu phục cùng Pháp Không đọ sức khinh công, một mực giữ yên lặng, cùng thúc dục khinh công. Tốc độ của hắn sắc thực kinh người, ở trong bóng tối phản phất có thể vượt qua không gian, giờ khắc này ở đây, sau một khắc tại kia. Thiểm thước Nazi. Một khắc trước dưới chân núi bóng cây bên trong, sau một khắc tại đỉnh núi dưới tảng đá. Một khắc trước tại đỉnh núi dưới tảng đá, sau một khắc tại núi mặt khắc bóng cây bên trong. Một ngọn núi, thường thường chỉ cần hai lần thiểm thước. Pháp Không chính là giữ buôn lôi thần kiếm, hóa thành một vệt lưu quang, nhẹ nhàng, vô thanh vô tức xẹt qua trên ngọn cây phường, thời gian nháy mắt theo chân núi tới đến đỉnh núi, lại từ đỉnh núi đến mặt khác chân núi. Những nơi đi qua, ngọn cây kịch liệt lay động, giống như cuồng phong quá cảnh. Buôn lôi thần kiếm tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không kém Lâm Phi Dương. Về sau, Lâm Phi Dương ngược lại bị hạ xuống. Chỉ cần buôn lôi thần kiếm bên trong lực lượng không hao hết, Pháp Không tốc độ lại một mực bảo trì nhanh như vậy. Thân thể của hắn lực lượng giống như vô cùng vô tận, hiện ra kim cang bất hoại thần công mạnh mẽ. Huống hồ còn có Cam Lộ Chi, bây giờ bất thành, tiêu hao một ngày thọ nguyên liền có thể trong nháy mắt làm hắn khôi phục. Lâm Phi Dương tốc độ tuy nhanh, tiêu hao cũng lớn, càng về sau, ngự ảnh chân kinh lực lượng theo kịp, thân thể của hắn lại không chịu được nổi. Pháp Không thế là cấp hắn dùng một cái hồi xuân chú. Quang Minh Thánh Giáo 18 phong, tổng đàn sở tại Đại Quang Minh Phong. Dù cho không biết đường đi, chỉ cần đạp vào bất luận cái gì một tòa Thiên Long Sơn sơn phong, liền nhìn thấy Đại Quang Minh Phong. Đại Quang Minh Phong cao nhất, lại phong trên không có lơ lửng một đoàn nhu hòa bạch quang, giống như trong bầu trời đêm trăng sáng. Pháp Không nhìn thấy nó liền không khỏi nghĩ đến chính mình Đại Quang Minh chú. Đại Quang Minh chú cùng Quang Minh Thánh Giáo có cái gì ngọn nguồn? Hai người tới Đại Quang Minh Phong bên dưới. Đại Quang Minh Phong cây cối lại cao lại thô, từng cái có che trời chi thế, người đứng dưới tảng cây phảng phất tiểu hải nhân. Hai cái thiếu niên mặc áo đen chính ngồi xổm trên mặt đất đùa lấy một đầu lông xám con sóc, mặt mày hớn hở. Con tùng tử này mắt nhỏ phảng phất hắc bảo thạch, linh lợi hiện ra, đuôi lại cực đại lại xoa tung, thân thể ngược lại không như đôi lớn. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, hai thiếu niên mặc áo đen thu liễm nụ cười, đứng lên, khuôn mặt thanh tú căng cứng, làm nghiêm túc mang trọng hình dáng. Cái đuôi to bụi con sóc chợt nhảy lên một khoảng cao 10 mét cây, đen bóng đôi mắt nhỏ nhìn xuống Pháp Không hai người. Hai cái thiếu niên mặc áo đen chính là đoàn chính dáng vẻ, nghiêm nghị ô quyền. Pháp Không hợp thập thi lễ, bần tăng Pháp Không, đến đây tìm Hứa Chí Kiên Hứa Minh, không biết có đó không? ngươi chính là pháp không hòa thượng, chính là bần tăng. Chờ một lát, Hứa sư huynh cố ý dặn dò qua. Một cái thiếu niên mặc áo đen nhảy lên một cái, nhảy bên trên cao 10 mét đại thụ, sau đó đạp ngọn cây phiêu phiêu mà đi. Cái đuôi to bụi con sóc cũng phi tốc nhảy ra ngoài, đuổi theo thiếu niên mặc áo đen đi. Khác một cái thiếu niên mặc áo đen hiếu kỳ quan sát pháp không. Lâm Phi Dương nói, tiểu gia hỏa, nhìn cái gì đấy?
Không có gì.
Không có gì vậy ngươi xem gì đó?
Không có nhìn cái gì.
Ha, tiểu tử ngươi. Lâm Phi Dương cảm thấy thiếu niên mặc áo đen này thú vị, cười tủm tỉm, miệng ngược lại rất nghiêm, Hứa Chí Kiên chẳng lẽ không tại?
Ngươi là người phương nào?
Ta nha.
Nói ra sợ hù dọa ngươi.
Hắc. Thiếu niên mặc áo đen ngang đầu nhất thiếu. Có thể từng nghe nói qua ảnh tử thích khách danh hảo.
Ngươi chẳng lẽ chính là kia ảnh tử thích khách?
Thiếu niên mặc áo đen hoài nghi đánh giá Lâm Phi Dương.
Lâm Phi Dương ưỡn ngực, bất tài, chính là ảnh tử thích khách Lâm Phi Dương.
Thiếu niên mặc áo đen nhìn về phía trầm tĩnh tự nhiên pháp không.
Pháp không nhẹ gật đầu.
Hắn không nghĩ tới, này ảnh tử thích khách danh hào vậy mà như vậy lớn, Quang Minh Thánh giáo thủ môn đệ tử đều biết.
Ngươi thật sự là ảnh tử thích khách Lâm Phi Dương.
Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu, không quá giống.
Lâm Phi Dương lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng hắn, vỗ vỗ bả vai hắn.
Thiếu niên mặc áo đen thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía hắn.
Lâm Phi Dương cười ha hả nói, giống hay không?
Tốt a.
Thiếu niên mặc áo đen hừ một tiếng.
Lâm Phi Dương 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 đắc ý, tiểu gia hỏa, hiện tại có thể nói a, Hứa Chí Kiên có hay không tại?
Không thể nói.
Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu.
Lâm Phi Dương trừng mắt.
Pháp không liếc hắn một cái.
Lâm Phi Dương hừ một tiếng, trở lại phía sau hắn, này tiểu gia hỏa quá đáng hận, một câu mà thôi.
Thiếu niên mặc áo đen ngẩng đầu nhìn xem hắn, một bức hết lần này tới lần khác không nói ngươi làm gì được ta thần sắc.
Ai bảo ngươi dọa hắn đâu?
Pháp không nói.
Lâm Phi Dương nhíu môi, ngươi không nói, ta còn muốn biết ta, ngược lại lập tức liền biết rõ.
Thiếu niên mặc áo đen khinh thường nhíu môi.
Hai người nhíu môi thần thái gần như giống nhau.
Pháp không âm thầm lắc đầu.
Một cái 14-15 tuổi, một cái hơn 20 tuổi.
Cái đuôi to con sóc hóa thành một đạo ảnh tử, xuất hiện tại cây cao bên trên. Sau đó là thiếu niên mặc áo đen cùng một cái trung niên áo đen.
Lâm Phi Dương tức khắc lộ ra nụ cười, vẫy tay, lao khúc.
Lao khúc.
Pháp không hợp thập thi lễ.
Lại là lúc trước phụng Hứa Chí Kiên mệnh đưa hư không thai tức kinh khúc trung thiên.
Khúc trung thiên tướng mạo bình thường, khuôn mặt lưu không được ánh mắt của người khác, thân hình gầy còm lực rút, ẩn chứa lực lượng khổng lồ.
Hắn hợp thập thi lễ, gặp qua pháp không đại sư, Lâm công tử.
Khúc thí chủ, Hứa Minh có đó không?
Thiếu chủ trước khi đi có phân phó, mời theo tại hạ đến.
Khúc trung thiên nói.
Mời.
Một chuyến ba người nhảy lên 10 cao em mở đại thụ. Tại hai cái thiếu niên mặc áo đen cùng bụi con sóc nhìn chăm chú, đạp lấy xanh biếc biến thành màu đen lá cây ngọn cây phiêu lướt sông lên sân phong. Nhảy một cái lên ngọn cây, liền thấy được đại quang minh phong cấp trên quang minh chi tâm.
Lâm Phi Dương một bên bay lượn một bên hiếu kỳ quan sát, lão khúc, này quang minh chi tâm đến cùng có diệu dụng gì?
Lâm công tử, quang minh chi tâm diệu dụng vô tận, đối với chúng ta quang minh thánh giáo đệ tử tới nói, không khác một khỏa khác mặt trời.
Mặt trời?
Lâm Phi Dương cuối cùng lắc đầu.
Quá thâm thúy phức tạp, vẫn là đừng suy nghĩ.
Khúc Trung Thiên nhìn một chút hai người bọn họ, xem bọn hắn hai cái không có dị dạng. Giải thích rõ đối quang minh thánh giáo cũng không địch ý, có mang địch ý người, lúc này sẽ cảm thấy như mặt trời gay gắt đốt người, đau nhức không thể cản.
Khúc Trung Thiên mang lấy hai người tới sườn núi một mảnh trong rừng trúc.
Trúc lâm có đường mòn, dọc theo đường mòn đi vào trong, xuất hiện một tòa tiểu viện.
Tiểu viện ngói xanh lục tường.
Một trận gió thổi tới, trúc lâm như sóng biển kiểu tuôn ra đung đưa, dì dào thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên.
Khúc Trung Thiên dẫn bọn hắn tới đến trước tiểu viện, hợp thập nói, đại sư, đây là thiếu chủ trước khi đi đặc biệt vì đại sư chuẩn bị nơi ở.
Đủ lịch sự tao nhã nhà, Lâm Phi Dương lóe lên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện, tán thán nói, lao khúc. Đây là các ngươi Quang Minh Thánh giáo chiêu đãi khách nhân tinh xá.
Không hổ là Quang Minh Thánh giáo, đại khí.
Khúc Trung Thiên lắc đầu, đây là thiếu chủ viện tử của mình, thiếu chủ bình thường ở tại lao chủ nhân bên kia, thỉnh thoảng tâm phiền, sẽ tới ở vài ngày giải sầu một chút.
Pháp không lộ ra nụ cười, Hứa Minh có lòng.
Khúc Trung Thiên nói, đại sư có gì cần, trực tiếp gõ chúc mời đến thị nữ thuận tiện.
Hắn nói chuyện, nhấc tay bấm tay, nhẹ chụp một chút nằm ngang ở ngói xanh bên dưới một cái dài trúc.
Ba.
Thanh âm thanh thúy.
Căn này dài trúc ước chừng dài 10 mét, từ trong cắt thành hai phần, nằm ngang ở ngói xanh đón mưa. Trong rừng trúc bay ra hai cái áo trắng thiếu nữ. Bọn họ tướng mạo chỉ là thanh tú, tính không được mỹ mạo, nhưng da thịt trắng như tuyết, nhẹ nhàng thướt tha, khí chất linh động tinh khiết, giống như trong núi suối nước.
Khúc Sư Minh.
Hai áo trắng thiếu nữ liêm nhẫm thi lễ.
Vị này pháp không đại sư là thiếu chủ hảo hữu, các ngươi chớ có chậm trễ.
Vâng.
Hai áo trắng thiếu nữ đối pháp không hợp thập thi lễ.
Pháp không hợp thập hoàn lễ, A Di Đà Phật, làm phiền.
Hai áo trắng thiếu nữ hé miệng cười một chút.
Lùi ra đi.
Khúc Trung Thiên khô cằn nói.
Hai áo trắng thiếu nữ hiếu kỳ quan sát một cái pháp không, lại nhìn xem Lâm Phi Dương, nhẹ nhàng phiêu tiến trúc lâm không thấy tăm hơi.
Khúc Trung Thiên nói, đại sư, Lâm công tử, mời.
Hắn đẩy ra cửa sân. Trong nội viện là một mảnh vườn hoa, trong vườn hoa là một tòa tiểu đỉnh, trong đỉnh là trúc bàn ghế trúc, bích lục trúc bàn bên trên bày biện một khối đỏ tươi hình tròn ngọc bài.
Tiểu viện thanh tĩnh thanh nhã.
Khúc Trung Thiên dẫn bọn hắn tiến vào tiểu viện.
Tới đến trong vườn hoa tiểu đỉnh, chỉ vào bích trúc bàn bên trên hồng ngọc yêu bài, đây là thiếu chủ lưu lại tàng kinh các thông hành lệnh bài, nói đại sư thích đọc sách, có thể dựa này bài lật xem lầu ba phía dưới tàng thư.
Pháp không lộ ra nụ cười.
Lâm Phi Dương không có cùng bọn hắn tiến tiểu đình, chính mình chui vào hai gian tạp viện, lắc đầu ra đây, thất vọng nói, không có nhà bếp nhà, không thể tự kiểm chế nấu cơm.
Pháp không chính cười thưởng thức hình tròn hồng ngọc yêu bài, ngẩng đầu ngang hắn một cái.
Lâm Phi Dương nói lẩm bẩm, viện tử không tệ, liền sợ cơm khó ăn.
Khúc Trung Thiên cười nói, Lâm công tử yên tâm, thiếu chủ đã sớm mời tốt sơn thượng tốt nhất nữ đầu bếp, tất không để cho hai vị thất vọng.
Ai?
Pháp không lắc đầu cười khổ, thở dài một hơi. Hứa Chí Kiên quá chu đáo, quá nhiệt tình, chính mình nhận lấy thì ngại. Khúc Trung Thiên nói, thiếu chủ 3 ngày phía trước xuất quan, đi tới tiêu diệt một đám mã phỉ, nói 3 năm ngày liền trở lại.
Tốt, vậy liền sinh thụ.
Pháp Không chậm rãi gật đầu, đa tạ Khúc thí chủ.
Không dám.
Khúc Trung Thiên hợp thập thi lễ, thối lui ra khỏi tiểu viện.
Thực là không tồi nơi tốt.
Lâm Phi Dương tán thưởng, đứng tại tiểu đình bên trong quan sát vườn hoa, lại thông qua rộng mở cửa sân quan sát phía ngoài trúc lâm. Cho dù hắn không có nhà xương, cũng cảm thấy nơi đây hợp lòng người, ở quá dễ chịu. Pháp Không như cũ tại vuốt vuốt khối kia hồng ngọc yêu bài. Đây mới là hắn coi trọng nhất. 3 ngày thời gian một cái chớp mắt liền qua. Trong 3 ngày này, Lâm Phi Dương thường thường chạy đi cùng 2 cái thiếu niên mặc áo đen nói chuyện. 3 người tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất, nói khoác phía ngoài chơi vui thú vị, hắn phấn khích sinh hoạt, bao gồm ám sát Nam Tiên Vương. Pháp Không chính là ngâm tại Quang Minh Thánh Giáo Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các ở vào một tòa sân gốc, là một tòa 6 tầng lục rất lầu, tầng cao nhất đã lộ ra sân gốc. Tàng Kinh Các chung quanh là quảng trường trống trải, phương viên 50m không có cây cối, không có hoa cỏ, chỉ có đá trắng trải đất. Pháp Không chỉ nhìn 3 tầng trước, cũng cảm thấy mở rộng nhãn giới. Lúc chạm vào tối, hắn chính cùng Lâm Phi Dương tại tiểu đình bên trong ăn cơm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó là bổ bổ tiếng đập cửa. Hứa Minh, mau vào. Pháp Không buông xuống bát đũa cất giọng nói. Cửa sân đẩy ra, Hứa Chí Kiên như trước toàn thân áo đen, phong trần mệt mỏi, xấu xí khuôn mặt che kín nụ cười. Lâm Phi Dương âm thầm lắc đầu, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Pháp Không cười ra tiểu đình, ra đón, hợp thầm nói, Hứa Minh xem như trở về. Hứa Chí Kiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta trên đường chậm trễ, chậm một ngày.
Pháp Không đưa tay ra hiệu. Hai người ngồi tới tiểu đình bên trong.
Đây là thụ thương rồi.
Pháp Không nhìn Hứa Chí Kiên sắc mặt có chút tái nhợt, cười nói, đại quang minh thân khôi phục không được.
Không sao.
Hứa Chí Kiên vội vàng lắc đầu, qua mấy ngày liền khôi phục.
Pháp Không tìm vào tay, bắt được hắn cổ tay, một lát sau lắc đầu, thật nặng tổn thương, đây là đụng phải nhân vật lợi hại.
Chương 104, chút giận, canh 2.
Chương 103, chút giận, canh 2.
Hứa Chí Kiên lắc đầu nói, không nghĩ tới mã phỉ bên trong còn cất giấu như vậy cao thủ.
Pháp Không cho hắn một cái hồi xuân chú, này thế đạo liền là như vậy, khắp nơi cất giấu cả bẫy, phải cẩn thận nhiều hơn nữa.
Ta chỉ hận chính mình tu vi quá yếu, không thể lại toàn công.
Hứa Chí Kiên cau mày nói, những này mã phỉ chưa trừ diệt, không biết có bao nhiêu người gặp nạn.
Ngươi này tu vi, không yếu a.
Pháp Không nói, đều nhị phẩm, bên trên một lần bế quan nhìn lại rất có tiến cảnh.
Hứa Chí Kiên lần nữa lộ ra nụ cười.
Lâm Phi Dương ở một bên nhìn xem, hận không thể lớn tiếng nói đừng cười, cười được so với khóc còn khó coi hơn nha.
Lâm Phi Dương nhịn lại nhẫn, không nói ra này câu lời nói thật, hỏi, lão Hứa, ngươi là nhị phẩm đều không đối phó được một nhóm mã phỉ, không thể nào.
Nơi nào mã phỉ?
Nán lại tại Đại Tuyết Sơn Tông. Khả năng cảm thấy thần nguyên cảnh cao thủ nhiều không kể xiết, giống như tùy tiện liền có thể luyện đến thần nguyên cảnh.
Có thể đây là đại càn tam đại tông.
Tựa như thần kinh, một đám nhị phẩm quan tam phẩm, có thể đến lúc đó, rất khó đụng tới cái nhị phẩm.
Cam Nam trên đường, bọn hắn danh xưng thập điện Diêm La, mỗi người đều mang mặt nạ quỷ, bộ dáng dọa người, không lưu người sống.
Lâm Phi Dương nói, không lưu người sống, các ngươi là thế nào biết đến?
Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được.
Hứa Chí Kiên trầm rãi nói, luôn có cá lọt lưới, may mắn còn sống, bọn hắn vẫn là bại lộ.
Thật là độc các nha, thật muốn mở mang kiến thức một chút.
Lâm Phi Dương hai mắt sáng lên, vừa nghe đến loại này ngon nhân, hắn liền đến lực.
Hắn quay đầu nhìn về phía Pháp Không.
Pháp Không cười nói, Hứa Minh, lần này tới, nhận được hậu đãi.
Hứa Chí Kiên cười nói, xa như vậy, khó được ngươi có thể tới làm khách.
Pháp Không là đầu một cái tới làm khách, cũng là bằng hữu duy nhất, có thể nào không dốc hết hết thảy làm hắn xem như ở nhà.
Hắn biết rõ Pháp Không sinh hoạt tinh xảo, coi trọng, cũng không phải chính mình như vậy cậu thả, cho nên đã hao hết tâm tư chuẩn bị đây hết thảy.
Pháp Không cười gật đầu, cũng không nói gì lời khách khí, quá khách qua đường hơi thở ngược lại có lỗi với Hứa Chí Kiên này một mảnh tâm ý.
Ta lần này tới, kỳ thật muốn biết nhất rõ ràng chúng ta hai vị tổ sư sự tích.
Pháp Không nói.
Cái nào hai vị?
Cuối cùng thành tiểu kim cang hai vị.
Nha, à, Hứa Chí Kiên nghĩ nghĩ, vội nói, hai cái vị này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thần tăng, một vị là Ngộ Như thần tăng, một vị là Thần Vân thần tăng, đúng không?
Pháp Không gật đầu.
Hắn không nghĩ tới Hứa Chí Kiên lại còn nhớ kỹ hai cái vị này thần tăng pháp hiệu, vốn cho là cũng chỉ có kim cang tự đệ tử nhớ kỹ.
Hứa Chí Kiên nói, liên quan tới bọn hắn hai vị truyền thuyết, rất nhiều, ngươi tàng kinh các thấy qua đi.
Pháp Không lắc đầu cười nói đến quá mức khoa trương, muốn tìm hai quyển càng chân thực.
Hắn là gì tới Quang Minh Thánh Giáo đến tìm Ngộ Như cùng Thần Vân sự tích, cũng là bởi vì Kim Cang tự bên trong tàng thư thảo luận được quá mức khoa trương.
Nghĩ đến liền biết, nhất định là mỹ hóa lại mỹ hóa, nói đến tiên hoa loạn truy, kỳ thật căn bản không thể tin tưởng.
Như chín đại tổ sư chứng đạo lục, Ngộ Như tổ sư phục long ghi nhớ, Ngộ Như tổ sư rời núi ghi chép, Thần Vân tổ sư sư gào nước náo ghi chép các loại, đều là đi qua nghệ thuật gia công, cực điểm khoa trương sở trường, một cỗ tức giận tại ca ngợi tán thưởng. Hắn muốn tìm một bản công chính khách quan ghi lại, thiết thiết thực thực biết rõ bọn hắn đến cùng làm gì đó sự tình. Trước mặt mấy vị tổ sư thành tựu kim cang là lấy bản được thừa, đằng sau hai vị mới là kim cương thừa, cũng chính là kim cang bất hoại thần công. Cho nên sự tích của bọn hắn mới có giá trị tham khảo.
Hắn muốn làm rõ, đến cùng cái gì là công đức?
Là hoàng pháp đâu, vẫn là làm việc tốt đâu, vẫn là làm cái khác?
Biết rõ công đức, mới có hy vọng tu chỉ kim cang bất hoại thần công đằng sau 6 tầng.
Nếu không, 3 tầng trước chính là chính mình điểm cuối cùng, đương nhiên rất không cam tâm.
Ân.
Hứa Chí Kiên bắt tự mày khóa chặt, trầm tư chốc lát nói, ta đi hỏi một chút, hòa thượng ngươi trước không đi à?
Qua mấy ngày lại đi cũng thành.
Vậy liền lưu thêm mấy ngày đi.
Hứa Chí Kiên cười nói, chúng ta bên này phong cảnh cùng Đại Tuyết Sơn là hoàn toàn khác biệt, ta cùng ngươi khắp nơi đi dạo.
Được.
Pháp Không lương thuận.
Sáng sớm ngày thứ 2, Pháp Không chính trong trúc lâm chắp tay dạo bước, thưởng thức từng cây thanh trúc bất đồng bộ dáng.
Hạt xương làm ướt xung quanh cỏ non, lá trúc giống như là bị nước rửa qua một dạng xanh nhạt, sinh cơ chẳng trề. Hắn lần nữa cảm khái tán thưởng tự nhiên vẻ đẹp. Nơi này đẹp cùng dược cốc đẹp là bất đồng, hai loại bất đồng khí hậu bồi dưỡng bất đồng mỹ cảnh, đều có mỗi cái đẹp. Dược cốc đẹp tại huyền chuyển, tiết chế. Cái gọi là ở lâu không có phong cảnh, có thể hắn trong dược cốc một chút không cảm thấy chán. Bởi vì trong mắt hắn, hoa của mỗi một khắc đều là đang biến hóa. Hắn nhìn thấy càng vi mô càng cẩn thận, người bên ngoài cảm thấy một mực không có thay đổi gì, một mực không sai biệt lắm cảnh sắc, hắn lại nhìn ra được biến hóa cùng mỹ lệ. Mà ở trong đó vẻ đẹp, nhưng là dày đặc, cường vượng. Ngươi chính là pháp không hòa thượng. Đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Pháp không giả bộ như không có phát giác vô thanh vô tức tới gần, quay người nhìn lại. Một cái hắc y thiếu nữ đang lặng lặng đứng tại một khỏa thanh trúc bên trên, yểu điệu thân thể theo thanh trúc chập trùng mà phập phồng. Pháp không hợp thập thi lễ, bần tăng pháp không. Thiếu nữ mặc áo đen này tướng mạo tú mỹ, sống mũi thẳng tắp, cụ hấu kiểu bờ môi, tinh tế cong cong lông mày. Ta là Trử Tú Tú. Trử cô nương. Pháp không nhẹ gật đầu, chắp tay chuyển hướng, chuẩn bị đi trở về. Trử Tú Tú giật mình, không nghĩ tới pháp không lạnh nhạt như vậy, liền muốn nói chuyện, pháp không đã đi ra mười mấy mét. Hắn động tác nhìn xem chậm rãi, tốc độ lại cực nhanh. Tú Tú sư muội. Đột nhiên trong sáng thanh âm vang lên. Pháp không có quay người, tiếp tục đi ra ngoài. Hòa thượng dừng lại. Trong sáng thanh âm nâng lên. Pháp không quay người nhìn sang. Trử Tú Tú bên người đã đứng một cái phong thần như ngọc thanh niên, thân hình thẳng tắp, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng. Hắn ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Pháp không, hòa thượng là gì đi vội vã a? Pháp không nở nụ cười, còn không có thỉnh giáo thí chủ tôn tính đại danh, bần tăng Pháp không. Ngươi chính là cái kia Pháp không hòa thượng. Thanh niên anh tuấn lộ ra một tia giễu cợt, Hứa sư huynh bằng hữu. Pháp không nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, ta chính là Hứa huynh bằng hữu Pháp không. Thanh niên anh tuấn cười nhạt một tiếng, tại hạ Trần Thiếu Quân. Trần thí chủ, hạnh ngộ. Pháp không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, hợp thập thi lễ, quay người liền muốn đi. Dừng lại. Trần Thiếu Quân gào to. Pháp không nhíu nhíu mày, nhưng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục đi lên phía trước. Ta để ngươi dừng lại. Trần Thiếu Quân lạnh lùng nói. Thân hình hắn lóe lên, hạ tới một gốc thanh trúc bên trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Pháp không, ngăn cản Pháp không đường trở về. Pháp không ho nhẹ một tiếng. Hòa thượng. Lâm Phi Dương lóe lên, xuất hiện tại hắn bên người. Ném ra. Hai cái. Ừm. Được rồi. Lâm Phi Dương tức khắc cao hứng bừng bừng ngưng thuận, lóe lên đến Trần Thiếu Quân sau lưng, níu lấy hắn cổ áo nhấc lên, ném đi. Trần Thiếu Quân không có kịp phản ứng liền cảm giác quả quyết, huyệt đạo bị phong vô pháp lúc đích. Hắn trơ mắt nhìn xem cảnh vật đảo ngược, chính mình cách pháp không càng ngày càng xa, sau đó là không trung mây trắng, vũ khí như sợi tiểu lượn lờ. Ầm. Sau lưng tê dần, đụng phải một khỏa đại thụ, bị treo ở chạc cây ở giữa. Còn có một cái. Lâm Phi Dương vẻ mặt tươi cười nhấc lên Trử Tú Tú, Trử Tú Tú đôi mắt sáng chính trừng lớn, muốn lên tiếng, lại bị phong bế huyệt đạo. Sau đó như Trần Thiếu Quân một loại bay lên, tiến đụng vào một khỏa đại thụ. Hai người đáp xuống trên một thân cây hai cái chạc cây, thẳng tắp không thể động đậy. Lâm Phi Dương vỗ vỗ bàn tay, cười nói, "Hòa thượng, nơi này mạnh hơn Đại Tuyết Sơn quá nhiều. Món ăn dân dã thực quá nhiều." Ta hôm nay làm hai loại đến thử, tuyệt đối để ngươi muốn nuốt mất lưới. Hắn căn bản không quản tại Quang Minh Thánh Giáo, ném đi hai cái Quang Minh Thánh Giáo đệ tử ý vị như thế nào, một chút không có để ở trong lòng, ngược lại nghe lệnh hành sự chính là. Pháp không khoát khoát tay. Lâm Phi Dương lóe lên biến mất. Pháp không chắp tay dạo bước, chậm chậm trở lại chính mình tiểu viện. Trử Tú Tú khó nói, kia Trần Thiếu Quân đối Hứa Chí Kiên là khinh thường xem thường, Hứa Chí Kiên khả năng bận tâm tình đồng môn, chính mình không cần thiết, cấp hắn xả giận cũng là thân là bằng hữu chuyện nên làm. Cứng rắn ngồi xuống, liền nhìn thấy Hứa Chí Kiên vội vàng chạy đến. Hắn tới đến tiểu đỉnh. Từ trong ngực móc ra hai quyển sách, đưa cấp Pháp Không, nhìn xem, này hai quyển thế nào. Pháp Không nhìn hắn thần sắc có chút tiểu tụy, đoán được là bận rộn một đêm, cười nói, không nội. Này hai bản tâm cảm thấy là đứng đầu chân thực, còn lại những cái kia đều có khoa trương thành phần, không phải khen bọn hắn công đức vô lượng, liền là tổn hại bọn hắn ngon độc, này hai quyển chỉ là ghi lại, không có bình luận. Pháp Không gật gật đầu. Hơn nữa này hai quyển lấy người cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh sử quan, không đến mức nói chuyện quá bất hợp lý. Pháp Không nhận lấy nhất là xem. Hai quyển đều là niên phổ, ghi lại năm nào cái nào tháng 1, nộ như thần tăng sẽ ra đại sự gì, thần vân thần tăng sẽ ra đại sự gì. Pháp không cẩn thận lật xem. Hai vị này tổ sư theo niên phổ bên trên nhìn, đúng là khó lường nhân vật. Nộ như thần tăng là một vị sở trường về trị thủy thần tăng, đem ngang qua đại cản đồ vật vô định hà chữa khỏi, tiêu trừ bao năm qua lũ lụt. Thần vân thần tăng càng là lợi hại, tiến vào trong quân trở thành thần tướng, vậy mà ám sát lớn vân thiết cưới đại tướng quân, cứ thế mà thay đổi bại cục, chuyển bại thành thắng. Loại trừ này hai kiện đại sự, cái khác liền ảm đạm phai mờ. Pháp không như có điều suy nghĩ. Cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn công đức, là tu hành chi đạo. Chỉ thủy, cái này dễ nói, đúng là công đức vô lượng, cứu ngàn vạn người tính mệnh. Có thể ám sát lớn vân thiết cưới đại tướng quân đâu, đây coi như là công đức sao? Đối với đại càn tới nói, là đại công, nhưng đối với lớn vân tới nói, liền xem như đại tội, đến cùng là ai tới bình rửa công đức? Không phải thiên địa. Hắn cảm thấy ở trong đó ẩn bao hàm cực sâu huyền diệu, yêu cầu hiểu rõ mới được, nếu không chính là người mù sờ voi. Hứa Chí Kiên nói, có thể có dùng. Rất hữu dụng. Pháp không chậm rãi gật đầu, Hứa Minh, cái kia Trử Tú Tú cùng Trần Thiếu Quân ta hiềm nghi ồn ào, vượt qua một bên đi. Trừ sư muội. Trần sư đệ. Hứa Chí Kiên mở ra, ăn một chút vấn đạo. Pháp không cười nói, ta vừa rồi trong trúc lâm đi dạo, đụng tới bọn hắn. Không có cấp ngươi rước lấy phiền phức ta. Không cần gấp gáp. Hứa Chí Kiên miễn cưỡng cười nói. Lâm Phi Dương lóe lên xuất hiện, cười hắc hắc nói, là ta cấp ném ra ngoài đi. Hắc hắc, lão Hứa, ngươi ưa thích cái kia Trử Tú Tú a? Chớ nói nhảm. Hứa Chí Kiên bội nói. Lâm Phi Dương lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn một chút đã nhìn ra, chính mình nói bên trong, Hứa Chí Kiên thực ưa thích cái kia Trử Tú Tú. Hắn vỗ một cái Hứa Chí Kiên bả vai, lắc đầu nói, "Lão Hứa, thay cái người đi." Hứa Chí Kiên nhíu mày nhìn xem hắn. Lâm Phi Dương thở dài, "Cái này Trử Tú Tú nha, ưa thích cái kia Tiểu Bạch Kiểm, ai không thích Tiểu Bạch Kiểm nha." Nói nhăng gì đấy? Hứa Chí Kiên đẩy ra hắn tay, quay người liền đi. "Ha, còn không thừa nhận." Lâm Phi Dương xông lên pháp không cười nói, "Nữ nhân phiền phức như vậy, lão Hứa là tự tìm phiền não nha. Ngươi chớ mò mẫm trộn lộn, pháp không nói, cảm tình sự tình, ngoại nhân không làm chủ được, vẫn là phải chính mình quyết định." Vừa nhìn liền biết nha đầu kia ưa thích kia Tiểu Bạch Kiểm nha. Pháp không lắc đầu, kia có thể chưa hẳn. Lâm Phi Dương nghi ngờ nhìn hắn. Pháp không nói, ngươi đừng quản chuyện này. Tốt ta, mặc kệ liền mặc kệ. Lâm Phi Dương khẽ nói, ta mới lười nhác quản a, làm món ăn dân dã đi. Chương 105, Ma Phỉ, Bà Canh. Chương 104, Ma Phỉ, Bà Canh. Hứa Chí Kiên ra tiểu viện, tới đến trong rừng trúc, thả người nổi lên trúc sao. Hắn hai chân phảng phất dính vào trúc sao bên trên, thân hình theo thanh trúc chập trùng mà phập phồng, dõi mắt trông về phía xa. Hắn hai mắt càng ngày càng sáng, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn xung quanh. Một vòng lại một vòng, không ngừng mở rộng phạm vi, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ. Hắn phiêu phiêu mà lên, hạ xuống một khỏa đại thụ bên trên, thấy được chính ngơ ngác nằm ngửa tại chạc cây bên trên hai người. Tức khắc buông lỏng một hơi, bận điệu đi tới gần, tay áo phất một cái. Hai người run lên, lật mình đứng yên tại chân nước thô tráng chạc cây bên trên. Trừ sư muội, Trần sư đệ. Hắn lộ ra thật không tiện thần sắc, ôm một cái quyền. Trừ Tú Tú mím chặt môi đỏ, không nói một lời, chỉ cúi đầu chỉnh lý quần áo cùng tóc mai. Trần Thiếu Quần khuôn mặt anh tuấn xanh xám, lạnh lùng trừng mắt về phía Hứa Chí Kiên, "Hứa sư huynh, thật là uy phong." "Ta..." Hứa Chí Kiên ngượng ngùng há hốc mồm, thầm nghĩ xin lỗi. Trần Thiếu Quần bận bịu xích lại gần Trử Tú Tú, "Tú Tú sư muội, không sao a?" Trử Tú Tú cúi đầu, trầm mặc lắc đầu. Trần Thiếu Quần cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Hứa Chí Kiên, "Hứa sư huynh, nhìn một chút người kia hảo bằng hữu làm sự tình." "Ai?" Hứa Chí Kiên há hốc mồm, cuối cùng chỉ than ra một hơi. Miệng của mình quá vụ vẻ, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Hắn ấy náy nhìn về phía Trử Tú Tú, "Trử sư muội, đây đều là hiểu lầm." "Thực hiểu lầm?" "Hiểu lầm gì đó?" Trần Thiếu Quần cười lạnh nói, "Ta nhìn hắn là hiểu lầm, nơi này là Quang Minh Thành giáo, không phải hắn Đại Tuyết Sơ Tông." "Trừ sư muội, không sao a?" Hứa Chí Kiên ôm quyền nói, "Ngươi đừng thấy lạ, Lâm Phi Dương liền là một cái người lỗ mãng. Là ngươi kia hảo bằng hữu pháp không?" Trần Thiếu Quần lạnh lùng nói, "Hắn tự mình hạ lệnh, kia rừng gì đó Dương mới biết làm loạn." Được rồi, ngươi tránh ra, chớ ảnh hưởng Tú Tú sư muội tâm tình." Hắn bận bịu chậm dần sắc mặt, ấm giọng thì thầm, "Tú Tú sư muội, không có bị thương chứ?" Trừ Tú Tú lắc đầu. "Vậy là tốt rồi, nay không có gì lớn, không đáng giá nhắc tới, nhớ kỹ một lần kia ta ra ngoài du học thời điểm, bị người đuổi đến 3 ngày 3 đêm, không những chui qua lỗ chó, liền nhà sĩ đều thấm đi vào qua, mới rốt cục tránh đi truy sát." Hắn lắc đầu cảm khái, "Kia mùi vị, ta rửa 3 ngày 3 đêm." Trừ Tú Tú phốc cười. Nàng ngâng lên đầu, hé miệng sang giọng, "Trần sư huynh, đừng nói nữa." Trần Thiếu Quần nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, tâm lý quyết tâm, khuôn mặt tuấn tú bên trên nụ cười càng phát ra nhu hòa, "Lần kia chỉ là hữu kinh vô hiểm, còn có một lần mới hiểm a, ta bị người hạ độc, y phục nằm úp sắp ánh sáng, cọ rửa sạch sẽ, muốn đem ta băng thành thịt nát, bao bánh nhân thịt bánh bao lớn. Còn kém một chút xíu, nếu không phải ta đại quang minh thân mạnh mẽ, thời điểm then chốt khôi phục khí lực, hiện tại sớm bị người ăn hết, lôi ra tới biến thành phân bón." "Trần sư minh." Trừ Tú Tú hờ dỗi. Hứa Chí Kiên nhìn nàng sắc mặt thay đổi tốt, thư thả một hơi đồng thời, đáng chắc không gì sánh được, ôn quyền nói, "Trừ sư muội, thật xin lỗi." "Hứa sư minh, không có gì." Trừ Tú Tú nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta biết là hiểu lầm." Hứa Chí Kiên lộ ra nụ cười, vội vàng gật đầu, "Đúng, là hiểu lầm." "Hiểu lầm cái rắm." Trần Thiếu Quần gào to, "Hiểu lầm hiểu lầm, Hứa sư minh, ngươi loại trừ hiểu lầm, còn biết nói cái khác sao?" "Cái này..." Hứa Chí Kiên lung tung nói, "Trần sư đệ, thật sự là hiểu lầm a. Ta không muốn lại nghe hai chữ này." Trần Thiếu Quần cắn răng nói, ngang ngược, "Bá đạo, vô lý. Hứa sư huynh, ngươi kết giao bằng hữu mở to hai mắt được hay không? Chớ hạng người gì đều giao, chúng ta thế nhưng là Quang Minh Thánh giáo đệ tử." "Trần sư đệ." Hứa Chí Kiên bắt tự mày hơi nhíu, ánh mắt thay đổi. Nói mình cũng chẳng có gì, cũng đã quen, nhưng nghe Trần Thiếu Quần nói như vậy phát không, hắn liền mạc danh không thoải mái. Trần Thiếu Quần nhìn thấy sắc mặt hắn, không chỉ không sợ, ngược lại càng phát ra tức giận, phát ra cười lạnh một tiếng, "Hứa sư huynh có phải hay không cũng phải giáo huấn một lần ta? Giúp đỡ bằng hữu của ngươi giáo huấn ta một trận." "Ai?" Hứa Chí Kiên bung ra bát tự mày, cảm thấy hảo hảo khó xử. Một bên là đồng môn sư muội sư đệ, một bên là tri kỷ hảo hữu, hai phe bọn họ nháo mâu thuẫn, chính mình thực tế không có cách nào xử lý. "Trần sư minh, được rồi." Trừ Tú Tú nói khẽ, "Chúng ta đi thôi." "Tốt, chúng ta đi, chúng ta đi." Trần Thiếu Quần sắc mặt bận bịu thay đổi được hòa hoãn, lộ ra nụ cười, "Tú Tú sư muội, chúng ta đi Phi Long Phong ngắm hoa à, bên kia hoa vừa mới nở rộ, nối thành một mảnh, cực kỳ mỹ lệ." "Ân." "Hứa sư minh, chúng ta đi." "Trừ sư muội." Hứa Chí Kiên tràn đầy hối nãy. Trần Thiếu Quần cười ra hiệu Trừ Tú Tú xuất phát, quay đầu nhìn về phía Hứa Chí Kiên lúc khuôn mặt tuấn tú thay đổi được căm trầm, lạnh lùng nói, "Hứa sư huynh, cùng ngươi bằng hữu kia nói một tiếng, nơi này là Quang Minh Thành giáo, không phải hắn Đại Tuyết Sơ Tông, chúng ta chờ nhìn." "Trần sư đệ." Hứa Chí Kiên bận bịu muốn căn dặn hắn đừng có lại trêu chọc pháp không. Có thể Trần Thiếu Quần đã theo Trừ Tú Tú phiêu phiêu mà đi, chớp mắt không thấy tăm hơi. "Ai?" Hứa Chí Kiên lắc đầu thở dài. Pháp không xuất hiện tại hắn bên người. Hứa Chí Kiên mở ra. Hắn vậy mà không có phát giác. Pháp không nhìn phía xa, cười lắc đầu, "Là ta càng rỡ, Hứa huynh, cấp ngươi rước lấy phiền phức nha." Trong lòng hắn đều là bất đắc dĩ. Hứa Chí Kiên cũng quá mức mềm yếu, không có sư huynh khí thế cùng uy nghiêm, bị sư muội cùng sư huynh khi dễ được không có tính khí. Hắn thực tế không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa Hứa Chí Kiên tu vi, Chử Tú Tú cùng Trần Thiếu Quần liên thủ cũng thư giãn cầm xuống, hết lần này tới lần khác bị nắm mũi dẫn đi, chỉ vào mũi mắng.
Không có, không cần gấp gáp.
Hứa Chí Kiên bận bịu khoát tay, ta biết pháp không ngươi không biết vô duyên vô cớ phạt bọn hắn. Pháp không cười nói, Chử Tú Tú cùng Trần Thiếu Quần sư phụ thế nhưng là có cái gì địa vị?
A.
Hứa Chí Kiên mở ra, lập tức khoát tay, không có, không có, bọn hắn sư phụ chỉ là trong giáo đệ tử tầm thường.
Vậy bọn hắn tự thân đâu?
Cũng không có gì.
Vậy bọn hắn là có công với trong giáo?
Cũng không có.
Vậy ta cứ yên tâm nha.
Pháp không mỉm cười nói.
Hắn biểu hiện ra một bức thế tục bộ dáng, nhưng thật ra là muốn làm rõ ràng Hứa Chí Kiên là gì đối bọn hắn như vậy mềm.
Khoan dung,
không phải là có công thần, cũng không phải có quyền có thế.
Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, y theo Hứa Chí Kiên vì người, căn bản sẽ không bởi vì những này mà thay đổi đối một người thái độ.
Xét đến cùng, không phải nhân tố bên ngoài, mà là nguyên nhân bên trong.
Hoặc là hắn đối mỗi một cái quang minh thánh giáo đệ tử đều dạng này, hoặc là hắn là bởi vì ưa thích Chử Tú Tú mới biết như vậy.
Hắn cũng không có vung tay múa chân, chỉ điểm Hứa Chí Kiên hẳn là như thế nào hẳn là như thế nào làm.
Mỗi người đều có chính mình xử thế chi đạo, không cần thiết áp đặt tại người, vậy sẽ chỉ thu nhận oán hận.
Hắn kiếp trước liền ngộ ra một cái kinh nghiệm, đừng nghĩ lấy cải biến người khác.
Trần sư đệ mặc dù tính khí không tốt, kỳ thật người bất hoại.
Hứa Chí Kiên nói, chớ chấp nhặt với hắn.
Kia Chử cô nương đâu?
Pháp không cười nói.
Hắn âm thầm lắc đầu.
Nếu là đổi lại mình sư đệ, bản sự không như chính mình còn dám đối với mình thái độ như thế, đã sớm thu thập.
Tình trạng là khẳng định bất hoại, nếu không sớm bị quang minh chi tâm phản vệ, liền là này tính xấu.
Liền là thích ăn đòn.
Hứa Chí Kiên khốn quấn gái gái đầu.
Hắn bởi vì làn da đen, cho nên dù cho đỏ mặt cũng nhìn không ra đến.
Pháp không cười nói, Hứa Minh, ngươi bây giờ tựa như hãm tại mạng nhện bên trong phi trùng, đã bị bao phủ đi.
Hứa Chí Kiên vội vàng lắc đầu, ta đối Chử sư muội kỳ thật không có gì.
Ân, hiểu rồi.
Pháp không cười nói, vậy chúng ta đi nhìn xem kia nhóm mã phỉ à, hảo hảo cùng bọn hắn thân cận một chút.
Không thể tốt hơn.
Hứa Chí Kiên tức khắc lộ ra nụ cười.
Hắn là cầu còn không được.
Lúc trước gặp Pháp không một mực không tiếp lời gốc dạng, hiển nhiên không có ý xuất thủ, liền vô tình nhắc tới.
Tàn dương như huyết,
còn lại một nửa trời chiều vẫn đem đại thảo nguyên chiếu lên rõ ràng.
Pháp không ba người xuất hiện ở trên đại thảo nguyên một tòa núi nhỏ dưới chân.
Chính là chỗ này.
Lâm Phi Dương hơi hít mắt, đó tả dương quan sát ngọn núi nhỏ này.
Pháp không nhắm mắt lại,
tâm nhãn mở ra.
Phương viên hai cây số bên trong, hết thảy đều tại hắn quan chiếu phạm vi.
Núi ở giữa có một tòa thô sơ trại.
Trong trại chỉ có một tòa đại sảnh, mấy gian ngủ phòng ở.
Sảnh phía trước là một mảng lớn đất trống, phía trong tán đặt vào từng thất ngựa thấp.
Những này tuấn mã so bình thường ngựa thấp bé, bắp thịt cường kiện hơn nhiều bình thường ngựa.
Càng quan trọng hơn là hàm răng của bọn nó lại là nhọn, ngay tại túi đầu lôi kéo lấy mang lấy huyết thịt tươi, chậm rãi nhấm nuốt.
Pháp không nhíu mi đầu, sắc mặt một chút thay đổi âm trầm.
Nhìn thấy những cái kia máu me thịt tươi, hắn thấy được tay của người cùng chân.
Hắn đột nhiên mở mắt ra, người đừng núp đích.
Lâm Phi Dương đang chuẩn bị thiểm thức tiến vào âm ảnh, chui vào này sân thượng.
Nghe vậy dừng lại, không hiểu nhìn về phía Pháp không.
Pháp không chậm rãi nói, ta tự mình xuất thủ.
Pháp không, Hứa Chí Kiên lo lắng nói, trong bọn họ có đỉnh tiêm cao thủ, vẫn là.
Pháp không mặt không biểu tình, ta tới trước, không thành lời nói, Hứa Minh ngươi sẽ giúp bận điệu.
Làm.
Hứa Chí Kiên nhìn hắn thần sắc khó coi như vậy, không tiếp tục nhiều lời.
Pháp không nhắm mắt lại, tiếp tục lấy tâm nhãn quan chiếu.
Trại phía trong hết thảy 38 người, 18 cái điêu luyện hán tử chính tại trong đại sảnh quấn quanh một tấm bàn tròn lớn ăn uống. Từng cái bắp thịt cuộn cuộn, thân thể giống như sắt đúc.
Bàn bên trên bày biện chén lớn thịt, chén lớn rượu, bọn hắn trong ngực mỗi cái ôm một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân.
Những cô gái này từng cái tướng mạo không tục, quần áo nửa hở, lộ ra trắng như tuyết da thịt, cố gắng nụ cười, không dám nỉ non.
Bọn đại hán một đầu tay tại nữ nhân trên người tìm tòi, thưởng thức, và mẹo, một cái tay khác vác lên chén lớn, cười to hét lớn.
Thật sự là thống khoái.
Rất lâu không có giết thống khoái như vậy.
Cuối cùng là một giải sầu hơi thở, chỉ tiếc lao bát số mệnh không tốt, chết tại kia áo đen tiểu tử trên tay.
Khỏi phải nói cái này, nói một chút cao hứng.
Đúng đúng, lão đại, nói một chút cao hứng, chúng ta như nhau lợi hại à, xem như hoàn thành nhiệm vụ đi.
Lại tới nhiệm vụ mới.
Phủ đầu một cái trung niên nam tử ngay ngắn khuôn mặt, mặt chính khí, bên môi một vòng cứng rắn sợi dâu.
Hắn án lấy cái bàn, chậm rãi đảo qua đám người, tiếp tục lưu lại bên này.
Ha ha, muốn ta nói lão đại, kỳ thật ở lại chỗ này cũng không tệ.
Một thanh niên đem một chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, trung điệp buông xuống chén lớn, hung hăng vỗ trong ngực nữ tử cái mông, rót rượu.
Nữ tử kia đau đến run lên, hai tay bận bịu run rẩy nâng lên vỏ rượu rót rượu.
Nổi tiếng được uống say, còn không người quản thúc.
Có thể trung quy không phải chúng ta chỗ của mình.
Chỗ của mình, ta đều nán lại ngán, vẫn là nơi này tốt, thỏa thích vắng lai, giết đến thống khoái.
Trung niên nam tử chậm rãi nói, ân, thống khoái là thống khoái, có thể trung quy không phải kế lâu dài, chúng ta được rời đi, không thể lại ở tại chỗ này.
Lại muốn đi,
mới ở vài ngày đây này.
Kia áo đen tiểu tử chạy thoát, nói không chừng sẽ đưa tới mạnh hơn đối thủ.
Sợ hắn hay sao?
Nghe lệnh hành sự.
Trung niên nam tử trầm giọng nói,
là.
Đám người ôm quyền nghiêm nghị trầm giọng, quét qua lúc trước cười toe toét bầu không khí.
Chương 106, toàn diện, canh 4.
Chương 105, toàn diện, canh 4.
Mau ăn đi, cơm nước xong xuôi, thừa dịp lúc ban đêm rút lui khỏi.
Vâng.
Đám người đáp.
Bọn hắn bắt đầu vùi đầu ăn cơm, uống rượu.
Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chỉ có nhấm nuốt thanh âm, từ ngực uống rượu thanh âm.
Định, 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 định.
Pháp không một hơi nói ra 18 cái chữ định.
Thần túc thông phát động.
Sau một khắc, hắn xuất hiện tại đại sảnh, cầm trong tay buôn lôi thần kiếm.
Song trưởng đã biến thành kim sắc, giống như trong tự viện Phật tượng song trưởng, chính là thúc dục kim cang bất hoại thần công. nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại phủ đầu trung niên nam tử mi tâm, buôn lôi thần kiếm đi theo đâm vào mi tâm, mũi kiếm theo cái hót đâm ra. Hắn xoáy cổ tay, thuận kim đồng hồ chuyển 180 độ, nghịch kim đồng hồ lại chuyển 360 độ, tại chỗ mi tâm xoáy thành một cái vòng tròn lỗ, sau đó rút ra trường kiếm. Trường kiếm hóa thành một đạo trong vắt lam tấm lụa, một nháy mắt liền nhẹ nhàng xẹt qua 17 người cái cổ. Bọn hắn không nhúc nhích, trong mắt quang mang như thủy triều nhanh chóng tối lui, cuối cùng tới giật tắt. Pháp không theo tay áo bên trong rút ra rửa sạch khăn, dùng sức bôi qua thân kiếm, lại móc ra một bầu rượu cọ rửa một lượt thân kiếm, trả lại kiếm tại tay áo bên trong. Hướng lấy chúng nữ song trưởng hợp thập thi lễ, a di đà Phật. Chúng nữ con cứng rắn phát hiện dị dạng, ôm cánh tay của mình một chút nới lỏng, không thú vị, hoặc là lắc lắc tự mình tìm tòi chính mình đại thủ đều dừng lại. Lập tức nhìn thấy pháp không xuất hiện, màu xám tăng bảo phiêu phiêu, trường kiếm xanh hàm, nhẹ nhàng huy kiếm một vòng, động tác tiêu sái ưu nhã. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Pháp không hợp thập nói, bần tăng đại tuyết sơn tông pháp không, chư vị nữ thí chủ chớ hoảng sợ, chớ có lên tiếng. Hắn xông lên chúng nữ ôn hòa nhất tiếu, trấn an tâm tình của các nàng, sau đó lóe lên biến mất. Buôn lôi thần kiếm mang lấy hắn, như một đạo thiểm điện xẹt qua sơn trại các nơi. Những nơi đi qua, trong trại người chỉ cảm giác trước mắt lóe lên, liền bị hắc ám thôn vệ, gì đó cũng không biết. Một hơi giết sạch trong trại người, đồng thời đem 20 thất mã cũng giết sạch. Hắn xuất hiện tại Hứa Chí Kiên cùng Lâm Phi Dương bên người. Lần nữa cầm trắng như tuyết khăn tay lau lau qua thân kiếm, lại lấy liệt tử cọ rửa, sau đó mới trả lại kiếm đưa về tay áo bên trong. Lúc này, bên trong đại sảnh. Ầm, ầm, ầm. Ung ngô cục, ung ngô cục. Từng quả đầu theo trên cổ của bọn hắn lăn xuống, lăn trên mặt đất ra rất xa, sau đó máu tươi như đài phun nước. 17 đạo huyết hồng đài phun nước, trong nháy mắt đem đại sảnh nhuộm đỏ, máu tươi vậy mà thấm qua chúng nữ con mu bàn chân. Bọn họ ngơ ngác nhìn, chưa hề biết một cá nhân có thể lưu nhiều máu như vậy. Đại não theo trống rỗng chậm chậm khôi phục vật chuyển, lập tức là không tự chủ được rít gào. A! Tiếng thét chói tai thê lương sắc bén, như 18 chôi lợi kiếm, đâm xuyên qua đại sảnh nóc nhà. Dù cho đứng tại chân núi Lâm Phi Dương cùng Hứa Chí Kiên đều nghe được. Ta đi xem một chút. Lâm Phi Dương nhìn về phía Pháp Không. Pháp Không nói, đem bọn họ mang ra đi. Được rồi. Lâm Phi Dương lóe lên biến mất. Hứa Chí Kiên nhìn về phía Pháp Không. Pháp Không mỉm cười, toàn giải quyết, không còn một ngống. Công đức vô lượng, thay vô số người đã báo đại thủ. Hứa Chí Kiên nghiêm nghị hợp thập. Pháp Không lắc đầu, cũng không có cảm giác được công đức. Xem ra chính mình chỗ cho rằng công đức cũng không đúng, trừ gian đi ác cũng không thể thu hoạch được công đức. Lần này đến quản mã phỉ sự tình, chính là vì nghiệm chứng chính mình đối công đức nghiên cứu. Bây giờ nhìn, còn muốn tiếp tục nghiên cứu. Hứa Chí Kiên nói, cái kia thần nguyên cảnh định phong cũng giết. Phủ đầu cái kia a. Pháp Không gật gật đầu, ta kim cang bất hoại thần công vừa lúc có thể khắc chế. Tâm nhãn quan chiếu thời điểm, thông qua quang mang có thể đánh giá ra thực lực của những người này. Mạnh nhất chính là kia mặt chữ điền trung niên, cũng là bọn hắn thủ lĩnh. Hẳn là hắn làm Hứa Chí Kiên bị thương nặng, cho nên vừa ra tay cũng không chút nào do dự thôi động kim cang bất hoại thần công. Kim cang bất hoại thần công hiện tại liền nhất phẩm lực lượng đều có thể thôn phệ, càng chưa nói nhị phẩm. Trường lực đem hắn hộ thể cương khí phá một cái khẩu tử. Định thân chú phía dưới, hắn hộ thể cương khí không thể lưu chuyển, phá một cái khẩu tử không kịp chữa trị, buôn lôi thần kiếm đã thừa dịp khe hở mà tiến. Còn lại 17 người hộ thể cương khí chính là ngăn không được buôn lôi thần kiếm, định thân chú phía dưới, giết như chủ chỉ gà. Hứa Chí Kiên lộ ra nụ cười. Lâm Phi Dương thân hình phiêu phiêu, tay trái nâng một nữ tử, tay phải nâng một nữ tử, buông xuống sau lóe lên lại biến mất. Một hơi đem 18 nữ tử mang ra. Lâm Phi Dương nhìn một chút những này ôm vào cùng một chỗ khóc thành một đoàn nữ tử, lắc đầu, đáng tiếc ngựa đều bị giết sạch, bằng không còn có thể trở đi đi, hiện tại liền phiền toái. Hắn nói chuyện trộm liếc một cái Pháp Không. Pháp Không giả bộ như không thấy được, nhìn về phía chỉ còn lại có một điều hồng tuyến tà dương, sắc trời đã tối, trước ở chỗ này nán lại một đêm, ngày mai lại nói. Lâm Phi Dương quan sát bốn phía, cười nói, món ăn dân dã khẳng định không ít, ta đi làm chút. Hắn liếc một cái những cô gái kia, tức giận, uy, các cô đương, cái kia làm việc, chẳng lẽ muốn ăn không ngồi rồi. Chúng nữ chặn lại nỉ non, hai mắt đấm lệ nhìn về phía hắn. Lâm Phi Dương nói, kiếm bó tuổi bê ta, nhóm lửa bê ta đi làm lưỡng khẩu nồi, chờ một hồi nấu cơm, các ngươi động, chỉ khóc có thể không có cơm ăn. Hứa Chí Kiên bất đắc dĩ cười khổ. Này Lâm Phi Dương, thật không biết nên nói cái gì cho phải, những này đáng thương nữ tử lại còn muốn giúp đỡ nấu cơm. Pháp Không khoát khoát tay. Lâm Phi Dương lóe lên biến mất. Pháp Không nói, Hứa Minh, ta vào xem, ngươi chiếu khán bên này đi. Tốt. Hứa Chí Kiên gật đầu. Pháp Không nhìn một chút đã dừng lại nỉ non, bắt đầu tụ cùng một chỗ chậm chậm hướng lấy trong rừng cây đi đến chư nữ nhóm, gật gật đầu. Nhìn bọn họ tạm thời không có vấn đề gì, để các nàng nhìn thấy những người này chặt đầu, không phải vì dọa bọn họ, mà là quét tới trong lòng các nàng lớp ảnh. Chỉ là dù cho quét tới trong lòng các nàng ấm ảnh, bọn họ cuộc sống sau này cũng lại bao phủ ở trong bóng tối, sợ rằng sẽ là cả đời bất hạnh. Cho nên yêu cầu giúp các nàng tìm một đầu sinh lộ. Nếu không liền như vậy trở về, nhất định sống được quá thê thảm. Hắn nghĩ tới Minh Nguyệt Am. Có thể Minh Nguyệt Am đệ tử yêu cầu tư chất quá cao, những cô gái này là không thể nào bái nhập Minh Nguyệt Am. Hắn phiêu phiêu hạ tới đại sảnh. Gây mùi huyết tinh đem không khí thay đổi được đậm đặc, mùi máu tanh bao lấy hắn miệng mũi, để hắn từng đợt buồn nôn. Hắn vứt bỏ rất lại cảm giác này, tay trái kết ấn, hữu trưởng dựng thẳng lên, phát bạch quang chiếu hướng mặt chữ điển trung niên nam tử. Trung niên nam tử mi tâm động quá lớn, Pháp Không đứng tại trước người hắn, ánh mắt có thể xuyên qua cái này động, nhìn thấy phía sau hắn vách tường treo một cái nhẫn tự. Pháp Không nhìn thấy cái chữ này, không nhịn được cười. Bọn hắn đám này mã phỉ hành sự còn gọi nhẫn, cái gì kia để không đành. Trung niên nam tử rất nhanh dâng lên hồn phách, Pháp Không nhanh chóng thu lại đại quang minh chú, để hắn hồn phách một lần nữa về thân thể. Hắn lại lấy đại quang minh chú soi khắc một cái trung niên nam tử, là 18 người bên trong tu vi thứ hai cao. pháp không rất nhanh ly khai, xuất hiện tại Hứa Chí Kiên bên người. Hứa Chí Kiên ngay tại hỗ trợ, cùng 18 cái mỹ mạo nữ tử cùng một chỗ kiếm bó củi, một hồi này công phu nhặt được một đám bó củi. Pháp không yên tĩnh đứng tại trong hoàng hôn trầm tư, tâm thần đắm chìm đến hai cái trung niên nam tử trong trí nhớ. Võ công mạnh nhất nam tử, tên Tống Khải Văn. Lớn Vân thập sáu cưỡi bên trong, Thần Phong cưỡi một tên xa kỵ tướng quân, thủ hạ trưởng khống 1200 thiết kỵ. Lớn Vân thiết cười thiên hạ vô song, có thể hết lần này tới lần khác khấu không ra đại cản cửa thành, cuối cùng đại tướng quân mở ra lối riêng, phái người lẫn vào đại cản, muốn từ nội bộ chiến thắng. Một người sưu tập đại cản tình báo, hoặc là phá hư đại cản ổn định, tốt nhất có thể lẫn vào đại cản cao tầng, ảnh hưởng đại cản đối Lớn Vân chiến lược đi hướng. 24 cưỡi tại toàn bộ Lớn Vân phía trong điệp trợ giúp bên dưới, gian nan tiến vào đại cản. Này 24 cưỡi từng cái đều là Thần Phong cưỡi tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tung hoành vô địch. Những ngày này, dựa vào cướp bóc, khảo tra người đi đường tin tức, bọn hắn đối xung quanh tình thế đã rất là hiểu rõ. Lại xuống một bước, 24 cưỡi liền có thể đổi một cái thân phận, tiến vào thành nội bắt đầu thành lập bang phái, lại từng bước một lớn mạnh. Dựa những người này võ công, tiểu bang tiểu phái căn bản không phải đối thủ, chiêu binh mãi mã, biến thành trung đẳng môn phái, sau đó tiếp xúc đến tầng cao hơn, từng bước một tiến vào thần kinh. Nghe gian nan, nhưng Tống Khải Văn tin tưởng, dựa vào những huynh đệ này kinh người võ học, cũng không có như vậy khó, không biết rất chậm. Kỳ thật hắn quá không tình nguyện nhiệm vụ này, là bị buộc bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, đại tướng quân mệnh lệnh chỉ có một điều, sưu tập đại cản võ học, chí ít 30 chủng. Hoàn thành nhiệm vụ sau, vốn cho là có thể trở về. Có thể đại tướng quân cuối cùng phát tới thời gian dài nhiệm vụ, để bọn hắn triệt để cắt ra cùng Lớn Vân liên hệ, từ đó về sau, bọn hắn liền là đại cản người. Cố gắng hướng lên, từng chút dính líu, thẳng đến có một ngày, đại tướng quân phái người tới liên hệ. Đáng tiếc, này to lớn kế hoạch còn chưa mở ra, hắn đã bị giết. Phát không theo Tống Khải Văn trong trí nhớ đi tới lúc, vẫn mang lấy phẫn nộ cùng không cam lòng tâm tình. Sau đó là phần thứ hai ký ức. Này tên người để ứng phong, hắn chính là phụng đại tướng quân mật lệnh, giám thị Tống Khải Văn, một khi Tống Khải Văn có dị tâm, chính là thay vào đó. Pháp không lắc đầu. Này gừng phong cả đời so với Tống Khải Văn càng thêm truyền kỳ. Tống Khải Văn xuất thân quân nhân thế gia, tướng môn sau, từ nhỏ đưa vào Lớn Vân đỉnh tiêm tông môn Kinh Vân tông. Cực cao võ học thiên phú để hắn một đường thẳng lên, ly khai tông môn gia nhập trong quân sau, cũng nhanh chóng lên trước, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Mà này gừng phong lại là tư chất bình thường, từ nhỏ không thể bái nhập đỉnh tiêm tông môn, chỉ là một cái bình thường tam lưu tông môn đệ tử. Thế nhưng là hắn vận khí cực dai, nhiều lần lấy được kỳ ngộ. Cuối cùng trưởng thành là vẹn vẹn kém Tống Khải Văn một bậc thần nguyên cảnh cao thủ. Hắn chỉ là nhìn dàn mua, kỳ thật so Tống Khải Văn còn trẻ 10 tuổi, chừng 30 tuổi thần nguyên cảnh tông sư, đã là khó lường thành tựu. Hắn tinh thông chiến lược, tinh thông chỉ huy, hành quân đánh trận so Tống Khải Văn càng hơn một bậc. Chỉ là bởi vì xuất thân không được, tu vi cũng hơi thua, mới biết trở thành Tống Khải Văn phụ tá Tống Khải Văn. Gừng phong theo thực chất bên trong xem thường Tống Khải Văn. Cũng bởi vì gia thế không được, tư chất không được, dẫn đến khắp nơi bị chiếm tiên cơ. Rõ ràng là công lao của mình, có thể công lao đứng đầu đại bộ phận lại bị Tống Khải Văn phân đi, dẫn đến chính mình vĩnh viễn khuất tại Tống Khải Văn phía dưới. Hắn một mực có mang một cái ác độc tâm tư, chuẩn bị vụng trộm đem Tống Khải Văn trừ bỏ. Nhưng cái này cần một cái thời cơ. Đáng tiếc một mực không có thể chờ đợi tới này cái thời cơ, liền dẫn tiếc nuối bị giết. Tâm bên trong không cam lòng cùng tiếc nuối tại pháp không tâm lý phiêu đãng không nghỉ. Pháp không đứng tại trong gió đêm, dưới ánh trăng, trong mắt lóe ra tâm tình rất phức tạp. Hai người tâm tình một mực tại dây dưa, tại bốc lên. Chờ hắn nỗi lòng bình ổn xuống tới thời điểm, mặt trăng thăng được lao cao, mắt mẹ như nước. Ngày cơm đã làm tốt, mùi thơm nước núi. Nhìn pháp không khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Phi Dương gấp không thể chờ, "Hòa thượng, chúng ta ăn đứng lên đi." Pháp không nhìn về phía Hứa Chí Kiên, "Hứa Minh, vậy chúng ta liền bắt đầu." "Nhanh bắt đầu đi." Hứa Chí Kiên gật đầu. Đám người quấn quanh ba cái nồi lớn thành một vòng, hỗn loạn, một nồi đồ ăn, một nồi cơm, ai ăn xong rồi liền chính mình đi đơm. Bát đũa con đều là theo trại bên trong lấy ra. Thậm chí 18 tên nữ tử đã đổi y phục, rửa rồi trên chân máu tươi, đổi lại giày mới, bên người còn có từng cái một bao phục. Hiển nhiên bọn họ là lại bị Lâm Phi Dương dẫn đi, phân biệt thủ đồ vật của mình. Lâm Phi Dương nói, "Hòa thượng, muốn đem kia trại hủy đi sao?" "Ừm, giao cho ta." Lâm Phi Dương hưng phấn buông xuống chén cùng chiếc đũa, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, không trung dâng lên khói đặc, hồng quang chiếu nửa ngày. "Đoét, đổi mới hoàn tất, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, yêu cầu đề cử cường kích động, để đề cử tới mãnh liệt hơn chút, để ta cũng nóng nảy lên tới, liều mạng." Chương 107, an bài, một canh. Chương 106, an bài, một canh. Hứa Chí Kiên cả kinh nói, "Không tốt." Hắn đằng khởi thân, buông xuống bát đũa nhân tiện nói, "Ta đi trông coi, đừng đem cánh rừng đốt." Pháp không lắc đầu cười nói, "Lâm Phi Dương lại trông coi. Ta hay là đi qua đi, miễn cho một mình hắn thủ không đến." Hứa Chí Kiên như cũng không yên lòng. Vạn nhất thả một cái hỏa tinh, liền có thể đưa tới một tiếng hỏa hoạn, đem cả toàn núi đốt, rừng bên trong động vật cùng bao nhiêu năm mới trưởng thành cây cối liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngẫm lại những cái kia động vật bất lực, hắn liền ngồi không yên, vẫn là trông coi càng yên tâm hơn. Pháp không cũng cho phép hắn. Hứa Chí Kiên đi sau, Pháp không chậm rãi đang ăn cơm, Lâm Phi Dương tài nấu nướng là đáng giá tín nhiệm. Mặc dù là cơm tập thể, như trước mỹ vị. 18 nữ tử một mực tại yên lặng túi đầu ăn cơm. Ăn, nghe được đùng đùng thanh âm, là nước mắt đánh vào trong chén, hoặc là mặt đất thanh âm. Bọn họ nước mắt từng chuỗi hạ xuống, giống như là trời mưa. Vừa mới bắt đầu chỉ có một hai người nước mắt, sau này tất cả mọi người rơi lệ, lộp bộp hoàn thành một mảnh, mưa nhỏ biến thành mưa vừa. Pháp không nhìn các nàng một cái, chậm chậm buông xuống chén cùng chiếc đũa. Hai tay kết ấn, bờ môi mấp máy. Từng đạo thanh tâm chú hạ xuống, đi theo là từng đạo hồi xuân chú. Bọn họ nguyên bản tâm cảnh u ám âm trầm, nghĩ đến tới tiếp nhận khó khăn cùng dày xéo, từng màn thống khổ kinh lịch cơ hồ muốn đem các nàng đánh tan, lại nghĩ tới tương lai tuyệt vọng, một chút liền đánh mất sống sót dũng khí. Thanh tâm chú vừa rơi xuống, tâm cảnh bên trong mây đùn bỗng chốc bị xua tan, ánh mặt trời tươi đẹp một chút chiếu vào, tức khắc tràn đầy vô tận hy vọng cùng sinh cơ bừng bừng. Đi qua khó khăn giống như không có như vậy, thống khổ không có trọng yếu như vậy, chuyện cũ như khói, đi qua liền đi qua, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm kiên cường. Đối tương lai tràn đầy hy vọng, lại ý chí chiến đấu sục sôi. Dù cho có khó khăn, cũng phải ngẩng đầu đi nên kích, chính diện khiêu chiến, cố gắng trải qua càng tốt hơn, không phụ này cả đời. Hồi xuân chú vừa rơi xuống, bọn họ tức khắc cảm giác được thân đắm chìm vào ấm áp bên trong, giống như về tới mẫu thân ấp ủ, thành một cái hạnh phúc hài nhi. Lại giống một lần nữa trở lại mẫu thân trong bụng, ngay tại nhanh chóng khôi phục, hết thảy thương tổn đều đang khôi phục, thân thể tại rực rỡ hẳn lên. Pháp không thi hành xong chú phía sau, cầm chén đũa lên tiếp tục ăn cơm. Chúng nữ tức khắc khẩu vị mở rộng. Trầm thấp bầu không khí ngột ngạt một chút tiêu tán, thanh thoát cùng nhẹ nhàng, bọn họ thậm chí lẫn nhau mở lên đùa giỡn. Một chén cơm cùng đồ ăn bất chi bất giác ăn hết. Tại hồng quang ảm đạm, đại hỏa dập tắt, Lâm Phi Dương cùng Hứa Chí Kiên trở về thời điểm, phát hiện đồ ăn nhanh muốn ăn xong rồi. Lâm Phi Dương trừng to mắt, nhìn xem Pháp Không, lại nhìn xem mang lấy dáng tươi cười chủ nữ, lắc đầu cảm khái nói, này không phải nữ nhân à, vị này miệng. Hứa Chí Kiên ngạc nhiên nhìn về phía Pháp Không. Hắn chú ý tới chúng nữ lúc trước trạng thái, vô cùng đồng tình, đồng thời cũng cực kỳ lo lắng, chỉ sợ bọn họ có tìm cái chết. Tâm chết rồi, có thể cứu được bọn họ nhất thời, lại cứu không được một thế. Hiện tại lại nhìn bọn họ, phản phất đổi một cá nhân, thực tế không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn hướng Pháp Không. Pháp Không ôn thanh nói, Hứa huynh đệ, bọn họ an bài thế nào? Tốt nhất cho các nàng tìm một phần sinh kế, có thể chính mình nuôi sống chính mình. Hứa Chí Kiên chần chờ. Đại sư, chúng ta nghĩ quy y đến đại sư môn hạ. Một cái sở sở động lòng người nữ tử hợp lại thon dài ngọc trưởng. Là, đại sư. Khác một cái vũ mị tiểu diễm nữ tử nói khẽ, chúng ta đều là tàn hoa bại liễu, đã không thể gặp cho tại thế gian, không như quy y Phật môn, thanh đăng cổ kinh, cùng bọn tỷ muội làm bạn quãng đời còn lại, là đủ. Pháp Không lắc đầu. Hắn là Kim Cang tự đệ tử, tuyệt không thể thu vào nữ đệ tử, mặc kệ bọn họ là gì đó thân thế, đây là căn bản nhất giới luật. Mong rằng đại sư nhân tử. Đại sư nhân tử. Đại sư nhân tử. 18 nữ tử nhẹ nhàng quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đụng. Giờ khắc này, dược sư Phật như sau đầu vòng ánh sáng tức khắc sáng rõ. Tam thập lục điểm tín ngưỡng lực trong nháy mắt đến trướng, để vòng ánh sáng thay đổi được trong sáng, giống như một dòng thanh tuyển tại vòng ánh sáng bên trong lưu chuyển. Pháp Không chưa từng có qua giàu có như vậy thời điểm. Trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên mạc danh tư vị. Vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà từ trên thân các nàng thu được nhiều như vậy tinh lực. Tam thập lục điểm, muốn Pháp Linh cùng Liên Tuyết hơn một tháng, hứa rượu như 18 ngày. 18 nữ tử quỳ xuống, từng cái đều là mỹ nhân, dáng người thướt tha huyền chuyển. Hình thành trùng kích lực để Lâm Phi Dương đều có chút chịu không nổi, bận bịu rời đi chỗ khác mắt không nhìn, hòa thượng, bằng không đáp ứng thôi. Hứa Chí Kiên vội vàng gật đầu, bọn họ đúng là một mảnh thành tâm, Pháp Không, liền đáp ứng đi. Chúng nữ quỳ sắt trên mặt đất không nổi. Pháp Không khôi phục tâm tĩnh như nước, ánh mắt nhất nhất trên người các nàng lưu chuyển, cuối cùng lắc đầu, ôn thanh nói, đều đứng lên đi, vì đến dài đằng đẵng cũng là vô dụng, chùa quy liền là chùa quy, không thể trái. Kia sở sở động lòng người nữ tử ngẩng đầu lên, đại sư, không quy y Phật môn, chúng ta cũng sống không nổi. Các ngươi không phải khán phá hồng trần, mà là trốn tránh hồng trần, quy y Phật môn sau tương lai tất nhiên hối hận. Pháp Không lắc đầu nói, trước không nổi, nếu như cuối cùng sát thực chán ghét thế tục, lại quy y không môn không mượn. Vũ Mị tiểu diễm nữ tử nâng lên đầu hỏi, kia đại sư là khán phá hồng trần sao? Không có khám phá. Chúng nữ con nhao nhao ngẩng đầu, kia, ta là từ nhỏ bị sư phụ mang vào Kim Cang tự, không thể theo ta làm chủ. Đại sư cần phải hoàn tục không làm hòa thượng. Làm hòa thượng kỳ thật rất tốt. Làm hòa thượng có cái gì tốt? Bớt lo. Hồng trần việc vặt, nhàm chán lại đáng ghét, không như thanh đăng cổ Phật, không một âm thanh thời khác, có tự thân cùng làm bạn. Có pháp linh pháp ngộ chờ Kim Cang tự đồng môn, có Tuyết Sơn thần điêu, có Lâm Phi Dương cái này có chút đáng ghét lại thật náo nhiệt, còn có Ninh Chân Chân Hứa Chí Kiên bọn hắn những này chi giao hảo hữu. Sinh hoạt quá mỹ hảo. Bọn họ tiếp xuống liền mồm năm miệng 10 luận hỏi, đủ loại gì đó đều hỏi, lớn đến thiên hạ đại sự, nhỏ đến đứa thích ăn cái gì điểm tâm, uống gì rượu. Bọn họ đối pháp không có vô hạn sùng bái, vô hạn hiếu kỳ, hận không thể đối hắn hiểu rõ đến mỗi một cái tóc. Pháp Không thường thường ngậm miệng, thỉnh thoảng trả lời, lại không lộ ra không kiên nhẫn thân sắc. Kinh nghiệm của các nàng quá khổ, đều là người đáng thương, hắn liền nhiều hơn một phần tha thứ. Chẳng phải biết hắn như vậy ôn hòa thông dong, thân ở chúng trong mỹ nữ mà không đổi sắc, thông dong tự nhiên, đem cao tăng phong phạm hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, để các nàng càng thêm khâm phục. Lâm Phi Dương nghe được đầu lớn không gì sánh được, đã sớm trốn tựa như đi cọ nồi rửa chén. Bọn họ nói gần nói xa, đều biểu đạt ra muốn quy y tại hắn. Bọn họ đã thấy được hắn võ công tuyệt thế, lại kiến thức đến hắn Phật chú linh nghiệm, sùng bái chi cực. Bọn họ cảm giác sâu sắc tại thế ở giữa cơ khổ không nơi nương tựa, yêu cầu một cái kiên cường dựa vào, pháp không liền như một tòa nguy nga cự phong, cho các nàng vô song cảm giác an toàn. Tại rừng sâu núi thẳm chùa am bên trong, tụng tụng kinh, nhìn xem phong cảnh, lại thế nào cũng so trong thế tục bị khinh bị thụ bạch nhãn tốt. Pháp Không ôn hòa mà kiên định cự tuyệt. Xuất ra lúc nào đều không muộn, suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, miễn cho tương lai đi đến sinh mệnh cuối cùng thời điểm, hối hận không có đủ muôn màu muôn vẻ cả một đời. Hứa Chí Kiên ở một bên không ngừng gật đầu, rất là đồng ý. Cảm thấy Pháp Không những câu nói đến sâu sắc, thấm nhuần tình đời, trí tuệ hơn người. Có thể bọn họ quyết tâm, chính là muốn quy y đến bọn họ bên dưới. Hứa Chí Kiên ở một bên nhìn các nàng như vậy đáng thương, có thể đủ tiểu cầu khẩn, Pháp Không liền là vững tâm như sắt kiên quyết không đáp ứng. Hứa Chí Kiên bắt hết bóc, cuối cùng nghĩ ra nhất pháp, Pháp Không, không như ngươi trước thu vào bọn họ làm cư gia đệ tử, không phải đệ tử chính thức. Pháp Không lắc đầu, chùa quy không thể trái. Chính mình là tuyệt không có khả năng bởi vì các nàng mềm giọng cầu khẩn liền làm trái với chùa quy, nếu là vậy, đó chính là ngốc ngu xuẩn. Bọn họ xác thực đáng thương, cũng không thể mặc kệ, có thể bởi vậy mà làm trái với chùa triền, đó chính là dựng vào chính mình, làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Cho ta ngẫm lại. Pháp Không khoát khoát tay, nhẹ nhàng nói. Chúng nữ yên lặng, từng đạo sóng mắt hạ xuống ở trên người hắn. Pháp Không đông nhiên loại lên, biến mất vô tung. Thần kinh. Binh bộ. Lục Y Hiển ngoại ti. Trong đó một gian tiểu viện đèn đuốc sáng trưng. Một vầng minh nguyệt chiếu trên không, vương xuống ánh sáng xanh đến căn này tiểu viện, bị ánh đèn khu trục. Ninh Chân Chân theo thư phòng bên trong ra đây, tay trái xoa cổ tay phải, tới đến trong sân, lại thêm dỗi cái lưng mệt mỏi. Xung quanh một mảnh tiếng côn trùng kêu, tỏ ra phá lệ yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút giữa trời trăng sáng, vây vây chán. Vốn cho là tới Lục Y Liễu ngoại ti, liền muốn đại chiến thân thủ, dựa vào bản thân tuệ tâm thông minh khám phá nhân tâm, có thể nhanh chóng phá án và bắt giam từng kiện đại án, bắt được từng cái một phía trong điểm. Có thể sự thật lại là, nàng vừa đến Lục Y Liễu ngoại ti, liền bị ném đến một cái chịu trách nhiệm hồ sơ ghi chép bộ môn, cả ngày sao chép hồ sơ. Nàng tại Minh Nguyệt Tam là thiên chi kiêu tử, tại toàn bộ Đại Tuyết Sơn Tông cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể đến triều đình, đến binh bộ, căn bản không có bị đưa vào mắt. Bởi vì nàng tuổi còn rất trẻ, càng bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên bị người khinh thị. Tại Lục Y Liễu ngoại ti, võ công lại cao hơn cũng vô dụng. Nơi này không phải võ lâm chém giết, mà là cẩn thận kín đáo điều tra, theo dõi, phân tích, thăm dò. Nàng cảm thấy mình phảng phất rơi vào vũng bùn, không làm gì được. Thông qua quan sát cùng phân tích, nàng biết mình càng dễ rủa lại hãm được càng sâu, thế là an an phận phận sao chép hồ sơ. Trước mắt bỗng nhiên lóe lên, Pháp Không xuất hiện tại trong tiểu viện. Hắn lộ ra mỉm cười, hợp thập thi lễ, sư muội, đã lâu không gặp. Ninh Chân Chân tuyệt mỹ khuôn mặt tức khắc tỏa ra rực rỡ nụ cười, sư huynh. Pháp Không quan sát bốn phía, cười nói, đây là chỗ ở của ngươi. Là ta hiện tại Lục Y Liễu ngoại ti. Ninh Chân Chân vào nhà pha trà ra đây, tới đến tiểu viện bồ đào đằng cái bên dưới bên cạnh cái bàn đá. Pháp Không ngồi tới trên băng ghế đá, tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái. Hai người đối bàn mà ngồi, ánh đèn bên dưới Ninh Chân Chân càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Ninh Chân Chân nhẹ lướt bên tóc mai rủ xuống một lọn tóc, hỏi hắn ý đồ đến. Pháp Không liền nói sự tình đi qua, muốn đem bọn họ an bài thỏa đáng, miễn cho tiếp tục bất hạnh xuống dưới, tốt nhất có thể cũng không tiến không môn, cũng có thể bình yên sinh hoạt. Ninh Chân Chân chống cằm trầm tư một chút, cười nói, muốn cho bọn họ sống được tốt, tốt nhất là nhờ bao che tại nhà quyền quý, không phải có Tín Vương phủ sao? Pháp Không lắc đầu. Hắn không muốn cùng Tín Vương phủ có quá sâu liên quan, quyền quý chính là phiền phức ngọn nguồn, thường thường dễ có thai bay vạ gió. Kim Cang Bất Hoại Thần Công là đủ cường, chỗ nào đều có thể đi được, thật có chút sự tình không phải võ công có thể giải quyết. Muốn sống được tiêu diêu tự tại, liền phải rời xa phiền phức. Huống chi, bọn họ dù sao cũng là có qua như vậy một đoạn kinh lịch, Hứa Diệu như nếu như ghét bỏ bọn họ, vậy liền lúng túng. Linh Chân Chân nói, vậy này dạng lời nói, ta an bài bọn họ đi Minh Nguyệt Tú lâu à, yêu cầu bọn họ học tập kim thêu kỹ năng, suốt ngày thêu hoa vì nghiệp, không biết bọn họ có thể hay không hiểm nghi vất vả. Pháp Không cười nói, vất vả một chút không sao, quyền đương mài giũa thể xác tinh thần, cũng miễn cho bọn họ suy nghĩ lung tung. Minh Nguyệt Tú lâu thêu công thế nhưng là nhất tuyệt, nếu như có thể học được đặc biệt tú chấm pháp, bọn họ cũng liền có an thân lập mệnh bản sự, không cần dựa vào nam nhân cũng có thể sống rất khá. Việc rất nhỏ, ta lại thường thường đi qua nhìn bọn họ. Linh Chân Chân nói. Pháp Không cảm ơn một tiếng, sau đó hỏi yêu bài sự tình. Linh Chân Chân trên mặt nụ cười chậm chậm tán đi, lộ ra phiền muộn thần sắc. Chương 108, thủ đoạn, canh 2. Chương 107, thủ đoạn, canh 2. Pháp Không cười hỏi duyên cớ. Đừng nói nữa. Linh Chân Chân kiều thán một tiếng, lắc lắc đầu nói, căn bản không phải ta nghĩ như vậy, này Lục Y Liễu ngoại ti liền là một cái nát đầm lầy, ta lần này nhảy vào đến, nghĩ thoát thân có thể không dễ dàng như vậy, không thoát thân à, lại bó tay bó chân, gì đó cũng không làm được. Pháp Không cười nói, bó tay bó chân. Này có thể cùng sư mọi ngươi tính tình không hợp. Ta không nổi. Linh Chân Chân khẽ nói, tên kia một mực gần nút tại Vọng Giang lâu, luôn không khả năng nói chạy liền chạy, còn nữa nói, chạy coi như xong. Pháp Không lộ ra nụ cười, khó được sư mọi ngươi có thể bảo trì bình thản. Những này lao ra hỏa liền đợi đến xem ta chê cười đâu. Linh Chân Chân phát ra cười lạnh một tiếng, mong chờ lấy ta không giữ được bình tĩnh. Pháp Không gật gật đầu, chỉ vì cái trước mắt rất dễ dàng bị người thừa lúc, nơi này cũng không phải Minh Nguyệt Tam, cũng không phải Đại Tuyết Sơn Tông. Đúng vậy. Linh Chân Chân nhìn hắn tán đồng cách làm của mình, lộ ra nụ cười. Pháp Không hợp thật nói, vậy sư muội liền tiếp tục a, không có gì có thể gấp. Sư Minh muốn đi à nha? Sự tình đã xong, xin được cáo lui trước. Ta nghe được tin tức, các ngươi Kim Cang tự có một hồi đại thắng, đánh lùi Đại Vĩnh cao thủ một lần trả thù tính tập kích. Linh Chân Chân một thân một mình, rơi vào vũng bùn, Pháp Không bỗng nhiên xuất hiện, để trong nội tâm nàng ấm áp, có cựu biệt trùng phùng mừng rỡ, trong lúc nhất thời không nỡ tới hắn ly khai, nghĩ nói thêm mấy câu nữa lời nói. Là một hồi đại thắng. Pháp Không lộ ra nụ cười. Chúng ta Minh Nguyệt Tam cũng là một hồi đại thắng. Linh Chân Chân cười đắc ý nói, Đại Vĩnh cao thủ nha, căn bản không chịu chân chính xuất lực. Pháp Không gật gật đầu. Thật muốn một hơi xuất động mấy cái nhất phẩm cao thủ, Kim Cang tự tuyệt đối ngăn không được. Kia nhất phẩm cao thủ nhìn thấy Kim Cang tự xuất hiện hai cái nhất phẩm, lập tức liền lui, hiển nhiên là không có chân chính thay Đại Vĩnh trả thủ tâm tư. Ta tại Lục Y Liễu ngoại ti đạt được tin tức, lần này đại chiến là Đại Vĩnh thuần vương ra chỗ chủ trì. Linh Chân Chân lắc đầu nói, vị này thuần vương điện hạ thế nhưng là một cái cực đoan cừu hận đại ca người, đặc biệt là võ công kinh người, tại Đại Vĩnh bên trong hy vọng cực cao. Thuần vương gia. Pháp Không như có điều suy nghĩ. Vị này thuần vương gia cũng không phải có thể thua thiệt người, nhất định sẽ không hết hy vọng, đặc biệt là lần này bọn hắn Đại Vĩnh tổn thất thiệt tướng. Còn biết làm sao? Lục Y Liễu ngoại ti phân tích, hắn sẽ còn tiếp tục một vòng công kích. Linh Chân Chân nói, hết lần này đến lần khác, lần này công kích, hắn lại chỉ tuyển một chỗ, đem còn lại lực lượng chuyên chú một điểm, phòng ngừa hai lần trước phân tán. Kia Lục Y Liễu ngoại ti có thể phân tích ra, bọn hắn sẽ công kích cái nào một chùa. Đại Lôi Âm tự. Ninh Chân Chân nghiêm nghị nói, nếu muốn công, vậy liền tấn công mạnh nhất, đánh ra Đại Vĩnh Uy Phong đến. Đại Lôi Âm tự cũng đã tiếp vào tin tức a. Là, đã mang đến Đại Lôi Âm tự. Vạn nhất phân tích sai đây, cho nên ta chuẩn bị đi một chuyến Đại Vĩnh. Pháp Không Như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Ninh Chân Chân nói, ta lại chủ động xin đi tiền đến, tìm đòi thuần vương ý nghĩ. Hồ nháo. Pháp Không nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ninh Chân Chân khẽ nói, sư minh không tin ta. Người tâm vẫn là loạn, Pháp Không lắc đầu nói, nói muốn bảo trì bình thản, vẫn không thể nào bảo trì bình thản, chuyện này với ngươi không quan hệ, vẫn là thành thành thật thật chép của ngươi hồ sơ đi. Ninh Chân Chân tức giận chừng hắn. Nàng đối diện những cái kia lão hồ ly lão con cao, có thể mặt không đổi sắc, thanh lãnh cao ngạo, cũng chỉ có tại Pháp Không bên cạnh mới có thể buông xuống tâm phòng bị, khôi phục hoạt bát linh động. Pháp Không nói, ngươi không suy nghĩ, một khi bị người nhìn thấu, làm sao thoát đi Đại Vĩnh, thật sự cho rằng Đại Vĩnh là minh nguyệt am, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Ta lại lấy đại càn sứ giả thân phận đi Đại Vĩnh. Ninh Chân Chân khẽ nói, quang minh chính đại, danh chính nói lợi, bọn hắn không dám làm loạn. Muốn đem tính mệnh gửi hy vọng ở bọn hắn không dám làm loạn. Pháp Không lắc đầu, vẫn là mạo hiểm, vô vị mạo hiểm, chỉ vì cái trước mắt. Chỉ vì cái trước mắt, chỉ vì cái trước mắt, sư minh ngươi liền sẽ không đổi một câu. Ninh Chân Chân tức giận. Pháp Không nở nụ cười, xem ra là bị ta nói trúng. Tốt ta, quên đi. Ninh Chân Chân nhìn hắn như vậy phản đối, cũng liền bỏ đi suy nghĩ. Pháp Không hợp thập, ta đi. Đưa bọn họ tới Thần Kinh Minh Nguyệt Tú lâu a, ta lại phân phó bọn hắn một tiếng. Pháp Không gật đầu, lóe lên biến mất. Lúc sáng sớm, Đại Quang Minh Phong bên dưới, Pháp Không cùng Hứa Chí Kiên cùng Lâm Phi Dương xuất hiện. Bọn hắn đuổi đến một đêm đường. Trên đường đi, Lâm Phi Dương một mực cục cục thì thầm Pháp Không thật sự là ngon nhân, nói tâm như sắt đá một chút không có sai. 18 vị thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, rơi lệ tung khác, Pháp Không thờ ơ, vậy mà chỉ nói một câu bảo trọng, lại nhiều một câu không nói. Pháp Không không thèm để ý hắn. Hứa Chí Kiên cũng cảm khái Pháp Không vương tâm. Pháp Không lắc đầu bật cười. Cuối cùng tại trở về nhà, Lâm Phi Dương cảm khái nói, đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày tựa như hơn một năm, đại thảo nguyên tuy tốt, vẫn là không như Đại Quang Minh Phong. Chúng ta trở về hảo hảo nghỉ một chút. Hứa Chí Kiên cười nói, làm xuống một kiện đại công đức, đáng giá hảo hảo khao thưởng một chút chính mình, ta có một vò hảo kỷ. Pháp Không lộ ra nụ cười. Hắn mấy ngày nay thấy được Đại Quang Minh Phong hảo kỷ. Hứa Chí Kiên mặc dù sinh hoạt thô kệch, chẳng phải coi trọng, có thể đối rượu vẫn là quá coi trọng, cất chứa không ít hảo kỷ. Ha, hai người các ngươi, không thấy được người sao? Lâm Phi Dương nhìn hai cái thiếu niên mặc áo đen ngay tại đùa với con sóc, cũng không đến ý tứ, nhịn không được gào to. Cực đại đôi, bảo thạch đôi mắt nhỏ con sóc siêu một chút nhảy đến cao 10 mét cây bên trên, tò mò nhìn Pháp Không ba người. Hai cái thiếu niên mặc áo đen tức giận trừng mắt về phía hắn. Bọn hắn hừ một tiếng, tới cấp Hứa Chí Kiên chào, Hứa sư minh. Hứa Chí Kiên mang lấy trách cứ thần sắc, nói khẽ, mẹ sư đệ, phùng sư đệ, không còn gì để mất lễ. Thế nhưng là bọn hắn. Hai thiếu niên mặc áo đen trừng mắt về phía Lâm Phi Dương, bọn hắn không phải người tốt lành gì. Làm sao không phải người tốt? Hứa Chí Kiên nhíu mày. Hai thiếu niên mặc áo đen nói, vậy mà đánh trừ sư tỷ, cũng thực hạ thủ được. Hứa Chí Kiên trì trệ. Hứa sư minh, là thật sao? Hứa Chí Kiên vậy mà không phản bác được. Lời này xác thực không sai, Lâm Phi Dương xác thực trừ sư muội phong bế huyệt đạo, ném tới cây bên trên. Hứa sư huynh ngươi nếu nói là thực, đây tuyệt đối là thực. Một cái thiếu niên mặc áo đen khẽ nói, quả nhiên là cái bại hoại. Hứa Chí Kiên bất đắc dĩ nói, kỳ thật cũng không tính đánh, chỉ là chỉ đùa một chút, là cái chơi lại mà thôi, không cần coi là thật. Không phải đánh, đó là cái gì? Khác một cái thiếu niên mặc áo đen nói, động thủ, đó liền là đánh. Nghe nói trừ sư tỷ đều khóc. Hắn nói trừng mắt về phía Lâm Phi Dương. Lâm Phi Dương gãi gãi đầu, nhìn về phía Pháp Không. Pháp Không cười nhìn hướng Hứa Chí Kiên. Hứa Chí Kiên sắc mặt khó coi. Trần thiếu quần cái này tiểu nhân hèn hạ. Lâm Phi Dương oán hận nói. Hứa Chí Kiên lắc đầu, Trần sư đệ không phải là người như thế. Chuyện này chỉ có 5 người biết rõ, 3 người chúng ta, lại thêm trừ cô nương cùng Trần thiếu quần, loại trừ hắn, còn có ai khéo nói. Lâm Phi Dương tức khắc oán hận nói, phía sau nói xấu, tiểu nhân. Tiểu nhân. Hứa Chí Kiên lắc đầu nói, Trần sư đệ sẽ không như vậy. Dạng này không khác bại hoại trừ tú tú danh tiếng. Ai cũng biết trừ sư muội bị người đánh, để nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trần sư đệ yêu tha thiết trừ sư muội, sẽ không làm chuyện như vậy. Pháp Không nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói như vậy chỉ sợ thật đúng là không phải ngươi vị kia Trần sư đệ cách làm, chỉ sợ có một người khác đây này. Hứa Chí Kiên sắc mặt khó coi. Nếu như là Trần thiếu quần còn tốt, dù sao cũng là ăn phải cái lô vốn, không cam lòng phía dưới phản nạn hai câu, từ đó tiết lộ ra ngoài, cái kia cũng tỉnh có thể duyên, cũng không có ý xấu. Nhưng nếu như là người khác cố tình chuyển tới, vậy thì vì cái gì? Đi thôi, chúng ta trở về. Pháp Không mỉm cười nói. Hắn ngược lại hiếu kỳ, đến cùng là ai nói? Hứa Chí Kiên thật sâu nhìn một chút hai cái thiếu niên mặc áo đen. Bọn hắn không tình nguyện đối Pháp Không cùng Lâm Phi Dương ôm một cái quyền, miễn cưỡng xem như hợp lễ. Pháp Không hợp thập thi lễ, cùng Hứa Chí Kiên cùng một chỗ phiêu phiêu mà lên, đi tới hắn lúc trước ở tiểu viện, phát hiện bên ngoài sân nhỏ đang đứng Trần Thiếu Quần. Trần Thiếu Quần thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn căng thẳng, âm trầm. Trần sư đệ. Hứa Chí Kiên nhíu mày, trầm mặt. Trần Thiếu Quần ôm quyền thi lễ, ánh mắt hạ xuống trên người Pháp Không, cười lạnh lạnh một tiếng. Pháp Không hợp thập mỉm cười. Trần Thiếu Quần lạnh lùng nói, Hứa sư minh, mặc kệ ngươi tin hay không, phía ngoài truyền ngôn không phải ta truyền. Lâm Phi Dương khinh thường cười lạnh một tiếng. Trần Thiếu Quần trừng mắt về phía hắn, ngươi cười gì đó? Ngươi nói không phải ngươi, đó là ai? Lâm Phi Dương chỉ Pháp Không cùng Hứa Chí Kiên, lại chỉ chính mình, loại trừ ba người chúng ta, chỉ có hai người các ngươi biết rõ chuyện này, không phải ngươi, chẳng lẽ là chúng ta? Chúng ta mấy ngày nay căn bản không tại Đại Quang Minh Phong. Ngược lại không phải ta. Trần Thiếu Quần cắn răng nói, tin hay không tùy các ngươi. ta tin tưởng Trần sư huynh ngươi quang minh lỗi lạc, không phải ngươi. Hứa Chí Kiên nhẹ nhàng gật đầu, quên đi, chuyến đi liền chuyến đi à, ngược lại là một hồi hiểu lầm, giải thích một chút liền tốt. Là ta. Bỗng nhiên vang lên nhất đạo ôn nhu thanh âm, lại là Chử Tú Tú phiêu phiêu xuất hiện tại trước sao, nhẹ nhàng hạ tới bốn thân người phía trước. Sư muội, là ngươi. Hứa Chí Kiên khó có thể tin. Tú Tú sư muội, tính sai đi. Trần Thiếu Quân vội nói. Chử Tú Tú nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ ấy nấy, Hứa sư huynh, Trần sư huynh, là Tề sư tỷ quan tâm ta, ta nói lộ ra miệng, kết quả Tề sư tỷ liền nói ra ngoài. Tề sư tỷ. Tề sư tỷ. Hứa Chí Kiên cùng Trần Thiếu Quân cơ hồ đồng thanh kêu sợ hãi. Tề sư tỷ là nổi danh mạnh mẽ, nổi danh lanh mồm lanh miệng, tâm lý không chứa được lời nói. Chử Tú Tú cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói, ta để Tề sư tỷ không cần chuyển ra ngoài, không nghĩ tới, làm được ta đều không có ý tứ gặp người. Ai, Hứa Chí Kiên thở dài. Ai, Trần Thiếu Quân cũng thở dài. Hai người gần như đồng thời thở dài, đều là giống nhau phức tạp tâm tình, đều nghĩ trách cứ nhưng lại nói không nên lời. Chử Tú Tú đối pháp không hợp thập thi lễ, ấy nay thuyết đạo, pháp không đại sư, ta lúc ấy xác thực nhất thời tới hận ý, mới biết cùng Tề sư tỷ nói, bây giờ suy nghĩ một chút, thực tế không nên, xin lỗi. Nàng thanh âm yếu đuối, làm cho người thương tiếc. Pháp không hợp thập cười nói, Chử thí chủ, thất kính. Chử Tú Tú mờ mịt nhìn hắn, không hiểu hắn ý tứ. Pháp không lắc đầu nói, Chử thí chủ thủ đoạn cao minh, bội phục bội phục. Chử Tú Tú càng là mặt không hiểu. Pháp không nhìn về phía Hứa Chí Kiên, cười nói, Hứa huynh, nguyên bản ta chuẩn bị ngày mai rời đi, bây giờ nhìn nhìn, vẫn là phải lại ở vài ngày. Nán lại bao lâu đều được, càng lâu càng tốt. Hứa Chí Kiên cười nói. Pháp không quay đầu cười nói, Chử thí chủ, xin nhiều chỉ giáo. Chử Tú Tú khẽ cắn môi đỏ, để tỏ lòng ngày nấy, ta tự mình xào mấy đạo thức nhắm, một bình mỹ tửu, còn mời đại sư đến dự. Tốt. Pháp không thông khoái ưng thuận, cười nói, Vần Tăng liền từ chối thì bất kính. Liên buổi tối hôm nay đi. Chử Tú Tú nói. Có thể. Tú Tú sư muội. Trần Thiếu Quân một mực mặt người, hoài nghi tự mình nhìn đến nghe được chính là không phải ảo giác. Chương 109, mục đích, ba canh. Chương 108, mục đích, ba canh. Chử Tú Tú nhìn về phía Trần Thiếu Quân, hãy nay nói, Trần sư huynh. Tú Tú sư muội ngươi. Ngươi thật muốn mời hắn ăn cơm. Trần Thiếu Quân chỉ Pháp không, khó có thể tin nhìn chằm chằm Chử Tú Tú. Chử Tú Tú nhẹ nhàng gật đầu nói, Trần sư huynh, nguyên bản là một hồi hiểu lầm mà thôi, lần này sau khi ăn cơm xong, lời đồn đại còn kém không nhiều tiêu tán. Hiểu lầm. Trần Thiếu Quân trừng mắt về phía Pháp không. Trong mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng, lạnh lùng nói, đây thật là hiểu lầm. Chỉ có một mình ta cảm thấy không phải hiểu lầm. Chử Tú Tú nói khẽ, Trần sư huynh, liền nghe ta lần này đi. Ngươi. Trần Thiếu Quân thất vọng nhìn xem nàng. Chử Tú Tú hé miệng, hốc mắt từng đỏ, Trần sư huynh. Tốt tốt tốt, nghe ngươi. Trần Thiếu Quân nhìn nàng như vậy, tức khắc mềm nhũn, vội nói, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, hiểu lầm. Liền hiểu lầm a, ai. Pháp không thấy muốn cười. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trần Thiếu Quân lại cuồng ngạo vô lễ, đối diện Chử Tú Tú lại là ôn nhu che chở, giống như nâng ở lòng bàn tay Minh Châu. Hứa Chí Kiên thấy chua chát khó tả, hết lần này tới lần khác không biết che giấu ánh mắt của mình, sắc mặt cứng ngắc không gì sánh được. Chử Tú Tú hợp thầm nói, vậy chúng ta liền ban đêm gặp a. Hứa sư huynh, ngươi nhất định phải tới. Nàng tinh khiết đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Chí Kiên. Được. Hứa Chí Kiên không chút do dự ứng thuận, thậm chí gì đó đều không có cân nhắc. Chử Tú Tú quay người nhẹ nhàng mà đi. Hứa Chí Kiên ánh mắt cùng nàng thức tha thân ảnh dần dần đi xa. Lâm Phi Dương tại hắn bên cạnh khoát tay áo, "Uy, hồn đâu, hồn đâu, mau trở lại." Hứa Chí Kiên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lâm Phi Dương lắc đầu, "Hòa thượng, nữ nhân này là không phải không đơn giản. Khụ khụ, đi thôi, đi vào nghỉ ngơi một chút." Pháp không cấp hắn một cái ánh mắt. Lâm Phi Dương cơ trí không hỏi thêm nữa. Hứa Chí Kiên rời đi trước, để Pháp không cùng Lâm Phi Dương hảo hảo nghỉ một chút, ban đêm sẽ cùng nhau kể lời nói. Chờ vào phòng, Hứa Chí Kiên đã không tại, Lâm Phi Dương liền hỏi, "Hết thảy đều là cái này Chử Tú Tú làm ra?" Tạm thời nhìn là như vậy. Pháp không tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái. Thật đúng là nhìn không ra a. Lâm Phi Dương cảm khái nói, như vậy cái tiểu kiểu nhu nhu tiểu nha hoàn, lại còn có kia tâm tư. Rồi nói sau. Pháp không khoát khoát tay. Hắn lười nhắc nhiều lời những thứ này. So với những ngày nhà tròi tựa như giận dỗi, thế giới bên ngoài mới thật là tăng cốc, đặc biệt là Tống Khải Văn cùng Gừng Phong hai người kinh lịch. Lâm Phi Dương vung mệnh phát huy chính mình thông minh tài trí, vỗ bàn tay một cái, hương phấn nói, nếu như nàng thật giống ngươi nói lợi hại như vậy, vậy lần này dạ tiệc, nhất định không có chuyện gì tốt. Pháp không cười nhìn lấy hắn. Lâm Phi Dương không cảm thấy hắn tại trầm trọng, ngược lại cảm thấy đang khích lệ, đầu não xoay chuyển càng nhanh, hưng phấn nói, nàng khẳng định lại mời vị kia Tề sư tỷ cùng một chỗ đến, mượn đao giết người, để Tề sư tỷ đối phó hòa thượng ngươi. Hắn dùng sức vỗ bàn tay một cái, hai mắt sáng lên, nhất định là dạng này, tốt một chiêu mượn đao giết người, quả nhiên là rượu a, rượu. Pháp không cười gật đầu, đúng là rượu, vậy liền nhìn xem dạ tiệc sẽ có hay không có vị này Tề sư tỷ đi. Đúng. Lâm Phi Dương dùng sức chút đầu, bất quá thật muốn có vị kia Tề sư tỷ, ngươi cứ yên tâm, giao cho ta, ta nhất định mắng nàng cái máu chó đầy đầu. Pháp không phất phất tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian làm chính sự, đừng có lại rảnh rỗi nói chuyện. Lâm Phi Dương gọi tới hai cái bạch y thị nữ, bắt đầu quét dọn biệt tử, đem lá khô tàn hoa đều cắt sửa. Pháp không lặp đi lặp lại nghiên cứu Tống Khải Văn cùng Gừng Phong hai người ký ức. Thông qua hai người ký ức, hắn đôi Lớn Vân Tài chân chính bắt đầu hiểu rõ. Lúc trước thời điểm, Lớn Vân chỉ là một cái khái niệm, chỉ biết là đại cản có hai cái ác lân, một cái đại vĩnh một cái Lớn Vân, mỗi qua mấy năm đều phải tới chiến tranh. Nhưng bởi vì tin tức bế tắc, cho nên cũng không hiểu rõ Lớn Vân. Đại Tuyết Sơn Tông ngăn cản là đại vĩnh, Lớn Vân nhưng là Quang Minh Thánh Giáo đang phụ trách ngăn cản, căn bản không liên quan Đại Tuyết Sơn sự tình. Hắn hiện tại đối Lớn Vân đã cực kỳ thấu hiểu, biết rõ Lớn Vân cường đại, cũng biết Lớn Vân tai hại, trong quân đủ loại không công chính cùng u ám. Đương nhiên cũng biết Lớn Vân Thần Phong cưới nội tình. Thần Phong cưới chuyên ti điều tra tình báo, phân tán tại đại càn không ít người liên lạc phía trong điệp, liên tục không ngừng đưa tới tin tức. Chỉ là đại tướng quân cảm tại nhỏ như vậy đánh nhỏ nháo trung quy không còn hình dáng, biết rõ lại nhiều tình báo, trung quy vẫn là phải lấy thiết kỵ khấu mở liệt dương cửa ải cửa thành. Tình báo lại nhiều, khấu không ra cửa thành vẫn là không dùng. Cho nên còn cần cao cấp hơn phía trong điệp, có thể cải biến đại càn chiến lược, thậm chí có thể trở thành liệt dương cửa ải quan quân. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, nhất cử khấu cửa ải mà vào. Theo Tống Khải Văn biết, cũng không phải là chỉ có chính mình này một nhóm người tiến vào đại càn, còn có mặt khác mấy tổ người. Đáng tiếc, việc này bí mật, cho dù hắn bối cảnh cường đại, vẫn là không thể biết rõ thêm nữa. Pháp không tiếc hận lắc đầu. Nếu như biết rõ kia mấy đội nhân mã, chính mình liền mất việc. Nghĩ tới đây, hắn cất giọng nói, giấy bút. Tới đi. Lâm Phi Dương buông xuống lại thêm cây kéo, từ trong nhà lấy giấy bút, sau đó để chính pháp không mài mực, tiếp tục cầm lấy dài cây kéo cắt sửa khô nhánh hoa. Pháp không nghiên tốt mực, nâng bút viết lách một phong thư, đưa cấp Lâm Phi Dương, để Hứa Minh phái Quang Minh Thánh giáo đệ tử đưa đi thần kinh lục ý địa ngoại tin linh sư muội. Lâm Phi Dương đi. Pháp không nhìn về phía thần kinh phương hướng, không biết có phần này bên ngoài đơn, Ninh Chân Chân có thể hay không lập xuống đại công, đặt vững nền móng. Tại một cái thành thục trong nha môn, có thể không dễ dàng như vậy đặt vững nền móng mở ra cục diện, yêu cầu đủ kiên nhẫn, không phải đơn thuần dựa võ công liền làm. Gia Yến bày ở Trử Tú Tú tiểu viện. Trử Tú Tú tiểu viện so Pháp không chỗ ở tiểu viện càng thêm thanh nhã tinh xảo, hoa cỏ bày biện xen vào nhau tinh tế, thậm chí còn có giả sơn suối nhỏ, khắp nơi xuyên qua suy nghĩ lý thú. Pháp không sở tại tiểu viện ở vào một mảnh trúc lâm bên trong, mà Trử Tú Tú tiểu viện chính là tại này phiến trúc lâm phía đông cuối cùng, vừa ra cửa sân, cũng là trúc lâm, dị dạo như âm thanh thiên nhiên. Một cái bàn tròn, bên cạnh ngồi Pháp không Lâm Phi Dương Hứa Chí Kiên, còn có Trần Thiếu Quần cùng Trử Tú Tú, từ Trử Tú Tú tự mình cầm bầu rượu, thay đám người rót rượu. Lâm Phi Dương một mực cảnh giác, cảm giác một khắc liền biết tiến đến một cá nhân, chính là cái kia Tề sư tỷ. Có thể một hồi dưới bàn rượu đến, cũng chưa từng xuất hiện vị này Tề sư tỷ. Ngược lại là Trử Tú Tú, ấm giọng thì thầm, để người như tắm gió xuân. Chờ tiệc rượu tan cuộc, Pháp không cùng Lâm Phi Dương trở về tiểu viện thời điểm, Lâm Phi Dương vẫn là vạn phần không hiểu. Cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không có lợi dụng, nếu như vị kia Tề sư tỷ tới, liền có thể thống mạ một phen hòa thượng. Thậm chí kéo đỉnh tiêm cao thủ đến tìm trở về chẳng tử, hảo hảo đánh một trận chính mình cùng hòa thượng. Có thể những này căn bản không có xuất hiện. Trử Tú Tú vậy mà chẳng hề làm gì, liền lại như vậy bình bình đạm đạm ăn một bữa cơm, vị đạo thực tế. Hắn không muốn thừa nhận Trử Tú Tú tài nấu nướng kinh người, vậy mà làm được so hắn càng ăn ngon hơn. Hòa thượng, ngươi nói cô gái này đến cùng nghĩ như thế nào, như vậy có thể chịu, liền thực không còn trả thù lại. Lâm Phi Dương vò đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy khó chịu. Hắn thực tế không hiểu. Đó là bởi vì ngươi không biết nàng mục đích cuối cùng nhất, mới biết như vậy mê hoặc. Pháp không lắc đầu cười cười. Mục đích này là hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Nữ nhân tâm hải thực chất châm, câu nói này dùng trên người Trử Tú Tú thỏa đáng nhất bất quá, chỉ sợ tất cả mọi người đoán không được tâm tư của nàng. Vậy thì có cái gì mục đích? Được rồi, không phải vì báo thù rửa hận. Thu này nàng không có đưa vào mắt, cũng chỉ có Trần Thiếu Quần mới nhớ mãi không quên. Này đều không có đưa vào mắt. Thật đúng là thật lợi hại, hòa thượng, đừng thừa nước đục thả câu a, nói xong. Không thể nói, không thể nói. Pháp không lắc đầu. Lâm Phi Dương phẫn nộ trừng lớn mắt. Pháp không cười uống trà, không tiếp tục ý lên tiếng. Ngày thứ hai, Pháp không quyết định ly khai. Hứa Chí Kiên giữ lại. Pháp không lại đi được kiên quyết. Lúc chia tay thời khắc, hắn gửi vô vô Hứa Chí Kiên bả vai, nói với hắn chớ luôn muốn ra ngoài du học, phần lớn thời gian hay là phải nán lại tại Đại Quang Minh Phong. Đại Quang Minh Phong mới là hắn chân chính sinh hoạt. Hứa Chí Kiên nghe được mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng nghe theo Pháp không khuyến cáo, cười nói, năm nay ta liền không đi ra, nán lại tại Đại Quang Minh Phong hảo hảo tinh tâm, gần nhất cảm thấy phập phồng không yên. Pháp không gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Hứa Chí Kiên xem bọn hắn phiêu phiêu mà đi, tâm lý còn mang lấy nghi hoặc, không hiểu Pháp không cuối cùng kia lời nói là có ý gì. Lâm Phi Dương cũng rất tò mò, đến cùng nói tiếp cái gì, nói nhăng nói cuội, mặc danh kỳ diệu, vì sao muốn Hứa Chí Kiên lưu tại Đại Quang Minh Phong? Chẳng lẽ hắn thấy được Hứa Chí Kiên ở bên ngoài gặp được nguy hiểm? Hai người phiêu phiêu mà đi, cách Đại Quang Minh Phong càng ngày càng xa. Pháp không quay đầu lại xem xét, cảm thấy chuyến này thu hoạch khá lớn. Không nói cùng Hứa Chí Kiên tình bằng hữu càng sâu, đối công đức có hơi có chút diện mạo, đối lớn vẫn có một chút hiểu rõ. Nhìn Đại Quang Minh Phong một chút tàng thư, lại có chính là não hải vòng ánh sáng kia 40 điểm tín ngưỡng chi lực, đủ chính mình rộng mở dùng một đoạn thời gian. Hai người cách Đại Quang Minh Phong quá gần, không dùng tốc độ cao nhất, chậm rãi từ từ phiêu lướt mà đi. Hòa thượng ngươi liền nói một chút thôi. Lâm Phi Dương nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, không nói ra ta thực tế chịu không được. Hắn nhanh hiếu kỳ nổ tung. Pháp không thở dài một hơi, không thể nói, không thể nói. Có cái gì không thể nói a? Lâm Phi Dương tức giận, chớ hồ làm huyền hư, nói không chừng ta còn không có thèm đây này. Pháp không cười lắc đầu. Lâm Phi Dương nhanh muốn nổi điên. Vậy liền nói là liên quan tới gì gì đó. Lâm Phi Dương khẽ cắn môi, vẫn là nhỏ giọng chậm hơi thở nói bóng nói gió. Thế gian này là rất thú vị. Pháp không đông nhiên cười, phát ra một tiếng cảm khái. Cái này khiến Lâm Phi Dương càng phát điên hơn, cố nén vội vàng sao động cùng phẫn nộ, chậm rãi nói, chẳng lẽ là bởi vì cảm tình? Pháp không lông mày nhíu lại. Ha, quả nhiên là cảm tình. Lâm Phi Dương tức khắc hào hứng đại giảm, kẻ nhạt vô vị lắc đầu, loại này phá sự, ta mới không hiếm nghe, được rồi. Pháp không bật cười. Lâm Phi Dương xác thực không hứng thú. Tình tình ái ái, hắn thấy đứng đầu không thú vị nhàm chán, bất quá là một nam một nữ lẫn nhau hào giác mà thôi, là vắng đầu, một khi thanh tỉnh liền biết hối hận ảo nào sau đó tách ra. Nếu hắn không hứng thú, Pháp không cũng không nói thêm lời. Hơn 100 dặm sau, hai người dừng ở một ngọn núi chi đỉnh, cười nhìn lấy trước mắt bảy cái quang minh thánh giáo đệ tử. Phủ đầu chính là Trần Thiếu Quẩn, phía sau là sáu cái thanh niên nam tử, đều mặc hắc bảo, dung mạo khác nhau, lại mặt nghiêm nghị thần sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Pháp Không cùng Lâm Phi Dương. Pháp Không hợp thập. Trần Thiếu Quẩn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lâm Phi Dương cười hắc hắc nói, "Trần đại hiệp, chính ngươi đánh không lại, tìm trợ thủ tới rồi. Tới tới tới, cùng lên đi." Trần Thiếu Quẩn cắn răng nói, "Pháp Không hòa thượng, các ngươi động thủ với ta, kia không có gì, có thể các ngươi không nên đụng Tú Tú sư muội." Lâm Phi Dương nói, ít lại nhải, "Có đánh hay không?" Trần Thiếu Quân nhìn hắn so với mình càng gấp, càng phát ra tức giận, lạnh lùng nói, "Hôm nay chúng ta cũng không thương tổn các ngươi, không giết các ngươi, cũng giống vậy phong các ngươi về đạo, đem các ngươi vứt qua một bên." Chương 110, gút mắc, canh 4. Chương 109, gút mắc, canh 4. Lâm Phi Dương phát ra ha ha tiếng cười. Pháp Không bình tĩnh nhìn xem Trần Thiếu Quân, âm thầm than vãn, "Đây cũng là cái người đáng thương đây này." Hắn hiện tại có đủ tín ngưỡng chi lực, thi triển thần thông liền không có cẩn thận như vậy, dùng tha tâm thông nhìn qua Trử Tú Tú nội tâm, muốn nhìn rõ ràng nàng rốt cuộc muốn làm gì, rốt cuộc muốn thi triển thủ đoạn gì. Nhìn thấy lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Hắn lại đi qua tinh tế phân tích, hiểu rồi tiền căn hậu quả, chỉ có thể tán thưởng thế sự kỳ, chính mình thua thiệt là hòa thượng. Trử Tú Tú cùng Hứa Chí Kiên nhưng thật ra là nhận biết, chỉ là Hứa Chí Kiên không nhớ rõ Trử Tú Tú mà thôi. Trử Tú Tú lúc nhỏ gặp được Hứa Chí Kiên một lần kia, Hứa Chí Kiên liều chết giết chết một cái cự khấu, cứu Trử Tú Tú người một nhà. Trử Tú Tú một nhà hộ vệ cùng tôi tớ toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có bọn hắn một nhà ba người, thân hãm tuyệt vọng bất lực. Lúc này, Hứa Chí Kiên bỗng nhiên xuất hiện, cùng này cự khấu liều mạng, cuối cùng giết chết cự khấu, chính mình cũng bị trọng thương. Hắn dùng đại quang minh thân miễn cưỡng khôi phục, cáo biệt Trử Tú Tú người một nhà, gian nan ly khai. Tại 12 tuổi Trử Tú Tú mắt bên trong, Hứa Chí Kiên kia một thân áo bào đen là sáng lên, mặt xấu xí to lớn càng xem càng đẹp mắt. 2 năm sau, Trử Tú Tú bái nhập đại quang minh phong. Nhưng vừa lúc khi đó, Hứa Chí Kiên ngay tại bên ngoài du học, không có chạy về được tham gia nhập môn đại điển. 2 năm sau chạy trở về thời điểm, đã sớm vật đổi sao rời. Nữ lớn thập bát biến, tiến vào đại quang minh phong Trử Tú Tú 1 năm biến đổi, 2-3 năm thay đổi cùng lúc trước triệt để bất động. Hứa Chí Kiên căn bản không nhận ra được nàng, mà nàng cũng một mực không nói, chỉ yên lặng chú ý hắn. Nàng viện tử tuyển tại Hứa Chí Kiên viện tử liền nhau, mặc dù cách vài trăm mét, lại cho nàng thân cận cảm giác. Nán lại tại viện tử của mình, thật giống như cùng Hứa Chí Kiên gần trong gang tấc. Đáng tiếc Hứa Chí Kiên những ngày năm cơ hồ đều ở bên ngoài du học. Trử Tú Tú cũng không biết rõ, Hứa Chí Kiên một mực tại bên ngoài du học nhưng thật ra là đang trốn tránh, là sợ chính mình bùn đủ hăm sâu, đối Trử Tú Tú càng lún càng sâu. Trử Tú Tú không biết hắn đối với mình là nhất kiến trung tình. Trần Thiếu Quân cùng Trử Tú Tú là một cái sư phụ, theo Trử Tú Tú bái nhập đại quang minh phong lúc, liền một mực che chở nàng chiếu cố nàng. Nàng một mực tại Trần Thiếu Quân là huynh trưởng. Ở sâu trong nội tâm, một mực chú ý chính là Hứa Chí Kiên, cứ việc Trần Thiếu Quân đối hắn một mảnh si tình, toàn thân tâm nỗ lực, có thể nàng không có cách nào cải biến cảm giác của mình, chính mình cảm tình. Huynh trưởng chi tình liền là huynh trưởng chi tình, cùng đối Hứa Chí Kiên hâm mộ chi tình hoàn toàn khác biệt, không thể lẫn nhau chuyển biến. Nàng biết rõ hẳn là nói với Trần Thiếu Quân rõ ràng, nghiêm từ cự tuyệt, có thể lại không đành tổn thương Trần Thiếu Quân trái tim. Càng là không đành, càng là trì hoãn, càng là trì hoãn, càng không có cách nào nói ra miệng, một mực kéo tới hiện tại. Pháp Không nhìn thấy cái này thời điểm, chỉ có thể lưu lưới, đồng thời hiếu kỳ nàng vì sao muốn thi triển những thủ đoạn kia. Thông qua trò chuyện, lại phối hợp tha tâm thông, hắn cuối cùng tại hiểu rõ, lại là ăn dấm. Bởi vì Hứa Chí Kiên chưa từng có đối một cá nhân nhiệt tâm như vậy chu đáo, coi trọng như vậy, nàng mặc danh ăn dấm. Nàng muốn đem Pháp Không mau sớm bước đi. Lúc mới bắt đầu, Pháp Không còn cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Chính mình thế nhưng là nam tử, thế nhưng là hòa thượng, lại thế nào ăn dấm, cũng ăn không tới trên người mình a. Có thể xa vào vong tình bên trong nữ nhân, thực tế không thể thuyết phục. Chẳng lẽ còn muốn cùng nàng giảng một giảng đạo lý? Chỉ có thể trốn tránh, đi thẳng một mạch. Lại nhìn Trần Thiếu Quân như vậy quý trọng Trử Tú Tú, còn đang suy nghĩ phương thiết pháp giúp Trử Tú Tú hạ giận, Pháp Không cảm thấy đáng thương lại thật đáng buồn. Vốn cho là Hứa Chí Kiên là trận này tình cảm thất bại giả, Trần Thiếu Quân là bên thắng, dương dương đắc ý. Kết quả vừa vặn tương phản. Động thủ. Trần Thiếu Quân gào to. Bảy người cùng một chỗ nhào về phía Lâm Phi Dương, liền muốn đem Lâm Phi Dương bắt. Lâm Phi Dương hú lên quái dị, thân hình lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng Trần Thiếu Quân, liền muốn bắt được hắn phong hắn huyệt đạo. Pháp Không lắc đầu nói, quên đi, đi thôi. Đi đi. Lâm Phi Dương ứng với một tiếng, lóe lên theo Trần Thiếu Quân sau lưng biến mất, lúc gần đi còn sờ soạn một cái Trần Thiếu Quân bên trái mặt má. Trần Thiếu Quân một chút cứng đờ, toàn thân lông tơ một chút dựng thẳng lên. Pháp Không chính là lấy ra tay áo bên trong buôn lôi thần kiếm tử quang lóe lên, tức khắc cùng hắn hóa thành một đạo tử quang, trong nháy mắt đi xa, không thấy tăm hơi. Cái này, sáu cái thanh niên áo bào đen chần chờ nhìn về phía Trần Thiếu Quân, có chút không biết phải làm sao. Nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, là một hồi dữ dội chém giết, muốn bắt sống, không thể hạ tử thủ, cho nên sẽ càng gian nan. Có thể sẽ tranh đấu mấy trăm hiệp, có thể sẽ thụ thương. Vạn vạn không nghĩ tới, một chiêu cũng không có giao thủ, hai người vậy mà trốn đi, bọn hắn lúc trước uy phong đi nơi nào? Trần Sư Minh, có muốn đuổi theo hay không? Đuổi. Bảy người tức khắc trên người ánh sáng nhạt chớp động, hóa thành mũi tên bắn đi ra, một hơi đuổi theo ra 100 dặm, đứng tại một ngọn núi chi đỉnh. Gió mát nhẹ nhẹ, bọn hắn đón gió mà lập, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, bạch khí tại cao một thước chỗ ngưng tụ thành từng đóa mây trắng. Chầm chậm gió mát thổi không tan những ngày mây trắng. Trần Sư Minh, còn muốn đuổi sao? Một cái mặt tròn thanh niên áo bào đen hỏi. Bọn hắn theo đuổi không bỏ, đáng tiếc khoảng cách cũng không có gần hơn. Đuổi. Lại là hơn 100 dặm, bọn hắn lại đứng tại một đỉnh núi. Cuồn phong gào thét. Đỉnh đầu bọn họ mây trắng tản ra đung đưa động, giống như đón gió phấp phới tố chất lửa. Lúc này, bọn hắn không chỉ đỉnh đầu có bạch khí, áo bào đen trước ngực sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Trần Sư Minh, còn phải lại đuổi sao?
Đuổi.
Trần Thiếu Quần cắn răng. Lại hơn 100 dặm. Bọn hắn lần nữa đứng tại một đỉnh núi. Không cao sơn phong, một tia gió cũng không. Bọn hắn đỡ lấy đầu gối, hồng hộc miệng lớn thở dốc, thực tế đã dùng hết toàn lực, rất lâu không có liều mạng như vậy chạy. Không những đỉnh đầu bước lên bạch khí, áo bào đen cũng bước lên bạch khí, hình thành một cái càng lớn bạch dù che khuất bọn hắn tự thân. Bọn hắn đều là tuổi trẻ khí thịnh, càng la đuổi không kịp càng không chịu phục. Vốn chỉ là cố gắng đuổi, sau này là liều mạng đuổi, thực phục vụ quên mình tại đuổi, đem chính mình mệt mỏi thành dạng này.
Sư huynh, còn
muốn đuổi? Sao? Một cái thanh niên mặc áo đen miệng lớn hô hấp, đứt quãng hỏi.
Được rồi.
Trần Thiếu Quần yếu ớt lấy mặt, đắng chát phun ra hai chữ này. Sáu cái thanh niên áo bào đen tức khắc thả lỏng một đại khẩu khí. Thật sự là nghĩa khí trôi đến, không thể không kiên trì đuổi, sau này là nộ khí đi lên, có thể liều mạng phía dưới, liền dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn đã hiểu rồi, căn bản không có khả năng đuổi được. Nếu như không phải dựa vào pháp không trên người khối kia hồng ngọc, hết thảy quang minh thánh giáo đệ tử đều có thể cảm ứng được, bọn hắn đã sớm mất dấu. Pháp không có thể dựa vào khối kia hồng ngọc tìm tới xung quanh trong vòng trăm dặm quang minh thánh giáo đệ tử, như nhau, trong vòng trăm dặm quang minh thánh giáo đệ tử cũng có thể tìm được hắn. Bảy người tại đỉnh núi hào hào chậm chậm, rất nhanh liền chậm qua hơi thở. Một cái thanh niên áo bào đen không cam lòng mà nói, hai người này, chạy cũng nhanh. Trần Thiếu Quân hừ một tiếng. Có khác thanh niên áo bào đen lắc đầu, bọn hắn hẳn là hạ thủ lưu tình, bằng không, chúng ta chỉ sợ. Kia Lâm Phi Dương tốc độ quá nhanh, thân pháp quá quỷ dị. Trần Sư Minh, ta nhìn coi như xong, hắn là Hứa Sư Minh bằng hữu, không coi là người ngoài.
Ân, coi như là đồng môn luận bàn bị thua.
Đúng thế đúng thế. Trần Thiếu Quần trừng bọn hắn một cái, hắn là Kim Tăng Tự, là Đại Tuyết Sơn Tông, chúng ta thua vào tay hắn, chẳng lẽ không ném quang minh thánh giáo người? Lần sau hắn dám lại đến, liền hung hăng giáo huấn.
Đúng, lần sau.
Đám người mồm năm miệng mười đồng ý, quyết định muốn đem trận giáo huấn này đặt ở lần tiếp theo gặp mặt thời điểm. Hòa thượng ngươi vậy mà mềm lòng á? Lâm Phi Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn Pháp Không, muốn nhìn Pháp Không có phải hay không đổi một cá nhân.
Pháp Không cười cười.
Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, đúng là tâm cảnh quang minh. Dù cho tính khí đứng đầu làm người ta ghét Trần Thiếu Quần, dưới sự phẫn nộ quyết định cũng chỉ là trả thù lại, lấy nhân chi đạo còn thi hành kia thân, không tiếp tục gâm độc tâm tư. Hắn cũng không muốn lại kết càng sâu thủ, lại nhìn Trần Thiếu Quần tương lai a, có thể hay không gắng gượng qua cửa tỉnh. Có đôi khi, đứng đầu hủy người liền là cảm tình.
Ân.
Pháp Không đống nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Lâm Phi Dương đi theo trông đi qua. Bọn hắn chính dọc theo đường lớn đi nhanh. Đường lớn mặc dù đường vòng, có thể thuận tiện nhìn xem dọc đường lộ tuyến, đối đại càn cũng có một cái càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn lại không có gì đó việc gấp, cho nên lượn quanh một chút đường cũng không sao. Vốn cho là trên đại đạo hẳn là không gì đó sự tình, không có phiền phức, dù sao người nhiều. Thật không nghĩ đến, hắn đập vào mắt thấy, lại là một hồi chém giết. Một chiếc xe ngựa đứng thẳng tại đường lớn trung ương, chung quanh là từng cỗ thi thể, tư thế khác nhau, đều bị bổ đao, đều khí tuyệt mà chết. Sáu cái bạch y nhân che khăn trắng, chậm rãi tới gần xe ngựa. Pháp Không nhắm mắt lại, tức khắc tâm nhãn mở ra, thấy được trên người bọn họ ánh sáng, biết rõ cảnh giới của bọn hắn, cũng nhìn thấy người trong xe ngựa. Hai cái phấn điêu ngọc chất hài đồng chính ôm vào cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa màn cửa. Mà màn cửa đang bị một thanh dính lấy huyết trường đao chậm chậm bốc lên, lộ ra một đôi lạnh lùng hai mắt. Khăn trắng che khuất khuôn mặt, vẹn vẹn lộ ra một đôi phảng phất một chút không có nhân loại tình cảm hai mắt, đạm mạc liếc một cái bọn hắn.
Hoa.
Hai hài đồng cũng nhịn không được nữa, phát ra nghẹn ngào khóc giống, thân thể cực lực rúc về phía sau đến xe ngựa xó xỉnh. Tại tuyệt vọng hoảng sợ tình hình bên dưới, bọn hắn có thể làm chỉ có khóc.
Nương,
nương. Dính lấy huyết, hàn quang sâm sâm trường đao đống nhiên nhẹ nhàng vạch một cái. Hai hài đồng tức khắc rít gào, kêu khóc thanh âm càng vang dội.
Nương,
nương. Xe ngựa màn cửa bị cắt đứt. Hắc hắc, anh Tuấn hai cái tiểu gia hỏa. Một cái nam tử một nữ a. Vẫn là hai nữ nhân. Đương nhiên là một cái nam tử một cái nữ. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong xe ngựa tình hình, cười hì hì nghị luận, xung quanh thi thể cùng máu tươi mảy may không có ảnh hưởng bọn hắn hứng thú nói chuyện.
Được rồi, đi thôi.
Cắt màn xe kia che mặt bạch tí nhân lạnh lùng nói, đem bọn hắn mang đi.
Ta tới, hắc hắc, da miệng thịt mềm, có thể bán mấy đồng tiền.
300 lượng không thành vấn đề.
Nương.
Lại âm ý liền giết các ngươi. Một cái che mặt bạch tí nhân thỏ người ra tiến xe ngựa, hắc hắc cười quá dị, để các ngươi cùng các ngươi cha mẹ.
Nương.
Phụ thân. Hai hài đồng tức khắc hô to, bị bạch tí nhân một tay một cái cơ lấy, trực tiếp phong hắn nhóm huyệt đạo. Một đoàn người chậm rãi đi qua vũng máu, trên mặt đất cọ sát lòng bàn chân, sau đó liền xông vào bên cạnh rừng cây. Lâm Phi Dương cùng Pháp Không đã đứng tại một ngọn núi, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Lâm Phi Dương nói, hòa thượng, chúng ta mặc kệ.
Diệt đi.
Pháp Không nói.
Được rồi.
Lâm Phi Dương tức khắc lóe lên biến mất. Pháp Không nhắm mắt lại, khẽ nhả ra sau cái định tự. Bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, bị Lâm Phi Dương phân biệt đập nát đầu. Sau đó, Lâm Phi Dương mang lấy hai cái hài đồng bay tới hắn tiếp cận.
DS, đổi mới hoàn tất.
Chương 111, Trích Tinh, một canh.
Chương 110, Trích Tinh, một canh.
Pháp Không đã thông qua tâm nhãn quan sát qua hai đứa bé này. Một cái bé trai một cái tiểu nữ hài, chỉ có 5-6 tuổi, phấn điêu ngọc trác, hai mắt linh quang tiềm động, hơn nữa trên người quang mang rất tinh khiết, rất mãnh liệt. Hai đứa bé này tư chất hiếm thấy trên đời, có thể so Pháp Linh. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Pháp Không. Pháp Không hợp thập, bần tăng Pháp Không. Hai hài đồng chỉ là trừng to mắt nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Pháp Không hai tay kết ấn, một cái thanh tâm chú hạ xuống. Hai người mở mịt ánh mắt dần dần thanh minh, tức khắc qua khóc lên, bắt đầu để nương để phụ thân. Bọn hắn vô pháp tiếp nhận phụ mẫu đã mất sự thật này, muốn thông qua khóc lớn đem phụ mẫu gọi. càng khóc càng vang dội, khàn cả giọng. Pháp không bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, biết rõ hốt gặp đại biến, lại trải qua những này, yêu cầu một hồi khóc lớn để phát tiết. Hắn cũng có thể cảm nhận được hai hài đồng bất lực. Lâm Phi Dương gãi gãi đầu. Hắn thúc thủ vô sách, không biết nên làm cái gì. Khích lệ à, bọn hắn như vậy lớn một chút, căn bản nghe không vào lời nói, không khuyên giải à, nhìn xem bọn hắn như vậy gào khóc, tâm lý trách không được lực. Hắn nhìn xem Pháp không, gặp Pháp không bình tĩnh nhìn bọn hắn, không nói gì, đành phải có học dạng, ngậm miệng nhìn xem. Hai hài tử khóc một hồi, thanh âm chậm chậm yếu xuống dưới, bất chi bất giác ôm cùng một chỗ đã ngủ mê man. Ai? Lâm Phi Dương mặt không đành mà nói, thật sự là nghiệp chướng, một trưởng vô chết thật sự là tiện nghi đám người kia. Người đi đem bọn họ phụ mẫu mang tới đi. Pháp không nói. Cái này. Lâm Phi Dương nói, bằng không, vẫn là quên đi, đừng để bọn hắn nhìn thấy, quá tàn nhẫn đi. Pháp không thở dài một hơi, phụ mẫu hải tử trung tu nhất biệt, hiện tại không gặp, tương lai sẽ không còn được gặp lại. Ai? Lâm Phi Dương không đành thở dài, phiêu phiêu mà đi. Rất nhanh hắn mang đến một nam một nữ hai trung niên. Ngược bên trong đao, một đao mất mạng, mặt đã lan tràn thanh, nguyên bản trận trừng ánh mắt đã bị Lâm Phi Dương tất cả lên. Đáng thương. Lâm Phi Dương không đành lòng nhìn xem hai cái hài đồng. Pháp không lần nữa hạ xuống nhất đạo thanh tâm chú. Hai cái hài đồng mơ màng tỉnh lại, thấy được phụ mẫu, bận điệu bỏ bộ nhà qua. Nam út sắp trên người bọn hắn lay động để bọn hắn tỉnh lại, không nổi hô hoán cha mẹ, mau dậy nói chuyện với mình, đừng có lại ngủ. Lâm Phi Dương hốc mắt đều đỏ. Pháp không tay trái kết ấn, hữu trưởng dựng thẳng lên, phóng xuất nhu hòa bạch quang bao phủ hai cái nam nữ, sau đó là mỗi cái một đoàn bạch quang hiện lên. Nhìn thấy bạch quang, hai cái hài đồng lay động được càng dùng sức, có thể nổi lên hai đoàn bạch quang và mèo, biến thành hai cái tiểu nhân. Phụ thân, nương. Hai hải tử vui mừng quá đỗi, bổ nhào qua, lại vồ hụt. Hai cái người ánh sáng thương tiếc nhìn xem hai hải tử, mỉm cười gật gật đầu, lại hướng pháp không hợp thập thi lễ, sau đó hóa thành hai đạo bạch quang phóng lên tận trời. Phụ thân, nương. Hai hải tử khóc lớn, ngửa đầu liều mạng kêu gào, không muốn để cho bọn hắn ly khai. Lâm Phi Dương nước mắt đã chảy xuống. Pháp không nhắm mắt lại, tiến vào hai người ký ức, biết rõ thân phận của bọn hắn, cũng biết hai đứa bé danh tự. Chu Dương, Chu Vũ. Phía Nam duyên hải phú thương, cơm ngon áo đẹp, là thiếu gia tiểu thư, một mực có người hầu hầu hạ, áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng. Bất quá mẫu thân là thư hương cửa đệ bởi vì tội mà không hạ xuống, đối bọn hắn dạy bảo rất nghiêm, mà bọn hắn lại linh tuệ trời sinh, hiểu biết chữ nghĩa đã hơn nhiều thường nhân. Pháp không nhìn một chút Lâm Phi Dương, đem bọn hắn trốn a, ta đi xem một chút bên kia. Lâm Phi Dương chảy nước mắt gật gật đầu. Pháp không chậm rãi ly khai. Mất đi phụ mẫu hải tử là đáng thương, nhưng so với mất đi hải tử phụ mẫu, vậy liền kém xa. Hải tử thích ứng năng lực là cực mạnh, bọn hắn không có tử vong khái niệm. Bọn hắn hiện tại thống khổ, 10 ngày sau liền có thể mỉm cười, 1 tháng sau đã không nhớ ra được hiện tại thống khổ. Tựa như chính mình, căn bản đã không nhớ rõ phụ mẫu bộ dáng. Bọn hắn có thể đụng tới chính mình, là đại hạnh trong bất hạnh, có bao nhiêu hài đồng mất đi phụ mẫu sau, rơi vào càng bi thảm hơn tình trạng. Hắn chuyển những này suy nghĩ, ánh mắt thiên tính không gợn sóng. Ở trong mắt Lâm Phi Dương, đó chính là tâm địa cứng rắn như sắt đá. Từ từ đi tới rừng cây, 6 cái bạch y nhân té xuống đất, óc cùng máu tươi trộn lẫn cùng một chỗ chảy ra đến. Pháp không tay trái kết ấn, hữu trưởng dựng thẳng lên, đại quang minh chú chiếu hướng phủ đầu trung niên nam tử, chờ trung niên nam tử hồn phách tụ hợp một chút, lập tức dừng lại đại quang minh chú. Sau đó thấy được trung niên nam tử mã kế tiên ký ức, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Mã kế tiên là Trích Tinh lâu đường chủ. Cái gọi là Trích Tinh lâu là lừa bán hải đồng một cái cực đoan nghiêm mật tổ chức. Bọn hắn có phát hiện tư chất đỉnh tiêm hải đồng năng lực, lại thông qua cấp giết phương thức đem nó biến thành cô nhi. Lại đem những này cô nhi đưa ra đại càn cảnh nội, hoặc là tiến vào đại vĩnh hoặc là tiến vào lớn vân, cụ thể làm cái gì bọn hắn liền không biết. Trích Tinh lâu hành sự bí ẩn, thận trọng, lại phân công minh xác. Này thế đạo, cô nhi xuất thân cũng không hiếm thấy, ít mấy đứa bé cũng quá bình thường. Chịu trách nhiệm hành động là phi mã đường, chịu trách nhiệm mua bán bạch hồng đường, chịu trách nhiệm vận chuyển thiên đường, chịu trách nhiệm lấy tiền tiệm thư đường. Tứ đại đường mỗi cái không chi phối, độc lập làm việc, lẫn nhau không nhận biết. Này mã kế tiên thân là phi mã đường đường chủ, đương nhiên biết rõ tứ đại đường tồn tại, có thể đường chủ phía dưới cũng không biết rõ. Bọn thủ hạ của hắn chỉ cho là bắt hải tử có thể mua một cái giá tốt, có thể hảo hảo tiêu xài một phen, cái khác hoàn toàn không biết cũng mặc kệ. Này mã kế tiên tiền tiền hậu hậu cấp giết hơn 200 hải đồng, một đường cao thăng trở thành phi mã đường đường chủ. Pháp không mở to mắt, xoa xoa mi tâm. Hắn hiện tại ẩn ẩn có chút kháng cự thi triển đại quang minh chú. Lúc mới bắt đầu, hắn đối với người khác nhân sinh rất hiếu kỳ, với cái thế giới này rất hiếu kỳ, đạt được một phần ký ức liền cảm giác thật cao hứng, lại hào hào nhấm nuốt tinh tế phân tích. Cho dù là những cái kia ác nhân ký ức, cũng lại kiềm chế không thích hợp, chậm chậm đọc qua, hấp thu hữu ích giữa phần. Có thể theo ký ức tăng nhiều, hắn dần dần sinh ra chán ghét, có ít người sinh thực tế quá mức u ám quá khốc liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng dòng suy nghĩ của hắn. Như mã kế tiên một đoạn này nhân sinh, hắn đi ra ngoài sau, vậy mà lại nổi lên nôn mửa cảm giác, cực độ không thích hợp. Trong tay hắn xuất hiện buôn lôi thần kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, mã kế tiên ra hiệu túi xé ra, là một bản sổ sách cùng một khối một bài. Sổ sách thật mỏng chỉ có vài trang, là hắn buôn bán tâm đắc. Một bài chính là tử đàn sở điêu, âm khắc lấy một thất phi ngựa, bốn cái móng ngựa mỗi cái đan ba khoảng ngân tinh, chính là đặc biệt bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Là thân phận của hắn một bài. Tiến vào Trích Tinh đường bên trong, từng cái đều che mặt, nhận bài không nhận người. Mã kế tiên căn bản không nhận ra cái khác tam đường đường chủ, thậm chí cũng không nhận ra cái khác tam đường đệ tử. Dựa vào phần này nghiêm cẩn, Trích Tinh lâu chưa hề ra sự tình. Sổ sách cùng một bài bay vào hắn tay áo bên trong, đi theo còn có hắn trường đao, bay vào hắn tay áo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn liếc một cái còn lại 5 người, quay người ly khai. Những người này không nên nhập thổ vi an, liền nên phơi thây hoang dã. Cái gì? Hòa thượng, chúng ta dẫn bọn hắn trở về, ngươi có chuyện quan trọng khác. Ừm. Gì đó sự tình, muốn hất ta ra đơn độc làm a? Diệt trừ Trích Tinh lâu. Pháp không đem khối kia một bài vứt cho hắn. Hắn không thích xen vào việc của người khác, tránh được nên tránh, dù sao võ công còn chưa tới thiên hạ đệ nhất, không cần thiết tự tìm phiền phức. Nhưng lúc này đây sự tình, hắn không có cách nào tránh đi. Một khi tránh đi, suy nghĩ liền không thể thông suốt, ngược lại càng ảnh hưởng tu vi. Diệt trừ những người này là thiên kinh địa nghĩa. Không biết liền thôi, biết rõ còn có thể khoanh tay đứng nhìn, hắn tâm lại cứng rắn cũng làm không được. Lâm Phi Dương tiếp nhận một bài lăn qua lộn lại quan sát, cuối cùng lắc đầu, không có gặp qua thứ này. Này bảo thạch không tệ nha, chưa từng gặp qua. Lâm Phi Dương ngắm nghĩa lấy này 12 quả bảo thạch. Phản phất 12 quả thủy ngân châu, bóng ánh sáng long lanh cảm giác, hết lần này tới lần khác lại thiểm thức ngân quang. Được rồi, tạm thời chờ qua. Hòa thượng. Lâm Phi Dương vội nói, ta nhìn vẫn là chờ một chút, chờ đem bọn hắn đưa về Kim Cang tự, chúng ta lại cùng đi, không có ta, ngươi được hay không à? Pháp không cười. Lâm Phi Dương nói, này Trích Tinh lâu mạnh không mạnh? Thử một lần liền biết. Hòa thượng, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này có vấn đề. Ân. Pháp không nụ cười càng tăng lên. Không nghĩ tới Lâm Phi Dương có thể nói ra lời này đến. Lâm Phi Dương chính xác thuyết đạo, đối phó một cái, hai cái, thậm chí ba cái, bốn cao thủ, kia chính chúng ta xuất thủ, đối phó một cái tông phái, đương nhiên muốn dùng tông phái, Đại Tuyết Sơn tông à, hoặc là Kim Cang tự à, để cho bọn họ tới tốt bao nhiêu, cần gì đơn đả độc đấu đâu. Có đạo lý. Pháp không gật đầu. Khó được Lâm Phi Dương quy nhảy lên một lần, ra một cái đáng tin cậy chủ ý. Vậy chúng ta liền đi về trước đi. Lâm Phi Dương cười đắc ý nói, chính mình chủ ý này ổn thỏa nhất. Pháp không lắc đầu. Lâm Phi Dương nụ cười cứng đờ, không phải có đạo lý sao? Có đạo lý, đáng tiếc sự tình quá gấp, không thể trì hoãn. Pháp không ngẩng đầu nhìn một chút không trung, thản nhiên nói, ta khả năng so ngươi đến dược cốc càng nhanh, cứ như vậy à? Hắn nói xong nhìn thoáng qua hể bại suy sụp Chu Dương cùng Chu Vũ. Hai người chính là người, đối xung quanh hết thảy đều không có hứng thú, hết thảy cũng không để ý, chỉ đắm chìm tại chính mình trong bi thương. Pháp không lóe lên biến mất. Ai? Lâm Phi Dương thở dài. Hắn biết mình nói thêm nữa cũng vô dụng. Hắn nhìn xem hai hài đồng, trên mặt lộ ra nụ cười, tiến đến hai người bên cạnh, chúng ta đi thôi, cưỡi đại mã, thế nào? Hắn khẽ vươn tay, Chu Dương ngồi tới hắn vai trái, Chu Vũ ngồi tới hắn vai phải, hắn thi triển khinh công bắt đầu chậm chậm gia tốc. Hai người nguyên bản không thèm để ý chút nào, không để ý hắn, túi đầu ngồi, có thể một hồi công phu cũng cảm giác được kích động, hưng phấn hai mắt sáng lên. Ánh mắt trợn thật lớn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, về sau thậm chí lại hoảng sợ rít gào, bởi vì tốc độ quá nhanh, kém một chút liền muốn đụng vào một khối đá, hoặc là một cây đại thụ. Lâm Phi Dương cũng hoan hô, càng ngày càng mạo hiểm, bỗng nhiên xuyên tiến rừng cây, bỗng nhiên lật qua cao sơn, bỗng nhiên vượt qua sông lớn. Hai người rất nhanh liền rít gào, hoặc là cười to. Tâm tình phấn khởi, thay đổi rất nhanh liền dứt bỏ bi thương, chỉ có ở buổi tối thời điểm còn biết kêu mụ mụ. Lâm Phi Dương phí hết tâm tư đùa với bọn hắn, năm ngày sau đó mới chạy về dược cốc. Hắn nhìn thấy dược cốc, lại thêm thư thả một hơi, đem hai cái bọc thành bạch bánh trưng tựa như tiểu nhân bung ra, giải khai lông trồn. Trong sơn cốc gấm áp như xuân, không cần mặc nhiều như vậy, lại che suốt mồ hôi. Lại hướng bên trong lúc đi, phát hiện Pháp không cùng Pháp Ninh thân ảnh. Pháp không một bộ màu xám tăng bảo, nhẹ nhàng phiêu động, ôn hòa nhìn xem ba người bọn họ. Pháp Ninh chính là hiếu kỳ quan sát Chu Dương Chu Vũ. Hòa thượng, ngươi vậy mà gấp trở về a, giải quyết hết kia Trích Tinh lâu. Ân, như nhau. Pháp không gật đầu, còn lại đầu đuôi đã giao cho Hứa Minh bên kia. Hắn chỉ chu sát bốn vị đường chủ còn có lâu chủ, còn lại thì cần muốn Quang Minh Thánh giáo phái người nhất nhất thanh trừ. Chương 112, phá hư, canh 2. Chương 111, phá hư, canh 2. Trích Tinh lâu hành sự thận trọng, nghiêm mật, cho nên nhân số cũng không nhiều, lấy tinh vị chủ. Tứ đại đường đều có chừng trăm người. Pháp không trực tiếp thông qua tứ đại đường chủ cùng lâu chủ, thu được thủ hạ danh sách, sau đó để người thông chi Hứa Chí Kiên. Còn lại sự tình, giao cấp Quang Minh Thánh giáo đi xử lý. Kia một mảnh thuộc về Quang Minh Thánh giáo địa bàn. Mặc dù thiên hạ tam đại tông đều có ngự tứ đất phong, trên lý thuyết nói địa phương khác không thuộc về tam đại tông, có thể tam đại tông đã ăn ý đem đại cản võ lâm chia ba khối, mỗi cái đồng dạng khối địa bàn vì thế lực phạm vi tại riêng phần mình trong địa bàn có cực mạnh sức ảnh hưởng, hay là phụ thuộc tông môn hay là ngoại môn đệ tử, thông qua đủ loại thủ đoạn thâm nhập đến các mặt, thật là nhanh. Lâm Phi Dương bất mãn khẽ nói, hắn rất muốn đi thân thủ giết những cái kia cặn bã, lại không mò lấy cơ hội, ngược lại muốn hao tâm tổn sức mang hai đứa bé gấp rút lên đường. Hắn quay đầu nhìn một chút hiếu kỳ Chu Dương cùng Chu Vũ, lắc đầu, nay một đường quả nhiên là làm trâu làm ngựa, xem như hai cái tiểu tổ tông một loại hầu hạ. Chu Dương cùng Chu Vũ đi theo đám bọn hắn đi vào trong, dẫm lên êm dày thảm cỏ xanh, thấy được trong trèo hồ nhỏ. Trên hồ tiểu đình màn chính tùy phong nhẹ đung đưa, lượn quanh yêu kiều. Hoa. Chu Vũ reo hò, thật xinh đẹp. Chu Dương chính là trầm mặc nhìn xem, mặt mũi tràn đầy xem thường kiêu ngạo. Pháp không ba người đi tới tiểu đình, mặc cho hai cái tiểu hài chạy vào trong sơn cốc đầu, xuyên tiến khóm hoa bên trong đuổi theo hồ điệp. Ai, cuối cùng đến. Lâm Phi Dương lau một bả cái trán, lau đi vô hình mồ hôi. Pháp không lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ này Chu Dương Chu Vũ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bởi vì trời sinh linh tuệ, cho nên không thể lấy bình thường tiểu hài ánh mắt đối đãi, giàu hoặc thậm chí càng sẽ ảng sung năm người. Ai, đừng nói nữa. Lâm Phi Dương lắc đầu, bất quá còn tốt, cuối cùng là trở về nhà. Sư đệ, Chu Dương liền giao cấp ngươi đi. Pháp không nói, hắn tư chất tuyệt thế, hảo hảo bồi dưỡng, liền làm một cái pháp ngộ sư đệ. A. Pháp Linh mở ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lâm Phi Dương cũng ngạc nhiên nói, hòa thượng ngươi không thu hắn. Pháp không lắc đầu, ta tính tình quá lười nhác, không thích hợp làm sư phụ, vẫn là sư đệ ngươi tới đi. Lâm Phi Dương trừng to mắt, tả hữu nhìn hắn, lại nhìn xem Pháp Linh, lắc đầu, thật là quá ý nghĩ. Hắn trên đường đi đương nhiên nhìn ra hai người linh tuệ, quả nhiên là hiếm thấy thông minh, mặc kệ gì đó sự tỉnh vừa học liền biết, một điểm liền rõ ràng, suy một ra ba. Chính mình nếu là có này thông minh sức lực, nhất định sẽ không thua Pháp Không, chỉ có thể làm hắn tùy tùng nghe hắn phân phó. Cái này, Pháp Ninh gãi gãi đầu trọc, lộ ra khó xử thần sắc, sư huynh, ta thật không biết làm thế nào sư phụ. Hắn đã bước vào tam phẩm, đã có tư cách thu đồ. Có thể hắn cảm thấy mình vẫn là đệ tử, còn cái gì cũng không hiểu đâu, làm thế nào người khác sư phụ. Dạy hư học sinh nha. Đều có lần đầu tiên, ngươi sẽ là một vị tốt sư phụ, này hai cái tiểu gia hỏa tư chất đều là đỉnh tiêm, bất quá ngươi chỉ có thể thu vào một cái. Thế nhưng là, đi cùng Viên Hoa sư thúc thương lượng một chút ta, tin tưởng Viên Hoa sư thúc là lại ưng thuận. Tốt ta. Pháp Linh nhìn Pháp Không thần sắc kiên định, chỉ có thể khó xử ưng thuận, quay người bay đi. Mập cường tráng thân thể giống như không có trọng lượng một loại phiêu lướt qua mặt hồ, bay về phía sơn cốc cuối cùng. Pháp Không nhìn một chút Lâm Phi Dương, sư đệ một mực tại tình tiến, nhìn xem này khinh công, mạnh quá nhiều. Ta cũng không có nhàn rỗi a. Lâm Phi Dương không chịu phục mà nói, Pháp Không, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, là gì không thu Tiểu Dương làm đệ tử? Tiểu gia hỏa quá thông minh. Pháp Không lắc đầu. Lâm Phi Dương nói, đáng tiếc đi, tốt như vậy địa phương, bỏ qua lần này có thể chưa hẳn còn có thể đụng tới. Pháp Không cười cười. Viên Hoa tới nhìn qua hai đứa bé sau, lập tức liền để Pháp Ninh nhận lấy này Chu Dương, như vậy lương tài đẹp chất, hiếm thấy trên đời. Ta không bái sư. Kết quả Lâm Phi Dương nói cho Chu Dương Chu Vũ thời điểm, Chu Dương không chút do dự cự tuyệt. Lâm Phi Dương ngẩn ra, vội nói, Tiểu Dương, đây chính là thần nguyên cảnh tông sư a, người khác muốn bái đều sợ không tới cửa đâu. Ta chính là không muốn bái hắn làm thầy. Chu Dương ngạo nghễ nhìn xem Pháp Ninh, nhìn hắn không quá thông minh dáng vẻ. Pháp Không gãi gãi đầu, không biết phải làm sao. Thực tế không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể nhìn hướng Pháp Không. Pháp Không cấp hắn một cái ánh mắt, ra hiệu lấy ra chút nhi khí thế đến. Pháp Ninh hít sâu một hơi, thật thà khuôn mặt tức khắc căng cứng, trắng nón làn da siết chặt, hai mắt lại trừng lớn. Còn đem cương khí vận rời đi chỗ khác đến. Màu xám tăng bảo chậm rãi nâng lên như thổi phồng. Tăng bảo bên trên dính lấy bùn đất cùng lá cỏ nhao nhao hạ xuống. Tại Chu Dương cùng Chu Vũ mắt bên trong, giống như có một tòa nguy nga cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp phóng hướng thiên không. Bọn hắn cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống tới đem chính mình ép thành thịt nát. A! Hai người hét lên một tiếng, trốn đến Lâm Phi Dương sau lưng. Lâm Phi Dương bận bịu khoát tay, quá mức a, Pháp Linh. Pháp Linh trệ trệ, chậm lại một chút khí thế. Tranh thủ thời gian, minh sư khó tìm. Lâm Phi Dương đem Chu Dương đẩy đi tới, học hắn bản sự, cả một đời ăn ngon uống say. Ta không làm hòa thượng. Học bản lĩnh lại nói, làm hòa thượng còn có thể hoàn tục nha. Lâm Phi Dương khuyên nhủ, thật có thể hoàn tục. Chu Dương quay đầu nhìn về phía Pháp Linh. Pháp Linh chần chờ một chút, chậm chậm gật đầu. Đương nhiên có thể hoàn tục. Kim Cang tự lịch đại tên tăng có không ít cũng còn qua tục, còn có một vị tổ sư, ba còn ba mặt tiền, cuối cùng kém một chút thành tựu Kim Cang, chỉ kém một chút, tất cả mọi người thay hắn tiếc hận. Vậy còn tốt. Chu Dương chắp tay ở phía sau, tiểu đại nhân tựa như hài lòng gật đầu, ta còn muốn cấp ta lão Chu gia truyền tông tiếp đại đâu, cha ta có thể chỉ có ta này một cái dòng độc đinh. Chu Vũ vội nói tốt đi, không thể đổi ý, đệ hắn tương lai muốn hoàn tục không chuẩn ngăn trở. A Di Đà Phật. Pháp Linh nghiêm nghị gật đầu. Chu Vũ nhìn về phía Pháp Không. Pháp Không gật đầu. Chu Vũ lại nhìn về phía Lâm Phi Dương. Lâm Phi Dương cười nói, tuyệt đối không có vấn đề, Pháp Linh nói là lời nói chân thật nhất, nói được thì làm được, làm không được sẽ không nói. Vậy được rồi. Chu Dương nhìn về phía Pháp Linh, miễn cưỡng nói, ta liền bái ngươi làm thầy đi. Hắn là không hài lòng lắm, luôn cảm thấy Pháp Linh không quá cơ linh, không quá thông minh. Pháp Linh nghiêm nghị nói, đã vì đệ tử ta, kia liền muốn tuân theo Kim Cang tự giới luật cùng chỗ quy, nếu là có làm trái, chớ trách vi sư vô tình. Vâng. Chu Dương nhu thuận ứng thuận. Nếu bái sư, vậy sẽ phải thụ sư phụ quản, hắn đã có chuẩn bị, chuyển đổi nhân vật cực nhanh. Pháp Linh hài lòng gật đầu. Pháp Không âm thầm lắc đầu. Này Chu Dương tương lai có đau đầu. Vì sao muốn đẩy cấp Pháp Linh, vẫn là bởi vì không thích. Hắn không thích quá cơ linh đệ tử, chất phác một chút tốt nhất. Mà Pháp Linh đã đầy đủ chất phác, nếu như đệ tử lại khờ, vậy liền quá mức, vẫn là tìm cơ linh đệ tử điều hòa một chút tốt nhất. Cứ như vậy, Chu Dương cấp Pháp Linh tăng một phần linh động, Pháp Linh cấp Chu Dương nhiều một phần trầm ổn, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sư thúc. Pháp Không tới đến Minh Nguyệt Tam Băng Hà một bên, đối Liên Tuyết hợp thập cười nói, Liên Tuyết bạch tí tung bay, giống như Quan Âm đại sĩ. Pháp Không ngươi nhưng thật lâu không có tới. Nàng hợp thập hoàn lễ, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Chu Vũ. Pháp Không liền đem tình huống lúc đó nói, biểu lộ chính mình ý đồ đến, đây là cấp sư thúc ngươi đưa một người đệ tử nha. Chu Vũ nhu thuận hợp thập. Liên Tuyết mặt lộ thương tiếc thần sắc, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Vũ đầu, thở dài nói, hảo hài tử, chịu khổ. Nàng vuốt ve thời khắc, đã âm thầm dò xét Chu Vũ tư chất, nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền bái nhập môn hạ của ta à, hảo hảo ở tại am bên trong tu hành. Pháp Không mỉm cười nói, đa tạ sư thúc. Vũ Nhi gặp qua sư phụ. Chu Vũ nhu thuận hợp thập thi lễ, động tác cực kỳ tiêu chuẩn. Liên Tuyết cười khanh khách hợp thập, hảo hài tử, không cần đa lễ. Nàng lại đối Pháp Không nói, nếu là tỷ đệ hai cái, lại sống nương tựa lẫn nhau, vậy liền để bọn hắn nhiều đi lại. Sư thúc tùy thời tới, hoặc là đưa nàng tới cùng Pháp Linh sư đệ một khối tu hành. Ân, Pháp Linh vẫn là quá để người yên tâm. Liên Tuyết không hỏi Pháp Không là gì không thu Chu Dương. Hai người lại nói một phen, Linh Chân Chân hiện trạng cùng buồn khổ, ai cũng không thể giúp nàng, chỉ có thể chính nàng dãy rủa. Pháp Không đạt được một điểm tín ngưỡng chi lực, từ biệt Liên Tuyết sau trở về dược cốc. Sau đó mấy ngày, sơn cốc nhiều một cái Chu Dương, phá vỡ sơn cốc yên lặng. Chu Dương không phải nghịch ngợm, mà là có thể dày vò. Hắn có một ngày ban đêm vụng trộm đi dược viên, đem một gốc nguyệt tham móc ra, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới tham phía dưới tiểu nhân. Pháp Linh trong lúc nhất thời không có chú ý, bị hắn bắt thủ. Này một gốc nguyệt tham đã có 12 năm, dược hiệu đã cực lớn, có thể niên đại càng lâu hắn dược hiệu càng sợ người. Mỗi vượt qua một năm, hắn công hiệu liền tăng cường một lần, thẳng đến 20 năm, liền không còn gia tăng, có thể ngắt lấy. Pháp linh đối này một gốc nguyệt tham cực kỳ cẩn thận hầu hạ, sợ có cái gì ngoài ý muốn, sợ hạn hán đến lại sợ úng lục đến, sợ có sâu phá hư, cũng sợ có chuột loại hình ăn vụng. Vạn vạn không nghĩ tới vậy mà gấp trên tay Chu Dương. Pháp linh nhìn chằm chằm này gốc đã bị nổ tận gốc nguyệt tham, mặt béo đỏ lên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Thâm can đều đau được phát run. Bởi vì rút được quá mức thô bạo, vốn nên cái kia cẩn thận móc ra sợi rễ đã bẻ gãy được tứ tán. Những này sợi rễ mỗi một điều đều giá trị to lớn, bây giờ lại bị phá hư thành bộ dạng này, đã không thể dùng lại. Chu Dương đứng ở một bên, không quan trọng nhìn xem căn này nguyệt tham. Hắn cảm thấy sư phụ là kinh hãi tiểu quái, bất quá là một gốc sâm mà thôi, chính mình ở nhà mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nguyệt tham cùng bình thường xem thêm lên tới không có khác biệt lớn, dược hiệu lại ngày đêm khác biệt. Ngươi. Pháp linh cảm thấy mình muốn nổ tung. Hắn mắt nhỏ đã tràn đầy tơ máu, dọa Chu Dương một ngày. Hắn gặp một lần không tốt, vội vàng kêu lên, "Dương thúc." Lâm Phi Dương ngay tại nhà bếp bận rộn, vừa nghe đến thanh âm hắn, lóe lên xuất hiện tại hắn bên người, nhìn thấy hắn hào hào, thở phào nói, "Xảy ra chuyện gì bê?" Hắn lập tức thấy được Pháp linh, đây là thế nào? "A, là làm hư cái này." "Tiểu hài tử đi." Pháp linh cắn răng, "Đây là tinh tham." "Tinh tham a? Tinh tham làm sao rồi? Không phải liền là dược tài nha, lại là một gốc chính là." Lâm Phi Dương xem thường khoát khoát tay, nhìn ngươi bộ dáng này, quái dọa người. Pháp linh tức giận đến cười, "Tinh tham. Biết rõ, là tinh tham." Lâm Phi Dương không nhịn được nói, căn dặn hắn lui về phía sau cẩn thận một chút chính là, "Tiểu Dương, không thể lại đụng những này dược tài, đều là ngươi sư phụ mệnh căn tử." "Vâng." Chu Dương bận bịu nhu thuật đáp. Pháp linh sâu hấp khí, miễn cho chính mình nổ hống ra đây. Lâm Phi Dương nói, "Pháp linh ngươi là sư phụ, đại khí một chút, chớ cùng đồ đệ chấp nhận, ta đi làm cơm, lập tức liền có thể ăn." Hắn lóe lên biến mất. Ngồi tại tiểu đình bên trong, tay cầm vô tự Phật kinh pháp không lắc đầu. "Đoét, đặt mua, đề cử, đều phải, mãnh liệt khát vào." Chương 113, chuyển biến, ba canh. Chương 112, chuyển biến, ba canh. Pháp linh nhìn chằm chằm Chu Dương, hô hô thở hổn hển, chậm rãi nói, "Lui về phía sau không có ta tại bên cạnh, tuyệt không chuẩn động một cái dược viên bên trong bất luận cái gì một gốc thuốc, có thể nghe rõ chưa vậy?" "Là, sư phụ, đệ tử hiểu rồi." Chu Dương cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, nhu thuận đương thuận, "Đệ tử biết sai rồi." "Tinh tham đó." Pháp linh vừa nhìn thấy đã khô cạn, sợi dễ phá toái tinh tham, hắn liền đau lòng như xoắn. "Đây thật là phá gia chi tử." "Luyện công đi." Pháp linh nhịn lại nhẫn, không cầu nhỏ nữa này tinh tham trọng yếu bao nhiêu, trưởng thành không có nhiều dễ, lúc lắc tay mập, hảo hảo luyện công, lười biếng thì phải chịu phạt, đây là sư tổ ngươi lập hạ quy củ. "Vâng." Chu Dương chạy đi. Pháp linh quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy nâng lên tinh tham. Pháp không thanh âm tại hắn bên tai vang lên, "Một lần nữa trổng vào đi thôi, hẳn là còn có thể cứu sống." "Sư minh." Pháp linh quay đầu nhìn lại, đứng tại tiểu đỉnh bên trong pháp không nhẹ gật đầu. Pháp linh bận bịu thận trọng đào xong nguyên bản hố, đem tinh tham một lần nữa trổng vào đi, rồi lên nước. Sau đó nhìn nó một chút xíu biến hóa. Hắn đối tinh tham quá mức quen thuộc, xem xét liền biết do nó sống lại, biết rõ đây là hồi xuân chú thần diệu. Pháp linh lại thêm thư thả một hơi, đặt mông ngồi tới bên cạnh bờ ruộng bên trên. Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, để phanh phanh cấp khiêu trái tim chậm chậm ngừng lại. Một lát nữa, nhịp tim đập không có nhanh như vậy, hắn khởi thân phủi mông một cái bên trên bùn đất, phiêu thân đi tới trên hồ tiểu đỉnh. "Sư minh." Pháp linh mặt lộ ủy khuất thân sắc. Pháp không cười nói, "Là đệ tử của ngươi, chính ngươi quản giáo, ta cái này tại sư bá chẳng lẽ muốn lắm miệng." "Ai?" Pháp linh lắc đầu. Hắn cảm thấy mình không còn được, quá tinh lịch, hơn nữa tinh lịch còn có biện pháp tranh né trừng phạt, tuổi còn nhỏ liền một bụng tâm nhãn. Pháp không nói, "Dạy và học cùng tiến bộ, có đôi khi cũng phải cùng đồ đệ học, đấu trí đấu dũng nha." "Sư minh, ta..." "Ngươi có thể dạy tốt hắn." Pháp không cắt ngang hắn, cười vô vô bả vai hắn, "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể dạy dỗ một cái đệ tử giỏi, cũng coi như công đức vô lượng. Ta không bị tức chết liền A Di Đà Phật." Pháp linh cười khổ. "Ăn cơm đi." Lâm Phi Dương gào to một tiếng. Ngay tại nơi xa luyện công Chu Dương tức khắc reo hò một tiếng, xông đi lên giúp Lâm Phi Dương mang chén nâng đĩa, rồi đến Lâm Phi Dương mặt mày hớn hở. Pháp linh cùng Pháp không đều lắc đầu. Sau khi ăn cơm xong, Pháp không ở bên hồ dạo bước, thần sắc chậm chậm nghiêm trọng. Kể từ bên trên một lần nghe Phương Trượng Tuệ An dạy bảo đến nay, Pháp không một mực tại suy tư kim cang bất hoại thần công cùng nhất phẩm con đường. Hắn tại bất chi bất giác khổ tu bên trong, đã bước vào nhị phẩm, gặp phải xông vào nhất phẩm cửa ải. Tam phẩm cùng nhị phẩm đều là thần nguyên cảnh, khác biệt cũng không có lớn như vậy, có cố tâm huyền kinh nghiệm tại, giống như làm theo ý chàng, chỉ cần thời gian đủ, chính là nước chảy thành sông sự tình. Có thể qua nhị phẩm, lại hướng nhất phẩm, vậy liền không có kinh nghiệm có thể y theo. Hắn không thể trông cậy vào cấp nào đó một vị nhất phẩm cao thủ thi triển đại quang minh chú. Nhất phẩm tồn tại đều là điệu thấp mà thần bí, chỉ sợ bọn họ chết rồi đều chưa hẳn có người khác biết rõ. Phương Trượng Tuệ An chỉ ra, nhất phẩm con đường liền là minh tâm kiến tính, yêu cầu tại hồng trần bên trong lịch luyện, trần căn thoát lạc thời khắc, có thể minh tâm kiến tính. Chính mình thực tế không muốn vào hồng trần, đã nghĩ nán lại tại dược cốc, tính nhìn tuế nguyệt lưu chuyển, chính mình thọ nguyên vô hạn. Huống chi còn có kim cang tự hai vị nhất phẩm che chở. Nhưng lúc này đây quang minh thánh giáo hành trình để hắn cảm xúc rất sâu, quan niệm chuyển biến. Nếu như không đạt được nhất phẩm, trung quy vẫn là sống được không thoải mái, bó tay bó chân, tại đại quang minh phong chính là như thế. Nếu như một mực nán lại tại dược cốc, dù cho có dược sư Phật Như, cũng cả một đời cũng đạp không vào nhất phẩm cảnh giới, càng không luyện được kim cang bất hoại thần công. Cam tâm sao? Chẳng lẽ muốn một mực nhờ bao che tại người khác cánh chim phía dưới sao? Dạng này trường sinh bất tử, thực tế không có gì thú vị. Hắn không khỏi cảm khái nhân tâm tham lam. Lúc trước chính mình, chỉ cần có thể sống sót, dù cho thụ ủy khuất thụ khuất đủ, cũng giống vậy yêu thích vô hạn, miễn là còn sống thuận tiện. nhưng bây giờ theo tu vi tăng trưởng, đã không vừa lòng tại sống sót, càng muốn sống hơn tốt, nghĩ hưởng thụ càng tốt hơn. Ăn không ngại tinh, rượu muốn mỹ tiểu, dụng cụ cũng hoa mỹ, phong cảnh cũng phải mỹ lệ, tâm tình cũng muốn thư sướng, càng về sau, còn muốn trở thành nhân thượng chi nhân, thiên hạ đệ nhất, tiêu diêu tự tại. Mà nghĩ thiên hạ đệ nhất, liền muốn trùng kích nhất phẩm, liền phải đem Kim Cang Bất Hoại Thần Công luyện đến viên mãn mà thành tựu Kim Cang. Cho nên muốn sống được càng tốt hơn, cũng chỉ có thể làm đoàn chính mình làm không muốn sự tình. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người đạo lý hắn kiếp trước liền biết được. Huống chi, chính mình hiện tại có sức tự vệ, không có nguy hiểm như vậy. Ai, chính mình thích nhất vẫn là nán lại tại dược cốc. Chờ mình bước vào nhất phẩm, lại trở về dược cốc, khi đó mới thật sự là tự do tự tại, tiêu dao khoái hoạt. Sư thúc. Lúc sáng sớm, Pháp Không tới đến miệng sơn cốc, song trưởng hợp thập, hoan nghênh Liên Tuyết đến. Hắn trên mặt mang nụ cười, lại một điểm tín ngưỡng chi lực đến trướng. Vũ Nhi nghĩ hắn đệ đệ, để nàng tới xem một chút. Liên Tuyết ôn nhu nhìn xem bên người Chu Vũ. Chu Vũ nhu thuận hợp thập hành lễ, gặp qua Pháp Không sư huynh. Pháp Không cười hợp thập hoàn lễ. Nàng hiện tại thành sư muội của mình, đời này phận. Chu Vũ thăm dò hướng trong sơn cốc nhìn. Vũ Nhi đi thôi. Vậy sư phụ, ta đi qua nha. Chu Vũ giòn giã nói một tiếng, nhẹ nhàng đi ra ngoài, cùng ra đón Chu Vũ gặp nhau. Chu Dương quay đầu không để ý tới nàng, trên nàng bỏ xuống chính mình đi mình Nguyệt Am. Chu Vũ lôi kéo tay của hắn, ôn nhu thì thầm dỗ hắn. Mấy câu liền đem Chu Dương dỗ đến mặt mày hớn hở, tay nắm đi trong vườn hoa truy đuổi hồ điệp. Liên Tuyết Thương tiếp nhìn xem bọn hắn tỉ lệ, nhẹ nhàng gật đầu. Pháp Không mời Liên Tuyết tiến ánh tâm đình bên trong uống trà. Đại Lôi Âm tự đã phát ra cầu viện, mời mỗi cái chùa phái cao thủ đi qua hỗ trợ, chuẩn bị ứng đối Đại Vĩnh lần tiếp theo cường công. Liên Tuyết tiếp nhận Lâm Phi Dương đưa lên chén trà. Nàng khẽ nhấp một cái trà thơm, nhíu lên đại mi, ôn nhu mà nói, thực tế nháo không hiểu Đại Vĩnh đến cùng đang làm gì. Pháp Không nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng là Đại Tuyết Sơn Tông mỗi cái chuột đều đang nghi ngờ. Theo Lục Y Liễu ngoại ti có được tin tức nhìn, là Đại Vĩnh thuần vương gia phát ra lên, tổ chức công kích, mục đích là vì đả kích Đại Cản Võ Lâm khí diễm. Lời này thực tế có chút gượng ép. Dù cho Đại Vĩnh thuần vương gia cố chấp bảo thủ, cũng không cần thiết làm loại chuyện này, nhất định có mang cái khác dụng tâm. Nay liền rất khó làm được yên tĩnh. Như lưỡng nghi thần đao vậy đỉnh tiêm cao thủ đều không rõ ràng, cái khác mỗi cái tông cao thủ cũng đều là không hiểu ra sao, chỉ phụ mệnh hành sự. Nếu như không phải Lục Y Liễu ngoại ti, Đại Tuyết Sơn Tông căn bản tra không ra phía sau suối rục, từ loại này nghiêm mật tính tới nói, thuần vương gia không thể khinh thường. Đây càng để đám người cảnh giác. Pháp Không, ngươi trí tuệ cao, có thể đoán ra Đại Vĩnh rốt cuộc muốn làm gì sao? Sư thúc này liền khó vì ta. Pháp Không cười nói, ta biết ngươi có một ít thần thông. Liên Tuyết nói khẽ. Pháp Không trầm ngâm một chút, gật gật đầu, ta thử một chút xem sao. Hắn hai mắt nhanh chóng hóa thành biến cháy trạng thái, phá lệ đen nhánh thâm thúy, nhìn chằm chằm Liên Tuyết nhìn. Ánh mắt chỗ chiếu, Liên Tuyết gương mặt phảng phất hóa thành một chiếc gương, chậm chậm xuất hiện một chút chẳng cảnh. Một lát sau, Pháp Không thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại trầm ngâm. Liên Tuyết nhìn chằm chằm vào Pháp Không, phát hiện Pháp Không trong mắt biến hóa, nhưng không có hỏi nhiều. Pháp Không trầm ngâm một lát, sư thúc, lần này Đại Vĩnh mục tiêu là các ngươi Minh Nguyệt Am, không biết có phải hay không là Đại Lôi Âm tự, nhưng nhất định có các ngươi Minh Nguyệt Am. Liên Tuyết mở ra. Pháp Không chậm rãi gật đầu, không sai, chính là các ngươi Minh Nguyệt Am. Thực tế cổ quái, vì sao là các ngươi Minh Nguyệt Am? Sắc thực cổ quái. Liên Tuyết nhíu mày. Nàng đối Pháp Không cực tín nhiệm. Thuyết pháp này không thể tưởng tượng, nàng cố gắng suy tư hắn nguyên nhân, mà không đi hoài nghi Pháp Không lời nói. Chẳng lẽ là Minh Nguyệt Am đắc tội vị này thuần vương gia, vẫn là cái gì khác duyên cớ? Làm sao nói cũng không nên là Minh Nguyệt Am. Pháp Không nói, sư thúc vẫn là trở về nhắc nhở một tiếng, tốt nhất nhiều để mấy cái nhất phẩm trở về am a, miễn cho đến lúc đó ăn thiệt thòi. Có thể Đại Lôi Âm tự bên kia. Liên Tuyết đại mi nhíu được càng ngày càng gấp. Pháp Không lắc đầu, bên kia cái kia viện trợ vẫn là được viện trợ, Minh Nguyệt Am hội ngộ địch, cũng không dám nói Đại Lôi Âm tự liền không có. Liên Tuyết chậm rãi gật đầu, chỉ có thể chia binh hai đường. Vậy chỉ có thể cầu nhất phẩm tổ sư nhóm trở về, liền sợ bọn họ không tin lời này. Tin tưởng sư thúc sẽ tới biện pháp. Pháp Không cười nói, Liên Tuyết đệ tử như vậy, địa vị là bất đồng. Bình thường Minh Nguyệt Am đệ tử không mời nổi nhất phẩm cao thủ, Liên Tuyết dạng này lại có thể. Ai? Liên Tuyết nhẹ nhàng thở dài, Đại Vĩnh thật đúng là mặc danh kỳ diệu. Thời gian là tại 3 ngày sau đó giữa trưa. Pháp Không lắc đầu nói, rất lợi hại thủ đoạn, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng muốn tập kích Đại Lôi Âm tự, ai có thể nghĩ tới là các ngươi Minh Nguyệt Am đâu, hơn nữa còn nhanh như vậy liền đến. Ta lập tức trở về. Liên Tuyết nghiêm nghị khởi thân. Nàng nhìn một chút nơi xa tại cùng Chu Dương vui đùa ầm ĩ chơi đùa Chu Vũ. Pháp Không nói, liền để nàng trước ở lại chỗ này a, miễn cho còn muốn phân tâm chiếu cố. Minh Nguyệt Am đệ tử khác cũng có thể qua một nhóm. Tốt. Liên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, phiêu phiêu ly khai tiểu đỉnh, lướt qua mặt hồ đi tới Chu Vũ bên người. Nàng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói với Chu Vũ mấy câu, Chu Vũ nhu thuận ứng thuận, gật gật đầu hợp thập thi lễ. Liên Tuyết hợp thập thi lễ, sau đó lại hướng Pháp Không hợp lại thập, bạch đi tung bay mà đi. Pháp Không chậm rãi đi tới bàn nhược viện Tuệ Nam tiểu viện, gõ gõ cửa, phía trong truyền đến Tuệ Nam tiếng quát, tiến đến. Pháp Không tiến vào Tuệ Nam tiểu viện. Pháp Ân chính đứng hầu một bên, hợp thập hành lễ. Pháp Không cười hợp thập, sau đó trực tiếp thi triển Tiên Nhãn Thông nhìn Tuệ Nam, cuối cùng hài lòng gật đầu. Quả nhiên là tập kích Minh Nguyệt Am, không có ngay tiếp theo tập kích Kim Cang tự. Sư tổ, lần này sự tình sau đó, ta chuẩn bị đi du học, tạm thời ly khai trong chùa. Tuệ Nam chính trong tiểu viện chậm rãi từ từ đánh lấy quyền, đối lời của hắn không kinh ngạc chút nào, động tác không ngừng, lơ đãng nói, nghị thông suốt. Pháp Không chậm rãi gật đầu. Rất tốt. Tuệ Nam nhẹ gật đầu, một mực nút ở sân cốc, trung quy là khó thành đại khí, lịch đại tổ sư không có một cái nào là khô thủ trong chùa khổ tu mà thành. Vâng. Người muốn đi đâu? Sư tổ cảm thấy thế nào? Không như đi thần kinh đi. Tuệ Nam nói, chúng ta biệt viện có nhất phẩm tòa trấn. Pháp Không lộ ra nụ cười. Tuệ Nam nhìn hắn lộ ra nụ cười, khẽ nói chúng ngươi tâm tư đi. Vẫn là sư tổ biết ta. Pháp Không hợp thập. Tuệ Nam như cũ đánh lấy quyền, tức giận, nhát gan sợ chết, không có một chút dũng mãnh chi khí, tại Phật pháp bên trên có thể nào tinh tiến.
Vâng.
Pháp không có phản bác. Trên lý thuyết lời này xác thực không sai, có thể chính mình Phật pháp xác thực không sâu, nhưng không chịu nổi Phật chú lợi hại. Thế nhân đều là nông cạn, thực dụng, Phật pháp lại tinh hâm, nói được lại thiên hoa loạn truy, không như Phật chú một thi hành. Chương 114, biệt viện, canh 4. Chương 113, biệt viện, canh 4. Người đi thần kinh, liền đến Kim Cang tự biệt viện ở lại.
Vâng.
Không muốn hoàn tục. Tuệ Nam cười híp mắt nói, đây là một điều đường tắt, lúc trước một vị nào đó sư tổ liền phát hiện này đường tắt, kém một chút thành công. Vậy liền không có người thử lại lần nữa. Pháp Không tức khắc biết rõ vị tổ sư nào, tam tiến tam xuất, cuối cùng kém một chút thành tựu nhất phẩm. Ha, định lực không đủ, cuối cùng đều không có lại hoàn tục. Tuệ Nam lắc đầu, bánh bao nhân thịt đánh chó, một đi không trở lại. Pháp Không lộ ra nụ cười. Tuệ Nam hừ một tiếng, đây là đường tắt, cũng là một nước cơ hiểm, bao nhiêu người mất tích tại trong hồng trần không thể tự kiềm chế, ta tin tưởng bọn họ lúc sắp chết đều hối hận, hận chính mình không thể siêu thoát, bỏ dở nửa chừng, nhất phẩm a. Pháp Không nói, sư tổ cũng chưa chắc lại hối hận, dù sao siêu thoát chi lộ quá hiểm, cùng kỳ đồ cực khổ leo lên, không như hào hào hưởng thụ vạn trượng hồng trần mỹ diệu. Tuệ Nam lạnh lùng nói, bất quá ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi, đương nhiên mà thôi. Pháp Không nói, giống như pháo hoa chói lọi một lần, cũng thắng qua khổ tịch cả đời a. Rất nhiều người theo đuổi chính là như thế.
Buồn cười.
Pháp Không hợp thập, dù người nhất không ai qua được vĩnh trú thế gian, thỏa thích hưởng thụ thế gian mỹ hảo. Sư tổ yên tâm, ta không hoàn tục, còn muốn tu thành Kim Cang bất hoại thần công đâu.
Hừ hừ.
Tuệ Nam khoát tay, không hoàn tục, kia chớ hối hận liền tốt. Ngươi đi biệt viện cũng không thể ăn không ngồi rồi.
Ân.
Khụ khụ, biệt viện tình thế không tốt lắm. Tuệ Nam ho nhẹ hai tiếng, lộ ra không dễ chịu thần sắc, chúng ta Kim Cang tự võ công không tụ, nhưng Phật pháp.
Pháp Không gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ.
Bàn nhược thừa đoạn tuyệt, còn nói cái gì Phật pháp? Tuệ Nam khẽ nói, Đại Tuyết Sơn 108 chùa, thượng cửu tự cùng trung cửu tự đều có quyền tại thần kinh thiết lập biệt viện, phát dương Phật pháp. Chắc không được muốn tranh giành thượng cửu tự trung cửu tự chi danh.
Pháp Không gật gật đầu.
Hắn kỳ thật theo Tuệ Văn nơi đó biết được. Loại trừ Đại Tuyết Sơn biệt viện, còn có cái khác một chút chùa triển, tóm lại, thần kinh chùa triển rất nhiều.
Pháp Không tiếp tục gật đầu.
Trong đó một chút thật là có Phật pháp tinh diệu cao tăng. Tuệ Nam lắc đầu nói, chúng ta những này lao gia hỏa đều không như, cho nên nha, chúng ta Kim Cang tự biệt viện liền không quá khởi sắc, hương hỏa không đơm.
Này đó không quan trọng.
Pháp Không nói. Tuệ Nam hừ một tiếng, ngươi cho rằng cái này liên quan đến chúng ta Kim Cang tự mặt mũi.
Pháp Không một bức dựa hai lắng nghe chi thế.
Chúng ta Kim Cang tự đệ tử theo gì mà tới?
Pháp Không thật đúng là không biết.
Tuệ Văn trong trí nhớ có thượng cửu tự trung cửu tự chi tranh, nhưng không có Kim Cang tự đệ tử theo gì mà đến.
Chính Pháp Không là viên trí lúc trước cứu, trực tiếp đưa đến trong chùa, tựa như Chu Dương cùng Chu Vũ nhất dạng.
Cái khác người cũng không biết.
Theo hắn biết, đa số cũng không phải là từ nhỏ tiến chùa, mà là tại thời thanh niên kỳ tiến chùa triển, như Pháp Linh, còn có Pháp Cơ bọn hắn, đều là 16-17 tuổi.
Thần kinh thành bên trong, muốn bái nhập chúng ta Kim Cang tự đệ tử, muốn trước vào biệt viện tiến hành chất tuyển, phẩm tính đủ tốt, tư chất đủ tốt, mới biết tiến vào chúng ta bản tự. Nếu như không muốn bái nhập chúng ta trong chùa, chẳng lẽ chúng ta muốn cưỡng đoạt hay sao?
Tuệ Nam hừ một tiếng.
Pháp Không giật mình đại ngộ. Nay cùng kiếp trước trường học tương tự, đều nghĩ kéo lên cao chất lượng sinh ngọn nguồn, cho nên đều đại lực tuyên truyền. Tam đại tông mặc dù đều có to lớn ngự tứ chi địa, có thể những địa phương này đều là chút không thích hợp người bình thường cư trú. Như Đại Tuyết Sơn, người bình thường chỉ có thể ở tại dưới núi, hình thành từng cái một thôn xóm, địa vực vắng vẻ, cùng phồn hoa không dính nổi một bên, đương nhiên cũng hấp dẫn không được đủ nhân khẩu. Đương nhiên Tam đại tông cũng đều có thế lực phạm vi, một chút phụ thuộc môn phái sẽ cho Tam đại tông chuyển vận tư chất tuyệt đỉnh đệ tử. Có thể những người này đều là tự do, có thể bái nhập Đại Tuyết Sơn tông, cũng có thể bái nhập Thiên Hải kiếm phái, cũng có thể bái nhập Quang Minh thành giáo. Không biết bởi vì thân ở một phương thế lực phạm vi, liền không thể bái nhập một phương khác, quyền lựa chọn vẫn là tại chính mình. Càng quan trọng hơn là, bái nhập phương nào sau, còn có kỹ lưỡng hơn phân chia. Như Quang Minh thánh giáo 18 phong, Đại Tuyết Sơn tông 108 chùa. Dù cho bái nhập Đại Tuyết Sơn tông, là gì không bái nhập Đại Lôi Âm tự, dựa vào cái gì muốn bái nhập Kim Cang tự? Nay liền yêu cầu mỗi cái chùa bản sự, đánh ra đủ danh tiếng.
Danh tiếng không đủ, đệ tử kia liền càng ngày càng ít, đệ tử càng ít, chính là danh tiếng lại thấp hơn, thế là liền muốn dần dần sa sút.
108 trong chùa, rất nhiều hạ tới phía sau chùa triền đều là như vậy. Nói là 108 chùa, kỳ thật Đại Tuyết Sơn tông chân chính thực lực cũng liền thượng cửu tự cùng trung cửu tự, bọn hắn là trấn thủ Đại Tuyết Sơn chủ lực. Cái khác chùa triền cũng có đỉnh tiêm cao thủ, có thể thường thường nhân khẩu không vượng, yêu cầu liên hợp cùng một chỗ mới được. Hạ tới phía sau chùa triền muốn luyện tập, liền muốn có ngưng tụ giới hạn lực lượng, chăm chú bồi dưỡng được một cái đỉnh tiêm đệ tử, kinh tài tuyệt diễm, danh dương thiên hạ, liền có thể dẫn tới thêm nữa đệ tử bái nhập, lệnh chùa triền phục hưng.
108 chùa chìm chìm nổi nổi, thăng lên xuống giảm xuống, thực tế có quá nhiều biến số, chính là bởi vì dữ dội cạnh tranh, mới để Đại Tuyết Sơn tông bảo nắm lấy sức sống.
Nghĩ tới đây, Pháp Không chậm rãi gật đầu, sư tổ, kia trong biệt viện có bao nhiêu người, ta đi làm cái gì?
Ân.
Tuệ Nam nghĩ nghĩ, quyền thế như cũ không ngừng, chậm rãi nói, hết thảy có 4 cái đi.
4 cái?
Pháp Không hoài nghi mình nghe lầm.
Tuệ Nam lắc đầu, không có gì hương hỏa, nhiều người thì có ích lợi gì?
Nán lại ở bên kia còn không bằng nán lại tại Kim Cang tự, đều không muốn đi.
Ngủ ở đâu giữ đâu?
Ngươi như đi chính là chủ trì.
Sư tổ hẳn là đang nói đùa.
4 cái đều là phụ trách vẩy nước quét nhà người, duy trì lấy biệt viện không rách nát.
Tuệ Nam lắc đầu nói,
Chúng ta trong chùa đệ tử đều là tinh thông luyện công, bỏ bê Phật pháp. Pháp không lắc đầu, tất cả chùa đệ tử, chẳng lẽ tìm không ra một cái biết Phật pháp? Hơn nữa còn có các trưởng lão đâu? Cái nào trưởng lão nguyện qua bên kia? Tuệ Nam cười ha hả nói, người đã già đều ưa thích thanh tịnh, hiếm nghi huyên náo hoảng. À đúng rồi, biệt viện đều là xây ở thần kinh thành nội, không phải ở ngoài thành, thân ở đông đúc thành thị. Pháp không thở dài một hơi. Tuệ Nam mỉm cười, ngươi có Phật chú, rất dễ dàng liền có thể đánh ra danh tiếng. Sau đó chúng ta Kim Cang tự đệ tử lại tăng nhiều. Pháp không nói, tiếng nhất phẩm. Nhất phẩm liền tại bốn người kia bên trong, đương nhiên sẽ không ra tới dạng Phật pháp. Làm đi. Pháp không gật gật đầu, kia qua một hồi. Chớ qua một hồi, mau chóng đi qua đi. Tuệ Nam nói, chúng ta bây giờ tình thế không tốt lắm, sắp bị gạt ra thượng cửu tự, phi thiên tự hiện tại thiên tài bối xuất, tuyệt không thể bị bọn hắn vượt trên. Không kém này một lát. Pháp không, này sự tình cũng không cho phép đổi ý. Sư tổ, ta luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Quá thỏa đáng, ta là sư tổ ngươi, còn biết hại ngươi hay sao? Thật có nhất phẩm a. Tuyệt đối có nhất phẩm tọa trấn, yên tâm là được. Qua gần a, lần này đại vĩnh lại cường công minh người am, nhìn xem kết quả làm sao. Ân. Sư tổ, ta loại trừ Phật chú, còn hơi có một chút thần thông, lúc linh lúc không linh. Hảo tiểu tử. Tuệ Nam tức giận, giấu giếm được đủ gấp. Loại nào thần thông? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, vẫn là túc mệnh thông, thần túc thông. Thiên nhãn thông đi. Thiên nhãn có thể phá thời không, có thể đoán trước tương lai cùng nơi xa, ngươi tới nhìn một cái ta, nhìn xem chúng ta chùa sẽ như thế nào. Không được xem quá lâu. Pháp không nói, vừa rồi nhìn qua, sư tổ hết thảy bình yên khỏe mạnh, vô bệnh vô thai. Kia đại vĩnh không có lại tập kích quấy rối chúng ta Kim Cang tự. Trong một tháng là không có. Vậy chúng ta đi giúp một tay Minh Nguyệt Am. Tuệ Nam trầm giọng nói, đám gia hỏa này thật sự là tiên điên, vậy mà khi dễ nữ nhân. Pháp không lần nữa thi triển thiên nhãn thông, nhìn một chút hắn. Lần này, hắn cau mày. Tuệ Nam trừng mắt, chẳng lẽ ta không thể đi Minh Nguyệt Am hỗ trợ? Sư tổ tốt nhất đừng đi. Pháp không gật gật đầu. Hắn theo Tuệ Nam tương lai đoạn ngắn, thấy được Tuệ Nam chịu một cái nhất phẩm cao thủ trọng quyền, thổ huyết không ngừng, trọng thương hấp hối, nếu như không phải Phương Trượng Tuệ An cứu giúp, kém một chút liền mất mạng. Nhị phẩm cùng nhất phẩm chênh lệch lớn xác thực vượt quá tưởng tượng, là nghiền ép cách thức. Chẳng lẽ ta muốn mất mạng? Cơ hồ mất mạng. Pháp không gật đầu. Hắn cảm thấy thiên nhãn thông chút điểm này không tốt, một khi điểm phá, liền sẽ ảnh hưởng tương lai, sau đó muốn một lần nữa quan sát. Lần này cấp Tuệ Nam thi triển 2 lần. Nếu như sơ sót một cái, thậm chí muốn thi triển 3 lần 4 lần thậm chí nhiều hơn lần. Thua thiệt chính mình hiện tại tín ngưỡng chi lực giàu có, đổi lúc trước không có gặp 18 nữ, có thể gánh không được làm như vậy. Ngươi này thiên nhãn thông đến cùng có đúng hay không? Tuệ Nam khẽ nói. Pháp không nói, sư tổ, vẫn là quên đi, chớ khoe khoang. Ngươi này hôn tiểu tử. Tuệ Nam nhất quyền đánh ra. Pháp không có tranh né, mặc cho hắn đánh trúng ngực, ầm một tiếng, bay ra viện tử, vượt qua đầu tường. Pháp không trên không trung hợp thập thi lễ, đệ tử cáo lui. Hắn dựa thế phiêu phiêu mà đi. Tuệ Nam sắc mặt nụ cười chậm chậm tán đi, nhíu mày suy tư. Hắn đang suy nghĩ pháp không tiên nhãn thông đến cùng có đúng hay không, muốn hay không ngoan ngoãn tại trong chùa ở lại, vẫn là đi giúp một tay Minh Nguyệt Am, nhưng bây giờ đại lôi âm tự cũng cần hỗ trợ. Hắn vừa mới trở lại dược cốc, liền nhìn thấy Hứa Chí Kiên đang đứng trong ánh tâm đỉnh chờ hắn. Như trước một thân áo bào đen, như trước là xấu vô cùng. Chính nhìn chăm chú cách đó không xa tại luyện công Chu Dương cùng Chu Vũ. Chu Dương cùng Chu Vũ đều đang luyện trung bình tấn, cực kỳ cơ bản công phu. Bọn hắn hiện tại còn tuổi nhỏ, lấy đánh căn cơ vì chủ. Pháp không cảm thấy hắn này trương mặt xấu phá lệ thân thiết, cười tiến lên phía trước hợp thập, Hứa Minh, sao nhanh như vậy lại tới? Ai? Hứa Chí Kiên lắc đầu, thực không mặt mũi gặp người. Pháp không cười nhìn lấy hắn. Hứa Chí Kiên ngượng ngùng nói, không nghĩ tới tại dưới mí mắt lại có Trích Tinh lâu dạng này ác đồ, thua thiệt lần này có ngươi phát hiện, bằng không. Hắn được chứng kiến quá nhiều ác, cũng không có vô cảm, đối Trích Tinh lâu loại này ác đồ thống hận chi cực. Chỉ hận không phải mình tự tay mình giết. Khó tránh khỏi như vậy. Pháp không biết rõ hắn ý tứ. Tại Quang Minh Thánh giáo trong phạm vi thế lực, vậy mà tồn tại Trích Tinh lâu dạng này tông phái, mà Quang Minh Thánh giáo vậy mà không phát ra gì. Đây đúng là không nên. Đặc biệt là Quang Minh Thánh giáo đối Hắc Ám kiên quyết đả kích, càng lộ ra Trích Tinh lâu tồn tại phá lệ trước mắt. Đã xử lý một nhóm người. Hứa Chí Kiên mặt trầm như nước, vị trí một cao, bọn hắn cũng chỉ ngoảnh đầu hưởng thụ, quên bổn phận của mình, lười biếng. Pháp không gật gật đầu. Không có vì những người này cầu tình. Chính là bởi vì bọn hắn không làm, đưa đến bao nhiêu nhà thụ hại, để bọn hắn tiếp tục đảm nhiệm địa vị cao sát thực bất công. DS, đổi mới hoàn tất. 13. Dịch giá khốn đốn, câu mờ nờ ai có hoa bỏ hoa, ai có kẹo bỏ kẹo, ai không hoa không kẹo thì nhớ nhấn like nha. Nhớ thương SG quá ba. Cuối tuần bình an, vui vẻ ạ. Chương 115, chiến hậu, một canh. Chương 114, chiến hậu, một canh. Ai? Hứa Chí Kiên than vãn, nhân tâm dễ thay đổi, thực tế không biết nói cái gì cho phải. Pháp không nói, nhân tâm dễ thay đổi, người cũng khó dò, Hứa Minh, nghĩ mở một chút, chúng ta không có khả năng mọi chuyện đều làm đến hoàn mỹ, thế gian này cũng không có khả năng chỉ có Quang Minh, không có hát ám. Thế giới này không phải vòng quanh chính mình vận chuyển, chính mình chỉ là không có ý nghĩa một viên mà thôi, mà không phải chi phối. Tâm tính này muốn bày ngay ngắn mới được, nếu không, phiền não vô tận. Hứa Chí Kiên chậm rãi gật đầu. Pháp không cười nói, ngươi kia Trần sư đệ gần nhất làm sao? Hứa Chí Kiên giật mình, không quá minh bạch. Pháp không nói, trừ cô nương đâu? Hứa Chí Kiên lắc đầu thở dài. Pháp không lông mày nhíu lại. Hứa Chí Kiên nói, trừ sư muội một mực tại bế quan. A. Pháp không như có điều suy nghĩ. Nhìn lại trừ Tú Tú hay là bị chính mình kích thích, bên trên một lần nhận làm nhục để nàng tức giận phân đấu. Pháp không cười nói, kia Hứa Minh liền ở lâu mấy ngày, nhìn xem Pháp Ninh thu nhận đệ tử. Hứa Chí Kiên nhìn về phía xa xa Chu Dương cùng Chu Vũ. Có Chu Vũ tại bên người, Chu Dương mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, theo tâm lý phát ra tới nụ cười, dương quang rực rỡ, như một cái chân chính hải tử. Không có Chu Vũ tại, Chu Dương chính là một cái tiểu đại nhân, cái đầu nhỏ liền chuyển động lên tới, không ngừng thăm dò Pháp Linh phòng tuyến cuối cùng. Pháp Linh một mực tại hắn bên cạnh bày ra nghiêm túc thần sắc, thừa hành nghiêm sư xuất cao độ, tựa như viên hoa tại hắn bên cạnh nhất dạng. Thân hình hắn cường tráng to lớn, giống như một đầu gấu lớn, lại căng thẳng mặt béo, khí thế coi là thật uy thế hiển hách, rất đáng sợ. Có thể Chu Dương 2-3 ngày liền thăm dò Pháp Linh nội tình, không ngừng thăm dò phòng tuyến cuối cùng, Pháp Linh trung quy tâm không đủ tàn nhẫn. Giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, nhìn xem dọa người, kỳ thật tâm quá mức mềm mại. Lâm Phi Dương tại hắn bên cạnh lắc đầu thở dài, nói Pháp Linh căn bản không quản được tiểu tử này, bị tiểu tử này đùa bỡn xoay quanh, hay là phải giúp hắn quản một chút. Pháp không lại ngăn cản. Căn dặn bọn hắn sư đồ sự tình, không cần loạn nhúng tay, để chính bọn hắn đến. Này kỳ thật chính phù hợp ngay sau đó tình hình. Nếu như một vị khắc nghiệt, đối với vừa mới mất đi phụ mẫu, tâm linh bị thương, cơ khổ không nơi nương tựa Chu Dương tới nói, ngược lại sẽ làm hắn càng quái gở, tâm cảnh hắc ám. Dù sao cũng là một cái linh tuệ trưởng thành sớm, tâm linh cũng phá lệ mất cảm, có thể cảm nhận được Pháp Linh đối hắn thương tiếc cùng chiếu cố. Chu Vũ bên kia càng không cần lo lắng. Liên Tuyết ôn nhu như nước, trong ngoài như một, hơn nữa có tuệ tâm thông minh, có thể cảm giác được Chu Vũ tâm cảnh biến hóa. Hứa Chí Kiên nhìn chằm chằm Chu Dương, một lát sau, gật gật đầu, linh tuệ, tính cách cũng thuần túy, đúng là một mầm mống tốt. Pháp không cười gật đầu, Hứa Minh, ta qua một hồi phải đi thần kinh, làm Kim Cang tự ngoại viện chủ trì. Hắn ngược lại muốn xem, làm Kim Cang tự ngoại viện chủ trì, có hay không công đức. Nếu không phải là bởi vì cái này, cũng sẽ không dễ dàng ứng thuận này chuyện phiền toái. Hứa Chí Kiên kinh ngạc nhìn hắn. Pháp không cười nói, lần tiếp theo tương kiến, Hứa Minh ngươi liền phải gọi ta là đại sư a, chủ trì nha. Đáng được xưng bên trên một câu đại sư. Hứa Chí Kiên cười, Pháp không ngươi muốn làm chủ trì. Quá trẻ tuổi a, chỉ sợ không có cách nào phục chúng. Kim Cang tự biệt viện hắn không hiểu rõ, có thể Pháp không trẻ tuổi như vậy liền đi chặn đón giữ, căn bản không có khả năng phục chúng. Hòa thượng liền cùng bác sĩ một loại, niên kỷ càng lớn càng nổi tiếng. Mọi người biết đã từng cho rằng, lão hòa thượng dù cho không có theo trên kinh Phật được tới trí tuệ, cũng có thể theo tuế nguyện bên trong chiếm được trí tuệ. Nếu là Pháp không làm chủ trì, chỉ sợ không có người đi Kim Cang tự biệt viện dâng hương, dù cho có khách dâng hương cũng sẽ rời đi chuyển hướng chớ chùa. Không thể không nói, Kim Cang tự đi một bước hôn mê chiêu. Lâm Phi Dương bưng lấy điểm tâm phiêu phiêu mà đến, nghe vậy lắc đầu nói, lão Hứa, này nói sai vậy. Hứa Chí Kiên cười nhìn hướng hắn. Lâm Phi Dương rời đi chỗ khác, ánh mắt không nhìn Hứa Chí Kiên nụ cười, không để cho ánh mắt chịu tội, đáp ý nói, hòa thượng Phật chú vừa ra, còn không danh tiếng vang xa, lập tức liền trở thành nổi tiếng thiên hạ cao tăng thần tăng. Hứa Chí Kiên cười lắc đầu, không phải vậy. Lâm Phi Dương nghi hoặc, tại thế ai còn biết thi triển Phật chú? Bọn hắn không biết Phật chú, nhưng rất nhiều cao tăng y thuật cực tinh. Hứa Chí Kiên nói, thường thường là mấy cây châm xuống dưới liền có thể hiệu quả như thần, thuốc đến bệnh trừ. Lâm Phi Dương nhíu mi đầu, nhìn về phía Pháp Không. Pháp Không nói, đây cũng là đương nhiên. Ý nghĩa võ nguyên bản là không phân biệt. Võ học tu luyện đến nhất định cảnh giới, đi đến thần nguyên cảnh liền có thể nội thị bên ngoài xem. Thần nguyên có tinh thần thuộc tính, tiến vào thân thể của mình, có thể đem thân thể thấy nhất thanh nhị sở, tiến vào thân thể người khác, cũng có thể loáng thoáng cảm ứng được. Tìm được ổ bệnh, đó chính là thành công bước đầu tiên, sau đó lại học một môn chữa thương tâm pháp, liền có thể như nhau trở thành thầy thuốc tốt. Đối với một loại tông môn tới nói, nghĩ đi đến thần nguyên cảnh rất khó, đối với Đại Tuyết Sơn tông dạng này tông môn, không có như vậy khó. Thậm chí còn có một số kỳ môn tâm pháp, tự tiện liệu thương chữa bệnh. Mặc dù bọn hắn y thuật so với hồi xuân chú không kém được ít, có thể đối một loại chứng bệnh cũng không có kém nhiều như vậy. Kém còn kém tại những cái kia nghi nan tạm chứng hoặc là bệnh nan y liễu. Nhưng kỳ chứng cùng bệnh nan y quá ít người. Hòa thượng, Lâm Phi Dương lộ ra lo lắng thần sắc, vậy làm sao bây giờ? Hắn biết rõ pháp không có bốn đại Phật chú. Bốn đại Phật chú bên trong, việc quan hệ sinh tử hồi xuân chú trọng yếu nhất. Thanh tâm chú, đối người tầm thường mà nói, tiên tính không thanh tâm không quan trọng, định thân chú cũng giống vậy, đại quang minh chú, không chết cũng không cần đến. Nói tới nói lui vẫn là hồi xuân chú trọng yếu nhất. Hắn còn tưởng rằng pháp không có thể dựa đùa này, nhanh chóng dương danh thiên hạ, lừng danh thần kinh, trở thành một đời thần tăng đâu. Hứa Chí Kiên rót một chậu nước lạnh. Pháp không nói, không đổi. Lâm Phi Dương gãi gãi đầu, liều mạng nghĩ đến phá cục pháp. Hắn đối pháp không thành vì thiên hạ danh tăng ý nghĩ so pháp không càng cường liệt, hận không thể pháp không nhất triều liền danh dương thiên hạ, trở thành thần tăng. Pháp không nghĩ lấy danh khí, đi thần kinh mục tiêu rất rõ ràng, liền là công đức. Tuệ An làm Kim Cang tự phương trượng có thể được công đức, tự mình làm biệt viện trụ chỉ chẳng lẽ liền không có công đức? Từ đó hiểu rõ công đức đến cùng là gì đó. Đến mức nói nhất phẩm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dù sao Trần Căn Thoát Lạc, chính mình rất khó làm đến. Trần Căn Thoát Lạc thường thường là hiểu nhân sinh vô thường, sinh tử kỳ nhanh chóng, thế gian đủ loại như một hồi lại mộng, quá mức cầm mê chỉ có tự tìm phiền não. Trung quy vẫn là nhất tử mà không thể không dứt bỏ. Nếu trung quy không thể nắm giữ, cần gì còn muốn chấp nhất? Có thể chính mình thọ nguyên vô hạn, thế gian đủ loại đối với mình cũng không phải là một hồi lại mộng, không phải là mộng huyễn bọt nước cùng sương mai. Trung quy vô pháp giải thoát, đây cũng là không có cách nào minh tâm kiến tính. Nhất phẩm con đường nhất định là gian nan, thậm chí không có khả năng. Chỉ có công đức mới là mình có thể theo đuổi, dựa vào công đức cứng rắn đẩy Kim Cang bất hoại thần công, sau đó luyện đến viên mãn, thành tựu Kim Cang. Hắn không tin Kim Cang đánh không lại nhất phẩm. Hứa Chí Kiên nói, Pháp không, thần kinh chùa chiến rất nhiều, cạnh tranh cực mạnh, muốn dưng danh, trung quy vẫn là phải dựa Phật pháp, cái khác đều là ngoại đạo, rất khó tin phục nhân tâm. Phật pháp. Lâm Phi Dương nhìn về phía Pháp không. Hắn lắc đầu. Phật pháp. Kim Cang tự giống như căn bản không có Phật pháp này vừa nói, đều là những lao hòa thượng kia trong lúc rảnh rỗi mới biết nghiên cứu một chút Phật pháp. Bình thường Kim Cang tự các hòa thượng làm tập thể dục buổi sáng tụng tụng kinh, sau liền đem Phật kinh ném đi một bên luyện võ. Pháp không bình thường ngắm hoa cho cá ăn đùa đại bảng, dọc theo bên hồ du ngoạn, cầm trong tay còn không phải Phật kinh, không có tự sách. Dạng này hắn, làm sao có thể biết cái gì Phật pháp, càng khỏi phải nói tinh thâm. Ai? Lâm Phi Dương tức khắc tình cảnh bí thảm. Pháp không cười nói, tùy duyên mà đi chính là. Làm a, tùy duyên. Lâm Phi Dương thở dài, ta nhổ gì đó nhàn tâm a, đi thôi. Hắn lóe lên biến mất. Sau đó ba ngày, Hứa Chí Kiên một mực nán lại tại dược cốc, cùng Pháp không nói chuyện trời đất, luận bàn võ công. Hứa Chí Kiên đã đi đến nhị phẩm, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, tại Quang Minh Thánh giáo bên trong địa vị tức khắc bất đồng. Nhưng hắn đối đồng môn xa cách cảm lại không thay đổi, hay là cảm thấy tại Pháp không bên người ở lại dễ chịu, không muốn ly khai. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, Pháp không liền đi bàn được viện, Tuệ Nam đang ở trong sân chậm rãi đánh quyền. Nhìn thấy hắn tới, thử một tiếng. Pháp không cười ngồi tới một bên tiểu đình bên trong. Pháp Ân pha trà mang tới, Pháp không lại muốn một bàn điểm tâm, ta đã đem đi tới thần kinh biệt viện, muốn cùng sư tổ thỉnh giáo một phen Phật pháp, miễn cho tại thần kinh làm mất mặt Kim Cang tự. Vâng. Pháp Ân cười gật đầu. Tuệ Nam bỗng nhiên dừng quyền, quay đầu trừng tới, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Pháp không cười nói, sư tổ chẳng lẽ không muốn truyền ta Phật pháp? Không phải hôm nay. Tuệ Nam hừ lạnh một tiếng, ngươi là đến xem ta a? Sợ ta đi qua hỗ trợ. Pháp không cười tủm tỉm nói, sư tổ, chúng ta vẫn là nói một chút Phật pháp à, cái gì gọi là Phật? Như thế nào tự tính? Chính mình lật Phật kinh đi. Nhìn Phật kinh cũng không hiểu ra sao, vẫn là yêu cầu sư tổ giải hoặc. Phật pháp không phải nói chuyện, là muốn ngộ. Tuệ Nam lạnh lùng nói được lại nhiều tinh diệu nữa, ngộ không được, chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, toàn trô vô dụng. Nhưng nếu như không thể diệu khế nhân tâm, cũng là không thành. Pháp không cười nói, vẫn là phải có đầy đủ tinh diệu đạo lý mới được. Ngươi này khẩu tài, đủ đảm nhiệm biệt viện chủ trì. Tuệ Nam tức giận. Pháp không hợp thập, cung thỉnh sư tổ giảng pháp. Được, vậy liền nghe. Tuệ Nam nhìn hắn chằm chằm, bắt đầu giảng Phật kinh. Hắn kỳ thật cũng lo lắng Pháp không tuổi còn rất trẻ, một chút Phật pháp không thông lời nói, xác thực biết làm cho người ta cười, làm mất mặt Kim Cang tự. Mặc dù Kim Cang biệt viện mặt đã bị ném hết, hắn vẫn ôm một tia hy vọng Pháp không có thể giúp đỡ nhặt lên, trọng trấn Kim Cang tự uy phong. Thời gian chậm chậm trôi qua. Pháp không ngẩng đầu nhìn một cái không trung, mặt trời đã qua chính giữa. Tuệ Nam chính nói được miệng đắng lưỡi khô, gặp hắn phân tâm, tức khắc hỏa khí đằng dâng lên, mở chừng hai mắt liền muốn mắng lên. Pháp không cắt ngang hắn, sư tổ, bên kia đã kết thúc, ta đi xem một chút. Chỗ nào? A, Minh Nguyệt Am. Vâng. Pháp không hai mắt thâm thúy như cổ đầm, yếu ớt khó dò, thấy Tuệ Nam hưu hưu lâm nhiên, lời mắng người cũng liền nhả không ra, hóa thành ngất khí. Hắn khẽ nói, hiện tại mới đi, người ta sẽ cười. Pháp không cười lắc đầu, lóe lên biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Minh Nguyệt Tam băng hà phía trước. Minh Nguyệt Tam phía trước, một mảnh hỗn độn, băng hà chi thủy văng khắp nơi, làm ướt xung quanh. Băng hà xung quanh đồng cỏ phảng phất bị cày hung hăng cày mấy lần, bùn đất xoay tròn, cỏ xanh không tồn, lại bị dội lên nước, thay đổi được suốt. Sau đó xuất hiện từng cái một vũng bùn, một cước đạp xuống đi dễ trèo chân. Hai mươi mấy tên Minh Nguyệt Tam đệ tử hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là khoanh chân ngồi vật công. Bọn họ nguyên bản như tuyết bạch đi dính từng khối bùn đất hoặc là cỏ xanh nước, thay đổi được lộn xộn không chịu nổi, chật vật không chịu nổi. Ở trong đó liền có Liên Tuyết, chính ngồi xếp bằng, trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, khỏe miệng mang huyết, bị thương cực nặng. Pháp không đứng tại trước người nàng, nàng cũng không có phát giác, toàn bộ thể xác tinh thần đều tại ứng đối trong thân thể cuồng bạo lực lượng. Pháp không trực tiếp thôi động hồi xuân chú. Liên Tuyết phát hiện dị dạng, mở ra đôi mắt sáng, nói khẽ, "Pháp không." Pháp không hợp thập, sư thúc, liệu thương đi. Liên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, làm phiền. Pháp không mỉm cười, tiếp tục thi triển hồi xuân chú. Chương 116, lại được, canh 2. Chương 115, lại được, canh 2. 25 người, 25 đạo hồi xuân chú một cái nháy mắt thi triển hoàn tất. Pháp không lại tới một lượt thanh tâm chú. Bọn họ tinh thần hề vài chấn động, nguyên bản đối trong thân thể lực lượng đã tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay khó thoát khỏi cái chết, các sư tổ trở về thời điểm nhìn thấy hẳn là chính mình thi thể. Thanh tâm chú vừa rơi xuống, bọn họ đấu trí bỗng nhiên tăng vọt, tinh thần hiên ngang, ngưng thần một lần nữa ứng đối. Hồi xuân chú hóa thành kéo dài không hẹn sinh cơ không ngừng khôi phục bọn họ thân thể. Suy yếu trong thân thể cuồng bạo lực lượng phá hư, một bên tại phá hư, một bên đang khôi phục, còn không có biện pháp triệt để cân bằng, có thể đã vượt xa lúc trước, thương thế chuyển biến xấu được không có nhanh như vậy. Pháp không nhíu mày trầm tư, hắn thông qua tâm nhãn đã nhìn ra, này 25 người trong thân thể có một cỗ bạch quang đang lượn lờ quanh quẩn, bạch quang những nơi đi qua, ngũ tạng lục phủ bị thương, kinh mạch thụ tổn hại, mà lực lượng của các nàng ngăn không được lực lượng này. Này bạch quang cực kỳ nhất phẩm cao thủ sau đầu vòng ánh sáng, hắn từ đó phán đoán, bọn họ đều là bị nhất phẩm cao thủ gây thương tích, chắc không được bị thương nghiêm trọng như vậy. Hồi xuân chú đối nhất phẩm cao thủ lực lượng xác thực không có cách, hồi xuân chú không thể công kích, chỉ là chính khí, chỉ là sinh cơ bừng bừng, khôi phục bệnh tà, khôi phục thân thể, mà nhất phẩm cao thủ lực lượng cũng không phải là bệnh tà. Nhất phẩm cao thủ tinh thần lực lượng không phải nhất phẩm phía dưới tinh thần lực có thể tiêu khắp, thần nguyên là không ngăn nổi, chỉ có chính mình kim cang bất hoại thần công. Hắn đột nhiên vươn tay đặt tại Liên Tuyết sau lưng. Liên Tuyết sau lưng thẳng tắp, như nguyên một khối dương chi bạch ngọc, dù cho ngăn cách quần áo cũng có thể cảm nhận được bóng loáng mà mềm dẻo. Phốc. Liên Tuyết phun nhất đạo huyết tiễn. Nàng đại mi nhẹ nhàng nhíu lên, phía trong nhìn ngũ tạng lục phủ. Phát hiện một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào, thuần hậu kéo dài, ấm áp lưu hòa, một mạch đem cuồng bạo mà tinh thuần lực lượng tuôn phệ. Nay thuần hậu ấm áp lực lượng nuốt lấy lực lượng kia sau, liền chậm chậm triệt thoái phía sau, lùi về đến sau lưng, xuyên trở về pháp không thủ trưởng. Nàng mở ra đôi mắt sáng, lộ ra ôn nhu như nước nụ cười, "Pháp không, kim cang bất hoại thần công." Pháp không nhẹ gật đầu, khó xử nhìn về phía còn lại 24 vị Minh Nguyệt Tam đệ tử. Từng cái đều mỹ lệ làm rung động lòng người. Tuế Nguyệt phảng phất đụng chạm không tới bọn họ, vô pháp trên người các nàng lưu lại một tia vết tích, từng cái đều như chừng 20 tuổi. có thể bọn họ nếu tu vi đều đến nhị phẩm, vậy rất có thể là không thua kém 30 tuổi.
Không sao.
Liên Tuyết nói. Pháp Không gật gật đầu. Hắn nhất nhất vươn tay ấn lên bọn họ lưng trắng, theo thứ tự cứu được 24 tên Minh Nguyệt Tam đệ tử. Này 24 Minh Nguyệt Tam đệ tử nhao nhao mở ra đôi mắt sáng, hợp thập thi lễ, lại không nói nhiều, trực tiếp ngồi thẳng người bắt đầu liệu thương. Pháp Không trở lại Liên Tuyết bên người. Kim Cang Bất Hoại Thần Công vậy mà tiến mạnh một mảng lớn, bù đắp được 2 năm tu luyện. Nhất phẩm cao thủ lực lượng đối Kim Cang Bất Hoại Thần Công tới nói vậy mà như thế lại bổ, lại đem chính mình Kim Cang Bất Hoại Thần Công một chút đẩy lên tầng thứ 3 viên mãn. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Thông qua những này nuốt mất bạch quang, Pháp Không phân tích, tổng cộng là 12 tên nhất phẩm cao thủ. Đại Vĩnh lần này điều động chí ít 12 tên nhất phẩm cao thủ, đối với bất luận cái gì một chùa tới nói, đều là đủ. 12 tên nhất phẩm cao thủ tập kích bất ngờ, chớ nói đối phó Minh Nguyệt Tam, chính là đối phó không có phòng bị đại lôi âm tự chỉ sợ cũng là vạn vô nhất thất. Sư thúc, bao nhiêu nhất phẩm cao thủ? 12 tên. Liên Tuyết nói khẽ, kém một chút vừa lên tới liền đánh tan chúng ta, nếu như không phải sớm có chuẩn bị, lần này Minh Nguyệt Tam thật muốn lớn diệt. Pháp Không nhíu mày, các ngươi như thế nào xuất thủ? Nhất phẩm cao thủ đối lẫn nhau là có mãnh liệt cảm ứng, tựa như lúc trước Tâm Nhãn nhìn thấy, dù cho không thấy được đối phương, bên ngoài một dặm cũng cảm ứng được đối phương. Minh Nguyệt Tam bên trong nhất phẩm một khi có chỗ cảm ứng, như thế nào mặc cho các đệ tử tiến đến chịu chết? Liên Tuyết lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Pháp Không như có điều suy nghĩ, gật gật đầu không hỏi nữa, hiện tại còn tốt, vạn hạnh trong bất hạnh. Các sư tổ đã đuổi theo. Liên Tuyết nói khẽ, lần này sẽ không để cho toàn thân bọn họ trở ra. Pháp Không nói, có thể làm cho rõ ràng bọn hắn đến cùng vì sao muốn công kích các ngươi. Liên Tuyết chần chờ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Pháp Không cũng hiểu rồi. Nàng là biết rõ, lại không nên nói ra miệng, đặc biệt là bên người có nhiều như vậy đồng môn, cho nên chỉ có thể trầm mặc. Pháp Không nói, vậy ta liền đi, sư thúc, Vũ Nhi tạm thời lưu tại bên kia, đối đãi ngươi thương lành lại đón nàng. Ừm. Liên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Pháp Không phát hiện Liên Tuyết đối với mình tín ngưỡng chi lực vậy mà gia tăng, một chút biến thành 2 điểm. Lúc này hẳn là triệt để tin tưởng thần thông của mình. Hắn lóe lên biến mất. Chính quanh chân đóng 2 con mắt, bảo tướng trang nghiêm thần thánh, giống như Quan Âm đại sĩ chúng Minh Nguyệt Tam các đệ tử đột ngột mở ra đôi mắt sáng. Bọn họ khe khe rung lên quần áo. Tức khắc phanh phanh rung động, vô hình bạch khí dâng lên. Bị nhiễm được loạn thất bát tao áo trắng nhào nhào khôi phục không nhốn bụi trần, trắng như tuyết không tì vết. Bọn họ một cỗ tức giận lại gần, đem Liên Tuyết vây vào giữa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Liên Tuyết. Sư muội, này chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Pháp Không. Liên Tuyết cười nói, đúng là hắn. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà như thế lợi hại, có thể nói là kỳ tài, cũng khó trách có thể vào Ninh sư muội mắt. Vốn cho là hắn rất lợi hại, nhưng vẫn là xem nhẹ hắn a, so tưởng tượng lợi hại hơn gấp trăm lần. Vậy mà phá được rất lại nhất phẩm cao thủ lực lượng. Ai? Chúng ta đều không như hắn. Sư muội, nghe nói hắn có thiên nhãn thông, có phải thật vậy hay không? Là. Liên Tuyết chần chờ một chút, không biết nên không nên tuyên dương mở đi ra. Yên tâm đi, chúng ta không tuyên dương chính là, chỉ chúng ta biết rõ tốt nhất. Chúng nữ mồm năm miệng 10, ngươi một lời ta một câu, lời nói nhanh chóng cực nhanh. Lần này nếu không phải là hắn tiên nhãn thông, chúng ta thật muốn xong đời rồi, Đại Vĩnh Thuần Vương, thật là một cái hôn trướng vương bát đản. Hừ hừ, đáng giận nhất là các sư tổ, hết lần này tới lần khác không tin Liên Tuyết sư muội lời nói, khinh thường đi. Đã rất khá, các sư tổ mặc dù không thể nào tin, có thể vì đề phòng vạn nhất, vẫn là chạy về. Trễ một bước nữa, chúng ta mạng nhỏ liền giao phó. Chúng ta lại thiếu Pháp Không sư điệt một cái nhân tình này có thể làm sao trả? Có người lắc đầu thở dài. Người một nhà thôi. Có nữ tử hi hi yêu kiều cười, Ninh sư muội không phải không đi vào âm nhà, trực tiếp gả cho hắn. Nói vơ nói vẩn. Không nói đến Ninh sư muội đã viên mãn tuệ tâm thông minh, không biết lại động tình yêu nam nữ, chính là Pháp Không, người ta thế nhưng là có đạo cao tăng. Ai, đáng tiếc. Liên Tuyết sư muội, ngươi có ý định gì? Các sư tỷ, các ngươi đều tuổi đã cao, còn nói những này. Liên Tuyết sáng giọng, để người nghe được làm sao bây giờ? Lại không ngoại nhân. Chúng nữ hi hi cười. Minh Nguyệt Tam không phải đám người trong tưởng tượng nghiêm trọng lặng lẽ, ngược lại phi thường náo nhiệt, từng cái tính cách hoạt bát linh động. Liên Tuyết lắc đầu nói, sư điệt đùa giỡn các ngươi cũng là mở, để các sư tổ nghe được. Sư muội, ngươi cho rằng sư tổ bọn họ liền không ra đùa giỡn, bọn họ mở lên đùa giỡn đến, chúng ta đều phải đỏ mặt. Pháp Không xuất hiện tại Tuệ Nam tiểu viện tiểu đình. Tuệ Nam bận biểu truy vấn. Pháp Không nói 2 câu, hợp lại thân cáo tử. Nếu đại chiến kết thúc, cũng không sợ Tuệ Nam lại khoe khoang. Xéo đi nhanh lên, nhìn xem ngươi liền tâm phiền. Tuệ Nam không nhịn được khoát khoát tay, lập tức lại từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, thận trọng đưa cấp hắn, tranh thủ thời gian tiếp được. Pháp Không đưa tay nhận lấy, lại là một cái tử đàn hộp nhỏ, như kiếp trước nhẫn hộp lớn nhỏ, bắt tay rơi xuống, cảm nhận được tuế nguyệt gánh nặng cùng gỗ bản thân gánh nặng. Đây là ta trước kia tâm đắc một vị thần tăng xá lợi, không biết tên gì, nhưng có hiệu quả. Tuệ Nam khẽ nói, những năm gần đây ta một mực thờ phụng, ngươi cầm đi cùng phụng đi. Hắn nhìn chằm chằm này tử đàn hộp nhỏ, bỗng nhiên xuất thần. Kỳ thật, khoản này xá lợi vốn là dự định chuyển cho Viên Chí. Chư đệ tử bên trong, Viên Chí tâm trí đứng đầu thắng, thành tựu cũng biết cao hơn. Có khỏa này thần tăng xá lợi tương trợ, nói không chừng có thể thành tựu kim tăng. Đáng tiếc, nghĩ tới đây, hắn hai mắt hiện lên thương cảm. Pháp Không quan sát này từ đàn hộp nhỏ. Tuệ Nam lấy lại tinh thần, khẽ nói, đọc Phật kinh thời điểm, trước bái qua này xá lợi. Vậy ta liền không khách khí a, thu rồi. Pháp Không cười thu hồi tay áo bên trong, không có mở ra, cười nói, sư tổ đau lòng chứ? Còn không cút nhanh lên. Tuệ Nam vỗ bàn một cái. Pháp Không cười hợp thập thi lễ, phiêu phiêu mà đi. Trên hồ ánh tâm đỉnh, Pháp Không từ từ mở ra từ đàn hộp, nhìn thấy phía trong một khỏa tinh khiết không tì vết bạch sắc xá lợi. Bên trên một lần đại hoàn ngộ thần tăng xá lợi là hổ phách bộ dáng, lần này lại như thủy tinh. Hắn nghĩ nhẹ nhàng dán lên mi tâm. Ầm ầm, Hắn cảm thấy mình trong nháy mắt nổ thành bột phấn, nổ thành hư vô, không còn tồn tại. Đầu não trống rỗng, hốt hoảng bên trong không biết nổi lên, không biết kết cuộc ra sao, không biết qua bao lâu, cũng không biết mình là ai. Nửa ngày sau đó, hắn mới ung dung nhớ tới chính mình là Trần. Chính mình đang ngồi ở một tấm giường La Hán bên trên, bên người đếm 10 đệ tử chính quay chung quanh giường La Hán mà ngồi, túi đầu tụng kinh. Hắn đã hiểu rồi, chính mình đại nạn đã tới, liền muốn viên tịch ly khai này bà xa thế giới. Cả đời kinh lịch như bảo mã đăng một dạng tại chiếu lại. Từ nhỏ thời điểm xuất thân thân sĩ, mẫu thân hết lòng tin theo Phật pháp, bởi vì chính mình thông tuệ, liền đưa chính mình tiến vào nhà cái khác một tòa chùa triển, bái kỳ tăng ngộng còn vị sư. Chính mình có đã gặp qua là không quên được chi năng, Phật kinh một lượt liền nhớ kỹ, hai lần liền minh hắn nghĩa, ba lần đã cùng cái khác Phật kinh lẫn nhau tham chứng. Thời gian 3 năm, phương viên trăm dặm chùa triển hết thệ Phật kinh đều đọc biến, cùng người biện kinh chưa từng thua qua. Hắn thần đồng chi danh nghe tiếng tứ phương, dù cho một phủ chi phủ đã từng tới hội kiến linh giáo. Hắn nguyên bản liền muốn tiếp tục đào tạo sâu, đi tới càng xa xôi cầu thủ Phật kinh, lại bị sư phụ mộng còn gọi đến trước người, để hắn bắt đầu tu bế khẩu thiền. Không thể minh tâm kiến tính, chính là không thể mở miệng nói chuyện. Tại tâm châu sáng lên, chân khóa bỗng nhiên thông suốt thời khắc, mới có thể mở miệng nói chuyện. Hắn cả đời khổ tu bế khẩu thiền, không thể nói chuyện sau, phát hiện tâm sắc thực thay đổi được phá lệ yên lặng, nhập định sâu xa, thậm chí biết thẳng đến ngày thứ tư, tiến vào đâu xuất nội viện. Từng thấy Di Lặc Phật, từng nghe Di Lặc Phật giảng pháp, lại vẫn cứ không thể nói ra miệng, chỉ có thể ghi chép thành kinh thư, chính là A Di Đà Phật kinh. Hiện tại, chính mình cuối cùng rồi sẽ bỏ đi túi ra, ly khai bà xa thế giới, trở về Di Lặc trong viện, thật là mừng rỡ. Hắn lộ ra nụ cười, thấp giọng tụng A Di Đà Phật, sau đó hóa thành một đạo bạch quang sông lên trời. Pháp không mãnh liệt tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nắm vuốt xá lợi, tinh tế hồi tưởng, lại như cũng không biết vị này thần tăng đến cùng là vị nào. Ký ức chỉ là ngắn ngủi một hồi mà thôi, mà không phải vị này thần tăng cả đời. Nhưng vị này địa vị quá dọa người. A Di Đà Phật kinh, bộ này kỳ kinh đến cùng là vị nào thần tăng viết? Chương 117, áo cà sa, ba canh. Chương 116, áo cà sa, ba canh. A Di Đà Phật kinh là hắn theo Hứa Diệu Như bên kia được đến, nhưng từ đầu tới đuôi, chỉ nói là Phật tổ thân truyền, cũng không có chép kinh người ghi lại. Hắn tìm tòi chính mình thu nạp kia từng phần ký ức, còn có hồi ức chính mình chỗ đã học qua sách, cũng không có liên quan tới phương diện này ghi chép. A Di Đà Phật kinh là một bộ lớn kinh, lai lịch bí ẩn, nhưng đến cùng là ai ghi chép cũng không có đề cập. Vị này thần tăng đến cùng là ai? Hắn tìm tòi vừa rồi lấy được thần tăng ký ức. Trong trí nhớ có bế khẩu thiền tu luyện chi pháp, có thiền định vào tính pháp, có quán đỉnh chi thuật. Là vị này thần tăng cả đời tu luyện kinh nghiệm. Pháp không hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Minh tâm kiến tính, lại có minh tâm kiến tính pháp. Thiền định pháp có thể, bế khẩu thiền cũng được, lại có hai loại phương pháp, đều có thể minh tâm kiến tính. Bế khẩu thiền. Một khi luyện, mình không thể mở miệng, vậy làm sao cùng người giao lưu? Là dùng tha tâm thông đâu, đem thanh âm của mình trực tiếp chuyển đến đối phương thai bên trong, vẫn là dùng thủ thế, có lẽ vẫn là viết chữ. Cực kỳ phiền phức. Thiền định pháp. Bên trên trăm năm khổ tu, từng giờ từng phút tích lũy, không có mưu lợi chỗ, mình ngược lại là có thể thử một lần. Bàn nhược thì luân tháp bên trong cực thích hợp tu luyện này pháp, có thể hiệp trợ chính mình nhập định, từ đó tăng tốc tu hành, mau chóng minh tâm kiến tính. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuệ Nam sở tại tiểu viện phương hướng. Sư tổ liền là sư tổ, còn có thứ tốt như vậy, giống như một cái bảo tàng kiểu, đào một đào luôn có thể đào được đồ tốt. Chính mình một mực tại khổ tư minh tâm kiến tính pháp, lại muốn trần căn thoát lạc, lại muốn vạn duyên buông xuống, lại muốn khám phá hồng trần. Nghĩ như thế nào chính mình cũng không thể làm đến. Không nghĩ tới, minh tâm kiến tính pháp còn có cách khác. Không cần khám phá hồng trần, không cần trần căn thoát lạc, chỉ cần khổ tu thiền định hoặc là bế khẩu thiền, liền có thể làm đến. Cứ như vậy, đem lúc trước không đường có thể tìm ra, chính mình tìm vận may tự mình tìm tòi, biến thành có minh xác đường đi, chỉ cần án giai sông lên là được. Này bế khẩu thiền cùng thiền định pháp đối tông môn tới nói, thế nhưng là khó lường kỳ công, có khả năng lệnh nhất phẩm cao thủ số lượng đại phúc tăng trưởng. Vẫn là chính mình trước luyện luyện đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt Tam phương hướng, muốn xem một chút Minh Nguyệt Tam bên kia kết không có kết thúc, có phải hay không có đại vĩnh nhất phẩm cao thủ thi thể. Nếu như chính mình có thể thi triển đại quang minh chú lời nói, thu hoạch được nhất phẩm cao thủ kinh lịch, kia chính là đầy đủ chân quý. Đáng tiếc, bên kia vẫn là không có kết quả. Hắn lắc đầu, chung quy là không trông cậy được vào. A, đau, đau, đau. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến Chu Dương kêu thảm, thê thảm không nói nổi, giống như lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng đồng dạng. Pháp không quay đầu nhìn sang. Bên hồ trên đồng cỏ, Chu Dương đang bị Hứa Chí Kiên đè lại đôi vai, hai chân bổ ra, hướng bổ xuống xiên. Đây là muốn qua rỗi gân kéo xương cửa này. Hứa Chí Kiên một chút không nương tay, đối diện Chu Dương kêu thảm, đối diện Chu Vũ cầu khẩn, đều thờ ơ, hai tay chậm rãi ấn xuống, đau đến Chu Dương càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Pháp Linh ở phía xa dược viên bên kia, nhìn thấy bên này tình hình, mập nhẫn đều là không đành, lại bị Lâm Phi Dương quyến rũ. Pháp Linh biết rõ chỉ có thể dạng này, nhất định phải qua cửa ải này, có thể hết lần này tới lần khác không đành lòng, lúc nào cũng cảm thấy Chu Dương niên kỷ còn nhỏ, đợi thêm 2 năm kéo lên gân cũng không muộn. Có thể Lâm Phi Dương cùng Hứa Chí Kiên ý nghĩ cũng khác nhau. Lúc này không kéo dài, tương lai kéo lên sẽ trở ngại hắn kinh mạch trưởng thành, ngược lại có hại hắn tư chất. Cái này tốn sức sự tình giao cho Hứa Chí Kiên, Lâm Phi Dương không có cướp. Ai làm chuyện như vậy, ai liền biết bị Chu Dương cùng Chu Vũ hận lên. Chậm một chút, nhẹ một chút, cho phép bà bá. Chu Vũ tới phía ngoài viện Hứa Chí Kiên bà vai, đau lòng được chảy nước mắt. Hứa Chí Kiên lại sừng sững như sắt đá, không biến sắc chút nào. Pháp không lắc đầu. Giữa cốc càng ngày càng náo nhiệt. A. Chu Dương phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, sau đó im bặt mà dừng, không còn động tĩnh. Pháp Linh mãnh liệt dứt bỏ cốc, hướng lấy bên này bay tới, Lâm Phi Dương lóe lên đã đến Hứa Chí Kiên bên người. Pháp không bật cười. Này Chu Dương, tiểu thủ đoạn một bộ lại một bộ. Hứa Chí Kiên mãnh liệt vừa dùng lực. A. Chu Dương lần nữa kêu thảm. Nam tử hán đại trợ phu, chớ như nữ nhân tựa như khóc sướt mướt. Hứa Chí Kiên khẽ nói, mắt tam giác nhìn chằm chằm Chu Dương. Chu Dương hốc mắt cứng rắn hồng, liền bị câu nói này kích trở về nước mắt, gắt gao cắn môi, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Chu Vũ Lê Hoa Đại Vũ, khóc đến rối tinh rối mù. Lâm Phi Dương lóe lên xuất hiện, lại lóe lên biến mất, ngăn cản chạy đến nửa đường Pháp Linh, lắc đầu, lại bị tiểu tử này buộc nghịch. Cái này, ai? Pháp Linh thở dài. Chính mình cái này sư phụ, tổng bị đồ đệ đùa bỡn xoay quanh, hết lần này tới lần khác hắn có thể ra vẻ, một chút không tức giận được đến. Pháp Không lắc đầu cười cười, hai tay kết ấn. Thanh Tâm chú cùng hồi xuân chú hạ tới Chu Dương trên người. Chu Dương mừng rỡ, quay đầu lớn tiếng kêu lên, đà tạ sư bá. Pháp Không tại tiểu đỉnh bên trong khoát khoát tay. Chu Dương nhìn xem tiểu đỉnh bên trong Pháp Không, lớn tiếng nói, sư bá, ngươi mặc kệ quản ngươi bằng hữu à, có phải hay không theo ta có thủ nhà, có phải hay không bởi vì ta phụ mẫu chết nhà. Pháp Không cười. Hứa Chí Kiên mắt tam giác chừng một cái, mãnh liệt hướng bên dưới nhấn một cái bả vai hắn, tuổi con nhỏ, lung tung khiêu khích, lại đến. A. Chu Dương lần nữa kêu thảm. Chu Vũ ngược lại thu rồi nước mắt. Nàng phát hiện Chu Dương thanh âm thay đổi được to, so vừa rồi làm cho càng có lực hơn, làm sét đánh mà không có mưa. Hiển nhiên là cố tình làm cho lớn tiếng, kỳ thật không có đau như vậy. Hứa Chí Kiên nhìn về phía Chu Vũ, ngươi đợi lát nữa cũng phải tới. Ta. Chu Vũ chỉ chính mình, nói khẽ, cho phép bà bá, ta muốn nghe sư phụ a. Ta luyện không phải kim cang tự võ học. Ngươi niên kỳ đến, liền phải kéo lên gân cốt, không thể lại trì hoãn. Thế nhưng là sư phụ bên kia. Nghe ta. Hứa Chí Kiên nói. Chu Vũ cầu viện nhìn về phía tiểu đỉnh bên trong Pháp Không. Pháp Không cười nói, ngươi cho phép bà bá không biết hại ngươi, liền nghe hắn a, dùng chính là quang minh thánh giáo bí pháp, chỗ tốt rất lớn. Là. Chu Vũ bất đắc dĩ ưng thuận. Hứa Chí Kiên nhìn một chút Chu Vũ, cảm thấy này tiểu cô nương sắc thực hiểu chuyện, so với mình dưới tay cái này hỗn trướng tiểu tử tốt hơn nhiều. Pháp Không tiếp tục thi triển thiên nhãn thông, quan sát liên tuyết bên kia. Đông nhiên mừng rỡ, thấy được 14 người trung niên mỹ lệ nữ tử phiêu phiêu mà tới. Hắn trong đầu vòng ánh sáng sáng lên, một đoàn ánh sáng bay ra, một phân thành hai hạ xuống dược sư Phật giống hai lỗ thai. Hắn hơi chút ngưng thần, bên hai tức khắc chuyển đến liên tuyết thanh âm. Sư tổ. Liên tuyết đối một cái trung niên mỹ mạo nữ tử hợp thập thi lễ, chạy thoát rồi. Hừ. Trước người nàng trung niên mỹ mạo nữ tử quét mắt một vòng bọn họ, thương thế của các ngươi không sao? Đã không ngại. Liên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Ai? Khác một cái trung niên nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như không phải nhớ bên này, sợ các ngươi nhịn không được, chúng ta cũng liền đuổi theo. Chúng ta vẫn là coi thường Liên Tuyết bọn họ, không sai không sai. Khác một cái mỹ mạo nữ tử cười tủm tỉm nói, huống hồ chúng ta không đuổi theo cũng là đúng, nói không chừng bọn hắn bên kia có mai phục đâu. Có cái dám mai phục? Một cô gái khác cười lạnh nói, thật có mai phục, bọn hắn sao không trực tiếp tới? Chỉ kém một chút. Vô dụng, bọn hắn đều rất xảo trá. Khoản nợ này nhớ kỹ, có một cái là thần kiếm phong, thử, bên trên một lần có thần kiếm phong nhị phẩm tới làm cản, hiện tại lại có nhất phẩm, có phải hay không cảm thấy chúng ta Minh Nguyệt Am không dám bắt bọn hắn thần kiếm phong như thế nào? Tính toán sư muội, thần kiếm phong lạnh vô phong vẫn là thật lợi hại, chớ đi chọc hắn. Ngươi là không nỡ a, sư tỷ. Nói nhăng gì đấy? Lạnh vô phong cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ liên quan, chúng ta thế nhưng là biết rõ nha. Ngậm miệng. Pháp Không lắc đầu. Không nghĩ tới bọn họ còn cùng thần kiếm phong có liên quan, đây đúng là một cột bí ẩn. Hi hi, à, đúng rồi, cái nào cấp các ngươi trị tổn thương? Chúng ta những này lao ra hỏa đều đuổi theo, ai có thể hóa giải mất nhất phẩm trưởng kình? Có nữ tử hiếu kỳ cười hỏi. Chúng nữ con nhìn về phía Liên Tuyết. Liên Tuyết nha đầu, chẳng lẽ là ngươi? Ngọc Long chim sư thúc, ta nào có bản lĩnh này, là Kim Cang tự sư điện pháp không? A, cái kia tiểu gia hỏa, là cái thú vị, nhìn lại Kim Cang tự muốn giật lên tới. Chúng ta lần này thua thiệt hắn, thiếu hắn một cái đại nhân tình a, làm sao còn a? Bằng không, đem chúng ta trong chùa cái này áo cà sa cấp hắn đi. Nhiều bảo áo cà sa, chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, nam nhân xuyên, không như cấp hắn. Cái này nhiều bảo áo cà sa cũng không bình thường, là trụ trì chi dụng, chúng ta cấp hắn, hắn cũng không dám mặc a. Ý gì theo này tiểu gia hỏa bản sự, dự tính sớm muộn là trụ trì, tương lai lại xuyên cũng không muộn, ngược lại nó là bất hủ bất hoại. Ân, vậy cũng đúng, bất quá liền sợ hắn không biết hàng, cảm thấy chúng ta là lừa gạt hắn đâu. Xem nhẹ người ta, cấp hắn nhìn kỹ hắn nói. Cũng được. Pháp Không như có điều suy nghĩ, nhiều bảo áo cà sa, hắn thật đúng là biết rõ. Nghe nói là tới từ thượng cổ đắc đạo cao tăng chi bảo vật, có lực lượng vô hình gia trì trong đó, bất hủ bất hoại, không cấu không nhiễm, một mực duy trì kim quang lập lòe. Không ánh sáng từ hiện ra, không gió mà bay. Hắn lúc trước đọc được cái kỷ lục này thời điểm hiếu kỳ, nếu bất hủ bất hoại, là gì một mực không có tin tức của nó? Chẳng lẽ là bị mai một tại tòa nào cổ tự, thấm vào trong dòng sông lịch sử? Không nghĩ tới cái này, nhiều bảo áo cả xa lại bị Minh Nguyệt Tam tâm đắc, chắc không được một mực không hiện ra ở người phía trước đâu. Hắn thất vọng lắc đầu. Nhìn lại nhất phẩm cao thủ sát thực rất khó giết chết. Chính mình là không trông cậy được vào Đại Quang Minh chú đạt được nhất phẩm cao thủ kinh nghiệm. Trạm vạng tối lúc ăn cơm, đám người vây quanh ở bên hồ bàn tròn lớn con bên cạnh. Bốn cái đại nhân hai cái tiểu hài. Tiểu đình bên trong bàn đá quá nhỏ quá chật, liền chuyển đến bên này ăn cơm. Một bên thổi lất phất mát mẻ gió mát, một bên chậm rãi ăn cơm. Hứa Chí Kiên cùng Pháp Không nói chuyện, bọn hắn tư chất xác thực không đủ, ngày mai lại đến một ngày, còn kém không nhiều có thể ổn định. Trả lại. Chu Dương nghẹn ngào kêu lên. Hứa Chí Kiên mắt tam giác một như hắn. Hắn tức khắc im lặng, túi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm của mình. Các ngươi này tạo hóa, cũng thực sự là. Lâm Phi Dương chật chật, thân kiêm hai nhà dài a. Chu Dương âm thầm nhíu môi. Hai nhà dài thì thế nào? Lâm Phi Dương nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, tại thế Tam Đại Tông. Đại Tuyết Sơn Tông cùng Quang Minh Thánh Giáo còn có Thiên Hải Kiếm Phái, các ngươi đã thân kiêm hai nhà chi trưởng, còn không biết dừng. Lâm Thúc, thân kiêm ba nhà dài mới chính thức cường đi. Nha, khẩu khí thật lớn. Chí khí không tục, nỗ lực a. Hứa Chí Kiên nói. A, Pháp Nộ sư đệ. Pháp Không đống nhiên quay đầu nhìn về phía miệng sơn cốc. Trong hoàng hôn, Pháp Nộ tăng bảo tay háo phiêu phiêu mà đến. Pháp Không ánh mắt đáp xuống hắn tay trái. Tay háo trái con phía trong trống rông không một vật. Chương 118, Bộ Thiên, canh 4. Chương 117, Bộ Thiên, canh 4. Hắn tay trái đã không tại trong tay háo, cũng không tại tay háo bên ngoài, là thoát ly thân thể không thấy bóng dáng. Pháp Không sư minh. Pháp Nộ tay phải đơn trưởng dựng thẳng lên, mỉm cười thi lễ. Pháp Không khởi thân hợp thập thi lễ, thần sắc nghiêm nghị. Hắn phát hiện Pháp Nộ biến hóa. Nay một đầu tay trái mất đi, giống như cũng đồng thời mất đi bình thường ngạo khí, toàn bộ thay đổi được mượt mà nhu hòa quá nhiều. Nguyên bản góc cạnh giống như bị đánh mài đi mất, mặc dù mặt phong sương, phong trần mệt mỏi, lại thần thái sáng láng. Pháp Ninh cũng phát hiện dị dạng, thất thanh nói, "Pháp Nộ sư huynh, ngươi tay trái bị ngươi chặt đứt." Pháp Nộ tiêu sái cười nói, "Tài nghệ không bằng người, cũng chuyện không có cách nào khác, mất đi một tay, bảo vệ tính mệnh, vẫn là kiếm lời." "Ai làm? Sư đệ ngươi có thể đi giúp ta báo thù hay sao?" Pháp Nộ cười nói, "Đại Vĩnh Võ Lâm thật đúng là ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường." "Đến, ngồi xuống nói chuyện." Pháp Không nói. Pháp Nộ ngồi xuống, đối Hứa Chí Kiên gật đầu chào hỏi. Pháp Không giới thiệu hai người, kỳ thật cũng không có gì hiếm lạ. Pháp Nộ nói, liền là đụng tới một đám đại khấu, ngay tại cướp giết người một nhà, ta không vừa mắt, liền vẫn mà ra tay. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Pháp Không chậm rãi gật đầu. Loại này sự tình vẫn là bất làm một điểm tốt, tương trợ phía trước muốn xác định chính mình có thể hay không đối phó được. Trước bảo toàn tự thân làm quan trọng. Nhưng đối với loại này xá thân cứu người tiến hành, hắn là tuyệt không phản đối. Mỗi người có mỗi người quan niệm, không thể áp đặt tại người. Làm tốt. Hứa Chí Kiên nghiêm nghị nói, cho dù bọn hắn võ công cường, cũng không thể mặc cho bọn hắn làm loạn, đến làm cho bọn hắn biết rõ thế gian này vẫn là có chính nghĩa. Pháp Không nói, lợi hại như thế cao thủ, chắc hẳn không phải bình thường cướp giết ta, là chuyện gì xảy ra? Đại Vĩnh triều đình một vị thoái vị viên ngoại lang, bị kẻ thù chính trị phái người ám sát. Pháp Ngộ lắc đầu, hiện tại Đại Vĩnh triều đình quan viên đấu đá vô cùng lợi hại, mới hoàng thượng vị, chính là dung chuyển bất ổn thời điểm. Đại Vĩnh dân gian làm sao? Cũng là một đoàn loạn. Pháp Ngộ cao mày nói, có thể là lúc trước đoạt dòng chính sở trí, quân đội hao tổn quá lợi hại. Pháp Không như có điều suy nghĩ, quân đội đã yếu, địa phương liền có chút bất ổn, thế là võ lâm cao thủ liền thừa cơ gây sóng gió a. Pháp Ngộ mặt lộ thương xót thần sắc, này trên đường đi, ta gặp được có quá nhiều người vô tội bị cướp giết, bọn hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cả đời thành thành thật thật an an phận phận, không làm chuyện xấu sự tình, lại cũng bị người giết chết, đột tử tại giã ngoại hoang vu, thê thảm chi cực. Ai, ta mặc dù đều đưa tay quản, đáng tiếc, có đôi khi vẫn là trễ một bước, không có thể cứu được người. Pháp Không lắc đầu, khổ vẫn là bất tính. Chính là, Hứa Chí Kiên vỗ tay nói, Pháp Không câu nói này đứng đầu có lý, mặc kệ là triều đình vẫn là võ lâm, một khi dung chuyển bất an, thụ nhất khổ vẫn là bất tính, chẳng lẽ bọn hắn không biết bách tính mới là thiên hạ căn bản? Pháp Độ nói, nhìn bọn hắn đại vĩnh loạn lẫn nhau, mới hiểu được chúng ta đại cản thái tổ anh minh. Mặc dù ta là võ lâm tông môn đệ tử, nhưng vẫn là muốn nói, thua thiệt có thần võ phụ chấn áp, thiên hạ võ lâm mới có thể thành thành thật thật. Nếu như không có cường lực chấn áp, căn bản không có khả năng để võ lâm cao thủ thành thật xuống tới, giết người không chớp mắt là trạng thái bình thường. Pháp Không gật đầu, người mang lưới dao, sát tâm từ lên, đây là người bản tính, người trong võ lâm vô pháp vượt qua, dù cho có tông quy gò bó, khó tránh khỏi vẫn ôm may mắn tâm tư. Cho dù ở kiếp trước, thiên nhãn phân bố, vẫn là có quá nhiều mưu sát án không phá hết, càng chưa nói dạng này một cái thế giới. Thân là đỉnh tiêm tông môn đệ tử còn tốt, dù cho bỏ mình cũng có tông môn báo thủ, khiến người có chỗ cố kỵ. Bình thường phổ thông bình dân đã chết vô thanh vô tức, thậm chí không có người báo quan. Cho nên triều đình có thần võ phủ, có lục y để phong bộ, cực lớn chấn nhiếp người trong võ lâm. Nếu không, mặc cho võ lâm cao thủ tùy ý làm ẩu, không biết có muốn hao tổn bao nhiêu phổ thông bình dân, lòng người bàng hoàng, thiên hạ dung chuyển. Pháp Ngộ sư đệ liên quan tới Thuần Vương gia, nhưng biết gì đó? Thuần Vương gia, Pháp Ngộ chậm rãi nói, vị này Vương gia cũng là vị hào kiệt, tu vi kỳ cao, nghe nói là nhất phẩm cảnh giới, hơn nữa uy vọng cũng cực cao. Là đương kim đại vĩnh hoàng đế tâm phúc. Nghe nói đương kim đại vĩnh hoàng đế có thể đoạt được đế vị, cũng nhiều nhờ cậy vị này Thuần Vương gia. Nhân vật như vậy, là gì nhất định phải diệt minh người tam? Nay liên không biết. Pháp Ngộ lắc đầu, bất quá nghe nói vị này Thuần Vương gia trí tuệ cực cao, thủ đoạn cao siêu. Kỳ quái. Pháp Không nói, Pháp Ngộ sư đệ ngươi cũng giống vậy cảm giác kỳ quái, muốn biết là gì Thuần Vương gia nhất định để người công kích chúng ta Đại Tuyết Sơn a. Ta một mực tại âm thầm thăm viếng, Pháp Ngộ mừng rỡ, chậm rãi nói, ta cảm thấy hẳn là có chút diện mạo. Nói nghe một chút, có phải là vì tiêu hao đại vĩnh võ lâm cao thủ? Thông qua này hai lần giao phong, Đại Vĩnh Võ Lâm tổn thất nặng nề, không nói đến bị chúng ta Đại Tuyết Sơn giết chết chỗ chóc, chính là bị chúng ta Đại Cản trả thù tổn thất cũng đủ thê thảm, mấy cái nhất lưu tông môn bị diệt. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn căng cứng, sư minh, Ma tông lục đạo thực lực quả nhiên là kinh người. Hứa Chí Kiên bộ nói, Pháp Nộ hòa thượng nói chính là. Thế nhân đều không để ý đến Ma tông lực lượng tăng vọt, ta cảm thấy bọn hắn thực lực đã vượt qua chúng ta. Pháp Nộ dùng sức chút đầu, rất là đồng ý. Hắn nhìn thấy bị diệt những cái kia tông môn, tuy không giống Thần Kiếm Phong như vậy cấp độ, nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhất lưu tông môn. Dạng này tông môn vậy mà trong vòng một đêm bị diệt, mà ra tay chỉ là Ma tông lục đạo chi nhất mà thôi, nếu như sáu tông kết hợp, kia đáng sợ đến mức nào. Pháp Không khởi thân, chắp tay suy tư. Thuần Vương là đang mượn đao giết người, mượn Đại Tuyết Sơn tay tiêu hao Đại Vĩnh Võ Lâm cao thủ sao? Đúng như này đơn giản, vẫn là chính mình nghĩ phức tạp rồi. Hòa thượng, kia Pháp Ngộ hòa thượng này tay liền phế à nha. Lâm Phi Dương cảm thấy ánh mắt của bọn hắn quá lâu dài, chỉ nghĩ lấy nơi xa, không muốn làm bên dưới. Ngay sau đó chính là Pháp Ngộ hòa thượng tay trái bị chém, thành tan phế, hiển nhiên là ảnh hưởng hắn tu vi. Không nói đến cần có hai tay thi triển võ công, không còn tay trái, không chỉ không thể dùng những này võ công, còn ảnh hưởng tâm pháp vận chuyển. Ảnh hưởng là to lớn, không quan trọng. Pháp Nộ cười nói, hoàn hảo không có là tay trái, nếu như tay phải thật là có một chút phiền phức. Pháp Không cười cười, Pháp Nộ sư đệ, ngươi hảo hảo nghỉ một hồi đi.
Vâng.
Pháp Nộ gật đầu. Tay phải hắn lấy ra trong ngực Vũ Huyền Phù, liền muốn đưa trả lại cho Pháp Không, bị Pháp Không khoát tay trả lại, cười nói, này phù liền đưa cho ngươi, tin tưởng ngươi cần phải.
Tốt, vậy ta liền mặt dày nhận lấy.
Pháp Nộ không có chối từ, thống khoái thu hồi trong ngực. Hắn hữu trưởng dựng thẳng lên, hướng đám người thi lễ, phiêu phiêu ly khai.
Ai, đáng tiếc.
Lâm Phi Dương lắc đầu. Pháp Linh mặt mũi tràn đầy vẻ buồn, thay Pháp Nộ thương tâm chật vật. Pháp Nộ sư huynh thế nhưng là có hy vọng tiếp nhận Vương Trượng trụ trì vị trí, hiện tại chỉ còn lại có một đầu tay, chỉ sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía Pháp Không. Pháp Không cho hắn một cái ánh mắt. Pháp Linh mừng rỡ, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm, miễn cho lộ ra chân ngựa. Chờ đám người tan chỗ, riêng phần mình trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Pháp Không tắm rửa lấy ánh trăng nhu hòa, tiếp tục ở bên hồ dạo bước. Hồ nước lan tan, trăng sáng phản chiếu trong đó. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Côn trùng tiếng kêu vang lên liên miên. Pháp Linh cùng lên đến, cường tráng như gấu thân thể không người xuống phía trước thám, lại có mấy phần bị uội, thấp giọng nói, "Sư huynh." Hắn bỗng nhiên như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, phất tay đuổi mở Chu Dương Chu Vũ, "Hai người các ngươi, nhanh đi ngủ." Chu Dương cùng Chu Vũ chính nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, nhẹ chân nhẹ tay. Bởi vì hắn thân hình to lớn, hai người bọn họ tàng tại cái bóng của hắn bên trong, che được cực kỳ chặt chẽ, rất dễ dàng bị xem nhẹ.
"Sư phụ, chúng ta không có đốn."
Chu Dương vội nói, "Muốn nghe ngươi cùng sư bá nói chuyện." Pháp Linh hừ một tiếng, "Tiểu hài tử nhà, lung tung nghe cái gì, mau trở về ngủ đi, ngày mai còn muốn luyện công, tiếp tục mở gân."
"Sư phụ." Chu Dương nắm chặt hắn tay áo tăng lắc lư.
Chu Vũ bận bịu nhu thuận mà nói, "Sư huynh, chúng ta tuyệt không lên tiếng, cũng tuyệt không truyền cho người ngoài." Pháp Linh tức khắc nhìn về phía Pháp Không. Pháp Không gật đầu, "Đi theo liền đi theo đi."
"Đa tạ sư bá."
Chu Dương cùng Chu Vũ mừng rỡ nói tạ. Sư bá mặc dù quái dọa người, thế nhưng xác thực dễ nói chuyện, hai người sinh ra dạng này một chủ não giác. Pháp Không tiếp tục chắp tay mà đi. Pháp Linh nhắm mắt theo đuôi đi theo. Mà Chu Dương cùng Chu Vũ chính là nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, vừa lúc tại cái bóng của hắn bên trong.
"Sư huynh, có thể có biện pháp gì chữa khỏi Pháp Nộ sư huynh tổn thương?"
"Ân, có cửa kỳ công." Pháp Không nói, "Để hắn luyện một chút, hẳn là có thể để cho tay cụt mọc lại."
"Gì đó kỳ công?"
Pháp Không bỗng nhiên thi triển truyền âm nhập mật, bổ thiên quyết.
Dùng truyền âm nhập mật.
"Tàn Thiên Đạo bổ thiên quyết." Pháp Linh vội vàng dùng truyền âm nhập mật, hai mắt lóe ra hưng phấn.
Pháp Không gật đầu.
Pháp Linh tức khắc lộ ra nụ cười, lấy truyền âm nhập mật nói, "Này kỳ công nghe nói thống khổ dị thường, dễ mất tích tâm trí, bất quá có sư huynh thanh tâm chú, xác thực có thể luyện."
Pháp Không nhìn một chút xa xa một gian phòng ốc, chính là Hứa Chí Kiên phòng nhỏ, lấy truyền âm nhập mật thấp giọng nói, "Đừng để Hứa huynh biết rõ."
Hắn truyền âm nhập mật thậm chí đều phải hạ giọng.
Pháp Linh liên tục không ngừng gật đầu.
Hắn hiểu được Pháp Không ý tứ.
Hứa Chí Kiên đối ma tông phi thường kiêng kỵ, kiên quyết phản đối tu luyện ma công, nói thiên ma bí điện giáp tâm hại người, làm hại thiên hạ. Nếu như biết rõ muốn luyện Tản Thiên Đạo kỳ công, nhất định sẽ đau nhức thêm trách cứ, dù cho Pháp Không sư huynh là bạn tốt của hắn, cũng sẽ không khoan dung.
"Được rồi, trở về đi."
Pháp Không nói.
Chu Dương cùng Chu Vũ trừng to mắt, chớp chớp, cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Giống như sư phụ cùng sư bá nói chuyện, có thể lại không nghe được, đến cùng là dùng biện pháp gì nói chuyện? Chẳng lẽ là diện mạo đưa tình?
Chu Vũ nói khẽ, "Là truyền âm nhập mật."
Chu Dương giật mình đại ngộ. Hắn tức khắc cắn răng, hạ giọng, "Chúng ta cũng phải luyện cái này."
Chu Vũ gật gật đầu.
Pháp Linh cúi đầu nói, "Các ngươi nghĩ luyện, trước qua mở gần một cửa ải kia, sau đó khổ luyện đến tứ phẩm ngũ phẩm liền có thể thi triển.
Kia muốn luyện bao lâu nha, sư phụ?"
"Ta luyện 6 năm."
"Lâu như vậy nha?"
Chu Dương tức khắc đánh trống nuôi quân.
Chu Vũ nói khẽ, "Sư huynh, sư phụ nói ta chỉ cần 4 năm liền có thể luyện đến ngũ phẩm."
Pháp Linh nhìn nàng một cái, lắc đầu, "Không có khả năng nhanh như vậy.
Sư phụ nói ta tư chất không kém hơn Linh sư tỷ liền là 4 năm liền đến ngũ phẩm, cho nên ta cũng có thể."
Pháp Linh nhìn về phía Chu Dương, "Đừng bị tỷ tỷ ngươi làm hạ thấp đi, ngươi là nam tử hán đại trượng phu."
Chu Dương nói, "Sư phụ, ta cùng tỷ tỷ tư chất một dạng, có phải hay không chúng ta kim cang tự võ công không được a?"
Pháp Linh mắt nhỏ tức khắc trừng lớn.
Chu Dương lại một chút không sợ, nói khẽ, "Sư phụ ngươi không phải nói ta cùng ngươi tư chất giống nhau sao?
Ta cùng tỷ tỷ tư chất một dạng, mà tỷ tỷ lại cùng Yên sư thúc tư chất một dạng, cho nên sư phụ ngươi cùng Yên sư thúc tư chất một dạng, nhưng sư phụ ngươi dùng 6 năm, Yên sư thúc chỉ dùng 4 năm."
Pháp Linh mập trắng mặt một chút đỏ lên.
"Đoét, đổi mới hoàn tất, các vị lão đại, đề cử lại đến một thấm."
Chương 119, chuyển pháp, một canh.
Chương 118, chuyển pháp, một canh.
Pháp Không kém một chút cười ra tiếng.
"Đệ đệ."
Chu Vũ kéo nhẹ một chút Chu Dương ống tay áo, ra hiệu đừng nói lung tung.
Chu Dương không chịu phục mà nói, "Sư phụ, chẳng lẽ ta nói đến không đúng?"
"Cái này?"
Pháp Linh vậy mà không phản bắt được.
Lời này một chút ma bệnh cũng không có.
Có thể nghe thực tế không lọt vào tai.
Pháp Không ôn thanh nói, "Bởi vì Minh Nguyệt Tam có thái âm bảo thụ, kết thái âm quả, phục có thể gia tăng tu luyện tốc độ."
"Sư bá, vậy chúng ta kim càng tự liền không có?"
Chu Dương hỏi.
Pháp Không lắc đầu.
Chu Dương tức khắc lộ ra thần sắc thất vọng.
Pháp Linh trầm giọng nói, "Chu Dương, dựa vào ngoại vật chúng quy là không ổn, tu luyện vẫn là phải dựa vào chính mình."
Chu Dương ngoan ngoãn ứng thuận một tiếng.
Pháp Linh lại nhìn ra được hắn căn bản cũng không chấp nhận.
Chu Vũ nói khẽ, "Đệ đệ, ta biết cùng sư phụ nhiều muốn mấy quả thái âm quả cấp ngươi ăn."
"Có thể làm sao?"
Chu Dương chần chờ, "Này thái âm quả nhất định quá chân quý, không thể tùy tiện cho người."
Chu Vũ vô vô bả vai hắn, "Sư phụ hiểu rõ ta nhất, nhất định sẽ ưng thuận."
Chu Dương lộ ra nụ cười. Pháp Linh lắc đầu, nguyết hắn một cái không nói chuyện. Pháp không lại nhìn một chút Chu Vũ. Một cái khám phá Chu Vũ suy nghĩ, là nghĩ chính mình không ăn, cấp đệ đệ ăn. Sư Minh, vậy chúng ta trở về nghỉ tạm. Ân, đi thôi. Pháp Linh mang lấy bọn hắn hai cái ly khai bên hồ, đi một gian phòng ốc, để bọn hắn hai cái ngủ, sau đó chính mình lại trở về chính hắn phòng. Trong bất chi bất giác, bên hồ đã kiến được 6-7 gian phòng ốc, xen vào nhau tinh tế, lẫn nhau ở giữa giữ một khoảng cách. Sáng sớm ngày thứ hai, nương theo lấy Chu Dương tiếng kêu thảm thiết thê lương, Pháp không cởi rời giường, đến bên hồ rửa mặt. Gió mát nhẹ nhẹ, hồ nước phản ánh vạn trượng kim quang, lại là một cái mỹ lệ sáng sớm. Chờ ngồi tới bên cạnh bàn, Lâm Phi Dương bày xong đồ ăn, cả đám lúc ăn cơm, Chu Dương thần thái sáng láng càng thắng lúc trước. Lâm Phi Dương quan sát một cái hắn, cười nói, không sai không sai, lão hứa, các ngươi Quang Minh Thánh Giáo trúc cơ chi pháp cực diệu nha. Hứa Chí Kiên cười nhạt một tiếng, thần sắc ngạo nghễ. Quang Minh Thánh Giáo trúc cơ chi pháp chính là nhất tuyệt, tam đại trong tông, xem như mạnh nhất, nếu không cũng không có khả năng chỉ tu ba môn tuyệt học liền có thể cùng khác hai đại tông đặt song song. Lâm Phi Dương ha ha cười nói, tiểu Chu Dương, cảm thấy như thế nào? Nghĩ đi chết. Chu Dương nhàn nhạt phun ra ba chữ, Lâm thúc, ngươi cũng nên nếm thử tư vị này. Nếu là chỉ là kéo lên gân, kỳ thật chỉ đau bớt nhức như vậy một hồi, cũng không có gì. Có thể kéo gân thời điểm, các vị trí cơ thể đều tại lôi kéo, giống như có tay trong thân thể án rủi, không chỗ không thương không chỗ không chua, nhất định liền không phải người chịu tội. Lâm Phi Dương cười nói, ha, ta nghĩ nếm thử tư vị này cũng không có này phúc khí, lúc trước nếu là cũng có thể dùng Quang Minh Thánh Giáo trúc cơ bí pháp, ta hiện tại đã sớm thiên hạ đệ nhất à nha. Lâm thúc, muốn kiêm tốn nha. Ha, ngươi tiểu tử này. Sư phụ. Chu Vũ đông nhiên ngạc nhiên kêu một tiếng, đẩy ra chén đi ra ngoài, vòng quanh bên hồ đi chậm chậm, xông về phiêu phiêu mà đến Liên Tuyết. Liên Tuyết như trước một bộ áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng bay tới, từ từ như một đóa mây trắng. Pháp không phát hiện sau lưng nàng bao phục, biết rõ tất nhiên là bọn họ nói tới nhiều bảo áo cà sa, tâm bên trong hiếu kỳ, nên đón. Hai điểm tín ngưỡng đã đến trướng. Liên Tuyết cùng mọi người chào sau, đem bao phục cởi xuống, đưa cấp Pháp không cười nói, đây là am bên trong đối Pháp không ngươi một điểm nhỏ tiểu tạ ý. Vậy ta liền từ chối thì bất kính nha. Pháp không cười nhận lấy, sư thúc thương lành. Không sao. Liên Tuyết nói, lần này sau đó, cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi. Pháp không không khỏi thi triển tiên nhãn thông. Liên Tuyết phát hiện hắn trong mắt dị trạng, liền biết rõ đang thi triển tiên nhãn thông, cười tủm tỉm nhìn thẳng hắn. Hai người lẫn nhau ngưng thị. Chu Vũ ánh mắt tại Liên Tuyết cùng Pháp không trên mặt quét tới quét lui, sinh ra cùng Ninh Chân Chân một dạng ý nghĩ. Chẳng lẽ sư phụ cùng tiểu đệ sư bá lại là? Lập tức vội vàng lắc đầu. Minh Nguyệt Tam đệ tử không biết động tình yêu nam nữ, có thể sư phụ nàng. Đó là cái khó lường bí mật, chính mình nhất định phải giữ vững đi, thậm chí tiểu đệ cũng không thể nói cho. Pháp không ánh mắt trở về hình dáng ban đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Minh Nguyệt Tam biết bình tĩnh nhất trật tự. Nhìn xem cái này nhiều bảo áo cả sa a, nhìn có thích hay không? Liên Tuyết cười nói. Mọi người đi tới tiểu đình bên trong, nhìn Pháp không giải khai bảo phục. Một kiện tử kim áo cả sa tức khắc thu vào đám người tầm mắt. Cái này tử kim áo cả sa tựa như lụa tựa như gấm, mơ hồ hiện lên kim quang nhu hòa không chướng mắt, xem xét liền biết bất phàm. Pháp không đưa thay sờ sờ, tức khắc cảm nhận được mềm mại cùng ôn nhuận, không kém hơn chính mình hiện tại mặc tăng bảo. Chính mình mặc tăng bảo là Tín Vương phi hứa rượu như tặng cho, cũng hẳn là một kiện bảo vật, giờ đây này nhiều bảo áo cả sa đương nhiên cũng thế. Rất không tồi. Pháp không lộ ra nụ cười, đang muốn xong đi thần kinh biệt viện làm trụ trì, cần dùng đến cái này. Này áo cả sa nhiều phiên diệu dụng, vẫn là chính ngươi thăm dò đi. Liên Tuyết cười nói, tuyệt không vẹn vẹn là không cấu không nhiễm. Pháp không chậm rãi gật đầu. Hiện tại còn không thể xuyên, đến thần kinh mới có thể xuyên bảo. Sư Minh, ta cũng theo ngươi đi thôi. Pháp Linh không cam lòng nói, thần kinh bên kia nghe nói quá nguy hiểm, cao thủ như mây, nhiều một phần lực lượng lúc nào cũng tốt. Hai người đang đứng trong ánh tâm đình nói chuyện. Trời chiều chiếu trên hồ nhỏ, dáng màu đầy hồ, nhẹ nhàng lắc lư. Buổi sáng thời điểm, Khúc Trung Thiên bỗng nhiên đến đây. Cùng Hứa Chí Kiên bẩm báo một chút sự tình, Hứa Chí Kiên chỉ có thể cáo tử, lưu luyến không bỏ ly khai. Trong sơn cốc liền không có Chu Dương tiếng kêu thảm thiết. Liên Tuyết mặc dù cũng ly khai, nhưng không có mang đi Chu Vũ, để nàng lưu lại cùng Chu Dương cùng nhau đùa giỡn. Hứa Chí Kiên cũng cho Chu Vũ dùng Quang Minh Thánh Giáo bí pháp trúc cơ, Liên Tuyết biết rõ đây là khó được chuyện tốt. Lâm Phi Dương đang cùng Chu Dương Chu Vũ bọn họ cùng nhau chơi đùa. Pháp không nói, sư đệ, ngươi đi, những này dược tài làm cái gì? Huống hồ còn có Chu Dương bọn hắn, không nên mang đến thần kinh. Chu Dương y theo luyến tỷ tỷ Chu Vũ, mà Chu Vũ là không thể nào đi cùng thần kinh. Liên Tuyết là phía trong am đệ tử, không còn hành tẩu ở thế tục. Hơn nữa, thần kinh phức tạp, mang lấy một đứa bé đi qua, đó không phải là chủ động đưa đằng trôi cho người khác sao? Ai? Pháp Linh lộ ra phiền muộn bất đắc dĩ. Lần này cùng lần trước không giống nhau, bên trên một lần chỉ là đi Quang Minh Thánh Giáo làm khách, mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Nhưng lúc này đây, có thể là mấy năm. Pháp không cười nói, ta tùy thời đều có thể trở về, không biết một mực không trở lại, dù sao dược cốc mới là ta nhà. Vậy sư huynh ngươi nhất định phải thường trở về. Pháp Linh nói, hắn kỳ thật biết rõ, nghĩ trở về quá không dễ dàng, dù sao làm trụ trì. Làm sao có thể nói đi là đi? Pháp không cười cười. Hắn có thần tốc thông, một cái đi về rất dễ dàng, huống chi Pháp Linh còn có tín ngưỡng chi lực một điểm, đủ dùng để thi triển thần tốc thông. Pháp không nghĩ nghĩ, vây tay. Pháp Linh tiến lên trước. Pháp không nói, sư đệ, ta lại truyền cho ngươi nhất pháp, ngươi tu hành nhìn xem, nói không chừng là một điều đường tắt. Pháp Linh mở ra. Pháp không nói, ta dùng quán đỉnh chi thuật, ngươi lại buông lòng thể xác tinh thần, chớ có kháng cự. Được. Pháp Linh nhắm mắt lại, buông lòng thân thể. Pháp không tay phải vươn ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng chạm lấy Pháp Linh mi tâm. Pháp Linh run lên. Sau đó hai mắt tỏa sáng, Pháp không xuất hiện tại hắn bên cạnh, chính quanh thân tản ra kim quang, phảng phất một tôn Phật Đà. pháp không mở miệng giải thích thiền định pháp. Pháp Linh chỉ cảm thấy thanh âm hắn nhu hòa mà có tư tính, tự câu chữ câu, bay vào chính mình thai chính là tiến vào chính mình đáy lòng, sẽ không có quên. Chỉ nghe một lượt, lập tức liền triệt để hiểu rồi, giống như sinh ra liền biết một dạng, chỉ là bị sư huynh tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Loại này cảm giác kỳ dị để hắn say mê. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần tỉnh táo lại, phát hiện pháp không đang ngồi ở chính mình đối diện, mỉm cười nhìn xem chính mình. Sư huynh, có thể từng hiểu rồi. Pháp Linh dùng sức chút đầu, hồi ức một lượt, thiền định pháp đã khắc sâu lạc ấn tại não hải, giống như vĩnh viễn sẽ không quên. Pháp không mỉm cười nói, này quán đỉnh chi pháp cùng chúng ta trong chùa bất đồng, kia thiền định pháp cùng bình thường nhập định pháp cũng khác biệt, từ từ suy nghĩ đi. Có thể này thiền định cũng không có gì a. Pháp Linh nghi hoặc. Hắn chính là bởi vì triệt để hiểu rõ, mới phát giác được cũng không có thần bí có thể nói, cũng không có tinh diệu có thể nói, chỉ là quá bình thường. Pháp không cười cười, thử một chút tu luyện liền biết. Vâng. Nó quan hệ đến ngươi có thể hay không bước vào nhất phẩm. Ân. Pháp Linh thần sắc tức khắc biến đổi, hai mắt sáng lên. Nhất phẩm là không có cách nào truyền thụ kinh nghiệm, mỗi người đường cũng khác nhau. Đa số người cả một đời vào không được nhất phẩm. Nhưng có người ngủ lấy cảm giác, tỉnh lại chính là nhất phẩm. Có người tại sinh tử lúc đống nhiên hiểu thông. Có người tại thống khổ lúc hiểu thông. Tóm lại, đủ loại, giống như không có tái diễn. Nhất phẩm nộ tựa như là linh quang nhất tiệm, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, là Phật duyên trời ban, miễn cưỡng không được cương, cầu không thể. Nhưng Kim Cang tự đệ tử hết lần này tới lần khác không tin tà. Kim Cang tự các đệ tử đều thờ phụng công không đường quên, dù cho không nhìn thấy hy vọng, cũng sẽ không bỏ rơi, khả năng sau đó một khắc liền thành nhất phẩm. Có khả năng nhất liền là cả một đời cũng chờ không được thời khắc này. Hắn cũng một mực tại phát sầu chính mình có thể hay không như sư phụ một dạng, một mực đau khổ tìm kiếm lại không tâm đắc, phản phất uổng phí sức lực. Bây giờ lại có một điều thông hướng nhất phẩm đường tắt, hắn có thể nào không hưng phấn? Pháp không nói, ngươi nếu có thể luyện hành, vậy chúng ta Kim Cang tự liền có một điều có thể thực hành nhất phẩm con đường. Pháp Linh nghiêm nghị gật đầu, sư huynh yên tâm, ta biết nghiêm túc luyện. Càng là nghiêm túc, càng không thể dùng suy nghĩ. Pháp không chỉ điểm hắn nói, dụng tâm chính là qua, phản không thể thành. Hiểu rồi. Pháp Linh hơi chút suy tư, hồi tưởng thiền định pháp qua khiếu, gật gật đầu nghĩ rõ ràng. Pháp không lộ ra nụ cười. Lúc này, Pháp Ân phiêu phiêu vào sân gốc, xa xa đứng tại bên hồ, không có đi vào tiểu đình. Pháp không cười xông lên Pháp Linh khoát khoát tay, quay người đi ra ngoài. Pháp Linh bình tĩnh nhìn xem hắn, cảm thấy hắn đi lần này, chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Nghĩ tới đây, hắn hốc mắt từng đỏ, khóe mắt mỏi như nhịn không được nghĩ rơi lệ, bận bịu gắt gao nhịn xuống, tuyệt không thể hạ xuống lệ. Bên kia Chu Dương nhất định sẽ nhìn thấy, chính mình cái này sư phụ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Chu Dương đã tại nhỏ giọng hỏi Lâm Phi Dương, "Lâm thúc, sư bá cùng sư phụ nói cái gì đó, thần thần bí bí." Lâm Phi Dương tức giận, "Ngươi đi hỏi ngươi sư bá a." "Ta không dám." Chu Dương nói. Lâm Phi Dương khẽ nói, "Kia ngươi còn nghĩ tới ta đi hỏi? Tiểu tử ngươi quá xấu xa." Chu Dương cười nói, "Lâm thúc ngươi không biết bị mắng." Lâm Phi Dương liếc xéo lấy hắn. Chu Dương nói, "Sư bá sẽ chỉ nhìn ngươi một cái, không biết mắng ngươi." "Này con không phải mắng." Lâm Phi Dương khẽ nói, "Ngươi hiếu kỳ liền hỏi sư phụ ngươi." "Sư phụ sẽ không nói." Chu Dương bất đắc dĩ. Lâm Phi Dương không thèm để ý mà nói, "Vậy cũng chớ cả nhà. Ta cảm thấy là không tầm thường bí mật." Chu Dương hai mắt sáng lên, nói khẽ, "Tuyệt không phải chuyện nhỏ." "Đoét, canh thứ hai biết chế một chút." Chương 120, đoạt dòng chính, canh hai. Chương 119, đoạt dòng chính, canh hai. Đùa cợt. Lâm Phi Dương nhịn cười không được. Chu Dương bận bịu kéo một chút hắn tay áo, "Lâm thúc, nhỏ giọng một chút." Lâm Phi Dương ha ha cười nói, "Ta nói tiểu Chu Dương, ngươi cũng rất có thể dò người, gì đó khó lường đại bí mật. Ngươi nhìn sư phụ thần thái, kia tuyệt không phải một loại chuyện nhỏ." Chu Dương nói, "Sư phụ ngươi liền nữa thích kinh hãi tiểu quái, quá nghiêm túc quá bảo thủ, không cần để ý." Lâm Phi Dương không thèm để ý khoát khoát tay. Hắn không có vận công ngưng ở thai, khinh thường tại như vậy, hiểm nghi nghe lén không đủ quang minh lỗi lạc. Mấu chốt nhất là, chỉ cần mình làm như vậy, y theo đối pháp không hiểu rõ, pháp không nhất định có thể phát giác. Tóm lại, pháp không hòa thượng có một thân kỳ kỳ quái quái bản sự, không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Chu Dương kéo căng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc lắc đầu. Lâm Phi Dương không thèm để ý, chớ có biếng nhắc à, tranh thủ thời gian bắt đầu luyện, sư phụ ngươi phát hiện lại muốn nhắc mãi. Chu Dương bận bịu triển khai giá thức, không còn dám lười biếng. Sư phụ mặc dù mềm lòng, có thể đối luyện công nghiêm khắc vô cùng, nếu như lười biếng dùng mạnh lưới, sư phụ cũng không trừng phạt, không nỡ tới phạt chính mình. Thế nhưng là hắn biết nhắc tới, biết rằng nếu như không hảo hảo luyện công, tương lai tu vi không đủ, biết thụ khi dễ, dù cho một mực nán lại tại Kim Cang tự không sợ người khác khi dễ, có thể tỷ tỷ Chu Vũ đâu, Minh Nguyệt Tam đệ tử nhất định phải xuất ngoại du học lấy luyện tâm. Nếu như tương lai tỷ tỷ hành tẩu võ lâm, bị người khi dễ, mình không thể báo thù, thật là cỡ nào hối hận cùng ảo não, hôm nay khổ luyện liền là ngày khác không hối hận. Còn biết nói lại sư phụ hắn luyện công sự tình, lúc ấy lười biếng, sư tổ làm sao cho phạt, mới có tu vi hiện tại. Những lời này nghe một lượt còn tốt, có thể lăn qua lộn lại mấy lần, liền không tốt lắm, nghe xong liền đầu hắn choáng nao tăng, còn không bằng chính trừng phạt luyện công. Lâm Phi Dương nhìn hắn nghiêm túc luyện, cũng thở phào. Pháp Linh nhắc tới sức lực thực quá dọa người, hắn đều chịu không nổi. Hoàn hảo bình thường thời điểm không dạng này, một khi Chu Dương phạm sai lầm, liền biết xuất ra nhắc tới tuyệt chiêu đến, trăm phát trăm trúng. Chủ trì, sư tổ. Pháp không hất lên dáng chiều đi tới Tuệ Nam tiểu viện, phát hiện Tuệ Nam bên ngoài, tiểu đình bên trong còn ngồi Phương Trượng Tuệ An. Tuệ An ngồi ngay ngắn, bảo tướng trang nghiêm, uy nghi có đủ, quá có một đời cao tăng phong phạm, mỉm cười gật đầu, tới ngồi xuống đi. Pháp không hợp thập tới ngồi xuống. Nghe ngươi sư tổ nói, ngươi đã đồng ý tiếp nhận ngoại viện trụ trì rồi. Vâng. Rất tốt. Tuệ An cười nói, ta biết ngươi tính tình, không muốn dính phiền phức, còn đáp ứng, là bởi vì công đức à. Phương Trượng, cái gì gọi là công đức? Pháp không hỏi, đây là đệ tử một mực tại suy tư, một mực hoang mang.
Ai? Tuệ An bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng, khởi thân đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đỉnh phương nam. Không trung đã bị trời chiều nhuộm thành vàng rực. Từng đóa mây đen bị nhuộm thành tử kim, đặc biệt là ranh giới bị nhuộm thành kim sắc, cực kỳ hùng vĩ. Pháp không xem xét hắn bộ dáng, liền âm thầm lắc đầu. Nhìn lại hắn cũng không thể giải đáp. Như thế nào công đức?
Pháp không, không nói gần ngươi, ta cũng một mực hoang mang, có thể là lịch đại kim cang bất hoại thần công người tu hành đều tại hoang mang.
Pháp không lông mày nhíu lại, đệ tử vẫn cho là công đức chính là chúng ta cho rằng công đức, làm việc tốt, làm việc thiện chính là tích công, liền có công đức, sau này phát hiện, cũng không phải là như vậy.
Tuệ An nhẹ nhàng gật đầu, liên quan tới như thế nào công đức, kỳ thật ta cái này phương trượng cũng không có được truyền thụ, rất có thể là lịch đại tổ sư cũng không có hiểu rõ. Có mấy vị kia tổ sư thành tựu kim cang, như thế nào không có hiểu rõ.
Nếu như dễ dàng như vậy hiểu rồi, đây chẳng phải là người người đều có thể thành tựu kim cương.
Tuệ An bật cười nói, huống chi, tu luyện kim cang bất hoại thần công thành tựu chỉ có hai vị, còn lại đều là bản nhược thừa.
Đáng tiếc bây giờ là mạt pháp thời đại, đã không thể nào.
Một vị tổ sư bởi vì quân công, một vị tổ sư bởi vì trị thủy, giống như đều là thế tục công lao sự nghiệp.
Pháp không nói, chẳng lẽ nhất định phải với nước với dân có đại công mới xem như công đức?
Ta ngược lại thật ra cảm thấy công đức yêu cầu đủ to lớn mới biết hiện hiện.
Tuệ An như có điều suy nghĩ, phải nói cho ngươi một cái tin xấu, làm trụ trì cũng không nhất định có thể có công đức.
Pháp không lông mày nhíu lại.
Tuệ An nói, ta cảm thấy rất có thể là ta cái này trụ trì làm được không tốt, không thể đem kim cang tự phát dương quang đại. Nếu như có thể để cho kim cang tự cùng đại lôi âm tự sánh vai, còn kém không nhiều lắm.
Pháp không chậm chậm suy tư, chưa chắc không có khả năng này. Phương Trượng, vậy ta chủ trì,
ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý?
Tuệ An cười nói.
Pháp không lắc đầu.
Nếu đáp ứng, đương nhiên muốn đi làm. Hơn nữa hắn cũng nghĩ nhìn xem làm chủ trì có phải là thật hay không không có công đức.
Hai ngay là giả, mắt thấy cũng chưa hẳn là thực, vẫn là phải chính mình trải nghiệm một phen, hắn mới biết chân chính tin tưởng.
Ngươi làm chủ trì, cũng không cấp ngươi nhiệm vụ gì.
Tuệ An cười nói, chính là vì ngươi tu luyện kim cang bất hoại thần công.
Pháp không ngẩn ra.
Tuệ An nói, sư tổ ngươi có phải hay không nói để ngươi làm vinh dự chúng ta biệt viện, khai hỏa chúng ta kim cang tự danh khí.
Pháp không nhìn về phía Tuệ Nam.
Tuệ Nam nói, đây không phải hắn phải làm sao.
Tuệ An lắc đầu, sư đệ, ánh mắt của ngươi nông, dù cho đem chúng ta kim cang tự biệt viện danh tiếng đánh cho lại vang lên, thì có ích lợi gì.
Cũng không sánh được đại lôi âm tự, nội tình chênh lệch quá lớn.
Vậy sư huynh có gì cao kiến?
Tuệ Nam không chịu phục.
Tuệ An hai mắt hưu hưu thiệp quang, chậm rãi nói, để pháp không luyện thành kim cang bất hoại thần công, thành tựu kim cang, kia so bất cứ chuyện gì đều càng hữu dụng.
Tại thế kim cang, ai có thể so sánh, chính là đại lôi âm tự cũng phải bị chúng ta đè xuống.
Pháp không nói, Phương Trượng, này chỉ sợ
người khác không thành, ngươi có hy vọng nhất, xa so với ta có hy vọng.
Đùa cợt, nếu như ngươi có thể làm được, ta cái này trụ trì nói không chừng cũng dính tâm lấy.
Tuệ An cười nói, kim cang tự phát dương quang đại, công đức thân trên, chưa hẳn không thể đem chính mình đẩy lên kim cang cảnh giới, đây là thuận gió mà lên, mượn pháp không lực.
Pháp không tư chất kỳ, thiên hạ hiếm có.
Tuệ Nam nói, sư minh, hắn nào có bản lĩnh này?
Ngươi chớ coi thường hắn, thử hỏi chúng ta kim cang tự bên trong loại trừ những cái kia nhất phẩm, còn có người nào hắn bản sự lớn?
Cái kia một chút bản sự, không đáng giá nhắc tới.
Tuệ Nam khẽ nói,
ngươi nha.
Tuệ An cười lắc đầu, nhìn về phía Pháp không, cho nên ngươi đi làm biệt viện trụ trì, không cần có cái gì gánh vác, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Pháp không cười nói, ta sẽ thử.
Ngươi cũng không thể làm loạn.
Tuệ Nam trầm giọng nói, Phương Trượng nói ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, là để ngươi nghĩ biện pháp thăm dò tu luyện ta, mà không phải làm ẩu làm loạn, đừng cho trong chùa tai họa.
Pháp không lông mày nhíu lại.
Tuệ An nhẹ nhàng gật đầu, có một số việc xác thực cũng phải chú ý, thần kinh không thể so với chúng ta Đại Tuyết Sơn, đặc biệt là phải chú ý thần kinh đại thế, không cần nghịch thế mà đi. Thiên hạ lớn, phàm là bất kỳ người nào hoặc là một phương thế lực, một khi nghịch thiên bên dưới đại thế mà đi, tất bị phản vệ.
Pháp không nói, cái gì gọi là đại thế?
Dân tâm sở hướng, triều đình quyết định.
Tuệ An ôn thanh nói, còn có liền là liên quan tới chư vị hoàng tử sự tình.
Pháp không sắc mặt nghiêm nghị.
Hai vương đoạt dòng chính.
Đây là đại càn đương kim tình thế.
Hắn ở kiếp trước lịch sử, thấy được quá nhiều đoạt dòng chính chi tranh, thảm liệt chi cực, một khi thân ở trong đó, nhân mạng liền như cỏ rác. Thắng phương cố nhiên thu hoạch được phong phú hồi báo, bại phương lại động một tí tịch biên diệt tộc, rất khó toàn thân trở ra. Mà trước mắt đại càn, chính là hai vương đoạt dòng chính. Mặc dù giờ đây có hoàng đế trấn áp, không dám huyên náo quá lợi hại, nhưng tình thế giống như mặt biển, ngoài mặt là bị hoàng thượng ngăn chặn, bình tĩnh không lay động, kỳ thật lại là quần quận sóng ngầm, một cái không tốt liền sẽ bị thôn phệ hết.
Pháp không cảm thấy, hai vương đoạt dòng chính so tam vương hoặc là thêm nữa hoàng tử đoạt dòng chính càng khốc liệt hơn, đối quần thần tới nói nguy hiểm hơn. Nếu như là thêm nữa hoàng tử, còn có nhìn đục nước béo cỏ, thậm chí thất bại sau, nguy hiểm cũng bất mấy phần.
Hoàng đế xuân thu cường thịnh, hoàng tử đã có thành tựu.
Giờ đây tình hình là, không chỉ hai vị hoàng tử ở giữa đoạt dòng chính, thậm chí còn có phụ tử lẫn nhau đề phòng, ở trong đó hung hiểm, suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Trước mắt cái này võ học thịnh vượng thế giới cùng hắn kiếp trước khác biệt là triều đại thay đổi. Hắn biết rõ cũng chỉ có bốn hướng mà thôi.
Bởi vì võ học hưng thịnh, triều đình nắm giữ võ lực càng mạnh mẽ tuyệt đối, đối bách tính có càng cường lực hơn thống trị chi lực. Trừ phi hoàng đế làm được quá mức không hợp tối thường, tự mình làm chết, nếu không rất khó thay đổi triều đại. Có thể triều đại thay đổi ít, cũng không có nghĩa là đoạt dòng chính chi tranh liên ít. Hắn theo kim cang tự tàng kinh các, đại lôi âm tự tàng kinh các còn có đại quang minh phong tàng kinh các nhìn thấy không ít sách lịch sử, giống như đại cản mỗi một đời hoàng đế đều phải đoạt dòng chính mà thắng. Không có vị nào hoàng đế chỉ có một đứa con trai, hoàng đế nắm giữ cường đại võ công mang ý nghĩa có cường thịnh sinh mệnh lực, sinh con dễ, hoàng tử động một tí một nhóm. Một đám hoàng tử, cái nào tiếp tục hoàng vị, đương nhiên phải xem chính bọn hắn bản sự. Hoàng đế ưa thích cái nào hoàng tử chỉ là tư tình, mà liên quan đến Giang Sơn xã tắc, thân là hoàng đế không thể giảng tư tình. Tuệ An chậm rãi nói, chúng ta Tam Đại Tông, không chỉ là Đại Tuyết Sơn Tông, có một cái nguyên tắc, liền là không trộn rộn tiến đoạt dòng chính, bảo trì siêu nhiên độc lập. Pháp không nói, phương trượng, này thật có thể làm đến sao? Chỉ sợ rất khó a. Hắn tưởng tượng liền biết rõ, một khi đoạt dòng chính xa vào dữ dội tình trạng, khẳng định phải mời đỉnh tiêm cao thủ, làm sao có thể một chút không tham dự đi vào? Tam Đại Tông cũng không phải không ăn khói lửa nhân gian, cũng có huynh đệ tỉ muội, cũng có hậu nhân bằng hữu, ba kéo hai kéo liền có thể kéo tới hoàng tử trên người. Có đôi khi, thậm chí mạc danh kỳ diệu liền giúp nào đó một vị hoàng tử. Này nói đều nói không rõ ràng. Trừ phi chặt đứt cùng triều đình liên hệ, nếu không, tuyệt không có khả năng chỉ lo thân mình, nhất định sẽ bị quấy đi vào. Mà Tam Đại Tông cùng triều đình là liên lụy cực sâu, rắc rối khó gỡ, không thể tách rời. Tuệ An chậm rãi nói, chúng ta không trộn rộn tiêu chuẩn là, Tam Đại Tông đệ tử không hướng bất luận một vị nào hoàng tử xuất thủ. Pháp không giật mình đại ngộ, lộ ra nụ cười, nếu như là bảo hộ một vị nào đó hoàng tử, là không có vấn đề a. Tuệ An nói, có thể bảo hộ, nhưng không thể thương tổn, nếu không liền trục xuất tông môn, phế bỏ võ công. Pháp không lắc đầu mỉm cười. Tuệ An nói, cho nên phải cẩn thận Ma Tông lục đạo. Bọn hắn hành sự cực đoan, quỷ kế đa đoan, khó lòng phòng bị. Pháp không như có điều suy nghĩ, bọn hắn sẽ thay các hoàng tử xuất thủ. Tuệ An chậm rãi gật đầu, còn có chính là chúng ta 18 chùa tranh đấu, thường thường khó đối phó nhất liền là người bên cạnh, bọn hắn hận không thể chúng ta kim cang tự xếp tới cuối cùng đi, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Pháp không nhíu mày. Còn có Quang Minh Thánh giáo cùng Thiên Hải kiếm phái nội đấu, cũng tận lượng ít trộn rộn, Quang Minh Thánh giáo 18 phong ở giữa tranh đến lợi hại, Thiên Hải kiếm phái chín đảo ở giữa cũng lẫn nhau không chịu phục, ngược lại đều không có như vậy thái bình. Còn có, Thần Võ phủ cũng tốt nhất ít giữ lấy, nước giếng không phạm nước sông. Chủ trì, ta cảm thấy vẫn là nán lại tại giữa có tốt. Ha ha. Tuệ An cười, đương nhiên ưỡn thẳng thân, thản nhiên nói, kỳ thật chọc cũng liền chọc, chúng ta kim càng tự sợ người nào. Pháp không hợp thập thi lễ. Chương 121, thi hành chú, bà canh. Chương 120, thi hành chú, bà canh. Ngoài ra còn có, Tuệ An nói, trong biệt viện nguyên bản 4 người, ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Pháp không nói, các ti kỳ trước chính là, chỉ bất quá nhiều ta cùng Lâm Phi Dương mà thôi, thời gian như thường lệ. Không định làm chút người một nhà đi qua. Tuệ An cười nói, như Pháp Linh Pháp Ngộ, bọn hắn hẳn là bằng lòng cùng ngươi đi qua, tu cũng đủ. Pháp không lắc đầu, Pháp Linh còn muốn chiếu cố dự tài, Pháp Ngộ chí không ở chỗ này, liền lưu lại lúc đầu người a, vị nào là nhất phẩm. Gõ chuông gõ mô cầm canh Tuệ Linh sư minh, còn lại 3 cái, đều là thành thật tác vận, ngươi dù cho tuổi trẻ cũng biết nghe lệnh hành sự. Pháp không hợp thập thi lễ. Tuệ An tiến lên phía trước vô vô Pháp không bả vai, cười nói, muốn đạp vào nhất phẩm, liền phải minh tâm kiến tính, mà muốn minh tâm kiến tính, liền không thể quá mức gò bó chính mình, nếu không, vĩnh viễn là không có khả năng gặp mặt chân chính chính mình. Pháp không cười nói, phương trượng nói là, ta có thể không tuân thủ giới. Có thể. Tuệ An chậm rãi gật đầu, nhị phẩm chi cảnh kim cang tự đệ tử, có thể phá lệ không tuân thủ giới luật, lấy tìm kiếm linh quang. Pháp không kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới còn có đầu này. Tuệ An cười nói, ngoài ý muốn a. Là. Pháp không chậm rãi gật đầu. Hắn lúc trước biết rõ một vị nào đó tổ sư tam tiến tam xuất, tiện ý biết đến kim cang tự đối nhị phẩm đệ tử phá nhất phẩm có tương đối lớn tha thứ độ. Đổi một tòa khác chùa triển, căn bản không có khả năng cho phép như vậy làm ẩu. Hết lần này tới lần khác kim cang tự cho phép. Hắn còn nghe nói rất nhiều chuyện hoang đường, như có tiến thanh lâu ở một cái liền ở lại một năm kim cang tự đệ tử, có xuất đầu lộ diện đi làm linh ưu tú kim cang tự đệ tử, thậm chí còn có làm ăn mày kim cang tự đệ tử. Những này ghi lại ở kim cang tự tàng kinh các là không có, nhưng tại Đại Quang Minh Phong tàng kinh các lại có không ít ghi lại. Những này ghi chép đầu bút lông ở giữa đều xuyên qua châm chọc trêu tức, nguyên bản còn tưởng rằng là lấy bút làm đao, cố tình trả thù kim cang tự. Hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Ta nhìn Pháp không ngươi là xem thường. Tuệ An hai mắt nhìn chằm chằm Pháp không, cười híp mắt nói. Pháp không gật đầu. Hắn cảm thấy này pháp tương tự Ma Tông. Ha ha. Tuệ An cười nói, rất nhiều người đều có ngươi một loại ý nghĩ, thế nhưng là tại nhị phẩm vây được lâu, cũng liền cảm thấy có thể thử một lần, rất nhiều đều thử một lần liền linh. Pháp không trầm ngâm. Tuệ An nói, nếu như là nhị phẩm phía dưới đệ tử, tính cách bất ổn, loạn như vậy tới xác thực có thể phá hư tu vi, tổn hại phật tâm, thế nhưng là đến nhị phẩm, tâm như bàn thạch, thỉnh thoảng nhận mãnh liệt trùng kích cũng rất nhanh liền có thể khôi phục. Những cái kia hoàn tục sau không về nữa đâu. Bọn hắn nha. Tuệ An cười nói, có thể là chân chính nghị thông suốt chính mình truy cầu, người ý nghĩ là sẽ thay đổi. Này chính là Phật tâm phá toái. Hẳn là nói bọn hắn nguyên bản liền không phải người trong Phật môn, chỉ là ngộ nhập Phật môn, chung quy là Phật môn quá khách. Phương trượng, hiểu rồi. Pháp không chậm rãi nói, ta biết thử một lần. Đem chính mình vòng tại một chỗ, nếu như mỗi một chỗ đều tinh tế tìm kiếm, vẫn là không tìm được, không ngại phá vỡ chính mình gò bó vòng, nói không chừng có tâm đắc. Vâng. Mà thôi, nói như vậy nhiều, cái kia giao phó đều giao phó, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi thôi. Đệ tử cáo lui. Pháp không hợp thập. Tuệ An từ trong ngực móc ra một ngọc bài, vứt cho Pháp không, biệt viện trụ chỉ thân phận giấy ngọc. Pháp không nhận lấy. Chạm tay ôn nhuận, tinh tế tỉ mỉ bích ngọc bên trong, còn giống như có một tầng xanh biết tại yếu ớt lưu chuyển, lệnh bích ngọc càng bích. Này khối bích ngọc phá lệ xanh biết, hơn nhiều bình thường, rất là đoạt người ánh mắt. Lúc sáng sớm, Pháp không một bộ áo cà sa, cùng Lâm Phi Dương xuất hiện tại Thần Kinh thành bên ngoài, theo đám người đứng xếp hàng chậm chậm thường thường trong cửa thành đi. Gác cổng ngay tại nhất kiểm tra, từng bước cho đi. Xếp hàng vào thành đám người hình thành một hàng dài, theo cửa thành dọc theo thẳng tắp rộng lớn đường lớn một mực sắp xếp ra ngoài 200 thước. Có người cong lấy bao lớn bao nhỏ, có người đuổi xe bỏ xe ngựa, có người trong ngực ôm hài tử, góc áo bị hai đứa bé níu lại, có người đỡ lấy lao nhân. Pháp không bên trên một lần tới Thần Kinh lúc, từ Sở Dục buổi tiếp, một đoàn người căn bản không có xếp hàng trực tiếp vào thành. Hiện tại không còn Sở Dục Tín Vương phủ yêu bài, tự nhiên muốn xếp hàng. Lâm Phi Dương lẩm bẩm, cần gì phiền phái như vậy a, trực tiếp phiên tường đi vào cũng được. Như vậy dài đội ngũ, không có người nào phàn nàn, cũng chỉ có Lâm Phi Dương phàn nàn, hắn thực tế quá không quen thuộc thành thành thật thật xếp hàng vào thành. Cho tới bây giờ đều là một cái thiệp thước, liền lật qua đầu tường, thành lâu tuần sắt thành vệ nhóm căn bản không phát hiện được. Phát không hết lần này tới lần khác muốn đứng xếp hàng vào thành, để hắn lớn là bất mãn. Đã đẩy một khắc đồng hồ, khoảng cách vào thành còn có 20 mét. Lâm Phi Dương phỏng đoán còn muốn một khắc đồng hồ. Đây quả thực là lãng phí thời gian, có công phu này, có thể làm một bản tinh mỹ điểm tâm, có thể làm một bản món ngon món chính. Hắn thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn nhìn phía trước, nhìn còn có bao nhiêu người, còn bao lâu nữa. Phát không lười nhắc nghe hắn cục, cũng chê hắn một mực ở sau lưng mình thò đầu ra nhìn, liền để hắn đến chính mình trước mặt. Lâm Phi Dương cũng không khách khí, đứng đến Pháp Không trước mặt đi. Pháp Không đứng ở trong đám người, một thân áo cà sa hiu hiu thả kim quang, quá thu hút sự chú ý của người khác, nếu như không phải nhìn hắn tuổi trẻ, nhất định phải tiến lên phía trước bắt chuyện hai câu, thỉnh giáo một phen. Pháp Không tay cầm vô tự Phật kinh, như có điều suy nghĩ. Hắn vừa mới trên vô tự Phật kinh vậy mà thấy được ba chữ. Ba chữ này kỳ ảo phức tạp, hắn vậy mà không nhận ra. Pháp Không rất kỳ quái. Lợi ích tại những người kia ký ức, chính mình giờ đây cũng coi là thông quan cổ kim, Phật pháp tinh thâm, lịch đại cổ văn cũng kém không nhiều đều nhận biết. Có thể vậy mà không biết được chữ này, một chút ấn tượng cũng không. Hiển nhiên rất nhiều trong trí nhớ cũng không có gặp qua này văn tự. Vị đại sư này, Ôn Hải Tử nữ tử bỗng nhiên mở miệng, ngượng ngùng nói, không tại đại sư là cái nào tòa trong tự viện. Nàng ước chừng hơn 20 tuổi, dung mạo ngọt ngào thanh tú, xuyên màu xanh sẫm quần áo, bạch sắc bách điệp váy ngắn, tố chất trong sạch mà thanh nhã. Bên người đi theo hai cái cường kiện nam mục, huyệt thái dương gồ cao, đã là người hầu cũng là hộ vệ, hiển nhiên nữ tử gia cảnh giàu có. Chỉ là nàng tú mỹ gương mặt mang lấy lo nghĩ cùng lo lắng, tiêu tụy không chịu nổi giống như dần dần khô héo hoa tươi, thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem ngực mình hài tử. Dưới chân còn có hai cái mặc áo gấm hài đồng, ước chừng 6-7 tuổi, phấn điêu ngọc trác, cổ tay mang bạc vòng tay, dưới cổ mang vòng cổ bạc, xuyên qua phú quý chi khí. Bần tăng kim càng tự phát không. Phát không nhẹ hợp thập, nhìn về phía thiếu phụ trong ngực hài tử. Ba tuổi lớn nhỏ nữ hài, mặt trái xoan, mắt to, xuyên qua linh tuệ chi khí, chỉ là sắc mặt tái nhợt ố vàng, linh tuệ đại nhãn ảm đạm vô thần, chính hề vải ghé vào thiếu phụ đầu vai. Nàng ảm đạm ánh mắt đang tò mò nhìn chằm chằm Pháp Không nhìn, đồng nhiên đưa tay nghĩ dây vào tiếp xúc Pháp Không. Nàng tay nhỏ bên trên vậy mà mang theo một cái mỏng găng tay, lụa trắng gấm chế, che phủ quá chặt chẽ. Pháp Không cười khẽ với nàng. Nữ tử này hẳn là một đêm không ngủ, lại mỏi mệt lại lo lắng, thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Pháp Không đại sư, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ. Nữ thí chủ mời nói. Nhà ta hài nhi sinh bệnh, hôm qua ra thành tìm danh y đi, đuổi đến một đêm con đường, nghĩ sớm đi vào thành nghỉ ngơi, không biết có thể hay không đến đại sư trước mặt. Mời. Pháp Không gật đầu, Lâm Phi Dương. A, đến đây đi. Lâm Phi Dương chỉ trước người mình. Thiếu phụ lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, cảm kích gật gật đầu, ôm một đứa bé kéo lấy hai đứa bé đi đến trước mặt. Hai cái hộ vệ chính là đứng ở phía sau đầu, không cùng lấy cùng một chỗ. Pháp Không nhìn một chút, âm thầm gật đầu. Xem ra là một cái thủ lễ, gia giáo cực nghiêm, khó được. Tiểu nữ hài ngăn cách Lâm Phi Dương nhìn chằm chằm vào Pháp Không nhìn, còn rỗi ra mang theo găng tay tay nhỏ, muốn đụng chạm Pháp Không. Pháp Không mỉm cười gật gật đầu, lại cúi đầu nhìn vô tự Phật kinh. Phía trên tự như ẩn như hiện, chậm nhìn không có, ngưng thần quan sát, mới có thể loáng thoáng nhìn thấy, phản phất tại đồng bể xoay tròn. Càng là ngưng thần quan sát, càng cảm thấy ba chữ này phức tạp, giống như biến thành vô số chữ nhỏ quấn quýt lấy nhau mà hình thành. Hắn nhìn một hồi liền buông ra tâm thần. Lại thế nào nhìn, cũng là không nhận ra. Vẫn là vào thần kinh thành, tìm một chút nhìn bác học chi sĩ, cùng quen biết hỏi thăm một phen. Hắn thân là Kim Cang biệt viện trụ trì, cứ việc Kim Cang ngoại viện hương hỏa ưu ám, thân phận vẫn là đủ. Những cái kia bên bác chi sĩ vẫn là ưa thích cùng hòa thượng tương giao. Nha nha. Thanh tú thiếu phụ đống nhiên hờn dỗi một tiếng. Trong ngực nàng tiểu nữ hải chính dây rồi lấy, tay không ngừng vươn hướng Pháp Không, muốn chạm đến Pháp Không. Trong lúc này ngăn cách một cái Lâm Phi Dương. Lâm Phi Dương cho nàng làm một cái mặt quỷ, có thể tiểu nữ hải căn bản không để ý, nhất định phải dây vào đến Pháp Không không thể. Thanh tú thiếu phụ bị nàng kéo tới thân hình lắc lư, đứng không vững, liền có chút tức giận. Nha nha thân thể suy yếu, không thể dùng khí lực lớn như vậy, cứ như vậy rất dễ dàng xuất mồ hôi, tăng thêm bệnh tình. Lâm Phi Dương chợt lách người chui vào Pháp Không sau lưng. Pháp Không chính thu hồi Phật kinh, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương Nha Nha. Nha Nha nhìn Lâm Phi Dương không che ở trước người, tức khắc lộ ra nụ cười, đưa tay còn muốn đi đụng vào Pháp Không. Lâm Phi Dương thăm dò cười nói, tiểu cô nương là xem ngươi áo cà sa chơi vui, không như cho nàng chơi đùa đi. Thanh tú thiếu phụ ấy náy xông lên Pháp Không cười cười. Pháp Không ôn thanh nói, nhìn lại tiểu thí chủ là cùng bần tăng hữu duyên chính là độ, A Di Đà Phật. Hắn duỗi ra hữu trưởng. Tiểu cô nương Nha Nha tức khắc yêu thích lộ ra nụ cười, đồng nhiên đem lụa trắng gấm găng tay hất ra, đem chính mình tay nhỏ phóng tới Pháp Không đại thủ bên trên. Pháp Không bởi vì tu luyện thái âm tiểu luyện hình, thủ trưởng thon dài mà trắng mướt, giống như một khối dương chi bạch ngọc. Tiểu cô nương Nha Nha tay nhỏ chính là che kín nếp nhăn, làn da nhăn nhăn nhúm nhúm, khô cằn mà gầy gò, giống như là lao thái thái thủ trưởng. Bên cạnh quan sát đám người tức khắc sợ hết hồn, tức khắc nghị luận nhau nhau. Đứa nhỏ này là thế nào à nha? Hẳn là được gì đó kỳ chứng. Quái dọa người. Ai, chưa già đã yêu a, chỉ sợ mệnh không. Hừ. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Thiếu phụ chính là lộ ra gượng gạo nụ cười, ngượng ngùng xông lên Pháp Không cười cười, sợ Pháp Không ghét bỏ Nha Nha tay quái dị. Pháp Không mỉm cười nhìn xem Nha Nha, tiểu thí chủ danh tự là. A, Thanh La, từ Thanh La. Thiếu phụ vội nói. Nàng cấp bên chân một đứa bé ra hiệu, mau đưa găng tay nhặt lên. Tiểu thí chủ cùng bần tăng hữu duyên, liền kết cái thiện duyên đi. pháp không mỉm cười, song trưởng kết một cái thủ ấn, thi triển hồi xuân chú. Hắn hiện tại thi triển hồi xuân chú tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ cảm giác hắn song trưởng huyễn ra một đoàn ảnh tử, lại một cái chớp mắt, huyễn ảnh không gặp, hắn hữu trưởng một lần nữa nâng nha nha thủ trưởng, giống như mới vừa rồi là ảo giác. Mọi người bỗng nhiên trừng to mắt. Nha nha nguyên bản khô gầy đều là nếp nhăn tay nhỏ vậy mà đại biến bộ dáng, thay đổi được như một đoạn bạch ngó sen đồng dạng. A, chuyện gì xảy ra? Ảo thuật hay sao? Mọi người tức khắc kinh hô. Nha nha tức khắc vỗ tay nhỏ, lộ ra ngọt ngào nụ cười, nhưng không có thanh âm phát ra tới. Lâm Phi Dương tức khắc thất vọng, biết rõ này tiểu cô nương là người câm điếc. Đợt, canh thứ 2 trễ một chút ha. Chương 122, Lang Trung, canh 4. Chương 121, Lang Trung, canh 4. Nha nha vỗ tay nhỏ, thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem, sau đó kiểm tra, cảm thấy rất mới lạ chơi rất vui, không ngừng chơi tới chơi đi. Pháp không mỉm cười nhìn xem nàng. Cái này tiểu cô nương cũng là thiên tài. Tâm trí vượt xa bình thường. Chỉ là tâm trí quá mức vượt xa bình thường, hao phí lực lượng quá nhiều, cho nên dẫn đến thân thể theo không kịp, chưa già đã yếu. Đại não là đứng đầu tiêu hao năng lượng bộ phận. Người chính là không gốc dễ cây, người lao trước lao chân. Nàng hai chân đã khô cằn, đã đi lại không tốt, hai tay cũng bắt đầu, lại nói tiếp chính là thân thể, sau đó liền mất mạng. Thanh tú thiếu phụ kinh ngạc nhìn nha nha tay, sau đó lại sờ sờ chân của nàng, túi đầu cởi nha nha giày, phát hiện giòn giã bàn chân nhỏ, trắng trắng mềm mềm. Nàng còn vẫn không tin, sợ chính mình chỉ là ảo giác, lại sợ chỉ là một hồi không vui, nha nha chỉ là ngắn ngủi chuyển biến tốt đẹp. Đại sư, cái này, không ngại mang nha nha tới tệ tự, ta sau này đem đảm nhiệm Kim Cang tự biệt viện chủ trì. Vâng. Thanh tú thiếu phụ vội vàng dùng lực gật đầu. Nguyên lai là trụ trì đại sư. Nha hắc, còn trẻ như vậy lại là trụ trì. Kim Cang tự biệt viện, chưa nghe nói qua nha. Lại chưa nghe nói qua, lại nhỏ chỗ triển, có thể còn trẻ như vậy coi như trụ trì, cũng khẳng định có bản sự. Mới vừa rồi là ảo thuật à? Khó nói, khó nói. Đám người nghị luận nhau nhau. Xếp hàng đám người tiếp tục đi vào trong. Lâm Phi Dương quay đầu nhìn xem. Có thể nhìn thấy bên này tình hình bất quá mười mấy người mà thôi, lại xa một chút nhi hướng bên này nghe ngóng tin tức. Tại nơi này xếp hàng quá nhàm chán, có cái chuyện lý thú giết thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đương nhiên là có hứng thú nghe một chút, nhưng hắn rất không hài lòng. Nhìn những người này căn bản không tin pháp không Phật chú thần diệu, chỉ cảm thấy là ảo thuật, bởi vì vượt qua lẽ thường, siêu việt tưởng tượng. Pháp không cười cười. Mọi người chỉ tin tưởng mình cho rằng hợp lý sự tình, ngoài tưởng tượng sự tình là tại trong đấy lòng theo bản năng kháng cự tin tưởng. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt không tin tưởng. Thân căn cố đế quan niệm liền là biết gặp chướng, gặp một lần chướng con mắt không gặp Thái Sơn, có thai như liếc, làm như không thấy. Đội ngũ đông nhiên hưu hưu vừa loạn. Sau đó một nhóm thân xuyên quang minh khải giáp quân sĩ sải bước lưu tinh mà đến, thẳng đến pháp không bên cạnh. Ước chừng 18 cái quân sĩ, chính vây quanh một tuấn mỹ bức người thanh niên, chính là Tín Vương phủ Tam Thế tử Sở Dục. Sở Dục thân xuyên cầm bào, thần thái sáng láng, tới đến pháp không tiếp cận, bất mãn nói: "Pháp không, ngươi nếu tới thần kinh, sao không nói với ta một tiếng?" Mọi người nhất thời kinh dị, bận điệu lui lại một chút, cấp những này giáp binh nhóm nhường chỗ. Pháp không hợp thập cười nói: "Cần gì như vậy phiền phức, chuẩn bị trước vào thành giàn xếp lại lại nói không muộn." Thật sự là khách khí. Sở Dục bất mãn nói: "Mẫu phi mấy ngày nay một mực nhắc tới ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đến nhà." Hắn bỗng nhiên nhìn về phía thanh tú ngọt ngào thiếu phụ, kinh hãi ngạc nhiên nói: "Từ phu nhân." Thiếu phụ nhẹ nhàng ngốn gối thi lễ, mỉm cười nói: "Gặp qua thế tử." "Người sao?" Sở Dục quay đầu nhìn xem, phát hiện nàng bên người hai tên hộ vệ. Này hai tên hộ vệ đã bất chi bất giác xuất hiện tại thiếu phụ bên người, đem nàng cùng hai đứa bé bảo hộ ở trung gian. "A, Từ đại nhân đâu?" Sở Dục tốt ngạc nhiên nói: "Tối hôm qua nha nha phát bệnh, phu quân còn chưa trở về, ta liền ra thành gấp tìm Trịnh thần y y." Thiếu phụ nói: "Giữ Từ đại nhân tiếp mời vào thành chính là, cần gì tại nơi này vất vả." Sở Dục xem thường. Thiếu phụ nhẹ nhàng lắc đầu: "Tối hôm qua đã sự cấp toàn quyền, cầm hắn tiếp mời ra thành. Trở về thành liền không nên như vậy, ta mệt mỏi một chút không cần gấp gáp." "Ai?" Sở Dục lắc đầu: "Từ đại nhân à, liền là quá mức ngay ngắn, đối với mình quá nghiêm khắc hà khắc. Từ Ân Chi thân là lễ bộ lang trung, đã là chính ngũ phẩm quan viên, vào thành là có thể miễn đội ngũ xếp hàng, đi thẳng tới phía trước chen ngang là được. Đây là ngũ phẩm trở lên quan viên đặc quyền, tòng ngũ phẩm trở xuống liền không có phần này vật khác biệt đãi ngộ. Từ Ân Chi thân là ngũ phẩm, vẫn là lễ bộ vậy thanh thủy nha môn, lại danh khí không nhỏ, chính là bởi vì hắn ngay ngắn bảo thủ. Quan viên thời gian quý giá, thường thường có một đống lớn công vụ phải xử lý, đương nhiên có thể trực tiếp vào thành. Vừa vặn làm quan viên gia quyến, so người bình thường càng nhàn nhã tự đắc, liền không phải lạm dụng quan viên đặc quyền. Đây là hắn lớn nhất chủ trương, đã bởi vì gia quyến lạm dụng quan viên đặc quyền sự tình, tham mấy chục cái quan lớn, cứ không khai người chào đón. Cũng khó trách thân là Từ Ân Chi phu nhân, còn muốn cùng bách tính cùng một chỗ xếp hàng vào thành. Sở Dục không nói thêm lời, chỉ nói: "Từ phu nhân theo chúng ta cùng một chỗ vào thành a." Nhìn hai tử đều mệt mỏi. "Đa tạ thế tử." Từ phu nhân không còn kiên trì. Nàng cơ hồ một đêm không ngủ, lại khốn đốn vừa mệt, kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, có thể sớm vào thành không thể tốt hơn. Pháp không cùng Lâm Phi Dương cùng Từ phu nhân một chuyến tại chúng giáp sĩ chen chúc bên dưới, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, trực tiếp tiến vào thành nội. Pháp không tới vào thành cửa phía trước, nhìn thoáng qua một cái điêu luyện thành vệ. Chính là cái này thành vệ nhận ra chính mình, trực tiếp chạy đi Tín Vương phủ bẩm báo, đưa tới Sở Dục một chuyến. Tiến đến thành bên trong, phồn hoa cùng huyên náo phả vào mặt mà đến. Pháp không có chút nào nhìn thấy đại hạn ảnh hưởng, trên đường cái như trước phồn hoa, đông nghịt người đến người đi, rộn rộn rằng ràng. Vừa vào thành, Từ phu nhân liền cáo từ ly khai. Từ Thanh La còn rũa ra trắng bóc tay nhỏ, song trưởng hợp thập hướng Pháp không thi lễ. Tức khắc kinh trụ Lâm Phi Dương. Pháp không hợp thập mỉm cười hoàn lễ. "Ai?" Sở Dục nhìn xem đám người bọn họ ly khai, lắc đầu nói: được tới như vậy một vị bảo thủ ngay ngắn hôn phu, cũng thật xui xẻo. Vị kia Từ đại nhân là người phương nào? Đừng nói nữa. Sở Dục vừa đi vừa giới thiệu Từ Ân Chi, cuối cùng lắc đầu nói, hắn thậm chí liền ân sư đều phải tội, nói sư mẫu vượt qua khuôn khổ, ngươi nói một chút, dạng này người làm sao có thể tại trong triều đình dừng lại ổn? Sớm muộn muốn bị trục xuất thần kinh. Đáng tiếc Từ phu nhân à, một đời tài nữ, thư hương thế gia, hết lần này tới lần khác bởi vì lúc trước Từ đại nhân đoạt trạng nguyên mà hạ giá, kết quả chỗ giá không phải người. Pháp không cười cười. Lâm Phi Dương ngạc nhiên nói, còn có dạng này quá nhân. Thật sự là muốn chết ta, có thể sống đến hiện tại cũng là lợi hại. Sở Dục cười nói, hắn trạng nguyên xuất thân, thiên tử môn sinh, lại thế nào làm ẩu, lại là không có sơ hở, muốn cầm cá biệt trôi tùy tiện xử trí hắn cũng có chỗ cố kỵ, chỉ có thể mặc cho hắn tại lang trung trên ghế ngồi tiếp tục chọc người ghét. Còn tốt, hắn chỉ là lễ bộ. Pháp không như có điều suy nghĩ. Lâm Phi Dương nói, đây là tội gì à, trạng nguyên à, quan không từ từ thăng à, cần gì phải làm của mình. Sở Dục nhìn Pháp không quan sát chính mình xung quanh giáp sĩ, bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, một mực không ngừng có người ám sát, lúc trước là ám sát phụ vương, cầm phụ vương không có cách, liền ám sát chúng ta. Tín Vương lão gia không việc gì chứ? Ha, ngươi chớ nói, phụ vương chẳng những không có chuyện, ngược lại tinh thần càng tốt hơn, tu vi cũng phóng đại. Sở Dục cười nói, phụ vương nói đây là tâm niệm thông thông suốt, thiên địa lực lượng gia trì, cho nên nha, hắc hắc. Hắn cười nói, phụ vương đã là đại tông sư nha. Đại tông sư? Đó liền là nhất phẩm. Lâm Phi Dương quay đầu nói, hòa thượng, ngươi liệu đến cái này sao? Pháp không cười không nói. Phụ vương ngay tại ba ngày trước đột phá, mẫu phi một mực nhắc tới, pháp không ngươi không đến, mẫu phi liền muốn lại đi Đại Tuyết Sơn nha. Vương gia bước vào nhất phẩm, thật đáng mừng. Pháp không cười cười, trước không đi vương phủ, trước đi biệt viện đi. Pháp không ngươi trước đi gặp mẫu phi à, ở lại mấy ngày, Kim Cang tự biệt viện không đội, bên kia cũng sẽ không chạy, cũng sẽ không có biến hóa gì. Sở Dục cười nói, hắn đương nhiên là biết rõ Kim Cang tự biệt viện. Kể từ cùng pháp không làm quen, hắn yêu ai yêu cả đường đi liền lưu ý thần kinh Kim Cang tự biệt viện, đối Kim Cang tự biệt viện tình huống nhất thanh nhị sở. Thậm chí liền trong chùa bốn tên hòa thượng đều mò được rõ ràng, một cái tuần tra ban đêm gõ chuông, hai cái tạp vụ, một cái mua sắm. Pháp không lắc đầu cười nói, sở huynh, thân phận của ta bây giờ bất đồng, không nên lại ở đến vương phủ. A, Kim Cang tự biệt viện chủ trì. Sở Dục cười nói, muốn gọi một tiếng pháp không chủ trì, pháp không đại sư nha. Pháp không mỉm cười gật đầu, đúng là như thế. Hừ hừ, đại sư. Sở Dục cười nói, vậy đi, vậy theo ý ngươi, mẫu phi nhất định rất thất vọng. Lui về phía sau liền tại thần kinh, tùy thời có thể gặp. Pháp không nói. Một đoàn người đi tới thành đông một tòa chùa chiền trước cổng chính. Tòa này chùa chiền khoảng cách phố xá sâm vất vẹn vẹn trăm mét ngăn cách, ngoài trăm thước chính là đồ vật quán thông chu tước đường lớn. Chu tước đường lớn cuối cùng chính là tòa này Kim Cang tự biệt viện, mà Kim Cang tự biệt viện bên cạnh cách đó không xa vẫn là một tòa chùa chiền, Phi Thiên tự biệt viện. Hai tòa chùa chiền liền nhau. Nhưng Kim Cang tự biệt viện đại môn đóng chặt, không nhìn thấy người, mà Phi Thiên tự biệt viện lại là người đến người đi, khách dân hương không dứt. Đàn hương xa xa bay ra. Pháp không lắc đầu. Phi Thiên tự cùng Kim Cang tự kết thù kết toán đã sâu, là lao đối đầu. Không nghĩ tới vậy mà biệt viện là cách nhau một bức tường lân cận. Pháp không, chính ngươi đi vào đi, ta trước về vương phủ cùng mẫu phi bẩm báo một tiếng, bằng không mẫu phi lại muốn lo lắng. Sở Dục tuyết đạo, chính mình hiện tại vừa đi ra ngoài, mẫu phi liền run như cầy sấy, chỉ sợ bị ám sát thụ thương thậm chí mất mạng. Nếu như lần này không phải pháp không đến kinh, mẫu phi tuyệt sẽ không thả chính mình xuất phủ. Đại ca cùng nhị ca đều bị mẫu phi vòng tại phủ bên trong không cho phép đi ra ngoài. Phụ vương đã là đại tông sư, không sợ ám sát, mẫu phi ngược lại buông xuống tâm, để hắn tự do hành sự. Pháp không hợp thập cười nói, đi thôi. Sở Dục một đoàn người ly khai. Lâm Phi Dương nhìn xem trước mắt Kim Cang tự biệt viện, nhìn lại một chút bên cạnh Phi Thiên tự biệt viện, lắc đầu nói, kém hơn quá nhiều đi. Pháp không nao một chút miệng. Lâm Phi Dương tiến lên phía trước gõ cửa. Phanh phanh. Thanh âm không tĩnh mịch xa. Rất nhanh chít chít vang lên, khe cửa lộ ra một hòa thượng đầu trọc mặt, mày râu đều trắng, sắc mặt hồng nhuận, nhưng thần sắc lạnh lùng như băng. Hắn lạnh lùng nhìn một chút Lâm Phi Dương, lại nhìn về phía Pháp không, người nào? Kim Cang tự ngoại viện giờ đây đóng viện, Phụng Hương mời đi nơi khác. Pháp không từ trong ngực móc ra bích ngọc bài. Nguyên lai là trụ chỉ đến, mời. Lão hòa thượng kéo lên đại môn, lộ ra khôi ngô thân hình, lạnh lùng hợp thập thi lễ. Pháp không nói, thế nhưng là viên sinh sư bá. Chính là, trụ trì mời a. Viên sinh lão tăng lạnh lùng nói. Pháp không nhấc chân bước vào đại môn, Lâm Phi Dương cũng đi theo tiến cửa, nhìn quanh hai bên, ngạc nhiên nói, nha hắc, tốt lớn địa phương. Hắn vốn cho là chỉ là một cái nhỏ phá chùa triển, thật không nghĩ đến, đặt mạnh tiến viện tử, lại là một cái rộng lớn đại viện tử. Một cái 10 mét vuông phóng sinh trì, trong ao có liên hoa, bên cạnh ao phân bố rêu xanh, còn có mấy cái rùa đen ghé vào bên cạnh ao phơi nắng. Lại sau này chính là một điều rộng lớn hình tròn đường lớn, đạo hai bên là cao lớn cây cối, thường thường bên trên một tầng chính là khoáng đạt đại hùng bảo điện. DS, đổi mới hoàn tất. Chương 123, lại xuất hiện một canh. Chương 122, lại xuất hiện một canh. Hình nửa vòng tròn đường lớn giống như đại hùng bảo điện hai cái cánh. Bọn hắn xuôi theo bên trái đường lớn đi lên phía trước. Cao lớn cây cối ném xuống ảnh tự hình thành một mảnh bóng cây. Bọn hắn hành tẩu tại trong bóng cây, đi qua phóng sinh trì, trong ao liên hoa dáng rất điệu điệu, phảng phất tại hướng bọn hắn chào hỏi. Ta thích nơi này. Lâm Phi Dương tán thưởng, khoáng đạt một chút không phang khoáng. Pháp không gật gật đầu, chỉ ít đứng tại đại hùng bảo điện trên bậc thang, nhìn lấy trước mắt khoáng đạt tình hình, sẽ cho người bụng dạ vì đó vừa mở. Hai người tới đại hùng bảo điện thời điểm, hai cái hòa thượng ngay tại bận rộn. Một cái mày râu đều trắng, tướng mạo như thanh niên hòa thượng đang sát lao lư hương. Hòa thượng này mày kiếm mắt sáng, tuấn giật bất phàm, dù cho mày râu đều trắng như lão nhân, vẫn cấp nhân ý hơi thở bừng bừng phấn chấn cảm giác. Hắn cầm khăn lau lau sạch nhẹ nhẹ lư hương, nhẹ nhàng được phảng phất tại vớt ve, tuấn giật gương mặt căng cứng, ánh mắt lại nhu hòa. Tối tăm lư hương bên trong cơ hồ không có hương đất, ba gốc dễ dài hương ngay tại chậm chậm thiêu đốt, tản mát ra nhàn nhạt đàn hương. Khác một tên hòa thượng đang sát lao bậc thang. Hắn mày râu cũng bạc trắng, mặt như trẻ con hồng nhuận bóng loáng, trên mặt cười ha hả. Vùi đầu nghiêm túc lau, mỗi một tấc đều không dung tha, giống như bên trong đất trời chỉ có chuyện này, tâm vô bằng vụ, chuyên chú như một. Pháp không hợp thập thi lễ. Tròn A, tròn đèn, tân nhiệm trụ trì đến. Viên sinh lạnh lùng nói. Hai người ngẩng đầu. Tròn A gặp qua trụ trì. Tuấn giật hòa thượng buông xuống khăn lau, hợp thập thi lễ. Khác một cái mặt mũi tràn đầy hồng quang lão hòa thượng cũng buông xuống khăn lau, cười ha hả nói, cuối cùng tại có trụ trì, chúng ta cũng có thể khai tự nên tiếp ở cửa khách dân hương. Pháp không hợp thập mỉm cười, Tròn A sư bá, tròn đèn sư thúc, còn muốn tiếp tục vất vả các ngươi phụ trách chùa triển, ta cái này trụ trì liền là tới du học, mở mang kiến thức một chút thần kinh phồn hoa, mài rũa Phật tâm, đại khái là chống đỡ không tới bệnh viện. Hai người liếc nhau. Tròn A tuấn giật gương mặt hơi kéo căng, thần sắc lạnh lùng, trụ trì là tới kiếm sống. Ai? Tròn đèn lắc đầu thở dài, đời trước trụ trì viên tân chính là tới kiếm sống, pháp không sư điệt ngươi cũng giống vậy, nhìn lại chúng ta Kim Cang biệt viện khỏi phải nghĩ đến xuất đầu đi. Viên tân sư thúc thủ đoạn lợi hại, ta là vạn vạn không như. Pháp không cười nói, cứ dựa theo nguyên lai một dạng liền làm. Hắn theo trong đầu được chứng kiến viên tân thủ đoạn, quả thực lợi hại. Vâng. Hai người qua loa ứng với một tiếng, một cái tiếp tục lau lư hương, một cái tiếp tục vùi đầu quẹt bậc thang. Lâm Phi Dương há to miệng, nhìn về phía Pháp Không. Lại xuẩn người cũng biết không thể nói này nhụt chí lời nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, muốn đem hỏa thiêu lên tới, để người nhìn thấy hy vọng, có buôn đầu, mới biết dụng tâm làm việc. Pháp Không hòa thượng ngược lại tốt, đi lên chẳng những không nhóm lửa, ngược lại tới nước, làm cho lòng người lý ngóa lạnh ngói lạnh. Này trụ trì sao có thể làm được tốt? Hắn âm thầm lắc đầu, không có kinh nghiệm á, không có kinh nghiệm. Viên sinh lạnh lùng nói, trụ trì theo ta tiến điện đi. Pháp Không tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, hợp thập hướng Kim Cang tự đời thứ nhất tổ sư hành lễ, sau đó rời khỏi đại điện. Hai bên thiên điện mỗi cái thờ phụng mấy vị tổ sư, đều là thành tựu Kim Cang, hắn nhất nhất tiến lên phía trước hợp thập bài kiến. Đại Hùng Bảo Điện hai bên là Vũ Hiên, như hai cái cánh tay bên cạnh mở ra. Đại Hùng Bảo Điện bên phải có một cái nguyệt lượng môn, xuyên cửa sau, đập vào mi mắt là một mảnh to lớn liên hoa chỉ. Trong ao sen tầng 9 trên đài cao là một ngôi đại điện, tàng kinh cát, ước chừng hơn 300 mét vuông. Hơn 100 mét Vũ Hiên liên tiếp Đại Hùng Bảo Điện cùng tàng kinh cát. Liên hoa chỉ bên trong, trong sáng liên hoa khẽ đung đưa, Ngư Nhi thỉnh thoảng thò đầu ra, lại nhanh chóng lùi về nước bên trong. Mọi người đi tới tàng kinh cát, đẩy cửa vào. Từng hàng giá sách, đầy ắp, trực tiếp leo lên 4 tầng lầu. 4 tầng trên lầu là một đầu đồng thau trống lớn, khua đồng hồ gỗ tròn tím chăm chú, lại là tử đàn. Tuệ Linh sư thúc chịu trách nhiệm bên này. Viên sinh lạnh lùng nói, bất quá Tuệ Linh sư thúc hắn luôn luôn ham chơi, thường thường không biết tung tích. Thật sự là tốt phong cảnh. Pháp không đứng tại đồng hồ bên cạnh tán thưởng. 4 tầng lầu, ước chừng hơn 20 mét, tiếp trước tương đương với lầu 7, tại thần kinh phía trong đã thuộc về nhà cao tầng. Có thể nhìn thấy cách đó không xa từng tòa quán rượu, những tiểu lâu này xây được cao hơn. Nơi này khoảng cách cấm cung khoảng 2000 mét, không có vô cùng cao minh thị lực là thấy không rõ cấm cung phương viên 500 mét cấm chỉ nhà cao tầng. Bất quá đối với hắn tới nói, 2000 mét cũng không phải là vấn đề. Đứng ở chỗ này, hắn thấy rõ toàn bộ chu tước đường lớn, xuyên thấu qua từng tòa quán rượu cửa sổ nhìn thấy bên trong thực khách. Chính là điểm tâm thời điểm. Chu tước đường lớn hai bên bày đến không hết điểm tâm quán nhỏ, đủ loại đồ ăn hương khí phiêu tán ra ngoài. Toàn bộ thần kinh phảng phất bao phủ tại đồ ăn hương khí bên trong. Ưa thích tiện nghi, đường đi một bên tiểu sạp hàng ăn, ưa thích phô trương cùng tính xảo, đi trong tiểu lâu ăn, đều có riêng phần mình đi ăn cơm chỗ. Một trận gió mát phất phơ thổi, đưa tới trận trận mùi hương ngây ngất. Pháp không nói, nếu xem hết, kia liền đi bên ngoài ăn cơm đi. Chúng ta trong chùa có ăn. Viên sinh lạnh lùng nói, huống hồ còn không có coi chừng giữ chỗ ở của ngươi. Trước đi bái một chút xá lợi tháp. Pháp không chỉ tầng cuối cùng sân nhỏ. Tầng cuối cùng trong sân chính là xá lợi tháp. Gạch xanh xây tầng 9 xá lợi tháp, trên người khắp nơi là dấu vết tháng năm, pha tạp tàn phá, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Pháp không hợp thập bái qua sau, đi tàng kinh các bên cạnh một tòa đại viện. Đây là một tòa cực kỳ rộng rãi tứ hợp viện, là pháp không thân là trụ trì nơi ở. Hướng phía trước một tòa viện nhỏ một chút, nhưng là viên sinh bốn người bọn họ nơi ở. Đều quét dọn được sạch sẽ gọn gàng, không nhốn bụi trần. Pháp không cùng Lâm Phi Dương ly khai biệt viện, đi ra đại môn, viên sinh liền phanh đem đại môn đóng lại. Lâm Phi Dương nhíu môi, tính khí thật là lớn, giống như hắn là trụ trì đồng dạng. Pháp không cười khoát khoát tay, nhìn về phía bên cạnh Phi Thiên Tự. Phi Thiên Tự đại môn rộng mở, người đến người đi. Lui tới khách dâng hương nhóm duy trì yên lặng, thần sắc trang trọng nghiêm túc. Ai? Lâm Phi Dương lắc đầu nói, nhìn xem bên kia, nhìn lại một chút bên này, nhất định liền là đùng đùng đánh mặt ta, không thể nhịn. Pháp không cười cười, Phi Thiên Tự nha, khách dâng hương nhiều cũng là chuyện đương nhiên. Sao liền đương nhiên rồi? Lâm Phi Dương không hiểu. Pháp không lắc đầu cười cười. Lâm Phi Dương càng phát ra lòng ngứa ngáy khó chịu, hòa thượng, mau nói nói. Ngươi có thể chính mình đi xem. Pháp không cười nói, bọn hắn hiện tại còn không nhận ra ngươi, tới kiến thức một chút cũng tốt. Làm. Lâm Phi Dương thống khoái ưng thuận, ta ăn cơm trở về liền đi qua. Lâm Phi Dương đối thần kinh thành quen thuộc, đặc biệt là ăn, mang lấy Pháp không đến Quan Vân lâu lầu 2. Tìm một gần cửa sổ vị trí, thuần thục kêu mấy đạo đồ ăn, rất nhanh liền bày một bàn, đầy ắp, mùi thơm nước mũi. Pháp không ngồi tại bên cửa sổ, đánh giá phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người, giống như không có cảm nhận được có hạn hán. Lâm Phi Dương hừ một tiếng, còn không phải Tín Vương lão gia bản sự. Hắn đem tiệm lương thực đều cầm thu, xem như đắc tội hết thảy tiệm lương thực cùng phía sau chủ nhân, lương thực một chút không có tăng giá, thành bên ngoài những cái kia nạn dân đều phái phát ra lương thực. Ai? Hắn lắc đầu, chưa từng nghe nói có người dám làm như thế, cũng mới biết rõ chúng ta đại cản lương thực như vậy nhiều, dù cho một năm không trồng địa phương, như thường đói bụng không được bụng. Pháp không hứng hờ nghe, đánh giá người trên đường phố nhóm. Từng cái thần sắc nhàn nhã, không nhanh không chậm. Lâm Phi Dương nói, cũng chính là Tín Vương, hắn là trong quân xuất thân, lần này vậy mà điều vận quân thuyền, trực tiếp theo phía nam hướng chúng ta bên này vận lương tàu chiến một chiếc lại một chiếc, mỗi ngày đều có vài chục chiếc tới, đại gia tâm lý nắm chắc, căn bản không hoảng hốt. Pháp không như có điều suy nghĩ. Đại Càn thật có nhiều như vậy lương thực sao? Pháp không một thân tử kim áo cà sa, ngồi tại căn này quán rượu, tự nhiên chọc không ít ánh mắt, lại bình chân như vậy. Lâm Phi Dương cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt, không coi ai ra gì nói chuyện. Những người chung quanh nhìn một chút Pháp không, bởi vì Phi Thiên Tự Biệt Viện cùng Kim Cang Tự Biệt Viện liền tại phụ cận gần, nhìn thấy hòa thượng cũng không kỳ quái. Bọn hắn cũng liền không còn nhìn nhiều, nói lời của mình. Ai, này Lao Thiên gia cũng quá qua, cái kia trận tiếp theo mưa à, bằng không, nước giếng đều nhanh thấy đáy. Nhà ta bên trong giếng đã đứt quãng, lại không trời mưa, thật muốn ghê gớm. Đáng tiếc nha, Tín Vương lão gia lại có thể, cũng không có cách nào hạ xuống mưa, chỉ có thể giải quyết bụng của chúng ta vấn đề. Đi ăn sông múc nước thôi, về nhà thả một chút, đốt lên cũng có thể uống. Đã có thần uy quân canh chừng, không chuẩn tự mình múc nước, nói biết ảnh hưởng hạ đạo quân thuyền thông hành, ảnh hưởng vận lương ăn. Này Lão Thiên, thực không người để sống. Pháp không đống nhiên như có cảm giác. Hắn để đũa xuống, lấy ra trắng như tuyết khăn tay lau lau khóe miệng, sau đó từ trong ngực móc ra vô tự Phật kinh. Mở ra tờ thứ nhất, ba chữ càng thêm rõ nét, đã có thể rõ nét nhìn thấy ba chữ này là có vô số chữ nhỏ cấu thành. Đáng tiếc những này chữ nhỏ cũng nhận không ra. Nhìn cái gì nha? Lâm Phi Dương chính một hơi đem một cái bánh bao thịt ném miệng bên trong, chậm chậm nhấm nuốt, thăm dò liếc một cái. Pháp không không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm chữ nhỏ tiếp tục nhìn, muốn nhìn rõ ràng những này chữ nhỏ cụ thể bộ dáng, thật đúng là thấy rõ ràng hai cái chữ nhỏ. Đáng tiếc, cũng một cái đều không nhận ra. Hắn có thể cảm giác được, những này chữ nhỏ cùng ba chữ to là nhất mạch tương thừa, là tự thành một khối. Lâm Phi Dương bật cười, cái gì cũng không có nha, còn tưởng rằng thượng diện có hoa nha. Lâm Phi Dương thấy lại là một mảnh trống rỗng, không có tự. Pháp không liếc một cái hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia chữ nhỏ nhìn, lại thấy rõ hai cái chữ nhỏ, cũng không nhận ra. Thần kinh thành nội nổi danh nhất Tuyên Bác Chi Sĩ là vị nào? A. Lần này hỏi khó Lâm Phi Dương. Nếu là hỏi Lâm Phi Dương thần kinh thành bên trong có cái nào cao thủ, hắn biết được càng nhiều hơn một chút, hắn căn bản không quan tâm những cái kia văn nhân. Hỏi thăm một chút. Pháp không nói. Lâm Phi Dương vô ngực một cái, bao trên người mình. Sau khi ăn cơm xong, hai người bên dưới quan vân lâu, hành tẩu tại rộn ràng chu tức đường lớn bên trên, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem. Lúc này, sớm bảy đã hơn phân nửa đều lấy đi, hai bên cửa hàng đều mở cửa, bọn tiểu nhị vất vả cần cù quét dọn, đồng thời mời chào khách nhân. Pháp không trở lại biệt viện lúc, phát hiện cửa chính đã đứng mấy người. Tám tên hộ vệ Việt Thái Dương gồ cao, tinh khí thần tinh hung hãn. Thanh tú ngọt ngào từ phu nhân chính ôm từ Thanh La, dưới chân là hai cái bé trai dắt lấy nàng vào áo, đứng bên người một cái phong thần tuấn lãng thanh niên. Pháp không biết rõ thanh niên này thân phận, đại càn lễ bộ lang trung Từ Ân Chi. Từ Ân Chi tiến lên phía trước hợp thập thi lễ, vãn sinh Từ Ân Chi gặp qua Pháp không đại sư. Từ đại nhân không cần phải khách khí, mời vào đi. Pháp không hợp thập, lại xông lên từ phu nhân hợp thập thi lễ, lại xông lên từ Thanh La cùng hai cái bé trai cười cười. Lâm Phi Dương cơ trí tiến lên phía trước gõ cửa, viên sinh lạnh lùng mở cửa, mời bọn họ đi vào. Một đoàn người trực tiếp đi tới Pháp không bên trong tứ hợp viện. Chương 124, Phi Thiên, canh 2. Chương 123, Phi Thiên, canh 2. Rộng rãi viện tử để hai cái bé trai vung ra vui, vòng quanh vườn hoa chạy tới chạy lui, chơi đùa vui cười. Từ Ân Chi cười nhìn một cái, không có đi ngăn cản. Từ phu nhân chính là như trước ôm thần thái sáng láng Từ Thanh La, ngồi tại Từ Ân Chi bên người. Từ Thanh La trong ngực nàng rất bất an phần, vặn mèo dễ rủa nghị xuống đất, lại bị Từ phu nhân cứ thế mà ôm lấy. Mặc dù Từ Thanh La làn da đã khôi phục tiểu nộn, cùng bình thường 3 tuổi hài tử không có khác nhau, có thể Từ phu nhân tâm lý có ám ảnh, sợ nàng mệt mỏi dẫn đến bệnh tình lặp đi lặp lại. Hiện tại vẫn là phải tĩnh dưỡng vì chủ, chỉ để củng cố lại xuống chơi không mượn. Hai người ngồi tại vườn hoa phía sau tiểu đình bên trong, Lâm Phi Dương pha trà bưng lên. Từ Ân Chi phong thần tuấn lãng, hai mắt rạng rỡ có thần, phảng phất có thể trực thấu nhân tâm. Đêm qua nha nha phạm bệnh cấp tính, nội tử dưới tình thế cấp bách, trong đêm chạy đến Trịnh Thần Y nơi đó thi châm cứu chữa, cuối cùng ổn định. Hắn mang lấy chén trà thở dài, nha nha đây là kỳ chứng, chính là Trịnh Thần Y cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể kéo chậm, tận lực kéo dài nha nha thọ mệnh. Vãn sinh cùng nội tử kỳ thật nhìn qua nhiều vị thần y, thậm chí còn có mỗi cái tòa chùa triển tinh thông y thuật đại hòa thượng. Đáng tiếc, nguyên bản đã tuyệt vọng, không hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ mong lấy nàng có thể thật vui vẻ, hưởng thụ được thế gian mỹ hảo. Pháp không gật gật đầu. Hai người hiển nhiên là đã làm tốt từ Thanh La chết yểu chuẩn bị. Thân là phụ mẫu, nhìn xem nhu thuận nữ nhi từng bước một đi hướng tử vong, là thế gian lớn nhất dày vò cùng thống khổ. Từ Ân Chi cảm khái nói, vạn vạn không nghĩ tới, nha nha có như thế kỳ ngộ, như vậy kỳ chứng lại bị Pháp không đại sư trong khoảnh khắc chữa khỏi, vạn sinh phu phụ thực tế vô cùng cảm kích. Hắn buông xuống chén trà, khởi thân trịnh trọng túi người hành lễ. Từ phu nhân cũng ôm từ Thanh La khởi thân, không người thi lễ. Pháp không đứng và ngồi, hợp thập nói, kia liền sinh thụ, từ đại nhân, từ phu nhân, đây cũng là Thanh La cùng ta có duyên. Biển người mênh mông, thần kinh to lớn như thế, người nhiều như thế, ta vừa vặn tại khi đó tiến thần kinh, cùng Thanh La gặp nhau, Thanh La lại cùng ta thân cận, này chính là duyên phận. Đúng vậy a duyên phận. Từ Ân Chi lắc đầu cảm khái, vạn vạn không nghĩ tới thế gian còn có như vậy kỳ công, thật sự là mở rộng nhãn giới. Hắn hướng tới đối người trong võ lâm không có hảo cảm, đối Tam Đại Tông cùng Ma Tông lục đạo đều mở dạng, cảm thấy đều là xính tàn nhận đấu dũng, hai vạ tới bao nhiêu dân chúng vô tội, là khởi nguồn của hỏa loạn. Tại đứng đầu tuyệt vọng thời khắc, nữ nhi lại bị Kim Cang tự ngoại viện trụ trì cứu, trong lòng hắn tư vị thật sự là phức tạp mặt danh. Cũng không quản như thế nào, này đối từ ra đều là tái tạo tri ân. Từ Thanh La thật muốn như vậy đi, bọn hắn phu phụ tâm cũng đi theo chết rồi, sống sót cũng là thống khổ chịu đựng. Pháp không cười nói, Phật pháp vô biên.
Đúng vậy a, Phật pháp vô biên.
Từ Ân Chi chậm rãi nói, lúc trước là ta nhãn giới quá chật, từ tâm vì là. Hắn vẫn cho là Phật pháp là nói xuông, thần thông càng là Phật gia khoe khoang từ thổi, chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi.
Pháp không cười cười.
Từ Ân Chi nói, bệnh tình của tiểu nữ, nàng là ngày sinh hồn phách cường đại, tinh thần sức khỏe dồi dào, này vốn là chuyện tốt. Pháp không nhìn về phía Từ Thanh La, nhưng mọi thứ hang quá hóa dở, nàng hồn phách cùng tinh thần quá cường đại, tiêu hao cũng quá to lớn, thân thể liền không chịu nổi tiếp nhận.
Thì ra là thế.
Từ Ân Chi giật mình đại ngộ, thương tiếc nhìn xem Từ Thanh La, nha nha đúng là tuyệt thế thông minh, vãn sinh còn tưởng rằng là trời cao đấu kỵ anh tài, Lao Thiên đã không cho nàng nói chuyện, cũng không để cho nàng đã lâu thế gian.
Từ Thanh La duỗi ra tay nhỏ đi mò mẫm Pháp không.
Pháp không nói, ta chỉ bổ sung nàng sinh cơ, muốn triệt để khôi phục, nàng tốt nhất vẫn là đi bên trên con đường tu luyện.
Cái này.
Từ Ân Chi chần chờ. Ước nguyện của hắn người, chỉ có bình yên vui khỏe mà thôi. Nha nha một khi luyện võ, vậy liền thành người trong võ lâm, kia liền hung hiểm cỡ nào.
Từ phu nhân nói khẽ, kia nha nha có thể bái đại sư vi sư sao?
Ta là Kim Cang tự đệ tử, không thu nữ đệ tử.
Pháp không lắc đầu cười nói,
kia.
Từ phu nhân mặt lộ vẻ khó xử.
Pháp không cười nói, không cần làm đệ tử, lại truyền cho nàng một khẩu tiểu thuật, bảo toàn nàng tính mệnh mà thôi, xem như một hồi duyên phận đi.
Đa tạ đại sư.
Từ phu nhân khởi thân chỉnh đốn trang phục thi lễ.
Pháp không cười nhìn Từ Ân Chi.
Từ Ân Chi hợp thập thi lễ, nghiêm nghị nói, đa tạ đại sư.
Mình nghĩ quá nhiều, có thể bảo trụ nha nha tính mệnh, tương lai như thế nào, cũng so hiện tại chết yểu thật tốt.
Pháp không tay trái biển chỉ như tiễn, nhẹ nhàng điểm tại Từ Thanh La mi tâm.
Từ Thanh La tức khắc nhắm mắt lại, không lúc đích.
Giây lát sau, Pháp không thu hồi ngón tay, cười nói, để chính nàng luyện thuận tiện, lui về phía sau liền không sao.
Từ Ân Chi nói, không biết đại sư chỗ truyền là gì công.
Pháp không cười lắc đầu, không thể nói.
Nhưng thật ra là hư không thai tức kinh.
Nay cửa kỳ công, tại thế người cơ hồ vô pháp luyện hành, chỉ có một chút biến dị người, như Từ Thanh La như vậy mới có hy vọng. Bất quá dạng này người thường thường đều tại còn nhỏ liền chết đi. Hư không thai tức kinh tuyệt truyền cũng không phải không có nguyên nhân.
Hư không thai tức kinh trước mắt chỉ có tăng cường tinh thần lực, điều tiết tinh thần lực, mở ra tâm nhãn diệu dụng. Còn lại diệu dụng hẳn là tại nửa quyển sau đã tuyệt truyền. Nhưng này nửa đầu quyển đối Từ Thanh La đã đủ.
Hảo hảo tu luyện, dù cho không luyện công, cũng có thể để nàng thông minh tuyệt đỉnh, ngũ quan nhạy cảm, hơn nữa tâm nhãn đứng xa nhìn.
Đối với thường nhân đã đầy đủ dùng.
Hắn nói chuyện, cấp Từ Thanh La một cái thanh tâm chú.
Từ Thanh La mở to mắt, ngạc nhiên nhìn xem hắn, sau đó tay nhỏ hợp thập, đa.
Sư phụ,
nàng thanh âm khô khốc, phát âm gian nan.
Từ Ân Chi cùng Từ phu nhân lại hai mắt sáng lên, kinh hỉ dị thường.
Pháp không cười nói, Thanh La, chúng ta không có sư đồ duyên phận, không cần cứ gọi ta sư phụ.
Chuyên nghề tri ân, chính là sư phụ.
Từ Thanh La giòn giã thuyết đạo.
Nàng nói mấy chữ này thời điểm, đã không có khô khốc cùng gian nan, thuần thục lưu loát, so bình thường hài tử rõ ràng hơn.
Nói lời nói càng là cùng đại nhân không khác, toàn không có chút nhi ngây thơ.
Pháp không cười lắc đầu.
Nha nha.
Từ phu nhân mừng rỡ kêu lên, ngươi có thể nói chuyện à nha?
Nương, ta có thể nói chuyện nha.
Từ Thanh La cười nói, thả ta xuống a, không dùng ôm a, cảm thấy mệt, thấy buồn.
Thật có thể nói chuyện à nha?
Từ phu nhân vẫn là không thể tin tưởng.
Từ Ân Chi kích động nhìn Từ Thanh La.
Từ Thanh La giòn giã kêu một tiếng phụ thân, để hắn cũng nhịn không được nữa chạy xuống nước mắt, vội vàng dùng tay áo lau đi.
Hắn ngượng ngùng xông lên Pháp không cười cười, để đại sư chê cười.
Pháp không mỉm cười lắc đầu, nâng chén trà lên ý chào một cái.
Từ Ân Chi mang ngọn đèn, khẽ nhấp một cái, ngừng lại vẻ kích động.
Từ Thanh La đã dễ rủa ra Từ phu nhân ấp ủ, chạy ra ngoài, dọc theo sân rộng rãi chạy tới chạy lui. Cảm thụ được lực lượng của thân thể, hai cái bé trai cũng đuổi theo, cùng nàng truy đuổi chơi đùa.
Từ phu nhân lau đi chính mình khỏe mắt nước mắt.
Từ Ân Chi đã không chế tâm tình, cảm khái nói, đại sư thần thông như thế, cần gì phải tới thần kinh, giờ đây thần kinh thực tế quá hung hiểm.
Pháp không cười nói, thần kinh đối người tầm thường mà nói là hung hiểm, nhưng đối ta Đại Tuyết Sơn Tông đệ tử tới nói cũng là hoàn hảo.
Ngoài có Đại Tuyết Sơn Tông vì hộ thân phủ, phía trong có nhất phẩm cao thủ tọa trấn, còn có Kim Cang bất hoại thần công hộ thể, thần tốc thông vì áp đáy hòm đảo mệnh bản sự, không dám tiếp tục tới xông vào một lần, truy đuổi Kim Cang bất hoại thần công cao hơn một tầng, vậy liền quá mức bất ức.
Ai, đại sư xuất thân quả thật làm cho người hâm mộ.
Từ Ân Chi gật đầu, đồng ý Pháp không ý nghĩ.
Tam đại tông đệ tử chính là hộ thân phủ,
kia đại sư tuyệt đối không thể liên lụy vào đoạt dòng chính chi tranh, nếu không vẫn là có thân vẫn hiểm.
Từ Ân Chi thuyết đạo,
theo hắn biết, tam đại tông đệ tử cũng có vẫn lạc, thường thường chết tại ma tông hoặc là tam đại tông đệ tử trên tay. Một khi đứng đội ngũ tham dự đoạt dòng chính, có đôi khi liền là thân bất do kỷ tự giết lẫn nhau, đỏ mắt mắt.
Ân, đây là tự nhiên.
Pháp không gật đầu, cười nói, vẫn là từ đại nhân cao minh, đã lưu danh dự, lại có thể toàn thân.
Vãn sinh hổ thẹn.
Từ Ân Chi cười nói,
chính mình đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ.
Chính mình lấy trạng nguyên tư chất, hạ tới hiện tại tình cảnh như thế này, 89/10 đều là chính mình chỗ chủ động theo đuổi.
Chính mình chủ động đi lễ bộ, là thanh nhàn chi địa, không trách không có quyền, không bị mọi người coi trọng xem.
Hơn nữa chính mình kia phiên cử động, đã tự tuyệt tại con đường làm quan.
Người hiếm nghi cầu tăng, phòng mà không kịp, cho nên hai vị hoàng tử đều sẽ không muốn lấy mời chào chính mình, hắn cũng có thể bảo trì siêu nhiên độc lập.
Mặc kệ như thế nào, trước tránh thoát trận này đại phiền toái rồi nói sau.
Hiển nhiên, Pháp không đại sư là khám phá chính mình thủ đoạn cùng ý nghĩ, không hổ là cao tăng, tuy còn trẻ tuổi lại thấm nhuần tình đời.
Từ đại nhân là gì không dứt khoát từ quan?
Ai?
Từ Ân Chi lắc đầu, muốn che chở vợ con, nếu như không có con thân, tại cái này thế đạo quá khó khăn.
Pháp không nhẹ nhàng gật đầu.
Mặc kệ ở thế giới nào, quan thân đúng là cực tốt hộ thân phủ, dân chúng không đấu với quan, quan lại bao che cho nhau. Từ đại nhân có thể nhận biết cái chữ này. Pháp Không bỗng nhiên lấy ngón tay tiếu nước trà, tại trên bàn đá viết lách một chữ. Từ Ân Chi ngưng thần nhìn một chút, nhíu mày lắc đầu, Vãn Sinh không biết, bất quả nếu nói kim thạch chi học, Vãn Sinh sư phụ lại là nhất tuyệt, đáng tiếc. Hắn lộ ra cười khổ. Đưa Từ Ân Chi một đoàn người tới đến đại môn thời điểm, Từ Ân Chi nhìn một chút bên cạnh Phi Thiên Tự, lộ ra chán ghét chi sắc, lắc đầu. Lâm Phi Dương đối Phi Thiên Tự càng phát ra hiếu kỳ. Vừa chờ Từ Ân Chi bọn hắn ly khai, hắn lập tức đổi một thân y phục, phiêu thân theo bên cạnh tường ly khai, đi một vòng, theo khách dâng hương nhóm vào Phi Thiên Tự đại môn. Hắn theo khách dâng hương nhóm đi vào trong, phát hiện tiến đại môn sau, trong vách tường liền khắc từng tòa Phật tượng. Những này Phật tượng bên trong hòa thượng trong ngực đều là ôm nữ nhân, nữ tử trần truồng, lộ ra bờ mông, vẹn vẹn lộ ra bên mặt hiện ra mị người xuân ý. Hắn giật mình, bảo trì trang nghiêm đi theo khách dâng hương nhóm đi đến, phát hiện từng tòa Phật tượng đều là như vậy. Đại Hùng Bảo Điện trên vách tường vẽ lấy thật dài màu họa, là một cái nam tử hòa thượng chính khoanh chân ngồi tại một đám nữ tử bên trong. Những cô gái này từng cái yên thị mị hành, hoặc là duỗi bàn tay như ngọc trắng vuốt ve hắn, hoặc là ghé vào hắn trên gối, tóc xanh như suối, hoặc là phục tại hắn sau lưng, lộ ra xuân ý tràn trề mỹ lệ khuôn mặt. Mà tuấn mỹ nam tử hòa thượng chính là bảo tướng trang nghiêm, phía sau có ánh sáng vòng, tỏa ra trong sáng quang hoa, như một vầng minh nguyệt. Hắn ngạc nhiên nhìn một chút hoa văn màu, sau đó đi vào đại điện, hướng lấy một cái bảo tướng trang nghiêm tuấn mỹ nam hòa thượng hợp thập thi lễ. Hắn theo khách dâng hương nhóm thối lui ra khỏi đại điện, sau đó ra ngoại viện cửa sân, hiếu kỳ bắt được một cái khách dâng hương, kéo đến một bên nói chuyện. Nửa ngày sau đó, hắn mới mặt cười quái dị về tới Kim Cang biệt viện, tới đến tàng kinh các tìm tới Pháp Không, ha ha cười nói, thật sự là lợi hại nha, Phi Thiên Tự, chắc không được có thể hương hỏa cường thịnh nha. Pháp Không thả lại một quyển sách, lại rút ra một quyển khác. Hắn chuẩn bị đem tàng kinh các những sách này toàn bộ xem hết, nhìn xem có hay không loại nào văn tự.